nó đang vui mừng khôn xiết nghĩ đến làm lớn một phen thì một tia cực kỳ nguy hiểm từ trực giác của hắn chợt báo động, tiếp theo một đạo kiếm quang khổng lồ còn lớn hơn cả thân hình của nó xuất hiện, hướng về phía nó mà đến. Nó nào còn dám có suy nghĩ khác, lập tức quay người trở lại tinh không trốn chạy, nhưng mà chủ nhân của đạo kiếm quang kia cũng không có bỏ qua cho nó, cũng lập tức đuổi theo. Hai người một đuổi một chạy không biết vượt qua bao nhiêu tinh vực. Có một ngày nó đi đến một mảnh tinh vực, xung quanh chỉ có một viên xanh thẳm tinh cầu có sinh mạng, bên trong theo hắn quan sát sinh mệnh tại đây thực lực cũng không có kém lắm, hơn nữa viên tinh cầu này lại lấy yêu thú làm chủ. Nó quyết định dừng lại, dự định xuống bên dưới thôn vệ một phen, tăng lên thực lực rồi mới tính tiếp. Nhưng mà nó lại không nghĩ đến khi đến cách tòa đại lục thơm ngon này khoảng 5000 km thì nó lại bị một bức tường vô hình cho ngăn cản lại, cho dù nó thi triển toàn bộ thực lực cũng không thể nào phá nổi. Nó cũng chỉ bất đắc dĩ từ bỏ, đúng lúc này vị nhân loại cường giả kia cũng đã đuổi tới, lần này nó cũng không có bỏ chạy nữa, mà là quay đầu đối mặt với tên nhân tộc kia. Chỉ thấy tên kia chỉ có hơn 20 vạn mét thân cao, trên tay cầm còn lớn hơn hắn đại kiếm, nhìn dáng vẻ vô cùng buồn cười. Nó trong đôi con ngươi hung quang lóe lên, chỉ một tên không bằng 1/10 thân cao của nó, cũng dám truy sát nó mấy ngàn năm trời. Lúc trước, tại bên trong tòa đại lục kia hắn cảm giác được một loại cực độ nguy hiểm nên mới quay đầu liền chạy, chứ không phải là hắn sợ tên cầm kiếm trước mắt này. Bây giờ loại nguy hiểm kia đã biến mất, nó nào có lý do sợ tên nhân loại nhỏ bé này. Thế là hai người tại trong tinh không diễn ra kinh thế đại chiến. Không ngoài nó suy đoán như vậy, tên nhân loại này tuy cũng cùng một cảnh giới với nó, nhưng mà thực lực hai bên lại chênh lệch vô cùng to lớn, nếu tên nhân loại kia không dựa vào thanh kiếm kia, đã bị nó cấp nuốt từ lâu. Vũ trụ tịch mịch, hai người vẫn còn đang tiến hành chiến đấu, một bên nhân loại cường giả như là nọ mạnh hết đà, toàn thân trên dưới không có một nơi nào lành lặn, khổng lồ thân thể càng là như muốn vỡ vụn, tùy thời đều có thể băng diệt khả năng. Chương 110, pháp thần bên trên. Thao Thiết bên này, nó chỉ bị một ít vết thương nhẹ, hoàn toàn không có hao tổn gì, hai đôi mắt đầy thị huyết và tham lam vồ lấy tên nhân loại kia. Trong suy nghĩ của nó không thể nuốt đi bên trong kia tòa sinh mệnh đại lục, nhưng mà bù lại có tên nhân loại này đền bù tổn thất, cũng không có tệ lắm, thậm chí tên nhân loại này sinh mệnh tinh hoa còn cường đại hơn nhiều so với đám yêu thú trong kia. Chỉ là khi nó sắp bắt được cái tên nhân loại kia, đột nhiên, trong tinh không xuất hiện một bàn tay vô cùng to lớn, bàn tay kia nếu đem so với 200 km thân thể của nó thì còn lớn hơn cả trăm lần. Đối mặt với bàn tay đó, nó chỉ cảm giác được mình vô cùng bé nhỏ, tựa như một con kiến đối mặt với một đầu vạn trượng thần long, không hề có một tia chống lại năng lực. Đến bây giờ, nó mới biết được nguy hiểm dự báo trong lòng là từ đâu mà đến, nhưng mà hết thể đã quá muộn. Nó cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, chỉ chờ đợi tử vong giáng xuống, nó rất là hối hận tại sao mình không chạy nhanh đi trước đó, tham lam cái tên nhân loại kia làm gì không biết. Vành ba. Nổ tung, thân thể của nó nổ tung lên, Diệp Tử Phàm ký ức đã từ từ thức tỉnh. Ta là Thao Thiết. Ta đã chết ba. Thân thể của ta đã nổ tung, ta ý thức được yêu đan của ta đã phân liệt đi vào khắp nơi trên tòa đại lục kia ba. Không. Ta là Diệp Tử Phàm. Trong trí nhớ, vô số hình ảnh xuất hiện. Từ nhỏ sống tại cơ nhi viện một màn, sau đó bằng vào tự thân cố gắng tốt nghiệp một trường hạng 3 đại học, ra xã hội chịu đủ trách trở cuối cùng cũng xin được một công việc căn thân, còn làm quen được một cô bạn gái tên là Ô Thiến Thiến, đúng ngày mình muốn cầu hôn với cô ta thì lại bị vô tình cự tuyệt, sau đó bầu trời u ám một chiếc đỉnh xuất hiện đánh trúng vào đầu của hắn, khi tỉnh dậy đã trọng sinh tại Thiên Hoang đại lục này. Sau đó tu luyện Hỗn Độn Bá Thần Quyết, chỉ đến đệ nhị trọng hắn cũng đã quét ngang tất cả tam gia yêu thú, chiến lực càng thẳng truy pháp thần cảnh nhân loại. Có lẽ cùng cái kia hàng ngàn hàng vạn năm Thao Thiết ký ức so sánh, Diệp Tử Phàm 20 mấy năm ký ức không tính là gì, nhưng mà những ký ức này lại làm cho hắn khắc cốt minh tâm, nhớ đến vẻ mặt tuyệt tình của Ô Thiến Thiến khi chia tay, dù là qua 1000 năm, 1 vạn năm hắn cũng không có quên. Ta là Diệp Tử Phàm, ta không phải là Thao Thiết. Ta vừa rồi chỉ là xa vào Thao Thiết trong trí nhớ. Diệp Tử Phàm thức tỉnh, ý thức của hắn thức tỉnh, mới vừa rồi là Thao Thiết ký ức hình ảnh. Khối kia chỉ to bằng bàn tay, lục gia yêu thú yêu đan chính là Thao Thiết sinh mệnh tinh hoa hải tâm, bên trong ẩn chứa Thao Thiết cả đời ký ức, yêu nguyên, cùng toàn thân tinh hoa. Chỉ là một mảnh vỡ. Chỉ chiếm 10% yêu đan bản thân, nhưng mà đối với Diệp Tử Phàm bây giờ đến nói, lại là không có gì sánh được cường đại. Nguyên lai, lục gia yêu thú cường đại như vậy ba. Diệp Tử Phàm thấp giọng nói thầm. Nói thật, đến bây giờ mới thôi hắn mới cảm nhận được lục gia yêu thú khủng bố, khi Thao Thiết đột phá lần thứ 3 thiên kiếp, nó đã có 60 km thân cao. Cả tòa đại lục kia trở thành thức ăn cho nó, đến khi đến hậu kỳ, thậm chí thân thể của nó tăng trưởng lên 200 km. Đó là dạng gì khổng lồ thân cao, đại lục này tối cường giả đứng trước mặt của nó trông không khác gì là trẻ con. Thân thể của ta. Bất quá Diệp Tử Phàm rất nhanh liền cảm nhận được, hắn hiện tại đã có 220 mét thân cao, nếu so về độ cao lớn, hắn đã tương đương với pháp thần cảnh trung kỳ cảnh giới. Nếu mà như vậy, cũng có nghĩa là hắn đã đột phá Hỗn Độn Bá Thần Quyết đệ tam trọng, không những vậy còn là đệ tam trọng sơ kỳ đại thành cảnh giới. Thân thể của hắn lực phòng ngự đã sánh ngang với hạ phẩm phòng ngự đạo khí cấp thấp, kể từ giờ phút này, trên Thiên Hoang đại lục này, không có một ai có thể giết được hắn. Đại lục này cảnh giới tối cao cũng chỉ là pháp thần hậu kỳ hoặc là tứ giai yêu vương hậu kỳ cảnh giới, mà chỉ cần không vượt qua tứ giai cấp độ, không ai có thể phá được hạ phẩm đạo khí, chứ đừng nói đến hạ phẩm phòng ngự đạo khí. Có thể nói, tại Thiên Hoang đại lục này, hắn đã lập tại thế bất bại. Đại hắc, bên trên tứ giai pháp thần cảnh là thông thần cảnh hay sao? Diệp Tử Phàm nhìn đứng trước mặt của hắn một đạo khổng lồ không kém hắn hắc ảnh đại hắc hỏi. Bây giờ hắn cũng không phải là không biết cái gì hai lúa, trải qua hàng vạn năm bên trong ký ức của Thao Thiết, hắn cũng đã xem đến được rất là nhiều. Nhất là có một lần nó đến một tòa rộng lớn đại lục, bên trong tòa đại lục này có rất nhiều pháp thần cảnh cường giả, thân thể cao thấp nhất cũng là 120m, người cao nhất trong đám pháp thần kia lên đến 350m, có thể nói bên trong pháp thần cảnh cũng là cao cấp nhất một đám cường giả. Nhưng mà tất cả những người này không có được xem là tối cường giả tại nơi đây, thủ lĩnh của đám người này là một tên Bạch Phát lão giả, thân thể của hắn cao đến 1700m. Đám pháp thần kia đối với tên Bạch Phát này cung kính vô cùng, tôn xưng tiền bối. Hắn từ ký ức của Thao Thiết nghe được bọn pháp thần kia gọi hắn là thông thần cảnh cường giả, cho nên Diệp Tử Phàm mới có biết được trên pháp thần cảnh có thể chính là thông thần. Chỉ là đáng tiếc khi đó Thao Thiết đã trải qua 3 lần tiên kiếp, đám cường giả kia sau cùng cũng chỉ có thể làm đồ ăn cho nó. Chủ nhân, trước đây ta đã nói khi ngài đột phá Hỗn Độn Bá Thần quyết đệ tam trọng, ta sẽ nói cho ngài biết những cảnh giới tiếp theo, hiện tại chính là đến lúc rồi. Đại Hắc dừng lại một chút, sau đó hắn nói tiếp, võ giả từ lúc đầu tu luyện cảnh giới thứ nhất gọi là võ mạch cảnh, cảnh giới này phân là cửu trọng, tiếp theo sau đó siêu phàm cảnh, đạt đến cảnh giới này nhân loại hay yêu thú đều có thể lăng không phi hành, đến cảnh giới thứ ba gọi là chân huyền cảnh, linh lực trong cơ thể sẽ hóa thành dạng dịch thể còn được gọi là chân nguyên. Nhưng mà cho dù võ mạch, siêu phàm hay là chân huyền, đều chỉ là phàm nhân tam cảnh mà thôi, tiếp theo chính là thần nhân tam cảnh, cảnh giới thứ nhất gọi là pháp thần cảnh, tiếp theo chính là thông thần cảnh, cảnh giới cuối cùng chính là hóa thần cảnh. Pháp thần cảnh, như ngài đã biết, khi đột phá cảnh giới này về sau, võ giả sẽ phải độ qua thiên kiếp, sau khi hoàn thành võ giả sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, biểu hiện đơn giản nhất là pháp thần cảnh sẽ có được 100m pháp thể, cộng với lại 100 vạn long lực khởi điểm. Ở cái cảnh giới này, chỉ cần võ giả tăng lên 1m sẽ có thêm 100 vạn long lực lượng. Pháp thần cảnh cũng phân ra 3 cái cảnh giới sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, và cũng có bình cảnh của nó, từ 100m cho đến 199m được gọi là pháp thần sơ kỳ, 200m đến 299m là trung kỳ, 300m đến 399m chính là hậu kỳ cảnh giới. Đến đây pháp thần cảnh sẽ không thể tăng lên bất kỳ 1m pháp thể nào nữa, nếu có cũng chỉ phải đột phá cảnh giới tiếp theo mới có thể. Ba. Chương 111, Thánh Vương cường giả. Sau khi pháp thần tích lũy đầy đủ, cũng có lòng tin sẽ độ lần thứ 2 thiên kiếp, sau khi vượt qua chính là thông thần cảnh giới. Thông thần cường giả pháp thể sẽ tăng trưởng lên đến 1000m thân cao, có 10 ức long lực khởi điểm, thông thần cường giả mỗi một lần tăng trưởng 10m, mỗi 1m tăng lên sẽ có 1000 vạn long lực lượng. Pháp thân từ 1000m đến 1990m đó là thông thần sơ kỳ, 2000m đến 2990m đó là trung kỳ cảnh giới, 3000 đến 3990m chính là hậu kỳ cảnh giới. Diệp Tử Phàm vẫn đang rất chăm chú lắng nghe, hắn biết những cái này rất nhiều võ giả tại Thiên Hoang đại lục còn không có biết. Cảnh giới thứ 3 cũng là cảnh giới cuối cùng của thần nhân tam cảnh, chính là hóa thần cảnh giới, một khi thông thần cường giả độ qua lần thứ 3 thiên kiếp sẽ có được 10000m pháp thể, khởi điểm có 10000 ức long chi lực, mỗi một lần tăng lên là 100m. 10000 đến 19900m chính là hóa thần sơ kỳ, 20000 đến 29900m chính là trung kỳ, 30000 đến 39900m chính là hậu kỳ cảnh giới. Đại Hắc rất tỉ mỉ mà giải thích từng cảnh giới một cho Diệp Tử Phàm nghe. Pháp thần, thông thần, hóa thần, nếu nói như vậy vị nhân tộc cường giả cuối cùng mà Thao Thiết chiến đấu chính là một vị hóa thần trung kỳ cường giả rồi. Diệp Tử Phàm nhớ lại vị cuối cùng mà Thao Thiết chiến đấu tại ngoại vi thiên hoang kia, hắn có 20000m thân cao, theo như lời Đại Hắc nói, rất có thể là hóa thần trung kỳ cảnh giới cường giả. Không phải. Chủ nhân, tên nhân loại cuối cùng chiến đấu với Thao Thiết không phải là hóa thần trung kỳ cảnh giới mà là một tên hóa thần sơ kỳ mà thôi. Tại lúc Diệp Tử Phàm lâm vào bên trong ký ức của Thao Thiết, hắn đương nhiên là biết đến. Tại trong luyện thần đỉnh này, xảy ra chuyện gì, tuyệt không thể qua được pháp nhãn của hắn. Ngươi không phải nói thông thần cường giả sơ kỳ chỉ có 10000m pháp thể hay sao? Diệp Tử Phàm khó hiểu hỏi. Lúc nãy rõ ràng hắn nghe được rất rõ, hóa thần sơ kỳ chỉ từ 10000 đến 19900m thân cao, vị kia nhân tộc cường giả có đến 20000m pháp thể, đã là hóa thần trung kỳ cảnh giới mới đúng. Chủ nhân, cái này là điều mà ta muốn nói với ngài tiếp theo. Nhân loại hay là yêu thú cường đại cũng là do thể chất đến quyết định, nhân tộc bên trong có 5 cấp độ thể chất phân biệt là phàm thể, linh thể, đạo thể, thánh thể cùng tối cường đại thần thể. Hắn quan sát Diệp Tử Phàm một chút. Chủ nhân, ngài đây chính là tối cường thần thể một trong. Phàm thể tu hành vô cùng khó khăn, hàng ngàn ức vạn phàm thể tu luyện giả may ra mới có một vị đột phá hóa thần cảnh giới, một khi đột phá chính là có được 10000m pháp thể thân cao. Linh thể tuy là dễ dàng hơn một chút, nếu như tu thành hóa thần sẽ có 20000m thân cao, đạo thể sẽ có 40000, thánh thể là 60000, còn tối cao thần thể là 100000. Còn về yêu thú cũng chính là như vậy mà thôi. Nói như vậy vị cường giả nhân tộc kia chính là linh thể thể chất rồi. Diệp Tử Phàm không khỏi bội phục vị nhân tộc cường giả kia, lấy tự thân linh thể có thể đột phá hóa thần, con đường đi đến thật là không dễ dàng gì. Không sai, hắn chính là một vị linh thể thể chất, có thể là mới đột phá không bao lâu, nếu như trong tay của hắn không cầm thượng phẩm đạo khí thanh kiếm, đã bị con Thao Thiết kia nuốt vào trong bụng từ lâu. Nói đến vị cường giả kia, Đại Hắc rất là khinh thường, chỉ là mới đột phá hóa thần không bao lâu mà thôi, cảnh giới còn chưa ổn định, lại còn chăng cái gì anh hùng, chỉ thiếu chút nữa đã làm mồi cho yêu thú. Đại Hắc, theo như ngươi nói vậy, bất kỳ ai có được linh thể, đạo thể một khi đột phá sẽ cường gấp mấy lần phàm thể hay sao? Chủ nhân, cái này thì không có nhất định, linh thể, đạo thể, thánh thể thậm chí là thần thể nếu như không có tu luyện công pháp phù hợp với lại thể chất của mình, một khi đột phá cũng chỉ là giống như phàm thể một dạng, đều là 10000m pháp thể mà thôi. Như tên hóa thần cường giả kia, hắn có được kim linh thể chất, lại tu luyện thượng phẩm đạo quyết Hàn Kim đạo quyết cho nên mới có thể đột phá hóa thần có 2 vạn mét pháp thể. Đại Hắc rất là cảm khái cái tên nhân tộc hóa thần kia may mắn, phải biết rất nhiều linh thể thể chất cao lắm cũng chỉ đột phá đến chân huyền mà thôi, tên kia ngược lại là tốt, không chỉ đột phá hóa thần lại còn tìm được bản thân phù hợp với bản thân công pháp, thật là đi cước chó vận mà. Trước đây đi theo lão chủ nhân, hắn đã chứng kiến vô số đạo thể, thánh thể chỉ vì không có được bản thân phù hợp với mình công pháp, một khi đột phá pháp thần, thông thần, hóa thần cũng chỉ là giống phàm thể một dạng, từ đây đoạn tuyệt con đường tiến lên phía trước. Con kia thao thiết, rất có thể là thánh thú thể chất rồi. Diệp Tử Phàm thì thào nói. Yêu thú theo hắn biết từ khi sinh ra cũng không có tu luyện cái gì công pháp, bọn nó chỉ theo bản năng ăn vào một ít thiên tài địa bảo, sau đó tự thân thức tỉnh bản thân huyết mạch, sau đó từ trong trí nhớ lấy được truyền thừa phương pháp tu hành thuộc về yêu tộc bọn nó. Thao thiết chính là một ví dụ, nó từ sau khi sinh ra cũng không có biết gì cả, chỉ là theo bản năng thôi vệ tất cả mà trưởng thành thôi. Sau khi nó đột phá nhị giai, huyết mạch của nó liền thức tỉnh, sau đó tu luyện thuộc về thao thiết bộ tộc của nó vệ linh thần thông. Khi nó đột phá tứ giai cũng đã có 600 mét yêu thân, ngũ giai là 6000, đến lục giai thì tăng lên đến 6 vạn. Có thể nói là cùng cảnh giới vô địch thủ, nếu không phải gặp được bàn tay kia, nói không chừng nó còn đột phá cảnh giới cao hơn. Chương 112, pháp tắc chi lực. Đại Hắc, cái bàn tay kia là gì? Tại sao lại khủng bố như vậy? Diệp Tử Phàm dùng mình một cái. Thao thiết cùng vị nhân tộc cường giả kia chiến đấu thực lực, hắn đã xem trọn vẹn không bỏ sót, thực lực của hai bên có thể nói là vô cùng khủng khiếp. Nói thật, nếu như lấy hắn hiện tại đạo khí hạ phẩm phòng ngự thân thể, nếu như chỉ lâm vào hai người bọn họ động thủ phạm vi trăm vạn dặm, hắn thân thể này chỉ sợ là một tia lực lượng do hại tên đó phát ra cũng không có chịu được nổi. Thế nhưng cường đại hơn vị nhân tộc kia gấp 10 lần thực lực Thao Thiết lại bị một bàn tay cho diệt sát, bàn tay phía sau chủ nhân kia phải cường đại đến trình độ nào, hắn cũng không có tưởng tượng ra nổi. Chủ nhân, nếu như ta đoán không sai, bàn tay kia rất có thể là một vị thánh vương cường giả phát ra. Nhắc đến bàn tay kia, Đại Hắc cũng không cấm được ngưng trọng. Thánh? Thánh vương cường giả? Đây là loại cảnh giới gì? Diệp Tử Phàm có chút lắp bắp hỏi. Hóa thần cường giả hắn đã xem vô cùng cường đại rồi, không nghĩ đến bên trên lại có thánh vương cường giả. Chỉ đơn giản một bàn tay đã làm cho hóa thần cường giả tối đỉnh như Thao Thiết không có sức phản kháng, nếu như là chân thân đến, không phải là không cần ra tay cũng có thể diệt vô số hóa thần cảnh sao? Chủ nhân, thánh vương cường giả chính là cảnh giới phía trên của hóa thần cảnh, đây là cảnh giới đầu tiên trong thánh nhân tam cảnh, trong vũ trụ có một câu nói chính là không thành thánh nhân, chung quy là sâu kiến. Không thành thánh nhân, chung quy là sâu kiến. Diệp Tử Phàm nhắm mắt lại nghiền ngẫm câu nói của Đại Hắc. Hắn vừa rồi còn vì đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ tam trọng vui mừng khi không còn một mảnh. Hắn nghĩ bây giờ mình có thể lập tại pháp thần mà bất bại kiêu ngạo, bị đánh cho không còn một mảnh, ở tại thiên hoang này, không tốn bao lâu thời gian hắn có thể chúa tể tất cả sinh linh tại đây, nhưng mà bên ngoài, so sánh với chân chính cường giả, hắn chỉ như là một con kiến, những cường giả kia thậm chí liếc mắt nhìn qua hắn một cái cũng không có hứng thú. Đại Hắc, Thánh Vương cường giả mạnh đến trình độ nào? Diệp Tử Phàm hít một hơi thật sâu, mở mắt ra bình tĩnh hỏi. Thánh Vương thì thế nào? Hắn Diệp Tử Phàm chỉ mới tu luyện thời gian không đầy 2 năm mà thôi, đã có thể chống lại mấy ngả hơn vạn năm những lao quái vật kia. Cho hắn thêm mấy chục năm thời gian, chưa chắc không thể địch lại thánh giả. Hắn cũng không có hỏi Đại Hắc thánh nhân tam cảnh thánh vương phía sau, vì đó là không cần thiết, nó cách hắn hiện thai quá mức xa xôi. Nhìn thấy Diệp Tử Phàm đã lấy lại sự tự tin vốn có, Đại Hắc gầm thầm gật đầu, trước đây hắn không chịu nói cho Diệp Tử Phàm biết bên trên pháp thần cảnh giới, không phải là sợ Diệp Tử bị đã kích hay sao? Thử hỏi một người tu luyện khắc khổ mấy chục năm trời nếu như biết trong mắt của người khác mình vẫn chỉ là một con kiến hôi, tùy tiện có thể diện, ngươi còn tu luyện làm cái gì? Rất may mắn là Diệp Tử Phàm không nằm trong số đó, ngược lại lại có vô hạn tự tin, hắn biết luyện thần đỉnh lựa chọn không nhầm chủ nhân. Chủ nhân, Thánh Vương cường giả mạnh như thế nào, ta hiện tại chỉ có thể nói cho ngài biết, chỉ cần Thánh Vương cường giả xuất một ngón tay, cả tòa Thiên Hoang đại lục này sẽ tan biến thành mây khói ba. Lợi hại đến như vậy. Dù đã đoán trước được thánh nhân cường giả thực lực vô cùng khủng bố, nhưng mà xem ra hắn còn xem nhẹ đi đôi chút. Thiên Hoang đại lục này rộng lớn đến như thế nào? Cho dù chưa đi qua đông, bắc, nam tam hoàng, nhưng từ bên trong trí nhớ của một đám yêu thú hắn cũng có đại khái suy đoán. Theo như hắn biết bốn phương hoang vực cộng lại ít nhất cũng có hơn 100 đầu ước vạn dặm sơn mạch, chu vi của thiên hoang này ít ra cũng đến 100 ức km vuông, tức là gấp 20 lần diện tích của địa cầu. Một tòa khổng lồ như vậy đại lục, chỉ là một đầu ngón tay của thánh vương cường giả liền tan nát, sức mạnh của thánh vương đến tột cùng cường bao nhiêu? Không sai, thánh nhân cường giả đã lĩnh ngộ đến thiên địa pháp tắc, thường nhân là không thể nào tưởng tượng ra được sự cường đại của thánh nhân cường giả. Đại Hắc gật đầu nói, nó đối với thánh nhân cấp cường giả vô cùng hiểu biết, hắn còn không có muốn đã kích tiếp Diệp Tử Phàm, nếu không sợ là vị chủ nhân này có chịu đựng nổi không? Thiên địa pháp tắc, như thế nào mới có thể lĩnh ngộ được thiên địa pháp tắc? Thiên địa pháp tắc hắn chưa từng nghe nói qua, nhưng mà đây là điều bắt buộc nếu muốn trở thành thánh nhân, hắn cũng muốn nghe Đại Hắc nói một chút. Chủ nhân, thực ra muốn lĩnh ngộ pháp tắc đối với người khác là vô cùng khó khăn, nhưng mà với ngài không phải là như vậy. Đại Hắc mỉm cười nói muốn lĩnh ngộ được pháp tắc, trước tiên phải thông hiểu được một loại áo nghĩa chi lực, mà chủ nhân ngài đã hiểu được áo nghĩa chi lực rồi đó thôi. Áo nghĩa chi lực? Ta từ khi nào thì hiểu được áo nghĩa chi lực chứ? Diệp Tử Phàm rất là nghi hoặc, hắn ngay cả áo nghĩa chi lực là gì còn không biết. Làm sao nói hắn thông hiểu được áo nghĩa chi lực? Chủ nhân, mỗi một vị thần thể tu luyện giả nếu như gặp được công pháp phù hợp với bản thân đều có thể thông hiểu áo nghĩa chi lực, như chủ nhân ngài đây, ngài tu luyện Hỗn Độn Bá Thần Quyết, mỗi khi ngài vận chuyển công pháp, ngài không cảm thấy luôn có một cổ cực lớn thôn phệ hắc động hay sao? Đó chính là thôn phệ pháp tắc hình thức ban đầu, thôn phệ áo nghĩa. Thôn phệ áo nghĩa. Diệp Tử Phàm nghe đại hắc nói như vậy, lập tức nhắm mắt lại, vận chuyển công pháp, quả nhiên quanh thân hắn xuất hiện từng lỗ đen nhỏ, hắn dùng tinh thần lực thẩm thấu vào bên trong một đạo hắc động, hắn cảm nhận được tinh thần lực của mình không ngừng bị đạo hắc động này nuốt lấy, sau đó lại chuyển đến cho bản thân, nó cứ lặp đi lặp lại như vậy nhiều lần liền, làm cho hắn dường như đã có điều ngộ ra. Thì ra đây chính là thôn phệ áo nghĩa. Diệp Tử Phàm mở mắt ra một đạo khổng lồ hắc động xuất hiện trước mắt hắn, cái hắc động này càng ngày càng khổng lồ, khi nó lớn đến 4000 mét lớn nhỏ mới dừng lại. Sau đó hắn dùng tinh thần khống chế cái hắc động này, mỗi khi nó đi qua, vạn vật năng lượng đều bị nó thôn vẹ một mảnh không còn, sau khi đi được khoảng 4000 km phạm vi thì nó mới dừng lại. Diệp Tử Phàm biết, đây là khả năng hắn có thể khống chế được cao nhất khả năng, muốn tiến thêm, thực lực của hắn cần phải đột phá, quan trọng nhất là nguyên thần hiện tại hắn cũng chỉ có 42 mét nguyên thần chiều cao, cho nên phạm vi khống chế cũng chỉ có như vậy. Chương 113, Thánh nhân thế giới. Đại hắc, khi nào thì thôn phệ áo nghĩa của ta mới có thể đột phá thành thôn phệ pháp tắc? Chủ nhân, muốn thôn phệ áo nghĩa lột xác trở thành thôn phệ pháp tắc, có 3 loại phương pháp.
Cái gì?
Có đến 3 loại? Diệp Tử Phàm trong lòng cái kia là kích động thật mạnh à, hắn chỉ hỏi vu vơ một chút, cũng không có ôm bao nhiêu hy vọng, nhưng mà bây giờ đại hắc nói có đến 3 loại phương pháp có thể giúp hắn thành công lột xác thôn phệ áo nghĩa trở thành thôn phệ pháp tắc. Nếu như có pháp tắc, hắn sẽ có được thánh nhân vé vào cửa, đại hắc nói thánh nhân cường đại vô cùng, hắn trong lòng cũng là vô cùng hướng tới. Chủ nhân, không sai. Thật là có 3 loại, nhưng mà 3. Đại hắc gương mặt hơi đỏ nói. Đại gia, nhưng mà thế nào? Diệp Tử Phàm cắn từng chữ một nói, cả đại hắc cũng đổi thành đại gia, đủ thấy hắn có bao nhiêu bất mãn. Cứ mỗi lần tên hắc diện này nói nhưng mà, đó dường như là không thể nào xảy ra. Chủ nhân, đúng là như vậy, phương pháp thứ nhất đó chính là ngài tự thân đốn ngộ, tự nhiên có thể lĩnh ngộ được thiên địa pháp tắc. Đại hắc cũng biết mình nói hơi quá, tìm từ nhẹ nhàng nói. Đốn ngộ. Diệp Tử Phàm mắt dại ra, đốn ngộ cái này hắn đương nhiên là có nghe nói qua. Tương truyền tại Thiên Hoang Đại Lục này có một vị siêu phàm cảnh võ giả, hắn lên trên núi gặp được một màn giông tố kéo dài 2 ngày 2 đêm, sau đó hắn đứng như trời trồng suốt 7 ngày liền, một khi tỉnh lại thì tu vi của hắn đã đột phá chân huyền cảnh, không những vậy chỉ 3 năm tiếp theo hắn thành công chứng được pháp thần, trở thành nhân loại một vị tối cao pháp thần cường giả một trong, hắn chính là Đấu Chiến. Pháp thần, vị pháp thần cường đại nhất của nhân tộc hiện nay, sau này hắn mới tiết lộ ra cho mọi người biết, tại lúc giông tố kia hắn đã lâm vào một loại cảnh giới huyền diệu không thể giải thích được. Tại trong kỳ cảnh đó, những vấn đề tu luyện khó khăn phức tạp không có cách giải quyết đã bị hắn hiểu rõ thông thấu, kể cả 2 cảnh giới tiếp theo là chân huyền và pháp thần đối với hắn cũng đã không còn là bí mật gì đáng nói, nếu như không phải vì tài nguyên không đủ, hắn có thể ngay lập tức đột phá pháp thần mà không hề lo căn cơ bất ổn. Theo sau hắn tra cổ thư hắn mới biết được chính mình lâm vào loại cảm giác kia gọi là đốn ngộ, hắn cũng biết loại cảm giác này vô cùng khó lặp lại. Hắn cũng từng đến rất nhiều tràng cảnh giông tố nhưng mà lại không lặp lại được loại cảm giác kia, hắn cũng đành từ bỏ. Nhưng mà những võ giả khác khi nghe được như vậy, cũng không có tin tà. Lựa chọn những nơi có rất nhiều sấm sét thử thời vận, nếu như có may mắn như vị đấu chiến pháp thần kia, không phải mình cũng có thể trở thành pháp thần cường giả, một bước lên trời. Chỉ là cơ duyên còn chưa thấy đâu, chỉ thấy rất nhiều võ giả bị thiên lôi bổ xuống, chết không thể chết thêm, bên trong còn có mấy vị chân huyền cảnh. Kể từ đó, không còn ai dại dột đi thử cái loại cảm giác ngộ đạo nữa, đấu chiến pháp thần cũng đã trở thành đạo lục giai thoại, mọi người vô cùng hâm mộ với lại vận khí của hắn. Ngươi nên nói tiếp phương pháp thứ hai thì hay hơn. Diệp Tử Phàm ánh mắt nguy hiểm nói. Vui đùa cái gì vậy? Đốn ngộ nếu như mà dễ dàng như vậy đủ phải, đại lục từ trước đến nay cũng không chỉ có duy nhất một vị đấu chiến pháp thần kia. Hắn thân thể hiện tại tuy là không sợ thiên lôi bổ chúng, nhưng mà bị sét đánh cảm giác cũng không có dễ chịu gì. Loại thứ hai phương pháp đó chính là ngài thôn vệ một vị thánh nhân cường giả, từ trên người đối phương tìm hiểu như thế nào lĩnh ngộ đến pháp tắc chi. Ầm ầm. Ngươi không có nói lầm đó chứ, thôn vệ một vị thánh nhân cường giả. Không chờ đại hắc nói hết câu, Diệp Tử Phàm tức giận đến phát run, một quyền đánh ra, đại hắc thân ảnh đã bị chia 5 x 7. Thôn vệ một vị thánh nhân cường giả. Mệnh hắn còn nói ra được, tuy chưa từng gặp thánh nhân cường giả thân ảnh, nhưng từ một trưởng nhẹ nhàng diện sát một đầu hóa thần hậu kỳ viên mãn yêu thú, nếu như vị thánh nhân kia nguyện ý, chỉ cần thổi một ngụm khí, Diệp Tử Phàm hắn có 100 cái mạng cũng không đủ chết. Thôn vệ thánh nhân thôn vệ hắn còn không sai biệt lắm. Chủ nhân, vậy chỉ còn một phương pháp cuối cùng đó là ngài phải tu luyện Hỗn Độn Bá Thần Quyết đột phá đến đệ lục trọng. Đại Hắc ngưng tụ lại thân hình, tại luyện thần đỉnh không gian, hắn chính là bất tử bất diệt, trừ khi là có một ngày luyện thần đỉnh bị hủy đi. Nhưng mà điều này có khả năng sao? Luyện thần đỉnh chính là tối cường trí bảo của thiên địa, cho dù vũ trụ này tan vỡ, luyện thần đỉnh cũng sẽ không bị băng tán. Diệp Tử Phàm đánh tan thân xác của hắn cùng với gãi ngứa cũng không khác bao nhiêu. Hỗn Độn Bá Thần Quyết đệ lục trọng, đây là chuyện như thế nào? Diệp Tử Phàm mới tu thành đệ tam trọng mà thôi, hắn chỉ biết tiếp theo đệ tứ trọng thân thể phòng ngự có thể so với chúng phẩm đạo khí, còn cao hơn hắn còn không có biết. Chủ nhân, Hỗn Độn Bá Thần Quyết tại phân thập tam trọng, đệ tam trọng đối ứng với hạ phẩm phòng ngự đạo khí, tứ trọng đối ứng với trung phẩm phòng ngự đạo khí, cái này thì ngài đã biết rồi. Nam trọng sẽ đối ứng với thượng phẩm phòng ngự đạo khí. Đại Hắc hơi dừng lại một lúc, đến đệ lục trọng thân thể của ngài sẽ có thể so với hạ phẩm phòng ngự thánh khí, bất kỳ một kiện hạ phẩm thánh khí nào một khi thành hình đều phải trải qua thánh kiếp vượt rửa, mà vượt qua được thánh kiếp về sau, thánh khí tự thân sẽ có thể thông hiểu một đạo thiên địa pháp tắc, cho nên mà nói, chỉ cần ngài có thể tu thành đệ lục trọng hỗn độn bá thần quyết thì đã tương đương với một vị thánh nhân rồi. Con đường này xem ra có vẻ dễ dàng hơn một chút. Diệp Tử Phàm gật gù. Chương 114, thánh nhân thế giới, TT. Hỗn độn bá thần quyết tu luyện tuy tốn hao khổng lồ tài nguyên, nhưng mà hiệu quả cũng lại hết sức là khủng bố, chỉ tu luyện thành đệ lục trọng, thực lực đã là tương đương với thánh nhân cường giả, xem ra con đường này là hợp lý hơn cả. Nhưng mà cho dù thôn vệ hết tất cả yêu thú tại thiên hoang này cũng chưa chắc có thể đột phá đệ lục trọng a. Nghĩ đến tài nguyên tu luyện, hắn lại một cái đau đầu, lần này hắn thuận lợi đột phá cũng chỉ là nhờ vào một mảnh lục giai hậu kỳ viên mãn yêu đan mảnh vỡ, 300 vạn con cựu trọng yêu thú chỉ làm cho hắn tăng lên một ít nguyên thần lực ra cũng không giúp ích gì được nhiều. 300 vạn con cựu trọng yêu thú, lúc đầu hắn còn tưởng sẽ tăng lên nguyên thần vô cùng lớn, nhưng mà hắn đã nhầm. Từ khi nguyên thần của hắn đột phá 30 cm quan hải sau, hắn thôn phệ 100 vạn con cựu trọng yêu thú mới có thể tăng lên 1 cm nguyên thần, nếu không phải nhờ lục gia yêu đan bên trong còn chứa khả nhiều linh hồn lực lượng, nguyên thần của hắn cũng sẽ không thể đột phá 42 cm độ cao. Xem ra phải tìm cách gom góp hết lục gia yêu đan mảnh vỡ trên đại lục này lại mới được. Diệp Tử Phàm thì thầm tự nói, nếu như hắn có thể gom hết lại yêu đan của Thao Thiết rơi dụng trên toàn bộ đại lục này, tứ trọng là không có vấn đề gì, thậm chí nếu như thao tác tốt, ngũ trọng cũng không phải là không có khả năng. Nhưng để làm được điều này cũng không hề đơn giản, mỗi một mảnh yêu đan đã phân tán tại khắp nơi trên thiên hoang đại lục này, muốn tìm được tất cả bọn chúng, thật không khác gì tìm kim dưới đáy biển. Đại Hắc, ta nhớ rõ trước khi mà Thao Thiết quyết đấu với vị nhân tộc hóa thần kia, đã từng có ý định thôn vệ cả tòa thiên hoang đại lục này, nhưng mà lại bị một tầng vô hình bình phong cho chắc chắn lại bên ngoài, tầng bình chướng kia là như thế nào mà ngay cả hóa thần hậu kỳ viên mãn cũng không thể công phá được. Bây giờ Diệp Tử Phàm mới nhớ đến chi tiết kia. Phải biết khi đó Thao Thiết nhìn viên đại lục này với vẻ mặt vô cùng tham lam. Chỉ có điều nó công kích như thế nào cũng không phá được tầng bình chướng màu vàng nhạt kia, cho nên nó mới từ bỏ. Phải biết Thao Thiết đã đi qua rất nhiều tòa đại lục, nhưng mà không có một tòa nào mà nó gặp được ngăn trở cả, kể cả tòa rộng lớn nhất có vị hóa thần cảnh nhân tộc kia, nó chỉ cảm thấy trong lòng báo hiệu nguy hiểm nên mới rời đi chứ không phải là vào không được. Với lại thực lực của nó lúc đó cũng là vô cùng khủng bố, Diệp Tử Phàm còn không có hiểu ngoài thánh nhân ra, còn có thứ gì có thể ngăn cản nó được nữa. Chủ nhân, ta rất tiếc phải báo cho ngài một tin không mấy gì vui vẻ. Đại Hắc Lâm vào trầm ngâm trong chốc lát rồi mở miệng nói. Đại Hắc, không lẽ màn sáng kia có liên quan gì đến ta hay sao? Diệp Tử Phàm chính xác hỏi, hắn còn chưa có thấy Đại Hắc với loại vẻ mặt này. Không chỉ là riêng một mình ngài, mà nó còn liên quan đến toàn bộ sinh linh sống trên tòa Thiên Hoang Đại Lục này. Nghiêm trọng đến như vậy sao? Chủ nhân, ngài cùng tất cả sinh linh sống trên Thiên Hoang này, rất có thể là tại thể nội của một vị thánh nhân cường giả. Ẩm, ngươi nói cái gì? Lần này, Diệp Tử Phàm không còn giữ được bình tĩnh nữa, 220m thân cao ngồi xuống dưới mặt đất, tạo nên tiếng chấn động to lớn. Đại Hắc, ngươi không phải là đang nói chuyện vui đùa đó chứ? Diệp Tử Phàm nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc hỏi. Nếu như là như vậy, chẳng phải tất cả mọi sinh linh, kể cả hắn tại trong đó hành động đều bị vị thánh nhân kia biết được hay sao? Bây giờ hắn cũng không có quan tâm tại sao thánh nhân lại có thể nội không gian khổng lồ như vậy, hắn chỉ biết là hắn cùng tất cả sinh linh trên đại lục giống như là được vị thánh nhân kia nuôi nhốt, giống như một đám gia súc, tùy thời sẽ bị chủ nhân cho làm thịt. Loại cảm giác không khống chế được sinh tử của bản thân thật sự là không có dễ chịu gì cho lắm. Giống như là hắn dùng luyện thần đỉnh nô bộc một đám yêu thú như vậy, lúc trước hắn còn dương dương tự đắc, không nghĩ đến bây giờ bản thân sinh tử lại bị nắm tại người khác trong tay. Không lẽ trên đời này thật sự có quả báo, thật là không nên à, hắn sống đến bây giờ chỉ một tín niệm chỉ tin vào bản thân mình, không tin vào bất cứ điều gì khác, không lẽ bản thân mình sai rồi? Không, hắn không sai, cho dù làm lại một lần nữa, hắn cũng sẽ làm như vậy, người không vì mình, thiên địa bất dung, sống tại thế giới này, nếu ngươi không độc ác, ngươi đã chết từ lâu, với lại hắn còn không thua, không phải hắn còn một chiếc luyện thần đỉnh sao? Đại Hắc, nói đi, chuyện này là như thế nào? Nếu như đây thật là thánh nhân bên trong cơ thể mà nói, chắc chắn ngươi sẽ không có đưa ta đến nơi này, đúng không? Diệp Tử Phàm đứng kênh, lấy lại bình tĩnh vốn có, cũng không có thất thố như vừa rồi nữa. Cho dù xảy ra chuyện gì, đều phải tìm cách giải quyết, ít ra, bây giờ hắn vẫn còn sống, không phải sao? Chủ nhân, rất tiếc phải nói cho ngài biết, đây chính là thánh nhân không gian, thứ mà ngài thấy màn sáng ngoài kia, chính là thất cấp phù văn pháp tác, chỉ có đột phá đến thánh vương cảnh cường giả mới có thể hình thành. Đại Hắc như là đánh tan trong lòng Diệp Tử Phàm một tia ảo tưởng, vô tình nói. Sau đó thì sao? Nói ra cách giải quyết của ngươi. Diệp Tử Phàm cũng là rất lạnh lùng nói, trong lời nói ẩn tàn sát khí làm cho cả không gian như đông kết lại. Thánh nhân cường giả, hắn thật sự là đánh không lại, ngay cả lục giai hậu kỳ viên mãn Thao Thiết cũng không có phá được bức màn thất cấp phù văn kia, hắn cũng rất là thực tế biết mình cũng không thể. Nhưng mà nếu thật sự hết đường xoay sở, hắn sẽ vận dụng chủ nhân quyền, diệt đi cái tên đại hắc này. Chính tên đại hắc này là hung thủ chủ yếu đưa hắn đến nơi đây, dù là vô tình hay là cố ý thì tên đạo hắc này chính là thủ phạm chính. Hắn hoàn toàn có năng lực xóa đi tên đại hắc này. Kể từ ngày luyện thần đỉnh nhận chủ, tuy là hắn còn không thấu hiểu hết toàn bộ công năng của nó, nhưng mà có một điều căn bản hắn cũng như bất kỳ một vị chủ nhân nào đều biết đó là tuyệt đối khống chế luyện thần đỉnh theo ý niệm của mình. kể cả cách diệt trừ đi khí linh của luyện thần đỉnh, nếu như chủ nhân thấy khí linh không vừa ý, có thể vận dụng luyện thần đỉnh quy tắc lực lượng diệt sát nó, từ từ bồi dưỡng ra một khí linh mới. Nên nhớ, hắn mới là luyện thần đỉnh chân chính chủ nhân, đại hắc chỉ là một đoàn khí linh mà thôi, ở bên ngoài nhân loại chỉ tương đương với một tên nô tài. Nếu như mà chủ nhân muốn ngươi chết, nô buộc làm sao còn có thể sống sót khả năng. Chủ 4. Nhân, ngài đừng có hiểu lầm. Đây thật là không gian của một vị thánh nhân, nhưng mà vị thánh nhân này đã vẫn lạc từ lâu rồi, tuyệt đối không thể nào khống chế được sinh tử của sinh linh trên đại lục này ba. Đại hắc đánh một cái rung mình, trong lòng ngớ lạnh, nhanh chóng trả lời. Vừa rồi từ trên người của Diệp Tử Phàm hắn cảm nhận được vô tận nguy cơ, có thể trong một giây lát hắn sẽ triệt để tiêu thất. Đây là điều mà hắn còn chưa cảm nhận được hàng ước tỷ năm qua từ khi đi theo bên cạnh lao chủ nhân của hắn. Bây giờ hắn mới nhớ đến đứng trước mặt mình không còn là vị lao chủ nhân hòa ái dễ gần, hay vui đùa với hắn như trước, mà thay vào một vị tân chủ nhân lòng dạ độc ác, cả phụ thân của thân thể này trước đây mà hắn diệt không nhíu mày một cái. Gần ngàn vạn yêu thú muốn diệt liền diệt, đúng là vô tình vô nghĩa, người như vậy hắn còn dám nói giỡn, thật sự là chê sống quá dài lâu, muốn đi gặp lao chủ nhân của mình hay sao? Trước đây lão chủ nhân đối với hắn như là chi kỷ huynh đệ, dần dần hắn cũng đã quên mất bản thân mình chỉ là một đoàn khí linh mà thôi, chủ nhân muốn diệt hắn, cần tốn nhiều thời gian sao? Những chuyện này từ khi đi theo lão chủ nhân hắn không phải là không từng chứng kiến qua, một số thần khí khí linh vì chủ nhân không thích lập tức liền vận dụng thủ đoạn xóa đi, theo năm tháng trôi qua thần khí sẽ ra đời một khí linh mới, hoặc là diệt đi một đầu thần thú, sau đó lấy ra thần hồn, xóa đi ký ức luyện hóa vào bên trong thần khí, như cũng là một khí linh mà thôi, khác nhau là tiên thiên khí linh hay là hậu thiên khí linh mà thôi. Chương 116, tử vong thánh nhân. Đã chết. Đây là có chuyện gì? Nói rõ ràng một chút. Diệp Tử Phàm còn không có thu lại trên người sát khí, nhưng mà trong giọng nói có vẻ như đã bờ lạnh lùng hơn. Vâng, chủ nhân. Đại Hắc lấy tay lau mồ hôi trên trán, nhưng mà hắn chợt nhận ra mình chỉ là một đoàn khí linh mà thôi, làm gì có mồ hôi mà lau. Vừa rồi hắn thật sự đã đi qua quỷ môn quan một vòng, hắn biết mình nếu như không trả lời nhanh trong trước đó làm vị chủ nhân này bất giận, có lẽ hắn đã thật sự đi theo lão chủ nhân của mình đi. Hồi chủ nhân, sau khi võ giả đột phá đến pháp thần cảnh, bên trong thể nội không gian sẽ thuế biến thành một phương động hư bí cảnh, tùy theo thể chất và công pháp mà bí cảnh cũng có lớn nhỏ khác nhau, nhưng mà bình thường cũng có phương viên 1 vạn km trở lên. Nhưng mà không gian này còn không thể chứa được sinh linh còn sống, chỉ khi đột phá đến thông thần cảnh bí cảnh sẽ diễn hóa thành một phương động tiên phúc địa, khi đó bên trong không gian mới có thể chứa sinh linh còn sống vào cư ngụ. Nhưng cũng phải đến hóa thần cảnh, tu luyện giả thể nội diễn hóa thành một phương hư giới, tại trong hư giới này sinh linh có thể tự hành tu luyện, nhưng mà thực lực còn không có cao cho lắm. Ta là đang hỏi ngươi về Thánh Vương không gian, ngươi nói với ta những cái này có ý nghĩa gì? Diệp Tử Phàm nhíu mày. Thể nội không gian hắn từ thao thiết ký ức bên trong cũng có biết đến, chỉ là không quá thông triệt như đại hắc mà thôi. Ví dụ như bản thân của hắn, từ lúc đột phá siêu phàm đã có 10 km vuông không gian, đến siêu phàm cửu trọng đã tăng lên đến 30 km. Lần này bế quan tu luyện, Hỗn Độn Bá Thần Quyết không những đột phá đệ tam trọng, mà khí đạo tu hành của hắn sau khi hấp thu 80 đầu hạ phẩm linh mạch cũng đã thuận lý thành chương đột phá chân huyền cảnh, hơn nữa còn là chân huyền cảnh đệ tam trọng đỉnh phong chi cảnh, tùy thời có thể vào chân huyền trung kỳ. Bên trong thể nội không gian cũng từ 30 km cũng tăng lên đến 100 km, đây chính là gấp 10 lần không gian của chân huyền sơ kỳ cảnh giới có được, nhưng mà những chuyện này có liên quan gì? Hắn quan tâm bây giờ là làm như thế nào thoát ra khỏi tòa đại lục được cho là của một vị thánh nhân diện hóa này. Những chuyện không quan trọng sau này có thể từ từ rồi nói cũng không có sao. Vâng. Chủ nhân, theo ta được biết, Thánh Vương không gian thế giới tuy là cường đại, nhưng còn không có thể để cho tứ giai cấp độ cảnh giới độ thiên kiếp nông nổi, muốn làm được như vậy ít nhất cũng phải đột phá chân thần cảnh, dĩ nhiên tòa đại lục này còn không có đạt đến chân thần cấp độ, vì vậy chỉ có một khả năng xảy ra đó là vị thánh nhân này đã thân vẫn, thể nội thế giới của hắn cũng đã trôi nổi giữa thiên địa, như vậy cường giả bên trong tu luyện có thể cảm nhận được thiên kiếp. Từ đó trở thành chân chính tứ giai cường giả cấp độ. Đại Hắc cũng không dám quanh co lòng vòng nữa. Thật ra hắn còn rất nhiều lời giải thích như là thánh nhân tuổi thọ bao nhiêu, không gian lớn nhỏ thế nào, nhưng mà nhìn thần sắc không vui của Diệp Tử Phàm, hắn cũng không dám nói nhiều. Nói như vậy, tên thánh nhân cường giả diễn hóa ra Thiên Hoang Đại Lục này đã tử vong. Diệp Tử Phàm thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Trong lời nói của Đại Hắc, cái gì là thế giới thánh nhân, cái gì là thế giới chân thần, hắn đều không quan tâm, thứ mà hắn quan tâm chỉ có một, đó là vị thánh nhân sáng tạo ra Thiên Hoang Đại Lục sinh tử. Nếu là vị thánh nhân này còn sống, hắn còn không có cách nào, nhưng mà bây giờ tên kia đã chết, như vậy an toàn của hắn tạm thời được đảm bảo, bây giờ chỉ tìm cách rời đi tòa đại lục này mà thôi, cảm giác sống trong thân thể của người khác hắn thật không có cảm giác an toàn. Nhưng mà trước tiên cũng phải tăng cường thực lực lên một chút nữa mới được, muốn ngao du tinh không, pháp thần cảnh cũng có thể làm được, nhưng mà chỉ quanh quẩn xung quanh chủ đại lục mà thôi, nếu như đi hơi xa một chút, một cơn vũ trụ gió lốc nhẹ, cũng đủ làm cho pháp thần cảnh thần hồn câu diệt, chưa có kể đến còn có tinh không yêu thú rình rập xung quanh. Pháp thần cảnh tu vi chỉ có thể làm đồ ăn cho kẻ khác mà thôi. Từ bên trong ký ức của Thao Thiết, hắn cũng gặp được không ít những tu luyện giả kiểu này, thậm chí có thông thần cảnh cường giả, gặp phải những cường đại tinh không sinh linh như Thao Thiết, chỉ có thể làm mồi ngon cho nó mà thôi. Chủ nhân, đúng là như vậy, tại bên trong thánh nhân thế giới, võ giả có thể tự thân tu hành, cũng có thể đột phá cảnh giới, nhưng mà còn không cách nào độ kiếp, cho nên chỉ có thể gọi là ngụy tứ giai mà thôi. Thánh nhân cường giả có thể sáng tạo sinh linh hay không? Diệp Tử Phàm biết được mình tạm thời không có nguy hiểm, cũng thu hồi tự thân sát khí. Chủ nhân, đó là chuyện tuyệt đối không thể. Thánh nhân tuy có thể diễn hóa một phương thế giới, thậm chí là một phương giới vực, nhưng mà còn không thể sáng tạo ra sinh linh, đó là thuộc về quyền hạn của thần, chỉ có chân chính chân thần cường giả mới có thể sáng tạo ra sinh linh. Vậy còn lại sinh linh trên tòa đại lục này từ đâu mà đến? Chủ nhân, cái này có khó gì, chỉ cần tại tự nhiên thế giới, bắt một đám đi vào nuôi dưỡng là được rồi. Đại Hắc trả lời rất tự nhiên, đây chính là cách thường làm của đại đa số thánh nhân cường giả, chỉ cần ra ngoài một vòng, bên trong còn lo không có sinh linh làm cho thế giới của hắn thêm phong phú sao? Ân, thì ra là vậy. Diệp Tử Phàm cũng là đồng ý quan điểm này, nếu như hắn có một phương thế giới, cũng sẽ làm như những tên thánh nhân kia, di chuyển một đám dân cư bên ngoài vào thay hắn quản lý toàn bộ thế giới. Đại Hắc, ta nhớ là lần trước khi vào đây bế quan, bên trong luyện thần không gian chỉ là một phương hư vô, tại sao bây giờ lại có một mảnh lục địa? Diệp Tử Phàm tạm thời quên đi những cái kia cường đại thánh nhân, mà chú ý quan sát cảnh vật xung quanh, lúc này kích động rất lớn cho nên hắn còn chưa qua sát kỹ không gian xung quanh, bây giờ nhìn lại hắn mới thấy được có chút bất thường. Chủ nhân, đây là ngài đột phá Hỗn Độn Bá Thần Quyết đệ tam trọng cảnh giới mang đến thay đổi. Hiện nay mảnh lục địa này có rộng khoảng 1 vạn km, nó có thể gieo trồng một số loại linh dược, cũng có thể cho sinh linh từ bên ngoài vào đây định cư lâu dài. Đại Hắc âm thầm thở dài một hơi, vị chủ nhân này đã chuyển rời chủ đề, có nghĩa là sẽ không truy cứu trách nhiệm của hắn nữa, xem ra là hắn đã qua được một kiếp. Ân, xem ra mình vẫn cần tăng lên thực lực một chút nữa, khí đạo tu hành chỉ có chân huyền tam trọng, vẫn là kém đi một chút. Diệp Tử Phàm như là suy tư nói, thật ra, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không diệt đi Đại Hắc, diệt đi hắn là việc không khó gì. Nhưng mà muốn đào tạo ra được một vị tân khí linh đó là không dễ. Chưa nói đến chuyện tên Đại Hắc này đã sống không biết bao nhiêu năm tháng, nó kiến thức, thông hiểu không phải ai cũng biết được đến. Đại Hắc còn một nghề nghiệp chính vô cùng điêu luyện, đó là luyện đan thuật, thời gian qua hắn cũng đã lĩnh hội đầy đủ sự lợi hại của luyện đan thuật. Chương 116, yêu thú vây thành. Nếu mà không có Đại Hắc, hắn thật sự tìm không ra vị thứ hai có khả năng luyện đan không công cho hắn. Chủ nhân, với thực lực hiện nay của ngài, tại thiên hoang này hoàn toàn có thể đi ngang. Đại Hắc định hót nói, hắn phải lấy lại niềm tin nơi Diệp Tử Phàm. Nếu không một ngày nào đó Diệp Tử Phàm cường đại lên, nhớ đến chuyện mình đưa hắn vào thánh nhân thế giới, không chừng sẽ thu sau tính sổ. Có thể đi ngang, còn kém một chút. Diệp Tử Phàm liếc nhìn Đại Hắc một cái nói, hắn là một vị thần thế giả, lại có phù hợp với mình công pháp tu luyện, đột phá mang đến lực lượng cũng gấp 10 lần cùng giai cảnh giới. Nhưng như vậy thì có thể thế nào, nếu nói về lực lượng hắn hiện tại là chân huyền tam trọng, có được 220.000 long lực lượng, nếu như thêm vào bá thể tăng phúc, hắn sẽ có được 480 vạn long lực. Loại lực lượng này nếu như gặp được mới đột phá tứ giai cảnh giới thì có thể tuyệt đối áp chế, nhưng đụng phải tứ giai sơ kỳ đại thành cảnh giới, hắn về mặt lực lượng lại bị đối phương áp chế, phải biết một tên tứ giai yêu vương hoặc là pháp thần cảnh nhân loại khi tu luyện đến tứ giai sơ kỳ đại thành cảnh giới đều có ít nhất 130m thân cao, thực lực cũng có 3.100 vạn long lực lượng, hắn chỉ có 480 vạn long lực lượng, với chút thực lực ấy còn không đủ cho. Đối phương nhét kẻ răng. Tuy rằng hắn thân thể có thể sánh ngang hạ phẩm phòng ngự đạo khí, tứ giai sơ kỳ, thậm chí tứ giai hậu kỳ viên mãn cũng không làm gì được hắn. Nhưng mà đem hắn giam lại cũng là không có vấn đề gì, trừ khi hắn thi triển ra nguyên thần bí thuật mới có nắm chắc thắng được tứ giai cảnh giới. Còn 700 dặm trung phẩm linh mạch, đừng có làm cho ta thất vọng mới tốt. Diệp Tử Phàm ngắm đến đầu trung phẩm linh mạch còn lại kia, hắn định để lại sau này thu thập thêm mấy đầu trung phẩm linh mạch nữa để đột phá pháp thần, nhưng mà bây giờ hắn đã không còn tài nguyên nào khác, cũng chỉ đánh vào nó chủ ý. 5 ngày thời gian trôi qua, luyện thần thành bên trong, Lam Tinh yêu soái, ngươi cũng đã bị đánh trở về. Luyện thần thành quảng trường trung tâm, Viên Hồn nhìn dáng vẻ chật vật của Lam Tinh, không khỏi vui đùa hỏi một câu. Còn ngươi, không phải là đang quét dọn Hắc Ưng Sơn mạch phụ thuộc sao? Tại sao lại ở nơi này, không lẽ ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao? Lam Tinh cũng không có yếu thế hỏi lại. Một tháng trước, sau khi thu phục xong Tượng Ti bộ tộc, bọn họ chia ra hành động, Khôi Nguyên có nhiệm vụ hộ tống một đám yêu soái của Tượng Ti bộ tộc về luyện thần thành, còn lại 9 người chia làm 3 tổ, mỗi tổ 3 tên yêu soái cầm đầu một đám yêu tướng đi thu thập những đầu trăm vạn dặm sơn mạch còn lại của tam tộc. Những ngày đầu còn tương đương thuận lợi, nhưng mà nửa tháng trước không hiểu vì nguyên nhân gì, những đầu ngàn vạn giảm sơn mạch giáp danh của tam đại bộ tộc đông nhiên tấn công bọn họ. Thực lực của đối phương không những không kém, mà còn cường hơn bọn họ gấp 2. Viên Hồn đám người chính là gặp được một tên yêu soái hậu kỳ thị huyết yêu báo, cho nên mới chật vật rút lui. Chỉ vài ngày sau đó, nhóm người do Lăng Thiên Bằng lĩnh đội cũng mặt đầy cho bụi chạy trở về. Lăng Thiên Bằng còn thảm hại hơn Viên Hồn hắn, đi theo hơn 7.000 yêu tướng, trở về không đến 3.000, đúng là tổn thất thảm trọng. Đại soái chúng ta so với ngài đi được nhanh hơn, cho nên còn giữ lại được một ít thực lực. Đứng sau lưng Viên Hồn, Linh Võ mỉm cười đáp thay Viên Hồn. Ngươi đã đột phá tam giai yêu soái cảnh giới. Nhìn Linh Võ, Lam Tinh có chút ngạc nhiên hỏi. Trước khi hắn đi, tên Linh Võ này cũng chỉ là nhị giai yêu tướng hậu kỳ viên mãn cảnh giới, chỉ qua mấy tháng thời gian, không có nghĩ đến, tên Linh Võ này lại bước vào tam giai cảnh giới. Đây cũng là nhờ vào yêu nguyên đan mà chủ nhân ban tặng. Linh Võ rất là tự hào nói. Viên Hồn sau khi nhận được yêu nguyên đan, trái suy phải nghĩ cuối cùng cũng quyết định đem cơ hội trở thành yêu soái cho Linh Võ, vì trong đám người, Linh Võ là đại thống lĩnh, hơn nữa tích lũy hùng hậu nhất, giao yêu nguyên đan cho hắn sẽ ít có phản đối. Hy vọng vào tam giai cũng cao hơn. Nếu như không phải lúc trước còn không tìm được một đầu hạ phẩm linh mạch, linh võ đã đột phá tam giai từ lâu. Xem ra độc giác bộ tộc của ta sắp tới sẽ xuất hiện thêm 10 vị yêu soái cảnh, bộ tộc hưng thịnh sắp đến. Lăng Thiên Bằng cũng đã tụ tập tại quảng trường, vân vê tròm râu mỉm cười nói: "Mấy tháng qua, nhóm người bọn họ hợp lại bắt được 15 tên yêu soái cảnh giới của tam tộc, đổi được 15 viên yêu nguyên đan, bọn họ độc giác bộ tộc ra sức nhiều nhất, nên được phân 10 viên, 5 viên còn lại chia cho viên hồn ba người bọn họ. Đến bây giờ những tên yêu tướng hậu kỳ viên mãn kia còn đang bế quan đâu, chỉ cần bọn họ xuất quan, độc giác bộ tộc bọn họ sẽ có thêm ra 10 vị yêu soái cảnh giới nữa." Nghĩ đến đây hắn trong lòng vô cùng vui sướng, thất bại trước đó cũng vơi đi không ít. "Bộ tộc hưng thịnh sao? Ta thì không có cho là như vậy, ta nghĩ độc giác bộ tộc các ngươi sắp diệt vong thì đúng hơn." Đang lúc Lam Tinh, Lăng Thiên Bằng đang còn mơ ước cho một tương lai tươi sáng của độc giác bộ tộc. Một âm thanh từ bốn phương tám hướng đột nhiên truyền đến, âm thanh này tuy nhỏ, nhưng mà mấy vạn người tại luyện thần quảng trường đều nghe lọt vào trong tai. "Là ai? Lan ra đây cho ta." Lăng Thiên Bằng sắc mặt rất là khó coi nói, hắn dùng thần thức bao phủ toàn bộ quảng trường, muốn tìm ra cái tên dám chủ ẻo độc giác bộ tộc bọn họ. "Ngươi là đang tìm ta sao?" Từ 100 mét trên không trung luyện thần thành, một tên bạch tí trung niên nam tử bỗng nhiên lăng không xuất hiện. Sự xuất hiện của hắn quá mức đột nhiên, không ai biết hắn đến từ lúc nào, cho dù thần thức đến 30 km như của Lam Tinh, Lăng Thiên Bằng cũng không có phát hiện ra. "Ngươi là thuộc về bộ tộc nào tại Tây Hoang?" Lam Tinh đứng ra hỏi. Đối phương tuy là dùng nhân loại hình dáng hiện thân, nhưng mà trên người của hắn toàn thân phát ra nồng đậm yêu khí, chứng minh tên trước mắt này là cùng với bọn họ một loại yêu tộc không có sai. "Ngươi là người của Bạch Xà bộ tộc sao?" Lăng Thiên Bằng vẻ mặt có chút khó coi hỏi. "Mang bạch tí kia, phát ra yêu khí xung quanh Thiết Diễm Vương địa cũng chỉ có Bạch Xà bộ tộc mà thôi, đây chính là hung thủ chủ yếu đánh cho hắn hoa rơi nước chảy, chỉ kém chút toàn quân bị diệt. Bạch Xà bộ tộc tuy chỉ là soái cấp bộ tộc, nhưng tại Thiết Diễm Vương địa này chính là bài danh số 1 a. Những yêu soái cấp bộ tộc như độc giác bộ tộc bọn họ, cũng chỉ có quản lý một đầu ngàn vạn dặm sơn mạch mà thôi, cao lắm cũng thu thập một ít đầu trăm vạn dặm sơn mạch nhập vào lãnh địa. Bạch Xà bộ tộc lại khác, chúng nó không chỉ có Bạch Xà sơn mạch làm căn cứ, mà còn xâm chiếm thêm 2 đầu ngàn vạn dặm sơn mạch của Thiên Dực Vương địa làm của riêng. Đến bây giờ đã có 3 đầu ngàn vạn dặm sơn mạch trong tay. Tại Thiết Diễm Vương địa này trừ yêu vương bệ hạ ra, bọn chúng là lớn nhất. Cũng chỉ có một số bộ tộc trông mà thèm cơ ngơi của Bạch Xà bộ tộc, rất muốn chiếm làm của riêng, nhưng mà đó là chỉ nghĩ mà thôi, còn không ai có cái lá gan kia, vì Bạch Xà bộ tộc bên trong yêu soái hậu kỳ cường giả đến 10 tên, trung kỳ 30 mấy vị, sơ kỳ gần cả trăm. Loại thực lực kia, ngoài trừ Thiết Diễm yêu vương bệ hạ ra, không còn ai có thể chế tài, nếu như Bạch Xà bộ tộc không phải là còn kiên kỵ vị Thiên Dực yêu vương kia, có lẽ bây giờ lãnh địa của bọn họ không chỉ là ba như bây giờ. "Nha, ngươi là đang nói đám bỏ sát kia sao?" Bạch Y trung niên nam tử chỉ tay về hướng đông nói. Theo sự chỉ dẫn của Bạch Y nam tử, Lam Tinh đám người dùng thần thức quan sát. Không điều tra không biết, bây giờ bọn chúng chỉ thấy lạnh cả mình, cách bọn họ 30 dặm chi địa, mênh mông đếm không hết yêu thú đang hướng bọn họ tiến đến, tốc độ vô cùng nhanh, cầm đầu là 10 con đại bạch xà, khí thế thao thiên so với Lam Tinh yêu xoáy cũng không hề thua kém. "Phụ mệnh của Thiết Diễm yêu vương bệ hạ, diệt đi độc giác bộ tộc." "Phụ nô chi lệnh, diệt sạch độc giác bộ tộc." Sắt, sắt, sắt. Một cổ vô tận sát khí từ đám bạch xà đại quân hướng về luyện thần thành nghiền ép mà đi. Chương 117, Thiên Dực yêu vương. "Còn có bên kia, ta nghĩ tòa luyện thần thành này còn không có khả năng chống cự nhiều như vậy yêu soái, yêu tướng à." Bạch Y nhân lại chỉ về hai phương hướng khác, cười trên nỗi đau của người khác nói. Lam Tinh đám người dùng thần thức quan trắc, thấy hai phương hướng còn lại cũng đầy áp yêu thú, vây luyện thần thành cho chật như nêm tối. Luyện thần thành cửa đông. Ầm ầm. Một tôn cao đến 10 mét hồng báo bước ra một bước, hắn cả người miệng như huyết hải, ánh mắt khiếp nhân khí thế vô cùng khủng bố vượt xa thế nhân tưởng tượng, tựa hồ chỉ một ý niệm trong đầu, liền có thể nhẹ nhàng trấn áp một tôn yêu tướng cảnh cường giả. Sở báo ba hồng báo bộ tộc nhất tộc trưởng khống giả, yêu soái hậu kỳ viên mãn tu vi, giờ phút này cũng là 5000 vạn hồng báo đại quân thống lĩnh. Luyện thần thành bên trong yêu tộc, quy hàng nhân tộc, phạm thượng làm loạn, sát hại bừa bãi bên trong Thiết Diễm vương địa, phục yêu vương bệ hạ chi mệnh đổ thành. Sở báo hai mắt bên trong lóe lên một vòng khác máu quan mang, trực tiếp hạ tàn khốc mệnh lệnh đổ thành. Đổ thành, đổ thành, đổ thành. Sắt, sắt, sắt. Giống, giống, giống. Trong phút chốc, đi theo sau hắn một vạn yêu tướng, 42 tên yêu soái cùng ngàn vạn cửu trọng yêu thú đại quân hò hét vang trời, hướng về luyện thần thành trùng sát mà đi. Để có được đám quân số đông đảo như thế này, Hồng Sư bộ tộc đã huy động hết tất cả bên trong tộc cao thủ, cùng với một đám cấp dưới bộ tộc. Hiện tại, bên trong Hồng Báo Sơn mạch tuyệt đối hư không, bất kỳ một tên yêu soái sơ kỳ nào tiến vào Hồng Báo Sơn mạch cũng sẽ dễ dàng nắm giữ Hồng Báo thành. Nhưng mà Sở Báo lại tin tưởng không một ai có cái lá gan đó, vì đây chính là mệnh lệnh do yêu vương bệ hạ phát ra, tại Thiết Diễm vương địa này, còn không có một ai dám đánh bộ tộc của bọn họ chủ ý. Gần như đồng thời, Chi Chu bộ tộc ngàn vạn yêu thú cũng từ phía nam mà đến, cũng giống như Bạch Xà, Hồng Báo nhị tộc, bọn nó Chi Chu nhất tộc cũng là một trong ba nhánh đại quân tấn công luyện thần thành lần này. Chỉ là một độc giác bộ tộc nhỏ nhỏ, còn không có đến mức phải làm cho tam đại đứng đầu bộ tộc như bọn họ hợp lực công phạt, nhưng mà ai bảo ba đại bộ tộc bọn họ cách độc giác sơn mạch gần nhất đâu, lần này bọn nó cũng chỉ có thể nhận công việc khổ sai này. Là Hồng Báo bộ tộc cùng với Chi Chu bộ tộc, hai đại bộ tộc kia cũng đã đến. Lam Tinh run rẩy nói, hắn làm sao mà không biết sự lợi hại của ba đại bộ tộc này, bỏ đi Bạch Xà bộ tộc không nói, xếp hạng thứ hai Hồng Báo bộ tộc bên trong tộc cũng có 50 vị yêu soái, ngày thường nếu muốn diệt đi độc giác bộ tộc bọn họ tuyệt đối là không tốn nhiều sức. Lần này hắn bại trận cũng là gặp được hồng báo bộ tộc bọn nó.
A,
xong, lần này thật sự là xong rồi. Tam đại đứng đầu bộ tộc công thành, luyện thần thành này không có hy vọng thủ vững.
Không,
ta thật là không muốn chết a. Trong phút chốc, bên trong luyện thần thành tràn ngập khủng hoảng, nhất là những tên là mấy ngàn tên yêu tướng sau này bị ép gia nhập vào Lam Tinh đám người, càng là tỏ ra tuyệt vọng thét gào.
Đinh Vân, Viên Hồn,
hai người các ngươi bị làm sao vậy? Lam Tinh thu hồi vẻ khiếp sợ, lại phát hiện Viên Hồn cùng Đinh Vân cứ nhìn chằm chằm vào tên bạch y nhân trên không trung kia, liên tục run rẩy thân hình, dường như gặp phải chuyện gì đáng sợ giống như. Lam Tinh có chút khinh bỉ hai tên này, đám người yêu tướng mới gia nhập thì cũng thôi, bên trong yêu đan còn không có nô ấn, bọn nó phản ứng như vậy cũng là bình thường. Nhưng mà hai người các ngươi thì lại khác, đi theo vị chủ nhân kia lâu rồi, sự lợi hại của nô ấn các ngươi cũng đã từng nếm thử. Đối mặt với đám yêu thú ngoài kia, cùng lắm là tử vong mà thôi, sau này không còn sợ bị nô ấn kia hành hạ, hai người nên cao hứng mới đúng, bộ dạng hai người bây giờ, còn ra cái thể thống gì?
Thiên,
dự bệ hạ ba. Đinh Vân run rẩy chỉ tay vào vị bạch y nhân trên không trung nói, người khác yêu soái tại đây chỉ sinh sống tại Thiết Diễm Vương địa, đối với Thiên Dực yêu vương còn không có quen biết cho lắm. Nhưng hai người bọn họ chính là tại Thiên Dực Vương địa sinh sống suốt thời gian qua, ở lại Thiên Dực sơn mạch không phải là thời gian ngắn, gặp được Thiên Dực yêu vương số lần cũng là không ít, đối với khí tức của vị yêu vương này bọn nó vô cùng quen thuộc, cho dù bây giờ Thiên Dực yêu vương đã hóa thành nhân tộc bộ dạng, tu vi cũng ẩn nấp rất kỹ, người thường rất khó mà nhận ra. Nhưng mà hai người bọn họ đối với loại khí tức này lại vô cùng quen thuộc, nên chỉ cần Thiên Dực yêu vương hiện thân, bọn họ liền đã nhận ra.
Tĩnh, yên lặng như chết.
Kể cả kêu gào đồ thành tam đại bộ tộc cũng đã đứng yên cả lại, không dám phát ra một tia âm thanh. Vừa rồi Đinh Vân lời nói, những vị yêu soái, yêu tướng của tam tộc cũng chỉ cách luyện thần thành có thêm dưới 10 dặm mà thôi, thần thức của bọn họ vô cùng cường đại, đương nhiên là sẽ nghe được rõ ràng. Bọn họ ra lệnh cho bên dưới tộc nhân im lặng, hướng cặp mắt lên nhìn vị mà Đinh Vân yêu soái nói là Thiên Dực yêu vương kia, trong đôi mắt của bọn họ tràn đầy kinh hãi. Là yêu vương cảnh không có sai, cũng chỉ có yêu vương cảnh giới mới có thể làm cho bản thân bọn họ không cảm nhận được trên người một tia khí tức, ngược lại là vô tận áp lực, bọn họ không hề nghi ngờ Đinh Vân sẽ lừa bọn họ. Vì đó là điều không cần thiết. Bái kiến yêu vương bệ hạ.
Dầm dầm.
Bái kiến yêu vương bệ hạ. Trong chốc lát, tất cả yêu tướng trở lên tu vi đều không mình thi lễ với lại vị bạch y trung nhân kia, trong lòng vô cùng bất an, không có cách nào, đây là một vị chân chính yêu vương cường giả, sánh ngang hàng với lại Thiết Diễm yêu vương bệ hạ của bọn họ, không phải bọn họ có khả năng đắc tội. Thiên Dực yêu vương, bọn họ đã nghe như sấm bên tai, nhất là Bạch Xà, độc giác hai đại bộ tộc còn chiếm của Thiên Dực yêu vương không ít địa bàn. Đối với đám yêu soái thủ hạ phía dưới của vị yêu vương này, bọn nó có thể mặc sức khinh thường, chà đạp. Nhưng mà với vị yêu vương này cho bọn họ 100 lá gan bọn nó cũng không có dám. Có thể nói nếu như vị bệ hạ này nguyện ý, chỉ cần đánh ra một trường, tất cả tam tộc bọn họ tại đây đều sẽ tan thành cho bụi, cho dù bên bọn họ có gần cả ước yêu thú, yêu soái cũng không có làm được việc gì. Nếu như chỉ là yêu soái đối mặt với 100, hoặc là 1000 yêu tướng còn có thể chống lại một chút rồi chạy, nhưng mà đối mặt với tứ giai yêu vương cho dù có hàng vạn yêu soái cảnh cường giả cũng chỉ có con đường chết. Đặt đến tứ giai cảnh giới, đã đi trên một con đường khác, đã không còn là người một thế giới với đám tam giai bên dưới. Không thể lấy số lượng có thể bù đắp lại sự chênh lệch. Nhưng mà bọn họ cũng chỉ có không người mà thôi, cũng không có quỳ xuống bên dưới, đơn giản là vì bọn họ đều là người của Thiết Diễm Vương Địa, không phải là người của Thiết Dực Vương Địa, gặp nhau Thiên Dực yêu tướng có thể không cần phải quỳ xuống, nếu không sẽ làm mất mặt của Thiết Diễm yêu vương, bọn họ sau này cũng không có hảo trái cây để ăn. Chương 118, yêu vương giận dữ. Đây là quy định ngầm tại Thiên Hoang Đại Lục này, tất cả yêu vương đều hiểu, cũng không thể trách tội bọn họ được. Thiên Dực yêu vương, hắn sao lại đến nơi này? Lam Tinh đám người cũng không lưng hành lễ. Nhưng trong lòng lại rất nghi hoặc. Lần này thật là phiền phức lớn. Đinh Vân cùng Viên Hồn trong lòng khẽ run lên, trong lòng bọn họ nghĩ đến đây sẽ là Thiết Diễm yêu vương, không nghĩ đến tôn đại năng này cũng bị kinh động đến. Nói như vậy Thiết Diễm yêu vương cũng sẽ theo sát phía sau. Tuy trong lòng bọn họ nghĩ Diệp Tử Phàm là một tôn rất lợi hại pháp thần cảnh, nhưng mà cùng lúc phải đối đầu với hai vị yêu vương, phần thắng thật là mỏng manh a.
Ầm ầm.
Đinh Vân, Viên Hồn. Tại Thiên Dực vương địa ta đối hai người các ngươi không tốt hay sao? Đã bị nhận ra, Thiên Dực yêu vương cũng không có che giấu nữa. Trên người hắn khí thế như bài sơn đảo hải bộc phát mà ra, loại khí thế kia so với Sở Báo, Lam Tinh đám người còn mạnh gấp ngàn vạn lần, làm cho không gian xung quanh như muốn sụp đổ mở dạng. Vừa rồi đám yêu tướng, yêu soái kia còn không lưng không chịu quỳ xuống, nhưng mà khi Thiên Dực yêu vương bộc phát ra khí thế, cả đám đều nằm rạp dưới đất, gần cả ước yêu binh cũng không có chịu đựng nổi không ngừng miệng trào máu tươi, toàn thân run rẩy.
Hồi bệ hạ,
hai chúng ta cũng chỉ là bất đắc dĩ a. Viên Hồn lên tiếng hồi đáp, hắn cũng giống như bao yêu soái khác, không chịu nổi khí thế do Thiên Dực yêu vương phát ra, nằm rạp dưới đất. Trong lòng hắn vô cùng đắng chát. Nếu như mà có thể, ai lại muốn làm nô bộc cho nhân loại chứ, chỉ có điều không phải là do bọn họ có muốn hay không là có thể làm được.
Bất đắc dĩ sao?
Nói ra nghe một chút, hai bộ tộc các ngươi ngàn năm qua phát hiện ra một đầu trung phẩm linh mạch, nhưng mà không có báo đi lên, lại muốn chiếm làm của riêng, ta cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, ta đối xử với hai tộc các ngươi tốt như vậy, không nghĩ đến hai tộc các ngươi vẫn cứ phản bội lại ta.
Thiên Dực yêu vương híp mắt lại nói.
Yêu vương bệ hạ, chuyện này ngài.
Đinh Vân cùng Viên Hồn toàn thân rung mạnh. Ánh mắt chân chối nhìn chằm chằm vào vị yêu vương bệ hạ này,
dường như nhìn thấy một sinh vật ngoài đại lục giống như. Bọn họ đã làm công tác bảo mật vô cùng tốt, không hiểu sao vị yêu vương này lại biết được, nếu đã biết rồi, tại sao còn không có tịch thu đầu kia trung phẩm linh mạch. Nếu bọn họ nhớ không nhầm thì cách đây mấy ngàn năm trước, cũng vì tranh đoạt một đầu trung phẩm linh mạch mà vị yêu vương bệ hạ này cùng với Thiết Diễm yêu vương đã vung tay đánh nhau à, bây giờ phát hiện một đầu trung phẩm linh mạch bên trong vương địa, không có lý do gì làm cho vị yêu vương bệ hạ này từ bỏ. Chẳng những là hai người bọn họ, tại đây yêu thú khi nghe đến trung phẩm linh mạch hai mắt cũng rất là khát khao, nhất là những yêu soái hậu kỳ viên mãn cảnh giới như Lam Tinh, Sở Báo còn Bạch Phó. Bọn họ đã dừng lại yêu soái hậu kỳ viên mãn cảnh giới thật lâu, vẫn mong gom góp được 100 đầu hạ phẩm linh mạch, hoặc là một đầu trung phẩm linh mạch tiến hành đột phá tứ giai mà chưa được. Tuy là đột phá tứ giai cảnh giới không chỉ có 100 đầu hạ phẩm linh mạch hoặc là một đầu trung phẩm linh mạch có thể thành công, nhưng mà dù sao đó cũng là có một tia hy vọng, không phải sao? Nếu như bọn chúng biết bên trong cái lục thụ cốc kia không phải là một đầu hạ phẩm mà là trung phẩm linh mạch, bất cứ giá nào bọn nó cũng sẽ phát quân tiến vào tranh đoạt. Làm sao mà ta biết được có phải không? Thứ tại Thiên Dực Vương địa có chuyện gì có thể qua mắt được ta, nhất là hai tộc các ngươi lại tranh đấu đến cả ngàn năm hơn, chẳng qua là ta muốn bên trong Thiên Dực Vương tộc xuất hiện thêm một đám hậu kỳ cường giả, cùng với một số vương địa xung quanh tranh phong mà thôi, không nghĩ đến cuối cùng lại làm lợi cho vị nhân tộc kia. Thiên Dực yêu vương không đợi Đinh Vân nói xong, đã cắt lời. Hắn thân quý vi yêu vương, nhưng bên trong lãnh địa yêu soái cảnh giới lại không có bao nhiêu, nhất là yêu soái hậu kỳ cảnh giới, càng là kém trầm trọng. Mỗi khi nghe được bên trong vương địa của mình bị cái khác yêu soái cho chiếm cứ, hắn trong lòng khó chịu có thể nghĩ, mỗi lần gặp các vị yêu vương khác, hắn nhận ra trong mắt bọn họ sự giễu cợt, hắn buồn bực có thể biết. Chỉ là tự trọng bản thân vương giả, không thể tự mình xuất thủ đối phó với một đám yêu soái, cho nên hắn chỉ có thể âm thầm bồi dưỡng một đám cao thủ, nhưng mà đến giờ hiệu quả còn không được tốt cho lắm. Chúng ta biết tội, mong bệ hạ tha thứ. Đinh Vân cùng Viên Hồn cố gắng ngồi dậy, gian nan nói. Chỉ là khi nói xong, mồ hôi của bọn họ tuôn ra như mưa, cả người lại nằm xuống dưới đất, hai tay ôm lấy đầu của mình tỏ ra vô cùng thống khổ. Bệ hạ bốn. Là chúng tôi. Không tốt. Cầu mong ngài. Ngài hãy giết chết chúng tôi đi. Viên Hồn hai mắt toàn là tơ máu, ngước lên nhìn Thiên Dực yêu vương với ánh mắt cầu khẩn. Không sai. Bệ hạ, xin ngài hãy cho chúng tôi được chết. Đinh Vân còn khá hơn một chút, nhưng mà cũng không tốt hơn được đi đâu, nô ấn trong đầu bọn họ lại phát tác, cảm giác lần này là vô cùng cứng liệt, hắn thật sự là không thể nào chịu nổi, lên tiếng cầu xin Thiên Dực yêu vương cho bọn họ một cái thông khoái, vì bọn họ ngay cả tự sát cũng là không có khả năng. Xung quanh một đám yêu tướng, yêu soái nhìn thảm trạng của hai người bọn họ mà lạnh cả mình, những tên chưa bị gieo nô ấn không hiểu tại sao hai vị yêu soái kia lại tỏ ra đau đớn như vậy, nhưng mà những tên bị gieo nô ấn thì lại trong lòng thầm hô may mắn, bọn họ còn chưa sinh ra ý nghĩ bất chung với vị chủ nhân kia. Hai người các ngươi làm sao vậy? Thiên Dực yêu vương lần này cũng là ngạc nhiên. Hắn không nghĩ đến tại sao vừa rồi còn nói chuyện bình thường Đinh Vân cùng với Viên Hồn lại trở nên thống khổ như vậy, ngay cả người của bọn họ bây giờ cũng toàn là huyết, thật không thể hiểu nổi. Phong Vũ Xuân, ngươi là một tên hèn mạn, có giỏi thì giết chết chúng ta đi. Viên Hồn ý chí không được tốt như Đinh Vân. Hắn thấy Đinh Vân đã cầu khẩn mà vị yêu vương kia còn không chịu ra tay, hắn thật sự là chịu không nổi, cũng quên đi tất cả lên tiếng mắng. Thế nhưng những lời này lại nghe vào đám yêu soái như Lam Tinh, Lăng Thiên Bằng thì bọn họ bị dọa không nhẹ. Phong Vũ Xuân, đây chính là tên hủy của Thiên Dực yêu vương a, ngươi lại dám gọi thẳng tên của hắn trước mặt mà mắng, còn có cho chúng ta sống nữa hay không? Ngươi có chết cũng đừng nên kéo theo bọn ta đệm lưng a. Lam Tinh đám người trong lòng mắng hai tên Viên Hồn và Đinh Vân như máu chó phun đầu. Chỉ chịu một chút đau khổ mà thôi, có cần thiết phải mất bình tĩnh như vậy hay không? Bọn nó còn đang kéo dài thời gian, chờ vị chủ nhân kia xuất hiện, nếu như bây giờ vị Thiên Dực yêu vương kia nổi giận, cho hai người bọn họ một trường, có phải là bọn cũng theo sau gặp tai ương hay không? Muốn chết? Thiên Dực yêu vương sắc mặt tiểu lãnh. Hắn cũng đã nhận ra được hai tên thuộc hạ đang chịu đựng nỗi đau khổ vô cùng khủng khiếp. Thậm chí nó còn đáng sợ hơn tử vong gấp trăm ngàn lần, vì muốn hắn ra tay, ngay cả tên họ của hắn cũng lôi ra mắng, đây là điều không thể tưởng tượng nổi. Ầm ầm ba. Thiên Dực yêu vương xuất thủ, một đại trưởng ấn hư không xuất hiện, nhưng mà không phải là nhằm vào đám yêu soái dưới kia, mà là tòa luyện thần thành trung tâm đại sảnh. Hắn tuy là rất giận, nhưng còn chưa đến mức mất đi lý trí, hắn biết những chuyện này cũng là do tên nhân tộc bên trong tòa đại sảnh kia làm ra, chỉ cần bắt được hắn, mọi chuyện đều có thể được giải quyết nhẹ nhàng. Khi hắn vừa đến đây, thần thức cường đại của hắn đã bao phủ toàn bộ tòa luyện thần thành này, hắn không phát hiện bất kỳ một tên nhân tộc dấu vết nào, chỉ là khi dò xét đến tòa đại sảnh kia, hắn phát hiện bên trong có một cái đại đỉnh. Khi nhìn vào trong đó, hắn không có cảm ứng được bất cứ cái gì, như có một bức màn che đậy lại mọi thứ bên trong, làm cho thần thức của hắn không thể nào tiến vào bên trong được. Với lại từ nơi đó phát ra khí tức cũng khiến cho tim của hắn đập nhanh, hắn không hề nghi ngờ mục tiêu mà hắn tìm kiếm ngay tại trong tòa cao 3 mét đại đỉnh này. Chương 119, thí luyện giả. Ầm ầm. Đạo trường ấn kia liền hóa thành ngàn trượng quang mang, bao phủ tại một tầng dày nặng yêu lực bên trong, trong nháy mắt liền đem trọn cái đại sảnh bao trùm trong đó, cái kia cự trưởng tốc độ vô cùng nhanh, coi như yêu soái cường giả có phản ứng đây nữa cũng tuyệt đối không thể tránh thoát. Thiên Dực yêu vương tự tin, với đạo cự trưởng này, tên nhân tộc đang trốn bên trong sẽ đại đỉnh sẽ không chịu được nổi, từ đó chui đầu ra. Bành! Vượt qua Thiên Dực yêu vương đón trước, đại trường ấn của hắn khi cách đại sảnh 10 mét liền như là đụng vào dày nặng đại thiết bên trong, vô cùng ngưng chắc, căn bản là ngay cả động cũng không thể nào động được một cái. Là chủ nhân. Chủ nhân xuất quan, chúng ta được cứu rồi. chủ nhân quả nhiên là vô cùng lợi hại. Một đám yêu soái, yêu tướng bị gieo nô ấn thấy cảnh này, âm thầm cao hứng, cùng nhau dùng thần thức giao lưu. Trước đây bọn họ còn có một chút nghi vấn vị chủ nhân này không phải là pháp thần cấp bậc, nhưng mà thấy được cảnh tượng này, nghi ngờ của bọn họ đã bị biến mất trên 9 tầng mây. Nói đùa, nếu không phải là tứ giai pháp thần cảnh giới, làm sao có thể làm cho đạo kia trưởng ấn của Thiên Dực Yêu Vương không thể tiến thêm được một bước? Phải biết rằng đạo trưởng ấn kia tuy là bình thường, nhưng lại ẩn chứa vô hạn lực lượng, bọn cho dù tập trung tất cả yêu soái cảnh cường giả nơi đây lại, cũng tuyệt đối không chống lại được đạo trưởng ấn kia. Giang giác. Chỉ thấy bên trong đại kia bỗng nhiên xuất hiện một đầu ngón tay điểm ra. Cái kia một ngón tay hời hợt, không mang theo một tia khói lửa, cũng không có chứa cái gì pháp lực thần thông, liền chạm vào đạo kia đại trưởng ấn. Ngay sau đó, bao phủ mấy trăm trượng đại sảnh trưởng ấn làm cho vô số yêu soái cảnh cường giả tuyệt vọng kia từng đạo nước ra, vỡ so với pha lê còn triệt để. T. Một khắc này, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Đạo trưởng ấn kia khủng bố cỡ nào, cách ngoài năm dặm xa Bạch Phó, Sở Báo đám yêu soái hậu kỳ viên mãn đều cảm nhận được rõ ràng. Không khoa trương mà nói, nếu đạo trưởng ấn kia không phải rơi vào tòa đại sảnh kia, mà là vào đám người bọn họ, bây giờ có lẽ tam tộc bọn họ đều đã tan thành mây khói. Yêu Vương chi uy, khủng bố như vậy, chủ nhân thực sự quá cường. Lam Tinh ngu ngơ, lẩm nhẩm trong miệng nói. Đúng vậy a, xem ra lần này chúng ta không cần phải chết rồi. Viên Hồn đứng lên, cảm khái nói. Hắn lúc trước vì một lòng muốn chết cho nên mới mắng Thiên Dực Yêu Vương, không nghĩ đến là sau khi mắng xong, cơn đau đớn lại như biến mất, hắn vẫn còn âm thầm thở phào một hơi đâu. Ngươi cuối cùng cũng chịu xuất hiện. Thiên Dực Yêu Vương nhìn từ bên trong chiếc đỉnh đi ra một vị tuấn tú thanh niên thân ảnh, mỉm cười nói. Không sai, là ta. Diệp Tử Phàm lời ít mà ý nhiều nói. Hắn từ trong đại đỉnh đi ra, đạp bộ hư không đi lên 100 mét không trung, cùng Thiên Dực Yêu Vương đứng tại đối lập. Hẳn hai ngày trước đã luyện hóa hoàn toàn đầu kia 700 dặm trung phẩm linh mạch còn lại. Không nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn đã thuận lợi đột phá khí đạo đến chân huyền cửu trọng cảnh giới. Hắn trong lòng cũng không khỏi bất đắc dĩ, 82 đầu hạ phẩm linh mạch, cộng thêm gần một đầu trung phẩm linh mạch, tài nguyên này đủ để cho một vị siêu phàm cảnh giới tu luyện đến pháp thần cảnh mà không lo thiếu thốn linh khí. Trong khi đối với hắn chỉ đủ tu luyện đến chân huyền cảnh hậu kỳ, quả nhiên tu luyện thần quyết có khác, lực lượng của hắn so với cùng giai cảnh giới cường ra 10 lần. Nhưng cuối cùng với đó tài nguyên cũng là hao tổn hơn những tu luyện giả khác gấp 10 lần, thậm chí mấy chục lần. Theo như hắn tính toán, nếu như muốn để khí đạo đột phá đến pháp thần cảnh, hắn cần ít nhất cũng là mấy chục, thậm chí là cả trăm đầu trung phẩm linh mạch mới có thể thuận lợi đột phá. Mấy chục, 100 đầu à, muốn gom đủ số lượng này phải cướp sạch trung phẩm linh mạch tại thiên hoang mới có thể. Ngươi chính là Thiên Dực Yêu Vương trong miệng bọn chúng rồi. Diệp Tử Phàm nhìn chỉ cao bằng hắn trung niên nam tử hỏi. Thật ra hai ngày trước khi luyện hóa xong đầu kia trung phẩm linh mạch, hắn đã dự định xuất quan, chỉ có điều khi ấy khí đạo còn chưa ổn định. Với lại, hắn cũng cần tu luyện thêm một ít đoán binh thuật mới có thể chậm trễ xuất hiện. Không sai, ta chính là Thiên Dực Yêu Vương, chủ nhân của Thiên Dực Vương Địa, nếu ta đoán không sai, ngươi có lẽ chính là 10 vạn năm xuất hiện một lần thí luyện giả. Thiên Dực Yêu Vương gật đầu thừa nhận, với thân phận của hắn cũng không có gì phải che giấu. Thí luyện giả sao? Đây là cái gì? Diệp Tử Phàm có chút nghi ngờ hỏi, hắn thật sự không biết cái tên Thiên Dực Yêu Vương này nói đến thí luyện giả là chuyện gì. Ngươi cũng đừng có giả ngu, tuy là ta không có biết tại sao ngươi lại xuất hiện sớm hơn dự định, nhưng mà điều đó không có quan trọng. Chỉ cần ngươi giao ra thí luyện lệnh bài, ta có thể tha cho ngươi bất tử. Thiên Dực Yêu Vương có chút không vui nói. Vừa rồi hắn chỉ là xuất thủ thử một chút mà thôi, mục đích là thăm dò xem tên nhân loại bên trong có phải là pháp thần cảnh giới không mà thôi. Quả nhiên, hắn dự đoán là không sai, nhất là khi Diệp Tử Phàm xuất hiện trước mặt của hắn, hắn càng tin suy nghĩ của mình là chính xác. Ngươi nếu không phải là thí luyện giả, tại sao có thể còn trẻ như vậy có thể có pháp thần cảnh tu vi? Cũng chỉ có bên ngoài Thiên Hoang Đại Lục mới có thể có thiên tài yêu nghiệt như vậy mà thôi. Ta thật sự không hiểu ngươi đang nói gì. Diệp Tử Phàm nhíu mày, rất là không thích con hổ này nói chuyện không đầu không đuôi. Hừ, thí luyện giả, nghe lời giao ra thí luyện lệnh bài, nếu không đừng có trách bản vương vô tình. Quan sát Diệp Tử Phàm một lát, hắn lại nói tiếp, ngươi cũng đừng nghĩ vừa rồi có thể phá bản vương một trường mà kiêu ngạo. Nói thật cho ngươi biết, một trường đó chỉ là của bản vương 1% lực lượng mà thôi. Cái gì? Ta không có nghe lầm chứ? Một trường kia chỉ là Thiên Dực bệ hạ 1% lực lượng. Một đám yêu tướng, yêu soái hai mắt nhìn nhau. Truyền thuyết, yêu vương cường giả vô cùng cường đại, ví như thần linh. Nhưng mà bọn họ còn không có nghĩ đến yêu vương so với yêu soái lại cường đại đến mức độ như vậy, chỉ dùng 1% thực lực cũng có thể quét ngang yêu soái cảnh giới. Vậy thì thế nào? Diệp Tử Phàm không quan tâm hỏi. Hắn cũng không có nghi ngờ lời Thiên Dực Yêu Vương nói, vừa rồi trong đạo trưởng ấn kia, hắn chỉ cảm nhận không đến 100 long chi lực. Hiện tại, tên Thiên Dực Yêu Vương này có khoảng 172 mét yêu thể, có thể có được 7.300 vạn long chi lực, hắn nói chỉ xuất 1% lực lượng cũng là không có sai. Nhưng mà chỉ dựa vào điều đó để dọa Diệp Tử Phàm hắn thì còn không được. Hắn hiện tại khí đạo đã đi vào chân huyền cửu trọng, có được 470.000 long lực lượng, nếu như vận chuyển bá thể có thể tăng phúc lên 22 lần, tức là có hơn 1.000 vạn long chi lực, cộng với hạ phẩm phòng ngự đạo khí thân thể, cho dù là yêu vương hậu kỳ đến, cũng không có làm gì được hắn, thú gì chỉ là một tên yêu vương sơ kỳ viên mãn cường giả. Muốn chết. Thiên Dực Yêu Vương giận tím mặt, xuất ra một trường, lần này hắn xuất ra 500 vạn long chi lực, muốn cho tên thí luyện giả không biết trời cao đất rộng này một bài học. Ngươi đến từ bên ngoài thì đã sao chứ? Thủ hộ sứ đại nhân đã từng nói rõ, nếu như đã vào Thiên Hoang Đại Lục này thí luyện, đó là sinh tử bất luận, cho dù có chết cũng không thể trách được dân bản địa bọn họ, có chăng cũng chỉ trách mình học nghệ không tinh mà thôi. Nói thì nói vậy, nhưng mà hắn cũng không dám thật sự xuất toàn lực diệt sát tên thí luyện giả trước mắt này, tuy là thủ hộ giả đại nhân nói là không để ý. Nhưng mà ai lại biết gia tộc phía sau lưng vị thí luyện giả này không có để ý. Hắn nhìn sơ qua Diệp Tử Phàm tuyệt đối không quá 100 tuổi, còn trẻ như vậy mà đã tu luyện đến pháp thần cảnh, gia thế tuyệt đối là khủng bố. Không chừng sau này là niềm hy vọng của một gia tộc, nếu như thật sự chết tại trong tay của mình, cho dù cầm thí luyện lệnh bài đi ra ngoài, hắn 100% sẽ bị gia tộc kia truy sát, cho dù là thủ hộ giả cũng không thể giúp chính mình nói chuyện. Ầm 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 ba. Cái gì? Phất 4. Thiên Dực Yêu Vương kinh ngạc thốt lên một tiếng, sau đó bay ngược ra xa, giữa không trung còn mang theo một đạo huyết tiễn. Vừa rồi Diệp Tử Phàm cũng xuất ra một trường, nhưng mà khác với Thiên Dực Yêu Vương chỉ có 500 vạn long lực lượng, hắn vận dụng toàn bộ khí đạo cộng với bá thể tăng phúc, hắn có thể bộc phát hơn 1000 vạn long lực lượng, Thiên Dực Yêu Vương không kịp để phòng ăn một cái thua thiệt cũng là đương nhiên. Ầm ầm. Không nghĩ đến là ta xem thường ngươi ba. Ngươi là pháp thần trung kỳ cường giả. Thiên Dực Yêu Vương lau trên miệng khóe máu, vô cùng kinh hãi nói. Hắn bây giờ cả người hóa thành 172 mét thân cao, từ trên cao nhìn xuống nhỏ như một con kiến Diệp Tử Phàm nói. Hắn vừa rồi thực sự là đánh giá thấp thực lực của Diệp Tử Phàm, hắn nghĩ Diệp Tử Phàm còn trẻ, đột phá tứ giai pháp thần đó đã là tuyên cổ hiếm thấy, không thể nào có được cao hơn 100 mét pháp thể, nhưng mà hắn đã lầm, Diệp Tử Phàm chẳng những đột phá pháp thần cảnh, mà là pháp thần trung kỳ cảnh giới, nếu không không thể nào đánh bay hắn với 500 vạn long lực lượng như vừa rồi được. Hắn cũng chỉ có thể hiện nguyên yêu thể xuất hiện mới có thể có được một tia hy vọng, vì nếu không biến thân, hắn cũng chỉ có thể sử dụng 1/10 yêu lực trong cơ thể, không thể nào đánh lại tên thí luyện giả trước mắt này được. Nhân loại cũng như là yêu thú, nếu như mà bình thường không biến hóa ra pháp thể hoặc là yêu thể, chỉ có thể sử dụng cao nhất 1/10 lực lượng bên trong cơ thể, chỉ khi nào hiện ra pháp thể hoặc yêu thể, toàn bộ sức mạnh bên trong cơ thể mới có thể được phát huy. Ngươi biến thân, không lẽ ta không biết hay sao ba? Diệp Tử Phàm cười nhạt. Hắn vận chuyển Hỗn Độn Bá Thần Quyết đệ tam trọng tiểu thành trung kỳ của mình, thân thể của hắn không ngừng tăng cao. Chương 120, tiểu thành hậu kỳ. 10m 20m 4, 40m 80m 5, 130m 4, 170m, 220m. Thân thể của hắn bây giờ còn cao hơn Thiên Dực Yêu Vương gần 50m. Hiện tại, hắn mới là người quan sát Thiên Dực Yêu Vương. Hạ phẩm đạo khí, bất kể là phòng ngự hay là công kích, đều được phân ra làm 3 cấp, theo thứ tự cấp thấp, trung cấp và cao cấp. Cấp thấp hạ phẩm đạo khí chỉ có tối đa là 300m cao lớn, trung cấp là 600, cao cấp tối đa lên đến 1000m. Diệp Tử Phàm bây giờ chỉ mới đột phá Hỗn Độn Bá Thần Quyết Tam Trọng Tiểu Thành Trung Kỳ, thân thể của hắn chỉ có 200m tả hữu, thuộc về hạ phẩm đạo khí cấp thấp. Quả nhiên là pháp thần cảnh trung kỳ cường giả. Thiên Dực Yêu Vương thân thể có chút run rẩy nói. Vừa rồi hắn còn chỉ có nghi ngờ, nhưng mà khi Diệp Tử Phàm hiện ra pháp thể, hắn không còn nghi vấn gì nữa. Diệp Tử Phàm có 220m thân cao, có nghĩa là có thể thi triển ra một thứ 2000 vạn lòng chi lực, trong khi đó hắn chỉ có thể yêu vương sơ kỳ viên mãn cảnh giới bồi hồi, còn chưa đi đến đỉnh cao. Hiện tại hắn cũng chỉ có 172m yêu thể. Có thể sử dụng lực lượng tối đa cũng chỉ có 7300 vạn long lực lượng, kém đối phương gần gấp đôi, như vậy còn thế nào có thể đánh? Tuy là hắn có thể sử dụng bí pháp tăng lên bản thân thực lực, nhưng mà ai lại nói không chắc tên thí luyện giả này lại không có. Phải biết thế giới bên ngoài thiên hoang vô cùng rộng lớn, hắn cũng chỉ có nghe đồn mà thôi, nhưng mà một điều chắc chắn là bí thuật cấm pháp sẽ không có thiếu. Không, ta cũng không tin ngươi cường đại đến như vậy ba. Thiên sát canh kim kiếm khí. Ầm ầm. Ầm ầm. Thiên Dực Yêu Vương giống lên. Từ bên trong miệng phun ra 72 đạo canh kim kiếm khí hướng Diệp Tử Phàm tập sát mà đi, đây chính là bản mệnh thần thông của Thiên Dực hộ tộc bọn họ, 72 đạo canh kim kiếm khí, mỗi đạo có thể sánh ngang với một kiện thượng phẩm linh khí, 72 đạo nếu hợp lại là một, uy lực có thể vô cùng tiếp cận với hạ phẩm đạo khí. Loại thần thông này trong ký ức truyền thừa của Thiên Dực hộ tộc bọn họ, chỉ khi đến cấp 5 yêu thú mới có thể thi triển, nếu mà tại tứ giai, thậm chí là tứ giai hậu kỳ cảnh giới, thi triển môn thần thông này cũng có rất nhiều tác dụng phụ, rõ ràng nhất chính là trong một thời gian ngắn móc sạch bên trong cơ thể yêu lực. Trong một thời gian ngắn là chưa thể sử dụng thực lực, khoảng một khắc đồng sau thân thể mới tự động khôi phục lại một ít yêu lực. Một khắc đồng hồ, khoảng thời gian nói dài không dài, nhưng mà đang sinh tử quyết đấu đó là một việc tối kỵ. Vì nếu như ngươi không thể nào nắm chắc một đòn diện sát đối thủ, chờ đợi ngươi đó là tràn ngập tai ương. Thật ra Thiên Dực Yêu Vương đã tin tưởng Diệp Tử Phàm là pháp thần trung kỳ cảnh giới cường giả, nhưng mà để cho hắn từ bỏ thí luyện lệnh bài, hắn thật không cam tâm. Phải biết rằng loại chuyện này 10 vạn năm mới có thể diễn ra một lần, nếu như từ bỏ, hắn phải đợi thêm 10 vạn năm nữa mới có thể rời đi Thiên Hoang đại lục này. 10 vạn năm, đến lúc đó hắn đã chết từ lâu rồi. Tuy là yêu thú tuổi thọ có thể gấp đôi nhân loại, nhưng mà nếu may mắn đột phá đến yêu vương hậu kỳ, thọ nguyên tối đa cũng chỉ có 6 vạn năm mà thôi. Hắn thật sự là chờ không nổi, vì vậy hắn cũng chỉ có thể đánh bạc. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. 72 đạo kiếm khí hợp lại là một, phá tan không gian lấy tốc độ không tưởng chạm phá về hướng Diệp Tử Phàm. Ha ha, lần này thì ngươi chết 4. 3. Thiên Dực Yêu Vương thoải mái cười to, hắn nếu xuất ra chiêu này, cả yêu vương hậu kỳ không trốn cũng chỉ có con đường chết. Cái gì là tuyệt thế thiên tài, cái gì là gia tộc trả thù, hắn phải rời khỏi nơi đây cái đã rồi mới tính sau, nhưng mà nụ cười của hắn chỉ được một nửa thì bị cương cứng trở lại. Làm sao? Làm sao có thể? Thiên Dực Yêu Vương không tin vào đôi mắt của mình nói. Chỉ thấy Diệp Tử Phàm sau khi chúng phải chiêu thức khủng bố kia của hắn, chẳng những không có bị thương, ngược lại lấy tay phủi một ít các bụi trên người, có vẻ không cao hứng lắm bộ dạng. Một đòn kia của hắn, tứ giai hậu kỳ cảnh giới yêu vương cũng có thể rào sát, không lẽ tên thí luyện giả này không phải là pháp thần cảnh, mà là pháp thần bên trên cảnh giới? Không nên, A Thiên Hoang đại lục này có cấm chế tuyệt không cho phép ngũ giai cấp độ trở lên cường giả đi vào, chuyện này là như thế nào? Ngươi thật là làm cho ta thất vọng quá. Diệp Tử Phàm đi đến bên cạnh Thiên Dực yêu vương, dùng giọng rêu cợt nói: Tiếp cận đạo khí tuyệt sát chiêu, cũng chỉ là tiếp cận mà thôi, với thân thể phòng ngự hiện tại của hắn, đừng nói là tiếp cận, cho dù hạ phẩm đạo khí công kích, cũng không làm gì được hắn, huống gì là ngụy đạo khí. Ầm. Diệp Tử Phàm lại một quyền đánh ra đem Thiên Dực yêu vương đánh ra 10 dặm có hơn. Thật ra hắn cũng chỉ hư trương thanh thế, hắn chỉ có được thân thể phòng ngự cường đại, nhưng mà lực lượng lại chỉ có 1000 vạn long chi lực mà thôi, nếu như tên Thiên Dực yêu vương này muốn đi hắn cũng không có cách. Chỉ là không nghĩ đến không biết vị yêu vương này lại động cái gì thần kinh, một hai lại cùng hắn không qua được, chỉ có thể trách tên yêu vương này xui xẻo. 03. Thiên Dực yêu vương thét dài, trước khi bị bắt vào bên trong luyện thần đỉnh, hắn chỉ có vô tận hối hận, nếu như lúc trước hắn không có thi triển Thiên Sắt canh kim kiếm khí, mà là Thiên Dực cẩn độn, có lẽ là hắn sẽ không rơi vào bước này đồng ruộng. Thiên Dực cẩn độn là một loại bí pháp của Thiên Dực hộ tộc bọn hắn, chỉ cần dùng đến loại bí pháp này, hắn hoàn toàn có thể rời đi, cho dù có là pháp thần bên trên cảnh giới cũng không thể giữ lại hắn, chỉ là đáng tiếc là hắn không có cơ hội sử dụng một lần nữa. Còn về đám người các ngươi, Diệp Tử Phàm sau khi thu thập Thiên Dực yêu vương vào bên trong luyện thần đỉnh, quay đầu nhìn về hướng Tam tộc yêu thú, hàn quang trong đôi mắt chợt lóe. Chương 121, Tam trọng tiểu thành hậu kỳ, TT. Đại đại nhân, đám người tiểu nhân cũng chỉ là vâng theo mệnh lệnh của Thiết Diệm yêu vương bệ hạ nên mới đến đây mạo phạm ngài, cầu mong ngài buông tha cho chúng tiểu nhân một lần. Nhìn Diệp Tử Phàm đi đến gần đám người bọn họ, trong mắt lại tràn đầy sát khí, Bạch Phó run rẩy lên tiếng xin tha. Vị pháp thần cường giả trước mắt này, ngay cả Thiên Dực yêu vương cũng có thể nhẹ nhõm trấn áp. Đối với đám người tam gia yêu xoáy như bọn họ thật sự là không đủ xem. Chỉ cần hắn nguyện ý, diệt đám người bạch xà bộ tộc của mình là không tốn nhiều sức. Phải. Pháp thần đại nhân, chúng tôi không có ý định mạo phạm ngài, mong ngài vong khai một mặt. Sở báo cũng là khóc không ra nước mắt, hắn chỉ là dẫn tộc nhân đến đây vớt một bút công lao mà thôi, ai từng nghĩ đến lại đá chúng tấm sắt. Pháp thần đại nhân, chi chu bộ tộc chúng tôi vẫn luôn đối với nhân tộc vô cùng tôn kính, mấy vạn năm qua chưa từng bước vào nhân tộc lãnh địa một bước, cầu xin ngài khai ân. Sử Vô Lệ hai mắt nghẹn tràn đầy nước mắt, giọng nói vô cùng thành khẩn. Nếu như mà hắn biết bên trong tòa luyện thần thành kia đứng là một vị vô cùng lợi hại pháp thần cảnh, có đánh chết hắn cũng không đem hết toàn tộc lại đây. Hắn cũng nên nghĩ đến từ sớm, chỉ có pháp thần cảnh cường giả trở lên mới làm cho một đám kiệt ngạo khó thuần yêu xoay cúi đầu. Nhưng mà hắn vẫn ôm một tia ảo tưởng, nếu bên trong không phải là nhân tộc pháp thần cảnh thì sao? Đám yêu xoay kia cúi đầu chẳng qua là bị nhân tộc dùng âm như quỷ kế gì mà thôi, nếu mà như vậy, tập trung tam tộc bọn họ lại, diện một đám yêu xoay, chân huyền không phải là dễ như trở bàn tay hay sao? Nhất là khi hắn nghe tin nhân tộc Bát Đại Pháp Thần còn không hề rời khỏi lãnh địa, suy đoán của hắn càng thêm có cơ sở, chỉ là không nghĩ đến bên trong thật sự là pháp thần cảnh cường giả, không những vậy, mà còn là một vị pháp thần trung kỳ cường giả, ngay cả Thiên Dực yêu vương cũng đánh không lại, chờ đợi bọn họ chỉ có thể là vô tận sát lục. 25 tên yêu soái hậu kỳ, 54 tên yêu soái trung kỳ, 153 tên yêu soái sơ kỳ, con số này cũng thật sự không sai. Ầm ầm. Diệp Tử Phàm chỉ cần liếc qua cũng đã biết được tam tộc chúng kiên lực lượng và số lượng, còn đám yêu binh yêu tướng kia lại không lọt vào pháp nhãn của hắn. Hắn bây giờ cũng chỉ có thiếu một ít tam gia yêu soái cường giả làm chân chạy, đám yêu binh yêu tướng chỉ có thể đem bọn chúng luyện hóa tăng lên thực lực. Hắn cũng không có nói nhiều mà xuất ra một đại thủ ấn, đem tất cả yêu soái cảnh giới đưa vào bên trong luyện thần đỉnh. 03. Đám yêu soái tuyệt vọng gào to, bọn nó biết nếu bị đại thủ kia cho bắt lại, chính là chỉ có một con đường chết. Bọn nó liều mình chống lại, tất cả yêu lực trong cơ thể để chống lại đại thủ ấn kia, nhưng mà chỉ là phí công vô ích. Diệp Tử Phàm lần này xuất thủ, vận dụng đến một nửa lực lượng trong cơ thể, tức là khoảng 500 vạn long lực lượng. Đám yêu xoáy kia cao nhất cũng chỉ có bộc phát ra một vạn long lực lượng, trên lệch đôi bên là vô cùng khổng lồ, đây cũng là Diệp Tử Phàm còn không muốn cho bọn nó chết, nếu không bọn họ đã bị nghiền thành tro. Bệ hạ cứu mạng. Tại trong tuyệt vọng vô cùng, không biết một tên yêu xoáy nào giống lên, hy vọng Thiết Diệm yêu vương sẽ xuất hiện đúng lúc cứu bọn họ một mạng. Nhưng mà đó cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi, Diệp Tử Phàm bây giờ thần thức vô cùng cường đại, có thể nói là thiên hoang vô địch, nếu có yêu vương xuất hiện tại mấy trăm vạn dặm xung quanh, hắn đương nhiên sẽ trước tiên phát hiện, cho nên tên kia kêu gào chỉ là phí công. Chốn ba. Nhất định phải chốn ba. Một đám yêu tướng thấy tất cả yêu soái cường giả đều bị tên nhân tộc kia bắt đi một cái không còn, trong lòng tràn đầy khủng hoảng. Bọn chúng như chim sợ cành cong, bay đi tán loạn, chỉ là bọn nó muốn đi nhưng thân thể lại không có nhúc nhích được, cả người bị cầm cố lại một chỗ. Hừ, trước mắt của ta mà còn có ý định chạy trốn, thật không biết tự lượng sức mình. Diệp Tử Phàm hừ lạnh một tiếng, không gian 4000 km phạm vi xung quanh đã bị hắn dùng tinh thần lực phong cấm, cho dù là một con muỗi cũng đừng hy vọng thoát khỏi bàn tay của hắn. Ầm ầm. Diệp Tử Phàm vận chuyển Hỗn Độn Bá Thần Quyết, thôn vệ hắc động lại hiện ra. Lần này hắn khống chế chỉ có 10 cái hắc động, nhưng mà ngược lại mỗi một cái lại cao đến 400m, hướng đám yêu binh kia mà đi. A, giống. Mỗi một cái hắc động xuất hiện, lập tức cuốn vào hàng trăm hàng ngàn con yêu thú, chỉ trong một khắc thời gian, gần một ước yêu binh đã biến mất 4 vạn con. Ầm ầm. Một ngày thời gian chậm rãi trôi qua,
400 vạn con yêu thú trong ánh mắt kinh sợ của đám người liền biến mất. Diệp Tử Phàm bá thể cũng cao lên được thêm 4 mét, nguyên thần của hắn từ 42 cm cũng đã đột phá 46 cm. 20 ngày trôi qua, Diệp Tử Phàm cần cù chăm chỉ cuối cùng cũng có được hồi báo. Bá thể của hắn sau khi thôn vệ một ức yêu binh cũng được như ý nguyện tăng lên đến 320 mét. Hắn hiện tại đã đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ tam trọng tiểu thành hậu kỳ. Nếu như vận dụng đến bá thể tăng phúc lên khí đạo, có thể tăng lên 23 lần. Không dừng lại ở đó, lần này thu hoạch lớn nhất của hắn chính là nguyên thần. Nguyên thần của hắn thôn vệ đến ngày thứ 5 đã đột phá 60 cm chiều cao, tức là đã sánh ngang với thông thần cảnh cường giả vốn có nguyên thần. Chỉ là khi đột phá đến 60 cm nguyên thần, hắn mỗi một lần tăng lên 1 cm phải thôn vệ 1.000 vạn con yêu binh cảnh yêu thú. Đến hiện tại mới thôi, nguyên thần của hắn khó khăn lắm mới có thể đột phá 68 cm chiều cao. Chỉ là như vậy hắn cũng đã bỏ xa thông thần cảnh cường giả nguyên thần mấy con phố. Hiện tại nên đến phiên các ngươi. Diệp Tử Phàm ghé mắt nhìn qua đám yêu tướng cảnh yêu thú, sơ lược ít nhất cũng có 10 vạn tên. Nếu như theo lẽ thường, hiện tại 1 vạn con yêu tướng cảnh yêu thú sẽ cho hắn tăng lên 1 cm nguyên thần cùng với lại 1 mét chiều cao bá thể. Nếu như thôn phệ hết 10 vạn tên yêu tướng này, không có gì bất ngờ nguyên thần của hắn sẽ đột phá 78 cm chiều cao, bá thể cũng có thể tăng lên đến 330 mét. Đại nhân tha mạng 4. A3. Ta còn không muốn chết. Ai tới cứu chúng ta với 3. A. Ngươi chết không có yên lành. Ta nguyền rủa người xuống 18 tầng địa ngục. Từng tiếng van xin, cầu khẩn, sau cùng là nguyền rủa từ đám yêu tướng kia vang lên. Bọn nó khác với đám yêu binh kia, bọn nó là yêu tướng cảnh giới cao thủ, thọ nguyên thấp nhất cũng có 400 năm, trong đó có rất nhiều người đã đột phá đệ yêu tướng cảnh hậu kỳ viên mãn, có thể có 1.200 năm sống lâu, càng là có hy vọng trùng kích tam gia yêu soái cảnh giới, cứ như vậy chết đi, nói thật bọn họ không thể nào cam tâm. Nhưng mà bọn nó cầu xin cũng được, nguyên rủa cũng chả sao, Diệp Tử Phàm vẫn lạnh lùng đem 10 cái hắc động hướng về phía bọn nó. Hiện nay, nguyên thần của hắn đã đột phá đến 60 cm độ cao, cho nên khống chế thôn vệ hắc động cũng nước lên thuyền lên, mỗi cái hắc động độ cao đã lên đến 700 mét. Hơn nữa tốc độ thôn phệ so với trước đây gần như gấp 10 gấp trăm lần, chỉ không đến một ngày sau, đám kia yêu tướng đã tan thành mây khói, chỉ để lại vô tận năng lượng cùng linh hồn lực tẩm bổ cho Diệp Tử Phàm. Ầm 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 muốn. Diệp Tử Phàm rất là hài lòng vì thành quả lần này đã được, hắn hiện tại muốn làm nhất chính là phóng thích thần thức của mình ra, xem có thể dò xét phạm vi bao nhiêu km. 100 vạn km 5, 500 vạn km 4, 1000 vạn km 4, 3000 vạn km, 5000 vạn km 3. Mãi cho đến 5500 vạn km thần thức của hắn mới dừng lại. Vượt qua phạm vi kia, hắn cảm thấy trong đầu nguyên thần hơi bị suy yếu, hắn biết đây chính là hạn mức tối đa mà hiện tại hắn có thể đạt được. Diệp Tử Phàm chỉ muốn thí nghiệm một chút thần thức của mình mà thôi, nhưng mà mỗi khi thần thức của hắn quét qua, toàn bộ yêu thú bất kể tu vi ca thấp tại trong phạm vi 5500 vạn dặm lại không chịu được luồng uy áp kia, nằm rạp xuống dưới mặt đất run rẩy, tựa như tận thế hàng lâm. Chương 122, Đại lục ý chí. Đúng lúc này 4. Ầm. Ầm ầm, ầm ba. Luyện thần thành trên không trung trời quang mây tạnh đột nhiên tối sầm lại. Một luồng uy áp so với Diệp Tử Phàm phát ra còn cường gấp 100.000 lần khóa chặt Diệp Tử Phàm vị trí, mây đen mỗi lúc một nhiều, toàn bộ thiên hoang thương khung như chìm vào trong bóng tối. Chuyện gì đang xảy ra? Cách luyện thần thành nước vạn dặm xa, Kim Cương Ma Hùng nhìn lên thương khung, tràn đầy nghi hoặc. Không tốt, ẩm. Phớp ba. Kim Cương Ma Hùng 210 mét cao yêu thể từ trên trời rơi xuống, ôm đầu tỏ vẻ vô cùng đau đớn. Chỉ là vừa rồi hắn dùng thần thức thăm dò thương khung mây đen kia, không nghĩ đến lại bị một đạo sức mạnh vô hình đánh cho phản vệ, kém chút nữa yêu hồn đã tan ra, nhìn lên bầu trời hắn còn kinh hãi. Cũng may, đạo kiếp như tận thế hàng lâm mây đen đến cũng nhanh, mà đi cũng nhanh, chỉ trong phút chốc, thiên hoang bầu trời lại trong xanh như cũ, giống như vừa rồi khủng bố uy áp là chưa hề xảy ra giống như. Huyết đoạn sơn mạch, một nơi vô cùng nồng đậm thiên địa linh khí bên trong một sơn động. Phớp ba. Đây là chuyện gì xảy ra? Bên trong sơn động, một tên đầu bạc lão giả phun ra một ngụm máu tươi, nhìn lên bầu trời nghi ngờ nói. Diệp huynh, cái này ta cũng không có biết. Ngồi bên cạnh hắn, một vị mập mạp có vẻ quý phái trung niên nam tử nói. Hắn cũng không khá hơn Diệp Vân Lương là bao. Vừa rồi hai người bọn họ đang tu luyện phát hiện thương khung có điều dị thường cũng dùng thần thức tra xét, kết quả là hắn cũng giống như Kim Cương Ma Hùng như vậy, chịu bị phản vệ. Chỉ có điều hắn kịp thu lại thần thức, không có thảm như Diệp Vô Lương cùng Kim Cương Ma Hùng mà thôi. Đông Hoang, Thiết Giáp Sơn Mạch, không lẽ có người muốn đột phá thông thần cảnh? Thiết Giáp Địa Long nhìn lên bầu trời. 399 mét yêu thể vùng vây tại không trung, nhìn về phía Tây Hoang địa vực. Không nên a. 3 vạn năm trước thiên dược hắc hổ thọ nguyên đã hết, muốn đối kháng lại thiên địa, kết quả bị mạt sát không lưu, có tấm gương đó, không ai lại dại dột đi kháng thiên. Với lại thí luyện thời gian cũng đã sắp tới, nếu như đạt đến tứ giai viên mãn cảnh giới, có thể nhẹ nhàng mà lấy đi thí luyện lệnh bài rời khỏi nơi đây rồi mới độ kiếp, như vậy có phải là an toàn hơn không, làm gì cùng thiên hoang đối kháng chứ? Thiết Giáp Địa Long vạn phần không hiểu nói, chỉ có điều chuyện này cho dù hắn có suy nghĩ nát óc cũng không có tìm được lời giải. Luyện Thần Thành, đại sảnh Luyện Thần Các. Mặc cho bên ngoài đại lục thiên hoang các cường giả nghi ngờ không lời giải, hung thủ chính tạo ra mọi chuyện lại đang đứng trong Luyện Thần đỉnh, vỗ ngực một cái, dường như là vẫn còn sợ hãi. Đại hắc, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Tại sao ta lại có cảm giác vô cùng nguy hiểm? Diệp Tử Phàm đứng tại bên trong luyện thần không gian. Bây giờ nghĩ lại hắn còn sợ, vừa rồi hắn chỉ là khoe khoang thần thức một chút, ai ngờ trên bầu trời thiên hoang uy áp bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa còn khóa lại hắn vị trí, nếu không phải hắn nhanh chân chạy vào luyện thần đỉnh, có lẽ bây giờ hắn thật sự đã là một người chết thật rồi.
Chủ nhân, đây là Thiên Hoang Đại Lục ý chí, tại trong tòa đại lục này, tuyệt đối không thể xuất hiện ngũ giai cảnh giới trở lên cường giả. Vừa rồi chủ nhân ngài sử dụng thần thức đã vượt qua tứ giai cảnh giới phạm chủ, cho nên Thiên Hoang Đại Lục ý chí mới có thể xuất hiện. Đại Hắc rất cung kính hướng Diệp Tử Phàm giải thích. Đây chính là nguyên nhân mà Thiên Hoang Đại Lục không thể xuất hiện thông thần cảnh cường giả đây sao?
Diệp Tử Phàm gật đầu nói. Từ khi trông thấy Thao Thiết không thể nào phá vỡ pháp tắc phù văn ngoài kia để vào Thiên Hoang Đại Lục, hắn cũng đã có chút nghi ngờ, nhưng mà hắn còn không nghĩ đến bên trong xuất hiện thông thần cảnh cũng bị Thiên Hoang Đại Lục xóa đi. Tòa đại lục này thật sự không đơn giản.
Đại Hắc, nói như vậy ta là không thể xuất hiện tại Thiên Hoang Đại Lục này nữa sao?
Diệp Tử Phàm bây giờ mới nhớ đến một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, nếu như hắn bị Thiên Hoang Đại Lục ý chí kia để mắt đến, có nghĩa là kể từ hôm nay hắn cũng chỉ có thể tại trong luyện thần đỉnh này dưỡng lao. Đối với lập chí muốn đứng tại đỉnh cao tu luyện của hắn xem như là phá sản, hắn có chút hối hận vì sao lại quá nóng vội tăng cao thực lực bản thân.
Chủ nhân, cái này ngài có thể yên tâm, chỉ cần ngài không sử dụng quá tứ giai cảnh giới, Thiên Hoang Đại Lục ý chí là sẽ không có tập trung nhằm vào ngài.
Thực ra Diệp Tử Phàm lo lắng có chút hơi thừa. Diệp Tử Phàm bây giờ chỉ có nguyên thần là vượt qua tứ giai cảnh giới, còn lại khí đạo chỉ tại chân huyền cảnh, nếu như mà tính ra Diệp Tử Phàm cũng chỉ là ngụy ngũ giai cảnh giới mà thôi, còn không đến mức đại lục ý chí quan tâm đến hắn.
Như vậy thì ta an tâm rồi.
Diệp Tử Phàm thở phào nhẹ nhõm, hắn còn vô số hoài bão còn chưa có thực hiện được, nếu như phải chết giả tại trong luyện thần đỉnh này, hắn sao có thể cam tâm.
Chỉ có điều lần sau phải cẩn thận một chút, có tu luyện cũng nên tại trong luyện thần đỉnh, có chuyện gì cũng có thể khống chế tại trong phạm vi, nếu như ở bên ngoài, một khi sơ ý chết cũng không biết tìm ai kêu oan.
Nói cho ta biết thí luyện giả là chuyện gì.
Gạt qua một bên Thiên Hoang Đại Lục ý chí, Diệp Tử Phàm ý niệm khẽ động, Thiên Dực Yêu Vương Phong Vũ Xuân đã xuất hiện trước mặt của hắn.
Hiện tại, Thiên Dực Yêu Vương đâu còn là một vị chỉ cần gầm nhẹ một tiếng, Tây Hoang sẽ chấn động ba phần, trông hắn hiện tại không khác gì tên ăn mày làm ấy.
Vâng,
chủ nhân.
Thiên Dực Yêu Vương cũng giống như bao yêu thú khác, hắn cũng gọi Diệp Tử Phàm là chủ nhân.
Không có cách nào khác, khi bị bắt vào trong luyện thần đỉnh, Đại Hắc vừa trải qua Diệp Tử Phàm đưa vào làn danh sinh tử, hắn trong lòng khó chịu có thể nghĩ, nhưng hắn không làm gì được Diệp Tử Phàm, vì vậy tên Thiên Dực Yêu Vương này thành dê thế tội. Trong vòng gần một tháng qua hắn đã làm cho vị Thiên Dực Yêu Vương này muôn lần trải qua cảm giác sống không bằng chết, bộ dạng thê thảm hiện tại của hắn cũng là Đại Hắc mới ban cho. Trải qua lúc đầu có chút kiệt ngạo, hắn bây giờ thấy Đại Hắc như là gặp quỷ một dạng, chỉ cần Đại Hắc kia không hành hạ hắn, bảo hắn làm gì hắn tuyệt đối sẽ làm theo.
Chương 123, thí luyện giả chân tướng.
Chuyện này muốn bắt đầu nói đến là đại lục thiên hoang này.
Thiên Dực Yêu Vương sắp xếp một chút ngôn từ, bây giờ hắn cũng đã tin tưởng Diệp Tử Phàm không phải là một vị thí luyện giả sự tình, vì nếu như là thí luyện giả không ai sẽ đi hỏi vấn đề này. Cách đây 100 vạn năm về trước, Thiên Dực bộ tộc chúng tôi cũng như bao yêu thú bộ tộc khác vốn là sinh sống tại một nơi gọi là Yêu Dạ Đại Lục thuộc Thánh Yêu vực, nhưng mà một hôm có một vị nhân tộc thánh nhân, tự xưng là Thiên Hoang Thánh Vương xuất hiện đem toàn bộ yêu thú có tại Yêu Dạ Đại Lục chuyển đi vào bên trong thể nội thế giới của hắn.
Nói đến đây Phong Vũ Xuân trên mặt lộ ra đầy vẻ yêu thương cùng căm hận, trong tộc bọn họ truyền thừa có ghi lại, lúc kia tại Yêu Dạ Đại Lục, Thiên Dực bộ tộc của bọn họ ngũ, lục gia yêu thú là có không ít, chỉ là từ khi bị đưa vào Thiên Hoang thế giới này, ngũ, lục gia yêu thú liền bị xóa đi, chỉ còn tứ gia yêu thú trở xuống có thể tiếp tục kéo dài hơi tàn.
Mấy chục vạn năm sau, Thiên Hoang Thánh Vương không hiểu là độ kiếp thất bại, hay là bị cường địch đuổi giết mà bị diệt vong, thế giới của hắn cũng từ thánh thể thoát ly trôi nổi tại vô tận tinh không, cuối cùng lại trôi dạt đến một nơi hoang vắng tinh vực này. Nhắc đến Thiên Hoang Thánh Vương thân tử, Thiên Dực Yêu Vương giọng nói lộ ra cực kỳ vui sướng.
Diệp Tử Phàm thấy hắn cảm xúc như vậy, cũng không có nói gì, ai đang sống tự do tự tại lại đột nhiên bị bắt vào bên trong ngục giam tăm tối cũng không hề dễ chịu, nếu như là hắn cũng sẽ có loại cảm giác này.
Nhưng mà đây có thể trách ai, vũ trụ bên ngoài chính là như vậy, không có thực lực chỉ bị người khác cướp bóc. Có trách cũng chỉ trách thực lực của mình yếu kém mà thôi.
Thí luyện giả đây là chuyện gì?
Diệp Tử Phàm hỏi lại lần nữa, hắn cũng không cảm thấy vị Thiên Hoang Thánh Vương kia làm không đúng, chỉ là đám yêu thú này có phần xui xẻo mà thôi.
Vâng.
Đây là cách 30 vạn năm về trước, Thiên Hoang Đại Lục nên đón một vị khách nhân, hắn nói là Thiên Hoang Đại Lục từ nay đã trở thành một cái bí cảnh của Thần Lục Thần Viện, kể từ ngày hôm nay cứ cách 10 vạn năm bí cảnh sẽ nên đón một lần thần viện đệ tử đến thí luyện, tại trong lúc thí luyện giả có thể diệt sát yêu thú chúng tôi để đạt được điểm tích lũy, ngược lại chúng tôi cũng có thể săn giết lại thí luyện giả lấy trên người của bọn họ thí luyện lệnh bài, dựa vào lệnh bài này chúng tôi có thể rời đi Thiên Hoang Đại Lục, cho nên khi nhìn thấy chủ nhân ngài,
Thiên Dực Yêu Vương không có nói tiếp, nhưng mà Diệp Tử Phàm cũng đã đoán được phần sau của câu nói, chẳng qua là nghĩ trong tay hắn có cái gọi là thí luyện lệnh bài kia, cho nên Thiên Dực Yêu Vương cho dù biết đánh không lại vẫn cố đua một phen mà thôi.
Đám yêu thú các ngươi lại để cho một tên ngoại lai cường giả đem tòa đại lục này trở thành bí cảnh mà không có một chút phản ứng nào sao? Nghe Phong Vũ Xuân giải thích, Diệp Tử Phàm cũng đã có một chút suy đoán ban đầu.
Thần lục trong miệng hắn nhắc đến rất có thể là nơi mà Thao Thiết yêu thú cuối cùng nhìn thấy một tòa khổng lồ đại lục kia, còn vị nhân tộc hóa thần cũng là từ cường giả nơi đó xuất hiện, sau khi phát hiện ra tòa Thiên Hoang Đại Lục này, đã đem nó quy nạp vào bên trong thế lực của bọn họ, biến nơi đây thành một loại cỡ lớn bí cảnh, dành cho đệ tử rèn luyện thực chiến các loại.
Đại lục kia từng xuất hiện qua một vị thánh nhân, cho nên ra vào bí cảnh này cũng không phải là chuyện gì khó.
Chủ nhân, ngài có điều không biết,
Lúc ấy tại Thiên Hoang cũng có hơn 10 vị tứ giai hậu kỳ viên mãn yêu thú, nghe vị cường giả kia nói vậy, cũng hết sức là bất mãn, liên hợp lại với nhau đến gặp vị nhân tộc cường giả kia thảo một cái công đạo, nhưng mà tất cả bọn họ đều bị vị nhân tộc cường giả kia đánh bại. Theo như lời bọn họ nói, vị cường giả kia chính là một vị vượt qua tứ giai, đã đạt đến ngũ giai thông thần cảnh giới, tập hợp bọn họ lại lực lượng cũng không phải vị kia đối thủ, cho nên cũng chỉ có thể chấp nhận yêu cầu của vị nhân tộc cường giả kia. Thiên Dực Yêu Vương có chút bất đắc dĩ nói, 10 người đánh một mà còn bị thua, đây cũng là chuyện mất mặt của yêu tộc bọn họ, nếu như Diệp Tử Phàm không phải là chủ nhân của hắn, em ở giữ sinh tử của hắn trong tay, hắn là sẽ không nói ra. Đại Hắc, không phải nói đại lục này không thể sử dụng ngũ giai trở lên lực lượng hay sao? Vị nhân tộc kia là chuyện như thế nào? Diệp Tử Phàm quay qua hỏi Đại Hắc. Chỉ vừa rồi đây thôi, hắn chỉ sử dụng một chút vượt qua tứ giai cảnh giới thần thức đã bị Thiên Hoang đại lục ý chí cấp cảnh cáo, vị yêu nhân tộc có thể dọn dẹp 10 tên yêu vương hậu kỳ viên mãn cảnh giới, chắc chắn là thông thần cảnh, hắn làm sao có thể thoát đi sự giám sát của Thiên Hoang đại lục ý chí để mà thoải mái sử dụng thông thần lực lượng. Chủ nhân, theo lý thuyết thì đây là chuyện không thể nào, nhưng mà vẫn có thể có ngoại lệ, nếu như tên nhân tộc kia sử dụng một loại bảo vật hoặc là phù bảo có thể tránh thoát được sự giám sát của Thiên Hoang đại lục ý chí, loại bảo vật này thấp nhất cũng là cấp 7 trở lên, ta nghĩ chỉ có Thánh Vương mới có loại vật này. Thì ra là như vậy. Diệp Tử Phàm thở dài dài một tiếng thầm kêu đáng tiếc. Hắn có ý định nếu như Đại Hắc biết cách tránh đi Thiên Hoang đại lục ý chí trói buộc thì tốt biết bao, hắn có thể thả sức thể hiện thực lực của mình, nhưng mà nghe vậy thì không có đất diễn. Thất cấp phù bảo, còn là loại qua mặt được đại lục ý chí, cũng chỉ có Thánh Vương cường giả mới có bản lĩnh làm ra, hiện tại vẫn là nghĩ cách khác là hơn. Chỉ cần có được thí luyện lệnh bài, là có thể rời đi Thiên Hoang đại lục này hay sao? Đúng vậy, tuy nhiên cũng không phải thí luyện lệnh bài nào cũng có thể giúp tứ giai yêu thú rời khỏi Thiên Hoang đại lục. Lệnh bài vẫn còn phân ra cấp bậc nữa sao? Diệp Tử Phàm hơi nhíu mày, theo hắn nghĩ chỉ cần cướp được miếng thí luyện lệnh bài kia là hoàn toàn có thể rời đi Thiên Hoang đại lục, bây giờ Thiên Dực Yêu Vương nói như vậy, bên trong nhất định có khác. Hồi chủ nhân, thí luyện lệnh bài phân ra làm 3 cấp bậc, nhị giai thí luyện lệnh bài, tam giai thí luyện lệnh bài, cộng với tứ giai thí luyện lệnh bài, nhị giai thí luyện lệnh bài là chỉ siêu phàm cảnh đệ tử đi vào thí luyện, tam giai đối ứng với chân huyền cảnh, còn tứ giai mới là pháp thần cảnh, chỉ khi đánh bại hoặc là giết đi pháp thần cảnh thí luyện giả kia, mới có thể lấy được trên người đối phương thí luyện lệnh bài, từ đó rời đi Thiên Hoang đại lục này. Mỗi một lần đi vào đây thí luyện giả có phải là rất nhiều hay không? Diệp Tử Phàm có chút kích động, nếu như mà đám kia pháp thần đệ tử đến nơi này 1000 hoặc 1 vạn tên, khi đó hắn một mẽ bắt hết, thôn phệ bọn họ sẽ làm cho khí đạo tu hành của mình không chừng có thể đột phá tứ giai pháp thần cảnh, thậm chí là tứ giai đỉnh phong. Hồi chủ nhân, mỗi một lần thí luyện giả đến đây nhiều nhất chính là siêu phàm cảnh đệ tử, số lượng khoảng 10 vạn, kế đến là chân huyền cảnh đệ tử cũng chỉ có 1000 tên, thấp nhất chính là pháp thần cảnh đệ tử số lượng chỉ tầm 50 tên mà thôi. Thiên Dực Yêu Vương có chút bất đắc dĩ nói, nếu như mỗi một lần vào 1-200 tên pháp thần, hắn cũng không có ngốc đến nỗi cùng vị chủ nhân này liều mạng, khổ nỗi số lượng chỉ có 50 tên pháp thần, đồng nghĩa với việc cũng chỉ có 50 viên thí luyện lệnh bài. Thiên Hoang đại lục tứ giai cường giả tính cả nhân tộc vào cũng có gần 120, trong khi đó tứ giai thí luyện lệnh bài chỉ có 50 cái, đây là điển hình tăng nhiều cháo ít ta. Chương 124, thu phục kim cương ma hùng. Cơ hội để thoát ra bên ngoài chỉ có chưa đến 1/2, chính vì lẽ đó mỗi khi nghe Thiên Hoang xuất hiện một tên pháp thần cảnh thí luyện giả, mới có thể khiến cho đám yêu vương như bọn họ nhìn chằm chằm vào, vì ai cũng muốn mình có thể thoát ra khỏi lồng giam này. Chỉ có 50 tên. Diệp Tử Phàm ngơ ngẩn hỏi, không phải nói bên ngoài thế giới cường giả rất nhiều hay sao? Thần lục mà hắn thấy còn to lớn hơn tòa Thiên Hoang này gấp trăm gấp ngàn lần, lại xuất hiện hóa thần, Thánh Vương. Theo hắn nghĩ cường giả phải nhiều như mây mới đúng, tại sao chỉ có 50 tên? Đúng vậy, hơn nữa bọn họ mỗi một lần truyền tống đi vào Thiên Hoang liền bị phân ra khắp nơi trên đại lục, thông thường muốn gặp được một vị cũng là không dễ ba. Lại còn phân ra. Diệp Tử Phàm đầu óc cứ ong ong. 50 tên đã rất ít rồi, đã vậy đến Thiên Hoang này lại phân tán khắp nơi, đại lục này lớn như vậy, muốn tìm được bọn họ không khác gì mò kim đáy bể. Ngươi nói cho ta biết thời gian tiếp theo bọn họ vào Thiên Hoang thí luyện đi. Diệp Tử Phàm có chút chán nản nói, nếu thật sự như lời Thiên Dực Yêu Vương này nói như vậy, hắn cũng chỉ có hy vọng mình may mắn gặp được một tên pháp thần thí luyện giả, sau đó từ trên người đối phương lấy đi thí luyện lệnh bài, từ đó rời đi Thiên Hoang đại lục này. Chủ nhân, hiện tại là Thiên Hoang lịch 90.990 năm, nếu như theo lẽ thường, khoảng cách đến thí luyện tiếp theo còn kém 9.010 năm nữa. Thêm 9.010 năm nữa là vừa tròn 10 vạn năm, Thiên Dực Yêu Vương tính toán rất chuẩn nói. Ngươi cũng nói là theo lẽ thường, chẳng lẽ còn có đường không bình thường nữa hay sao ba? Khi nghe nhắc đến phải chờ thêm 9.000 năm, Diệp Tử Phàm như muốn sụp đổ. Hắn đang muốn hỏi Đại Hắc xem còn cách nào khác rời khỏi nơi này hay không thì phát hiện trong lời nói của tên Bạch Hổ này có điều sơ hở. Không sai. Lần gần đây nhất Thiên Hoang Đại Lục nên đón thí luyện giả quả thật không đến thời gian 10 vạn năm, theo lời của một số tiền bối kể lại đó là vì pháp tắc phù văn bao quanh đại lục đã suy yếu trước thời hạn, cho nên thí luyện giả có thể vào Thiên Hoang Đại Lục sớm hơn dự định. Thiên Dực Yêu Vương cũng rất là hướng tới, chỉ cần thí luyện giả sớm xuất hiện, hắn có thể bất chờ đợi đi mấy ngàn năm. Chỉ là nghĩ đến hiện tại mình đã bị vị nhân tộc trước mắt này bắt làm nô lệ, vẻ mặt hướng tới của hắn đã biến mất tăm, thay vào đó là vô tận u ám. Chủ nhân, ngài không cần phải lo lắng việc rời khỏi Thiên Hoang Đại Lục, chỉ cần ngài muốn lúc nào cũng có thể rời đi. Đang lúc Diệp Tử Phàm còn đang nghĩ cách làm như thế nào để rời đi nơi này,
Đại Hắc đã lên tiếng đưa hắn về thực tại. Ngươi thật có cách rời đi nơi này. Không riêng gì Diệp Tử Phàm, ngay cả Thiên Dực Yêu Vương cũng đang trố mắt nhìn Đại Hắc. Nếu như có thể rời khỏi lồng giam này, yêu tộc bọn họ cũng không phải dễ rủa cả trăm vạn năm nay vẫn không hết cách. Chủ nhân, chỉ cần ngài đi vào Luyện Thần Đỉnh, nó có thể đưa ngài bình an ra bên ngoài. Luyện Thần Đỉnh còn có loại năng lực này hay sao? Không sai, Luyện Thần Đỉnh đây là chí bảo thiên địa, nó có thể xuyên qua bất cứ một loại cấm chế nào mà không gặp được ngăn cản. Đại Hắc kiêu ngạo nói, đừng nói là chỉ Thánh Vương pháp tắc cấm chế, cho dù là Thánh Đế, thậm chí chân thần Luyện Thần Đỉnh muốn xuyên qua vẫn là đơn giản như thường. Thật ra trước khi đưa Diệp Tử Phàm linh hồn đến Thiên Hoang Đại Lục này, nó cũng đã lường trước sẽ có một ngày đối mặt với chuyện như vậy. Hắn cũng muốn nói cho Diệp Tử Phàm biết, chỉ là hắn còn chưa kịp nói đã bị Diệp Tử Phàm đe dọa muốn diệt đi hắn, đến lúc này hắn mới có cơ hội nói ra. Nếu như vậy thì ta đây yên tâm. Diệp Tử Phàm lo lắng nhất chính là rời khỏi Thiên Hoang Đại Lục này, bây giờ hắn nghe Đại Hắc nói như vậy, tảng đá trong lòng như được đặt xuống. Chủ nhân, hiện tại bên ngoài 5000 vạn dặm có một tên tứ giai trung kỳ yêu thú đang hướng nơi này đi đến, không biết ngài muốn xử lý hắn như thế nào. Đại Hắc nói xong, ấn một loạt pháp quyết, quang ảnh thuật lại tái hiện. Chỉ thấy bên ngoài phạm vi 5000 vạn dặm, một đầu 210m đại hùng đang bay với tốc độ khoảng 200.000 km/h đang hướng Luyện Thần Thành phương hướng bay đến, trong miệng còn đang mắng chửi cái gì. Tốt một đầu hắc hùng a, thực lực còn cao hơn Thiên Dực Yêu Vương rất nhiều. Diệp Tử Phàm gật đầu nói, thật ra lấy thần thức hiện tại của hắn vẫn có thể quan sát phạm vi 5000 vạn km bên ngoài, nhưng mà từ khi bị Thiên Hoang Đại Lục ý chí tập trung, hắn không dám loạn sử dụng thần thức của mình nữa, thành ra Đại Hắc chỉ có thể làm thay. Hiện tại thần thức của hắn có thể quan sát phạm vi 5500 vạn km, trong phạm vi đó, Đại Hắc có thể sử dụng quang ảnh thuật chiếu lại không bỏ sót một phân đoạn. Bất quá rất nhanh, Diệp Tử Phàm khỏe miệng nhếch lên, xoẹt qua một tia cười lạnh, chỉ là tứ giai trung kỳ, cũng dám đến tìm ta phiền phức, thực không biết sống chết. Chủ nhân, tên yêu thú này ta nhận biết. Hắn là chủ của một đầu ức vạn giảm sơn mạch Kim Cương Sơn Mạch, Kim Cương Yêu Vương thực lực xung quanh mấy đầu sơn mạch cũng xem như cường đại, ta đã cùng hắn giao thủ một lần, kết quả lấy thất bại mà chấm dứt. Nhìn thấy trong hình xuất hiện đầu kia yêu hùng, Thiên Dực Yêu Vương lập tức liền nhận ra. Nói là giao thủ chỉ là nói cho đẹp, năm xưa hai người bọn họ cũng từng tranh chấp một đầu trung phẩm linh mạch, cuối cùng hắn phải sử dụng Thiên Dực gần độn mới có thể chạy thoát khỏi tay con ma hùng kia, nếu không đã bị nó cấp ướt. Ân, có lẽ là con ma hùng này biết ta đang thiếu nhân thủ nên đến đây viện trợ một tay. Diệp Tử Phàm cười lớn nói. 210m yêu thể, thực lực vào khoảng 1 ức 2000 vạn long lực, bỏ cách hắn hiện tại mười mấy lần, nhưng vậy thì thế nào, hắn có lực phòng ngự vô địch, cộng thêm nguyên thần công kích, 10 tên yêu hùng kia cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. 3 ngày sau, tại Tật Phong Sơn Mạch, một đầu ngàn vạn giảm sơn mạch. Tật Phong Sơn Mạch vốn là lãnh địa của Tật Phong Thi Xài bộ tộc, nó thuộc vào Thiết Diễm Vương địa, khoảng cách Luyện Thần Thành 4 đầu ngàn vạn giảm sơn mạch. Lúc ban đầu Lam Tinh đám người cũng muốn thu nạp Tật Phong Sơn Mạch vào trong túi, vì Tật Phong Sơn Mạch chỉ có 3 tên yêu soái cảnh cường giả tọa trấn. Nhưng vì bận thu nạp xung quanh mấy đầu trăm vạn giảm sơn mạch của tam tộc, với lại khoảng cách cũng quá xa cho nên bọn họ còn chưa chú ý đến nơi này. Đại hùng, ngươi muốn chạy đi đâu? Ầm ầm. Đang bay tại không trung Tật Phong Sơn Mạch 1000m trên cao, Kim Cương Ma Hùng bị một tiếng quát lớn làm giật mình. Tiếp theo đó là thân thể khổng lồ của hắn va chạm vào một tên nhân loại so với hắn hình thể còn lớn hơn gần gấp rưỡi, do bay quá nhanh, hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng hai thân thể đã va chạm vào với nhau. Kết quả có thể nghĩ, Diệp Tử Phàm thân thể có thể so với hạ phẩm phòng ngự đạo khí, trong khi đó tên hắc hùng này tuy là yêu thú, lại là tứ giai trung kỳ cảnh giới thực lực, nhưng thân thể của hắn cao lắm cũng chỉ so được với hạ phẩm trung cấp phòng ngự linh khí cường một chút thôi. Chương 125, Kim Cương Ma Hùng thần phục. Pháp thần hậu kỳ. Ngươi là ai? Kim Cương Yêu Vương kinh hãi nói. Chỉ là va chạm một lần, hắn đã cảm thấy xương cốt như muốn vỡ nát, cũng may hắn đã là tứ giai trung kỳ cảnh giới, chỉ trong chốc lát đã khôi phục lại như cũ. 333m pháp thể, chỉ có thể là pháp thần hậu kỳ cảnh giới cường giả, nhân tộc bát đại pháp thần trong, chỉ có hai vị đạt đến pháp thần cảnh hậu kỳ. Đó là đại hạ thủ hộ thần Diệp Vân Lương cùng với đấu chiến pháp thần Gia Cát Vân. Nhưng hai người này Diệp Vân Lương chỉ có 310m pháp thể, với lại hắn đã sống gần 3 vạn năm tuổi, có thể nói là thọ nguyên không dài, hắn tại 310m pháp thể này đã dừng lại mấy ngàn năm lâu, có thể nói chỉ có chờ chết mà thôi. Còn đấu chiến pháp thần Gia Cát Vân tu vi tối cao cũng chỉ 315m, mấy năm trước hắn vẫn ở vào loại cảnh giới này còn chưa có tiến thêm, với lại Gia Cát Vân cũng đã trung niên, không thể nào là tên tuổi trẻ thanh niên trước mắt này được. Ngươi không phải là đang đến tìm ta hay sao? Diệp Tử Phàm có chút hài hước nói. Sau khi rời khỏi Luyện Thần Đỉnh, Diệp Tử Phàm đã bắt Thiên Dực Yêu Vương làm thú cưỡi, Thiên Dực Yêu Vương cũng cam chịu cảnh khốn khó, dưới ánh mắt không thể tin được của một đám yêu soái thi triển Thiên Dực Gần Độn chạy nhanh biến mất. Thiên Dực Gần Độn quả nhiên rất là lợi hại, chỉ không đến 3 ngày thời gian hắn đã đưa Diệp Tử Phàm đến nơi đây, sau đó vì phòng ngừa Kim Cương Ma Hùng chạy trốn, hắn đã lẫn trốn một nơi không xa, chỉ chờ Diệp Tử Phàm ra lệnh sẽ hai mặt giáp công, vây đánh Kim Cương Ma Hùng. Ngươi là thí luyện giả kia? Không thể nào. Thí luyện giả không thể có thực lực cường đại như ngươi. Kim Cương Yêu Vương trong mắt muốn nước ra. Theo hắn biết, đi vào nơi này thí luyện giả pháp thần giới hạn trong vòng 1000 tuổi trở xuống, 1000 tuổi trở lên sẽ không đến nơi này thí luyện. 1000 năm thời gian, cho dù có là đỉnh cấp thiên kiêu cao lắm cũng chỉ đột phá đến pháp thần trung kỳ, đó là trách tính cả tài nguyên quần quận tại ngoại giới. Như hắn Kim Cương Ma Hùng, mất 100 năm mới đột phá nhị giai, 300 năm đột phá tam giai, nhưng phải đến 1000 năm mới có thể nhập tứ giai, đến bây giờ hắn đã có hơn 2 vạn năm tuổi,
nhưng cũng chỉ đem yêu thể tăng lên đến 210 mét mà thôi, có thể nói đến tứ giai cảnh giới, muốn tăng lên 1 mét yêu thể là cỡ nào khó khăn. Cho nên Diệp Tử Phàm nói mình là thí luyện giả, Kim Cương Ma Hùng tuyệt đối không tin, ai có thể trong vòng 1000 năm tu luyện đến tứ giai hậu kỳ, còn là hậu kỳ tiểu thành đỉnh phong cảnh giới, đánh chết hắn cũng không tin. Ta cũng không có cần ngươi phải tin tưởng, bây giờ ta chỉ cho ngươi hai con đường để đi, một là quy thuận, hai là tử vong, tự ngươi lựa chọn đi, ta chỉ cho ngươi một khắc thời gian để suy nghĩ. Diệp Tử Phàm cũng không có muốn giải thích với con ma hùng này, mà dùng giọng nói trực tiếp đưa ra hai con đường cho hắn lựa chọn. Cái gì? Muốn ta quy hàng, ngươi đừng có nằm động. Kim Cương Yêu Vương hét lên giận dữ. Hắn đường đường là tứ giai trung kỳ cảnh giới, lại hùng bá một đầu ước vạn dặm sơn mạch, xưng vương xưng bá đã lâu, bây giờ muốn hắn phải làm thuộc hạ cho người khác, làm sao hắn cam tâm? Cho dù ngươi có là pháp thần hậu kỳ cảnh giới, đánh không lại ta có thể chạy, ngươi có thể làm gì được ta? Chờ đến khi liên lạc thêm mấy tên yêu vương cường giả nữa, đến khi đó ai thần phục với ai còn không biết đâu. Tại thiên hoang này cho dù là yêu vương hậu kỳ viên mãn cảnh giới, cũng không có tư cách làm cho một vị khác yêu vương thần phục, thú gì chỉ là một tên pháp thần hậu kỳ tiểu thành nhân loại. Nếu như vậy thì đi chết đi. Ầm ầm. Diệp Tử Phàm xuất thủ, hắn vận dụng bá thể tăng phúc, hơn 1000 vạn long chi lực mang theo một cổ hủy diệt lực lượng cuộn trào mà ra, đem phạm vi một dặm xung quanh Kim Cương Ma Hùng bao phủ bên trong. A, không tốt. Đại địa ma quyền 3, cho ta phá. Kim Cương Yêu Vương thấy Diệp Tử Phàm động thủ, cũng là sợ mất mật, hắn vận chuyển toàn bộ lực lượng vào đôi quyền sáo, thi triển ra đại địa ma quyền. Ầm 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 ba. Quyền trường va chạm vào nhau, kinh thiên tiếng nổ vang lên, phạm vi ngàn dặm vẫn còn có thể nghe lấy. Chỉ trong nháy mắt, cái kia cự trường do Diệp Tử Phàm phát ra đã bị đôi hắc quyền chấn thành phân toái, lưỡng đạo quyền mang lấy tốc độ cực nhanh hướng tới vị trí của Diệp Tử Phàm đang đứng. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi rất lợi hại, chẳng qua chỉ là một con cọp giấy. Kim Cương Ma Hùng cười phá lên, vô cùng thoải mái. Vừa rồi hắn bị dọa không nhẹ, còn tưởng Diệp Tử Phàm xuất thủ sẽ trực tiếp nghiền nát chính mình, phải biết theo như hắn nghĩ Diệp Tử Phàm là pháp thần hậu kỳ tiểu thành cảnh giới, có 330 mét pháp thể. Một khi xuất thủ phải có 2 ước 3000 vạn long lực, loại thực lực kia hơn hẳn hắn gấp đôi. Hắn chỉ có thể vận chuyển toàn bộ yêu lực trong cơ thể để mà đối kháng, hắn đã nghĩ kỹ, chỉ cần qua được một chiêu này, không nói hai lời quay đầu chạy trốn. Nhưng hắn có nằm mơ cũng không nghĩ đến, tên nhân tộc trước mắt này xuất thủ tưởng chừng vô cùng khủng bố, nhưng mà uy lực chẳng có bao nhiêu. Theo hắn tính chỉ tầm 1000 vạn long chi lực mà thôi, đối với hắn 1 ước 1000 vạn long lực thì lại kém quá xa, thành ra hắn nghĩ tên nhân tộc trước mắt này chỉ là hư trương thanh thế. Rất có thể sử dụng một loại bí pháp nào đó để làm cho pháp thể tăng lên, nhằm hù dọa người khác mà thôi, chứ thực ra thực lực cũng không có lợi hại bao nhiêu. Đúng lúc này, ầm ầm ầm, một cổ kinh khủng lực lượng từ đôi hắc quyền kia đánh tới, mang theo một loại viễn cổ man hoang khí tức đánh lên Diệp Tử Phàm thân thể. Đem trọn hơn 300 mét cao Diệp Tử Phàm chôn vùi, nhìn từ xa chỉ thấy một màu u ám, nó giống như muốn đưa Diệp Tử Phàm chấn thành cho bụi dường như. Không thể nào. Kim Cương Ma Hùng không tin vào đôi mắt của mình bất thốt. Chỉ thấy sau khi quyền ảnh tiêu tan, Diệp Tử Phàm thân hình không một chút thương tổn đang hài hước hướng về vị trí của hắn đi đến. Không nên a. Đây là hơn một ước long chi lực, cho dù là yêu vương hậu kỳ viên mãn không có phòng bị cũng sẽ bị diệt sát, tại sao tên nhân tộc thí luyện giả này lại không có hề hấn gì? Không lẽ phán đoán vừa rồi của mình là sai, tên nhân tộc trước mắt này chính là pháp thần hậu kỳ cảnh giới cường giả, chẳng như vậy, tại trong hậu kỳ cảnh giới cũng là người xuất sắc. Bây giờ tâm trạng của hắn không khác gì thiên dực yêu vương lúc trước là bao, khi nhìn thấy Diệp Tử Phàm không hề tránh né nhận sát chiêu của mình chính là như vậy. Chỉ khác nhau là lúc đó thiên dực yêu vương đã thi triển ra bí pháp của thiên dực bộ tộc bọn họ, yêu lực mất hết, còn Kim Cương Ma Hùng vẫn không hề suy giảm mà thôi. A a a, yêu dạ chi châu, cho bản vương ngăn trở. Kim Cương Ma Hùng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, một cổ sụp đổ nguy hiểm báo hiệu bao phủ hắn tâm linh. Ầm ầm ba, một khỏa thoáng như tiểu tinh thần đồng dạng hắc sắc yêu châu lập tức từ Kim Cương Ma Hùng bên trong miệng phun ra. Yêu dạ chi châu ba Kim Cương Ma Hùng áp đáy hòm chí bảo, một kiện tương đương với nhân tộc hạ phẩm phòng ngự đạo khí, đây là Kim Cương Ma Hùng bộ tộc bọn họ truyền lại từ xa xưa, lại tăng thêm Kim Cương Ma Hùng vị yêu vương trung kỳ lực lượng gia trì, cái này yêu dạ chi châu đủ để cùng một tôn yêu vương hậu kỳ viên mãn cường giả chống lại. Một vòng hắc ám quang ảnh đem bản thân của hắn bao phủ vào trong đó. Tuy là không thấy Diệp Tử Phàm xuất thủ như thế nào, nhưng mà trực giác nói cho hắn biết hơi thở của sự tử vong. Hắn rất tin tưởng vào trực giác của mình, vì vậy tế ra yêu dạ chi châu, chỉ có như vậy hắn mới cảm nhận được đôi chút an toàn. Một hơi thời gian. Ong, ong, ong. Yêu dạ chi châu dường như phát ra một trận rên rỉ, sau đó vỡ nát. Ầm ầm ba. A. Một tiếng cực kỳ bi thảm kêu rên, Kim Cương Ma Hùng cái kia khổng lồ hùng đầu, lập tức liền vỡ đi một khối. Giống như ly lớn đồng dạng yêu huyết không ngừng rơi xuống. Vâng, vâng, vâng. Từng đạo yêu quang từ Kim Cương Ma Hùng vết thương thoáng hiện, cái kia vỡ đi một chút hùng đầu, liền khôi phục lại như lúc ban đầu. Chương 126, Thiết Diễm Yêu Vương. Đây chính là chân chính tứ giai yêu vương chỗ tốt, chỉ cần không thương cập đến chí mạng, hoặc là đánh nổ hắn thân thể, nếu không chỉ cần tiêu đốt một ít tinh huyết liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Không có siêu việt đối phương một đại cảnh giới, muốn gạt bỏ một tôn tứ giai cảnh giới, thật sự là có chút khó khăn. Hung ác trợn mắt nhìn Diệp Tử Phàm một cái, tựa hồ muốn đem Diệp Tử Phàm cả người cho thật sâu khắc tại náo hải bên trong một dạng. Ầm ầm. Kim Cương Ma Hùng cái kia 210 mét yêu thể chấn động, thân thể khẽ chuyển, hướng về một phương xa sơn mạch bỏ chạy mà đi. Chỉ một cái giao phong,
Kim Cương Ma Hùng liền minh bạch, bản thân tuyệt đối không phải là tên nhân tộc thí luyện giả trước mắt này đối thủ.
Ân, muốn chạy, ngoan ngoãn cho ta lưu lại đi.
Diệp Tử Phàm trong mắt lóe lên một tia trêu tức. Vừa rồi hắn chính là sử dụng nguyên thần công kích chi thuật đoán binh quyết, hắn bổn ý muốn diệt đi tên Kim Cương Ma Hùng này, cho nên lôi ngục chi kiếm, vì sợ Thiên Hoàng ý chí để ý đến, nên hắn chỉ xuất 3 phần 10 thực lực, nhưng mà như vậy cũng không có nghĩa là Kim Cương Ma Hùng này có thể ngăn cản nổi, nếu không có cái viên kia yêu dạ chi châu ngăn chặn, có lẽ Kim Cương Ma Hùng đã triệt để thần hồn câu diệt, biến thành một tên chân chính tử hùng.
A, đáng chết ba.
Đây là có chuyện gì?
Đang chạy ra 10 dặm bên ngoài, Kim Cương Ma Hùng bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống, ôm đầu tỏ vẻ vô cùng đau đớn.
Còn có thể thế nào?
Đương nhiên là giống như ta, bị nô ấn hành hạ rồi.
Thiên Dực Yêu Vương từ trên trời rơi xuống, nhìn ôm đầu khổ sở Kim Cương Ma Hùng rất là sảng khoái nói.
Hắn từ trên người đối phương cảm nhận được tia khí tức quen thuộc của nô ấn, cho nên rất là khẳng định nói.
Hắn chờ tại đây một khoảng thời gian cũng không ngắn, nhiệm vụ chỉ là phòng ngừa Kim Cương Ma Hùng chạy trốn, chỉ có điều nhìn bộ dáng của Kim Cương Ma Hùng, chắc chắn không cần hắn ra tay.
Phong Vũ,
Xuân,
tại sao ngươi lại xuất hiện tại đây? Nô ấn bên trong đầu của ta là có chuyện gì?
Kim Cương Ma Hùng nhìn thấy người đến là Thiên Dực Yêu Vương, hắn vừa kinh vừa giận hỏi.
Đáng lý lúc này tên Phong Vũ Xuân phải tìm tên nhân tộc kia sống mãi mới đúng, tại sao lại ở đây nói mát, hơn nữa vẻ mặt của hắn còn rất hà hê, đây là có chuyện gì?
Kim Cương Yêu Vương, nói thật cho ngươi biết, ta cũng đã bị chủ nhân gieo nô ấn, cho nên sau này chúng ta sẽ là đồng sự rồi.
Thiên Dực Yêu Vương có chút thở dài nói.
Thực ra quá trình hai người động thủ hắn đều xem tường tận, khi mà hắn thấy Diệp Tử Phàm lấy một giọt tinh huyết từ Kim Cương Ma Hùng rơi ra, mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi.
Chính hắn sau khi vào luyện thần đỉnh cũng bị tên đại hắc kia từ trong người lôi ra một giọt tinh huyết, nghĩ đến suốt gần một tháng trải qua, hắn còn dùng mình một cái.
Đại hắc hùng,
bây giờ ngươi có chịu thần phục hay không?
Diệp Tử Phàm nhẹ nhàng đi đến, nhìn cả hùng thể khổng lồ đang co rút từng cơn, cất tiếng hỏi.
Tên này Kim Cương Yêu Hùng không chịu khuất phục với hắn cũng không có sao, chỉ cần hắn chết đi đem yêu thể yêu đan thôn phệ, không chừng bá thể của hắn có thể tăng trưởng một đoạn dài, chỉ là tên Kim Cương Ma Hùng này có thể chống được lôi ngục chi kiếm mà bất tử, xem như là bản lĩnh của hắn, Diệp Tử Phàm có thể bỏ qua cho hắn một lần.
Ta
thần phục ba.
Kim Cương Ma Hùng biệt khuất nói.
Vừa rồi hắn đã thử mọi biện pháp, thế nhưng đau đớn kia không có giảm bớt, ngược lại còn tăng lên, thậm chí hắn còn muốn tự bạo yêu đan để tự sát cho xong, nhưng mà như vậy cũng không có được, mỗi khi hắn có ý định kia toàn thân yêu lực liền không thể vận dụng mảy may, ngược lại đau đớn kia lại càng kịch liệt, hết cách rồi, hắn cũng chỉ có khuất phục.
Ân.
Vậy là tốt, Phong Vũ Xuân lúc quy thuận đã công hiến ba đầu trung phẩm linh mạch, còn ngươi đâu?
Diệp Tử Phàm cười tủm tỉm nói.
Nghe Diệp Tử Phàm nhắc đến ba đầu trung phẩm linh mạch, Thiên Dực Yêu Vương vẻ mặt có rút lại.
Đây chính là tích lũy suốt cả vạn năm qua của hắn à, trong số yêu vương cường giả, thực lực của hắn cũng không có cường đại lắm, mỗi một lần nghe thông tin tại đâu xuất hiện trung phẩm linh mạch, hắn phải nhanh chân đến trước, chỉ có như vậy mới mong chiếm được một ít chỗ tốt, nhưng không phải lúc nào hắn cũng gặp may mắn, nếu như đụng phải yêu vương trung kỳ như Kim Cương Ma Hùng này, hắn chỉ có một đường chạy trốn. Tam đầu trung phẩm linh mạch chính là tất cả mà hắn có, nhưng mà hắn lại không thể nào không giao, tên đại hắc kia có thể phân biệt được đối phương nói thật giả, trước đó chỉ vì hắn khai thiếu đi một đầu trung phẩm linh mạch, kết quả bị đại hắc hành hạ đến một canh giờ liền.
Chủ nhân, khoảng thời gian trước ta có may mắn phát hiện một nơi sơn mạch, bên trong có tất cả 7 đầu trung phẩm linh mạch, mời chủ nhân vui lòng nhận lấy.
Nhìn nụ cười kia của Diệp Tử Phàm, Kim Cương Ma Hùng đánh cái giật mình.
Tuy là trong lòng vô cùng đau đớn, nhưng cũng chỉ giả bộ mặt cười bồi từ trong động hư không gian lấy ra 7 đầu trung phẩm linh mạch.
Đây là trung phẩm linh mạch à, cũng không phải là rau cải trắng, hắn còn dự định dùng nó để tăng lên đến tứ giai trung kỳ viên mãn, thậm chí là tứ giai hậu kỳ, nhưng mà bây giờ đã không có trong lòng hắn nhức nhối có thể nghĩ.
Lão Kim, ngươi lòng trung thành ta nhận lấy, sau này sẽ không có bạc đãi ngươi.
Diệp Tử Phàm ánh mắt đại lượng, tham lam mà đem 7 đầu phát ra nồng đậm linh khí thu vào bên trong luyện thần đỉnh. Đặt đến tứ giai cảnh giới, bất kể là nhân tộc hay yêu thú thể nội không gian đều biến thành một phương động hư bí cảnh, bên trong không gian chí ít cũng có 100 vạn km phạm vi, chứa vài đầu trung phẩm linh mạch không tính là gì. Chỉ cần không luyện hóa bọn chúng tăng lên lực lượng, những đầu linh mạch này sẽ không tổn hao gì.
Diệp Tử Phàm không khỏi cảm thán những tên yêu vương này thật là giàu có a, chỉ hai tên đã cung cấp cho hắn 10 đầu trung phẩm linh mạch, nói không chừng chỉ cần lượn kiếp Tây Hoang một phen, cũng đã đủ tài nguyên để hắn đột phá pháp thần cảnh.
Cái gì?
Lão Kim,
ta tên là Thoát Luân được hay không?
Kim Cương Ma Hùng Thoát Luân đối với Diệp Tử Phàm gọi hắn là Lão Kim hết sức là bất mãn, chỉ là người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, hắn cũng chỉ đem sự bất mãn nào chôn sâu trong lòng chủ nhân. Theo tình hình báo ta nhận được, Thiết Diễm Yêu Vương cũng đang hướng luyện thần thành đi đến, rất có thể mục tiêu của hắn là thí luyện lệnh bài trong tay chủ nhân ngài.
Như nhớ ra được điều gì, Kim Cương Ma Hùng lên tiếng nói, hắn đối với Thiết Diễm Yêu Vương cũng không ưa thích gì, bây giờ có cơ hội làm cho tên kia xui xẻo, hắn là sẽ không có bỏ qua.
Nếu như là vậy chúng ta sẽ đến gặp vị Thiết Diễm Yêu Vương kia một lần.
Diệp Tử Phàm đối với Kim Cương Ma Hùng nhận lầm hắn là thí luyện giả cũng không có giải thích.
Sau này Thiên Dực Yêu Vương sẽ tự động nói cho hắn biết mà thôi, mục đích bây giờ của hắn là gom góp trung phẩm linh mạch, đột phá pháp thần cảnh rồi nói sau.
Kế tiếp hắn đưa Kim Cương Ma Hùng vào trong luyện thần đỉnh, đi lên lưng của Thiên Dực Yêu Vương, bay về phương xa.
Cái môn Thiên Dực ẩn độn này quả thật rất lợi hại, mỗi khi vận dụng sẽ tăng phúc gấp 5 lần so với bình thường, cũng nhờ có loại bí thuật này, hắn mới có thể trong vòng 3 ngày đến nơi đây sớm chờ đợi Kim Cương Ma Hùng. Theo hắn nghĩ lần trước nếu như Thiên Dực Yêu Vương đối đầu với hắn thi triển môn bí thuật này rời đi, hắn cũng không làm gì được, vì tốc độ của nó là quá nhanh.
Đại Hắc, ngươi đã phát hiện hành tung của Thiết Diêm Yêu Vương chưa?
Đã bay suốt hơn 2 ngày, sắp đến Luyện Thần Thành khu vực, Diệp Tử Phàm không cấm hỏi.
Chủ nhân, Thiết Diêm Yêu Vương đang tại Bạch Xà Sơn Mạch, cách chúng ta 2000 vạn dặm, với tốc độ hiện nay, chỉ cần 2 ngày nữa là chúng ta có thể gặp hắn.
Đại Hắc chịu trách nhiệm theo dõi hành tung của Thiết Diêm Yêu Vương báo cáo.
Bạch Xà Sơn Mạch, đây không phải là nơi đám Bạch Xà yêu thú vây công Luyện Thần sao? Lần trước vây công Luyện Thần Thành, hắn đã bắt đi tổng cộng 232 tên yêu soái của Tam tộc đưa vào Luyện Thần đỉnh cho Đại Hắc gieo lên nô ấn. Trước khi đi đến Tật Phong Sơn Mạch, hắn đã đưa bọn nó cho Lam Tinh đám người quản lý, bây giờ có lẽ là đang ra sức lùng bắt yêu binh, yêu tướng cho hắn.
Không sai, chính là nơi đó.
Đại Hắc trả lời, đám yêu soái kia hắn đã gặp qua, còn dạy dỗ vài lần, hắn sẽ không quên.
U ám sơn mạch, khoảng cách Luyện Thần Thành năm nay 100 vạn dặm bên ngoài.
Hy vọng Thiên Dực Yêu Vương còn không có đến Luyện Thần Thành kia mới tốt.
Thiết Diêm Yêu Vương vừa bay nhanh, trong lòng lại cầu nguyện nói.
Luận về tốc độ, hắn tự nhận không phải là Thiên Dực Yêu Vương đối thủ, vì vậy không quản ngày đêm lên đường, chỉ mong con hổ kia còn đang tu luyện mà thôi.
Ầm ầm.
Thiết Diêm Yêu Vương,
chúng ta lại gặp lại.
Thiên Dực Yêu Vương trở Diệp Tử Phàm tốc độ cực nhanh bay đến Thiết Diêm Yêu Vương trước mặt, mỉm cười nói:
"Thiên Dực Yêu Vương,
là ngươi?"
Nhìn thấy chặn đường của mình là Thiên Dực Yêu Vương, Hỏa Lâm kinh ngạc nói:
"Tên nhân tộc kia là ai, không lẽ ngươi đã đầu nhập vào nhân tộc trận doanh?"
Thiết Diêm Yêu Vương hai mắt kinh ngạc nhìn trên lưng Thiên Dực Yêu Vương xuất hiện một tên thanh niên nhân tộc, điều này chỉ có một giải thích là Thiên Dực Yêu Vương đã nhận tên nhân tộc này làm chủ, nếu không sẽ không để cho nhân tộc đứng tại trên lưng của mình, Yêu Vương cường giả là không thể bị mạo phạm.
Chương 127, Tam Vương cậu chủ.
Ngươi nói không sai, ta đích thực đã nhận chủ nhân làm chủ.
Thiên Dực Yêu Vương gật gù hổ đầu, không hề phủ nhận lời Thiết Diêm Yêu Vương vừa nói.
Đối với hắn mà nói, vị đối thủ truyền kiếp trước mắt này sớm muộn gì cũng là người đồng đạo với mình, không cần thiết phải đi che giấu.
Vậy còn người Hỏa Lâm, ngươi có phải là cùng ta giống nhau, nhận chủ nhân là chủ, hay là chống lại đến cùng?
Thiên Dực Yêu Vương ánh mắt có chút chờ mong nhìn Thiết Diêm Yêu Vương nói.
Còn chờ mong cái gì thì chỉ trong lòng hắn mới rõ, hiện tại đã bắt Kim Cương Ma Hùng thoát luân nhập bọn, cộng thêm hắn cùng vị chủ nhân này, tổng cộng bên ta có 3 vị tứ giai cảnh giới, trừ hắn thực lực hơi kém một chút bên ngoài ra, 2 vị còn lại đều là tứ giai trở lên thực lực, nhất là vị chủ nhân kia theo hắn mấy ngày nay hiểu biết, chí ít cũng có tứ giai hậu kỳ viên mãn cấp bậc, nếu không cũng sẽ không nhẹ nhàng một chiêu chế phục Kim Cương Ma Hùng.
Muốn ta nhận hắn làm chủ, đừng có nằm mơ.
Thiết Diêm Yêu Vương đưa chân chỉ Diệp Tử Phàm đang đứng trên lưng Thiên Dực Yêu Vương, thất khiếu bốc khói nói.
Phản ứng của hắn so với Kim Cương Ma Hùng còn khoa trương hơn, "Phong Vũ Xuân, ngươi là một tên con kiếp, không lẽ ngươi đã quên mất đi Yêu Vương cường giả tôn nghiêm rồi hay sao?"
Hỏa Lâm chỉ vào mặt của Thiên Dực Yêu Vương không thương tiếc mắng.
"Đây đâu chỉ là mất đi tôn nghiêm đơn giản như vậy, nó còn là sĩ nhục toàn thể yêu tộc bọn họ, thử nghĩ mấy chục vạn năm trước cho dù đối đầu với thông thần cảnh giới thiên ngoại cường giả, mười mấy vị Yêu Vương hậu kỳ viên mãn cho dù thất bại, có người thân tử, nhưng mà không có một vị nào là đầu hàng nhân tộc." Đến bây giờ mới thôi còn không có Yêu Vương tự sa đọa đến nỗi làm nô lệ cho nhân loại nông nổi, hành vi của Thiên Dực Yêu Vương thật sự là không thể chấp nhận được.
Cho dù ngươi đánh không lại, cũng có thể chạy trốn, sau đó liên hợp Yêu Vương chúng ta cùng nhau đối phó với tên nhân tộc kia, phải biết trong yêu tộc tuy là tranh đấu vô cùng lợi hại, nhưng mà đối với kẻ địch bên ngoài vẫn là vô cùng đoàn kết.
Hỏa Lâm, ngươi ngay cả ta cũng mắng hay sao?
Không biết từ lúc nào, Kim Cương Ma Hùng đã xuất hiện bên cạnh Thiên Dực Yêu Vương, 210 mét khổng lồ yêu thể phát ra khí tức cường đại so với Thiết Diêm Yêu Vương còn cường đại hơn 3 phần. Gương mặt của hắn hiện tại rất là khó xem, ánh mắt hung tợn nhìn vào Thiết Diệm Yêu Vương, vừa rồi tên Hỏa Lâm này mắng Thiên Dực Yêu Vương đồng nghĩa với việc đem cả hắn cũng mắng luôn thêm vào, vì hắn cũng là nhận Diệp Tử Phàm làm chủ.
Tổ tông 18 đời yêu sư nhất tộc các ngươi nói chuyện không có đau eo, nếu như ngươi nếm thử mùi vị của nô ấn, ngươi còn có thể nói chuyện hùng hồn như vậy được không?
Thoát hoang trong lòng mắng thầm không thôi.
Kim Cương Yêu Vương,
ngươi không phải cũng?
Thiết Diệm Yêu Vương có chút không chắc chắn hỏi.
Cũng không trách được hắn lung túng, Thiên Dực Yêu Vương thì cũng thôi, tại trong số yêu vương cảnh hắn chỉ xếp hạng tương đối kế cuối. Nhưng Kim Cương Ma Hùng Thoát Hoan thì lại khác, hắn đường đường chính chính là yêu vương trung kỳ cảnh giới A, thực lực đừng nói tại Tây Hoang này mà ngay cả Thiên Hoang cũng là một phương cao thủ, một người như vậy lại cam tâm nhận một tên nhân tộc làm chủ, đây thực sự là quá khó tin, cho dù ngày mai Thiên Hoang đại lục này tận thế hắn cũng không tin được Kim
Cương Ma Hùng sẽ đầu hàng.
Người cứ nói đi.
Kim Cương Ma Hùng hỏi lại.
Không tốt, tình thế đối với ta vô cùng bất lợi.
Thiết Diệm Yêu Vương run sợ nghĩ, thật ra thấy Kim Cương Ma Hùng đứng bên cạnh tên nhân tộc kia với bộ dạng cung kính, hắn đã đoán ra từ sớm. Chỉ là không thể tin nên hắn mới hỏi một câu mà thôi.
Đi, đi ngay lập tức.
Thiết Diêm Yêu Vương quyết định thật nhanh nói, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Kim Cương Ma Hùng trong 3 tên yêu vương có mặt tại đây thực lực là mạnh nhất, hắn chỉ có 180 mét yêu thể mà thôi, so với Thiên Dực Yêu Vương chỉ cường chút ít, hắn cùng với Thiên Dực Yêu Vương hai người hợp lại, may mắn lắm mới có thể cùng Kim Cương Ma Hùng giao thủ bình thể.
Thế nhưng cái tên thần bí nhân tộc kia, không những nhẹ nhàng thu phục Thiên Dực Yêu Vương, ngay cả Kim Cương Ma Hùng cũng ngoan ngoan thần phục, càng làm cho cả hai ngay cả chạy trốn cũng không làm được.
Thực lực kia kinh khủng, cũng đã xa xa vượt qua hắn tưởng tượng, liền hắn chút ít lực lượng như thế này, cũng tuyệt đối không phải là cái tên nhân tộc kia đối thủ.
Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đi mượn ngoại lực mới có khả năng cùng cái kia nhân tộc chống lại.
Ầm ầm,
ầm ầm,
ầm ầm.
Thiết Diễm Yêu Vương,
nếu đã tới cần gì phải vội vã đi đâu. Diệp Tử Phàm nãy giờ không lên tiếng, thấy đầu sư tử này có ý định trốn em, không khỏi cười nói. Hắn đã trực tiếp xuất thủ, 1000 vạn long chi lực mang theo một cổ hủy diệt chi lực hướng Tiết Diễm Yêu Vương đi đến. Muốn đi? Hỏi qua ta không có. Kim Cương Ma Hùng cũng không cam lòng yếu thế, Đại Địa Ma Quyền với một ức 1000 vạn long chi lực cũng tập trung vào Tiết Diễm Yêu Vương, giống như không diệt Tiết Diễm Yêu Vương thể không bỏ qua một dạng. Thiên Dực Thần Quyền đi. Có lẽ kém cỏi nhất chính là Thiên Dực Yêu Vương rồi, ngày thường một quyền này của hắn có thể bộc phát ra hơn 7000 vạn long lực, nhưng mà bây giờ cao lắm cũng chỉ bằng với Diệp Tử Phàm mà thôi. Nguyên nhân cũng rất là đơn giản, những ngày hôm nay hắn liên tục phải vận dụng Thiên Dực Cần Độn, loại bí thuật này tuy không có tiêu hao hết yêu lực trong cơ thể khi mà sử dụng canh kim kiếm khí, nhưng mà tiêu hao tuyệt đối là không nhỏ. Không tốt. Hỏa Diễm Phần Thiên. Ý định chạy trốn của mình bị thất bại, Thiết Diễm Yêu Vương không còn cách nào khác là phát động công kích chống lại, chỉ là hắn bộc phát cao lắm cũng chỉ có 8100 vạn long lực, so với Kim Cương Ma Hùng tay đấm này thì lại kém quá xa, cho nên kết quả là có thể nghĩ đến. A3. Phơ 3. Thiết Diễm Yêu Vương không chịu được lực lượng đánh sâu vào, cả người 180m yêu thể bị đánh bay ra ngoài 10 dặm chi địa, trên đường đi còn lưu lại một đạo thật dài huyết tiễn. Rầm rầm. Thiết Diễm Yêu Vương yêu thể san bằng mười mấy ngọn trăm mét núi cao mới chịu rơi xuống đại địa, thân thể khổng lồ của hắn chấn động đến 7 chim muông bay tứ tán. Lão Thiết, Lão Kim đã cống hiến đi ra 7 đầu trung phẩm linh mạch làm quà gặp mặt, còn ngươi đâu? Một khắc thời gian sau, thấy Thiết Diễm Yêu Vương cũng đã chịu được tra tấn đủ mức, Diệp Tử Phàm mới đến vỗ vai của hắn mỉm cười thân thiện nói: "Chủ nhân, ta chỉ có 4 đầu trung phẩm linh mạch mà thôi, ngài vui lòng nhận lấy cho." Đã hóa thành một vị hồng sắc mái tóc nhân tộc, Thiết Diễm Yêu Vương run sợ từ bên trong thể nội không gian lấy ra 4 đầu trung phẩm linh mạch dâng lên, hắn không dám không đùa à, loại tra tấn kia hắn cũng không muốn nhận thêm lần nữa. Nhìn thấy nụ cười của vị chủ nhân này, hắn cảm thấy so với ma quỷ còn đáng sợ hơn, hắn cũng thông cảm được nỗi khổ tâm của hai vị yêu vương kia, nói thật là không khuất phục là không được a. "Ân, Lão Thiết, lòng trung thành của ngươi ta rất là thưởng thức, yên tâm đi, sau này ta sẽ không có bạc đãi ngươi." Diệp Tử Phàm như là khuôn sáo đem những lời nói trước kia nói với Kim Cương Ma Hùng ra khích lệ Thiết Diễm Yêu Vương. "Chủ nhân, đây là ta nên làm." Cố gắng nặn ra một nụ cười, Thiết Diễm Yêu Vương xun định nói. Trước đây khi mà hắn nhận từ thủ hạ những lời lệnh hót này, chỉ cảm thấy vô cùng thư thái, đến phiên hắn nói ra, sao hắn lại cảm giác vô cùng bị khuất. Chỉ là hắn không thể không nói, công phu bên ngoài cũng phải làm cho đủ số. Chương 128, Pháp Tác Phù Văn. Ha ha, vậy thì tốt. Cho dù có khó chịu hay không, Diệp Tử Phàm cũng là sẽ không quan tâm, hắn quan tâm bây giờ chỉ có linh mạch, những thứ khác dù sao cũng là thứ yếu, bây giờ cho đám yêu thú này mười lá gan, bọn nó cũng sẽ không phản bội lại mình, không phải sao? 4. Một ngày sau, luyện thần thành. Luyện thần các đại sảnh trung tâm. Bái kiến chủ nhân ba. Một âm thanh chấn động phát ra từ đại sảnh trung tâm, cách 10 dặm chi địa vẫn có thể nghe được đến. "Đứng lên đi." Diệp Tử Phàm phất tay, để cho bọn họ đứng thẳng lên. Nhìn phía dưới đứng 3 tên yêu vương cường giả, mấy trăm tên yêu soái, khác với lần trước, hiện tại một tên yêu tướng cảnh hiện diện tại đại sảnh này cũng không có. Đơn giản là vì bọn họ không đủ tư cách kia, bây giờ luyện thần thành của hắn thực lực cường đại, ngay cả yêu vương cũng cam tâm thần phục bên dưới, những tên yêu tướng kia bây giờ thật không đủ xem. Hiện tại nơi này, bộ phương có lẽ là đặc biệt nhất, hắn chỉ có yêu tướng tu vi, nhưng lại có thể đứng gần Diệp Tử Phàm nhất, hắn trong lòng có khổ không thể nói, mỗi khi đám yêu soái mới gia nhập liếc mắt nhìn hắn, hắn trong lòng càng là không yên ổn. Đám kia yêu soái thì cũng thôi đi, nhưng mà thỉnh thoảng 3 vị yêu vương vô ý nhìn đến, hắn như đặt tại hầm băng, bọn họ không lên tiếng, nhưng ý nghĩ thật là rõ ràng, hắn chỉ là một tên yêu tướng sâu kiến lại dám đứng trên yêu vương bọn họ, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Thoát Hoan, Phong Vũ Xuân, Hỏa Lâm, ta không biết các ngươi dùng cách gì, trong vòng 1 tháng phải đưa đến nơi đây mỗi người 1 thước yêu binh, 10 vạn yêu tướng, không có vấn đề gì chứ? Nhìn khắp nơi một lượt, Diệp Tử Phàm ánh mắt dừng lại nơi 3 tên yêu vương cảnh, dùng giọng không cho cự tuyệt nói: "Mỗi người 1 thước yêu binh, cộng thêm 10 vạn yêu tướng, đây là số lượng lần trước tam tộc vâng lệnh của Thiết Diễm Yêu Vương vây công luyện thần thành. Bọn họ đều là yêu vương cảnh giới, bên dưới phụ thuộc vô số yêu thú, chỉ lấy ra nhiêu đó thủ hạ kính dâng cho mình, thiết nghị cũng là rất đơn giản một sự việc." Hắn đã tính kỹ, với tốc độ tu luyện như hiện nay, 3 ức yêu binh cộng với 30 vạn con yêu tướng có thể để nguyên thần của mình thuận lợi đột phá 1 mét chiều cao, đây là tương đương với hóa thần cảnh giới nguyên thần a. Nghĩ đến đây hắn trong lòng có chút kích động. Với lại bá thể không có bất ngờ gì xảy ra cũng sẽ tăng lên thêm 60 mét chiều cao, cộng thêm đám yêu xoáy kia bắt giữ thêm vào, khoảng cách 400 mét là chắc chắn. Đạt đến 400 mét bá thể, hỗn độn bá thần quyết của hắn sẽ đột phá tam trọng đại thành sơ kỳ, lực phòng ngự có thể đi vào hạ phẩm đạo khí trung cấp, thêm vào 24 lần tăng phúc khí đạo, đây cũng là một kiện không tồi sự tình. Thuộc hạ tuân lệnh. 3 người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, chúng ta có thể nói chứ không sao, nhìn vẻ mặt chắc chắn phải được kia của Diệp Tử Phàm, nếu như bọn chúng nói không được, chờ đợi bọn họ sẽ là ở bên trong chiếc luyện thần đỉnh kia hưởng thụ dài dài. Một ức yêu binh cộng với 10 vạn yêu tướng tuy là con số lớn một chút, nhưng mà những yêu vương như bọn họ có thể lấy ra được. Trong 3 người, chỉ có Thiết Diễm Yêu Vương là vẻ mặt hơi khó coi một chút, lần trước tấn công luyện thần thành đều là trực thuộc Thiết Diễm Yêu địa của hắn, cộng thêm bị mất trước đây 4 toàn ngàn vạn dặm sơn mạch, Thiết Diễm Vương địa của hắn đã tổn thất quá nửa, muốn gom góp đủ số xem ra chỉ là từ Thiết Diễm sơn mạch ra tay. Hắn có chút đau mình vì những bộ tộc sinh sống tại chủ mạch đều là quan hệ rất gần với cường sư bộ tộc bọn họ, nhưng mà nếu như vị chủ nhân này cần, hắn cũng chỉ nén đau đưa đi. Không có cách nào khác, tử đạo hưu bất tử bần đạo, mấy vạn năm giao tình nếu so với tính mạng của hắn thì chỉ nhẹ như lông châu, trời đất bao la bản thân mạng nhỏ to lớn nhất. Việc thứ hai ta muốn nói đó là các ngươi tập trung chú ý một loại ngọc thạch này. Nói xong, Diệp Tử Phàm dùng tinh thần lực họa ra một viên lục sắc ngọc thạch, phát ra ánh sáng chói mắt, nó có đặc điểm là vô cùng cứng rắn, cho dù là tam giai, thậm chí là tứ giai hỏa diễm nung nó cũng sẽ không bị hòa tan. Không sai, đây chính là lục giai yêu thú thao thiết mảnh vỡ yêu đan, lần này hắn lấy ra, hy vọng trong đám người này ai có thể phát hiện ra tung tích của nó. Nếu như trong các ngươi có người phát hiện, hoặc dâng lên loại ngọc thạch này, ta sẽ đáp ứng một yêu cầu của các ngươi. Thấy đám yêu thú này không có hứng thú tìm kiếm cho lắm, Diệp Tử Phàm đã tung ra hứa hẹn đối với đám yêu soái, chỉ cần dâng lên loại ngọc thạch này ta sẽ ban thưởng cho hắn một đầu trung phẩm linh mạch. Hít hà ba. Từng tiếng hít thở dồn dập từ đám yêu soái kia vang lên, trung phẩm linh mạch nha, chỉ cần có một đầu, bọn họ có thể có hy vọng đánh sâu vào yêu vương cảnh, cho dù là tỷ lệ thành công không cao, nhưng mà vẫn có một đường hy vọng không phải sao. Còn ba tên yêu vương các ngươi, nếu như dâng lên loại ngọc thạch này, ta có thể hứa giải trừ nô ấn bên trong người các ngươi, hoặc là đưa các ngươi rời khỏi Thiên Hoang đại lục. Diệp Tử Phàm biết, một đầu trung phẩm linh mạch đối với đám yêu vương cũng có sức hấp dẫn nhất định, nhưng sẽ không làm cho bọn nó liều mạng đi tìm kiếm, chỉ khi quan hệ đến nô ấn, hoặc là rời đi nơi này, mới làm cho bọn họ điên cuồng. Chủ nhân, đây là sự thật hay sao? Thiết Diễm yêu vương có chút không chờ đợi được cất tiếng hỏi. Xóa đi nô ấn à, đây là điều mà hắn quan tâm nhất hiện nay, nói thật tháng ngày sống trong lo sợ không phải là điều mà hắn muốn. Lời ta nói đương nhiên là sự thật. Ta có thể lấy võ đạo chi tâm của mình ra thề đọc. Diệp Tử Phàm có chút quỷ dị nở nụ cười, buông tha cho các ngươi, có thể sao? Chỉ cần giải trừ nô ấn xong, lại ra tay đem ngươi cấp ướt, như vậy có phải là không tính vi phạm lời hứa hay không? Hắn có chút đắc ý với ý nghĩ của mình. Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng, không làm cho chủ nhân thất vọng. Tất cả yêu thú giống lên, đồng thanh nói. Diệp Tử Phàm đã có thể lấy võ đạo chi tâm ra thể, điều này chắc chắn 100% là sự thật rồi. Bọn chúng biết nhân tộc là sẽ không bao giờ vi phạm lời thề đọc của mình. Thử hỏi ai không muốn thực lực của mình tăng cao, ai lại không muốn trọng hoạch tự do? Bây giờ cơ hội ngay tại trước mắt, bọn họ sao lại không hưng phấn? Trong lòng nghĩ sau khi về phải chú ý để tâm đến loại ngọc thạch kia mới được. Ân, nếu không có chuyện gì nữa các ngươi lui ra đi. Diệp Tử Phàm có chút hài lòng nhìn đám yêu thú đang hưng phấn bên dưới, phất tay để bọn nó rời đi. Thuộc hạ cáo lui, bọn họ cung kính lui ra bên ngoài, ai cũng mang theo thần sắc hướng tới. Hai vị, ta phải về Thiết Diễm Sơn mạch chuẩn bị một chút, cáo từ trước đây. Thiết Diễm yêu vương sau khi rời khỏi đại sảnh, hướng về hai tên yêu vương ôm quyền nói. Hòa huynh xin cứ tự nhiên. Hai người cùng ôm quyền đáp lại, trước kia tuy có một chút xích mích, nhưng mà bây giờ đã cùng cảnh ngộ. Ân oán trước kia cũng nên xóa bỏ. Thoát huynh, nhìn bộ dạng của hắn chắc chắn đã có được tin tức của loại ngọc thạch kia rồi. Chờ cho Thiết Diễm yêu vương đi xa, Thiên Dực yêu vương nở một nụ cười nói. Đây là điều đương nhiên, ta cũng không có bị mù. Kim Cương Ma Hùng hừ lạnh nói, hắn quan sát được khi vị chủ nhân kia họa ra lục sắc ngọc thạch, Thiết Diễm yêu vương ánh mắt cứ nhìn đăm đăm, người mù cũng có thể biết được là hắn có tin tức. Ngươi nói chủ nhân hứa hẹn sẽ thực hiện hay không? Thiên Dực yêu vương gật đầu, hắn muốn nghe xem con yêu hùng này sẽ nhận ra được cái gì không có. Ta tin lời chủ nhân nói. Kim Cương Ma Hùng cười rất bí hiểm nói, nói xong hắn cũng không đợi Thiên Dực yêu vương trả lời, hóa thành một vệt sáng biến mất đường chân trời. Khoảng cách mà Kim Cương Sơn Mạch đến luyện thần thành so với hai đầu sơn mạch kia thì xa hơn, hắn phải đi về chuẩn bị một phen, nếu không sẽ là không kịp, phải biết Diệp Tử Phàm chỉ cho hắn thời gian một tháng mà thôi. Hờ a y y y, lão hỏa, hy vọng ngươi đừng nên đưa ra yêu cầu mới tốt. Thiên Dực yêu vương thở dài một tiếng nói, bọn họ đã sống mấy vạn năm, có thể nói là ăn muối còn nhiều hơn Diệp Tử Phàm ăn cơm, Diệp Tử Phàm ý định hắn trong lòng cũng là có đế, chỉ là hy vọng đến lúc đó Thiết Diễm yêu vương đừng có sách ra điều kiện, nếu như không hắn sẽ chết rất là thảm. Bộ Phương, những ngày qua ngươi cũng đã giúp ta rất nhiều, ngươi hãy lấy đi một viên yêu nguyên đan tiến hành đột phá tam giai đi, ở bên cạnh ta tu vi thấp quá cũng không tốt. Chờ cho đám yêu vương yêu tướng kia rời khỏi, Diệp Tử Phàm mới đứng lên nhìn bên cạnh hắn còn đứng Bộ Phương nói: "Đa tạ chủ nhân." Bộ Phương có chút kích động nói, hắn chỉ là yêu tướng cảnh lại đứng trước một đám yêu vương yêu soái, trong lòng không bất an đó là giả, cũng may Diệp Tử Phàm nhận ra được nỗi khổ tâm của hắn, cho hắn có cơ hội đột phá yêu soái cảnh. Hắn trong lòng âm thầm thề tuyệt đối sẽ trung thành với vị chủ nhân này, cho dù chết cũng là không tiếc. Người cũng lui ra đi ba. Diệp Tử Phàm nhìn lên bầu trời, vẻ mặt hơi suy tư, đuổi đi Bộ Phương. Sau khi Bộ Phương rời khỏi, Diệp Tử Phàm chân đột nhiên đạp một cái, cả người như hỏa tiễn, trong nháy mắt bay lên không trung. Chương 129, thông thần cường giả chi uy. Bởi vì Diệp Tử Phàm tốc độ quá nhanh, hắn xung quanh đều bốc cháy lên đồng dạng, xa xa nhìn lại như một đoàn hỏa cầu thật lớn phóng lên tận trời, đây là Diệp Tử Phàm cùng không khí trên không trung ma sát, sinh ra hỏa diễm. Lấy Diệp Tử Phàm hạ phẩm đạo khí phòng ngự thân thể, chỉ là hỏa diễm thật không tính là thứ gì. Rất nhanh, Diệp Tử Phàm xông vào tầng mây, nhiệt độ nơi này dần giảm xuống, đây chính là cái gọi là tầng đối lưu, là nương tựa vào mặt đất một tầng không khí. Tầng khí lưu này tại Thiên Hoang đại lục ước chừng 2000 km tả hữu, Diệp Tử Phàm tiếp tục hướng đi lên, tốc độ mỗi lúc một nhanh, nhiệt độ cũng càng ngày càng thấp. Khi Diệp Tử Phàm cách xa mặt đất 5000 km khi, hắn rốt cuộc thấy được một tầng thần kỳ màn sáng này mang theo một loại khó hiểu phù văn như ẩn như hiện, dùng mắt thường là không thể nào quan sát được. Chỉ khi phóng thích tinh thần lực mới có thể cảm nhận được rõ ràng. Đây chính là pháp tắc phù văn. Diệp Tử Phàm càng thêm đến gần, tầng bình chướng này như ẩn như hiện, giống như yếu đối phù văn màn sáng, tại Diệp Tử Phàm quan sát nó có thể đem một khối khổng lồ đại lục cho bao phủ lại, không biết là lớn đến bao nhiêu. Diệp Tử Phàm ý muốn tiếp tục phi hành. Bành. Diệp Tử Phàm cảm thấy hắn như đâm vào một đoàn đông bên trong, nhưng mà chỉ đến như thế hắn lại không thể nào tiến thêm được, cho dù là một bước. Đại hắc, đây chính là pháp tắc phù văn đây sao? Không sai chủ nhân, đây chính là thất cấp phù văn, ta có thể từ nó cảm nhận được từng kia linh hồn chi lực rung động. Nếu như ta đoán không sai, có thể vị Thiên Hoàng Thánh Vương này là lĩnh ngộ chính là một loại thuộc về linh hồn pháp tắc chi lực. Đại Hắc âm thanh từ bên trong luyện thần đỉnh truyền ra, đối với thực lực cường đại trước kia hắn có thể không xem loại linh hồn pháp tắc này vào đâu, nhưng mà bây giờ hắn cũng chỉ có nước tránh lui. Linh hồn pháp tắc, loại pháp tắc phù văn màn sáng này, có lẽ chỉ có chân huyền cảnh trở lên cường giả mới có năng lực bay lên mấy ngàn km không trung, từ đó tận mắt thấy được tầng bình chứng này. Diệp Tử Phàm có chút động tâm, loại này phù văn tuy ngăn cản yêu thú, nhân loại tiến vào tình không vũ trụ, nhưng làm sao không phải là bảo hộ bọn họ nhận đến từ trong vũ trụ các loại tai nạn xâm phạm. Đơn giản như 30 vạn năm trước, nếu như không có đạo pháp tắc phù văn này, Thiên Hoang đại lục bên trong sinh linh đã bị con thao thiết kia cấp nuốt hết cả rồi. Ta cũng muốn thử xem một lần, loại pháp tắc phù văn này lợi hại đến như thế nào. Dù đã tận mắt nhìn thấy thao thiết vô công mà lui, nhưng mà hắn vẫn là muốn thử một lần, biết đâu hạ phẩm phòng ngự đạo khí thân thể của hắn có thể xông qua màn bình chướng kia thì sao? Chủ nhân ngài có thể thử một lần. Đại Hắc bình tĩnh khích lệ. Hắn chắc chắn là vị chủ nhân này chỉ làm chuyện phí công mà thôi. Pháp tắc chi lực có thể bị thất giai bên dưới cường giả phá đi, thánh vương cường giả cũng là không đáng giá cho lắm. Hỗn độn bá thể. Diệp Tử Phàm trực tiếp thi triển ra hỗn độn bá thể, 330m bá thể, trên mặt đất nhìn có vẻ khá lớn, nhưng mà tại trên tầng khí quyển, tại màn phù văn ánh sáng phía dưới, nhìn vô cùng nhỏ bé. 330m bá thể, tăng phúc khí đạo lên 23 lần, Diệp Tử Phàm cảm giác được toàn thân đều tràn ngập sức mạnh vô cùng. Phá. Diệp Tử Phàm một quyền đánh ra, khí đạo hoàn toàn bộc phát, hơn 1000 vạn long lực không hề có một tia giữ lại. Oeng. Diệp Tử Phàm một quyền đánh ra, liền xem như một tòa đại sơn, cũng có thể trong khoảng khắc hóa thành hư không, toàn lực bộc phát mấy tòa thành thị đều sẽ bị hủy diệt. Pháp thần chi uy, sao mà khủng bố. Nhưng mà kinh thiên động địa như vậy một quyền, nền tại pháp tắc phù văn màn sáng bên trên, lại ngay cả một điểm động tĩnh đều không có, vẹn vẹn chỉ như là nước gợn sóng một dạng hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, ngay cả một chút bọt sóng đều không có. Pháp tắc phù văn màn sáng vẫn như cũ hoàn hảo không có tổn hại. Cái này, Diệp Tử Phàm trong lòng chấn động một chút, tuy là kết quả này nằm trong dự kiến, ngay cả có được lục giai tối đỉnh cảnh giới như thao thiết vẫn không làm gì được pháp tắc phù văn màn sáng này, hắn còn không tự ngạo đến nỗi bây giờ thực lực của mình có thể sánh ngang với thao thiết kia. Nhưng mà ít nhất cũng cho hắn một điểm chấn động có được hay không, hắn ra tay toàn lực, nhưng mà màn sáng kia không một chút lay động, đây cũng là quá mất mặt đi. Ầm ầm, ầm ầm. Diệp Tử Phàm không cam tâm làm lại lần nữa, trong cơ thể của hắn khí đạo chân nguyên như là vô cùng vô tận cung cấp cho hắn sử dụng, ý đồ dung chuyển một chút pháp tắc phù văn màn sáng. Đại khái sau một giờ, Diệp Tử Phàm đã dừng lại. Hắn nhìn vẫn như cũ hoàn hảo không một chút tổn hại màn sáng, trên mặt cũng lộ ra một tia bất đắc dĩ, hoàn toàn không có biện pháp nào có thể làm dung chuyển một chút màn sáng này. Ít nhất bây giờ hắn là không có cách nào, hắn vẫn còn một môn nguyên thần công kích còn chưa có sử dụng, nhưng mà hắn biết chỉ là phí công, không nói sẽ bị pháp tắc phù văn ý chí này mà sát, hắn cũng không thấy có hy vọng gì đánh vỡ màn sáng. Cho dù có muốn thử hắn cũng phải ra bên ngoài tòa Thiên Hoang đại lục này, khi không chịu pháp tắc chế ước hắn có thể muốn làm gì thì làm. Đại hắc, đến khi nào ta mới có thực lực đánh ta đạo pháp tắc phù văn màn sáng này? Không hiểu sao, nhìn cái màn sáng này Diệp Tử Phàm rất là không có cảm tình. Chủ nhân, muốn đánh tan màn sáng này, ngài phải đạt đến thánh nhân cảnh giới, hoặc là hỗn độn bá thần quyết tu luyện đến đệ lục trọng là được. Đại Hắc có chút im lặng, vấn đề này quá đơn giản, hắn không nghĩ Diệp Tử Phàm sẽ hỏi hắn. Xem ra tạm thời là không thể làm gì được nó rồi. Diệp Tử Phàm thở dài nói. Sau đó hắn triệu hồi luyện thần đỉnh từ trong thức hải ra, biến mất vào bên trong. Đại Hắc, bắt đầu đi. Vâng, chủ nhân. Đại Hắc ấn động pháp ấn, không bao lâu luyện thần đỉnh liền đi đến tấm màn pháp tắc phù văn kia. Nhất định phải qua được. Diệp Tử Phàm thấy luyện thần đỉnh đi vào màn sáng kia có chút dừng lại, trái tim như đi đến cổ họng, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Hô. Diệp Tử Phàm thở phào một hơi, luyện thần đỉnh chỉ dừng lại trong giây lát, không hề có một chút bất ngờ liền xuyên qua màn sáng. Mặc dù hắn không thể làm sao động phù văn màn sáng, nhưng mà luyện thần đỉnh lại có thể làm được, đây cũng coi như một thành công. Đây là tinh không vũ trụ. Vừa xuyên qua màn sáng, Diệp Tử Phàm gấp không chờ nổi mà xuất hiện tại không trung, hắn dùng thần thức quan sát vạn vật xung quanh. Băng lãnh, hắc ám, xa xa chỉ là bao la. Vượt qua Diệp Tử Phàm nhìn đến bất luận cái gì hoang dã, sông núi, sơn mạch. Đây chính là vũ trụ tinh không, Diệp Tử Phàm tự do bay lượn, thả sức phóng thích thần thức xem xét xung quanh mà không sợ bất kỳ một loại lực lượng nào chế ước. 100 vạn dặm, 1000 vạn dặm 4, 2000 vạn dặm 4, 5000 vạn dặm 4, 5500 vạn dặm thần thức của hắn kéo dài 5500 vạn dặm mà không chịu bất kỳ một chút uy áp nào, thế giới bên ngoài thật sự là tuyệt không thể tả, hắn như là trầm mê vào trong đó, có thể cảm nhận được rõ ràng cảm giác tự do tự tại mà thao thiết đã từng trải qua. Ân, có người. Đây là có chuyện gì? Cách hắn tại 2000 vạn dặm trên một viên tử tinh, hắn phát hiện một vị mặc bạch y lão giả đang ngồi xếp bằng trong một hang động, bên dưới hắn ngồi là mấy đầu so với trung phẩm linh mạch mà hắn có bên trong luyện thần đỉnh còn nồng đậm gấp trăm lần, nếu như hắn đoán không sai đây chính là trong truyền thuyết thượng phẩm linh mạch rồi. Chỉ có điều vị lão giả kia trên người phát ra từng tia khí tức khủng bố mà chỉ quan sát sơ qua cũng làm cho hắn tim đập nhanh. Thông thần cảnh giới cường giả, chỉ ít cũng là thông thần trung kỳ cảnh giới. Nhìn ra được cảnh giới của vị lão giả kia, Diệp Tử Phàm vừa mới hiện lên tham niệm lập tức liền bị dập tắt. Trong lòng của hắn lạnh căm căm, thông thần trung kỳ cường giả, thọ nguyên lấy hàng chục vạn năm mà tính. Chỉ vừa đột phá thông thần sẽ có 10 ức lực lượng tại thân, mỗi 1 mét tăng lên lấy ngàn vạn mà tính, vị kia lão giả là thông thần trung kỳ cảnh giới, pháp thể ít nhất cũng có gần 2000 ức long lực lượng, nói không quá chỉ cần hắn vừa nhất tay có thể trấn áp chính mình, cho dù hắn có hạ phẩm phòng ngự đạo khí thân thể cũng không làm nên trò trống gì. Hạ phẩm phòng ngự đạo khí cao cấp thân thể chỉ có thể chống sơ qua mới vào thông thần sơ kỳ cảnh giới một chút mà thôi, đối với thông thần trung kỳ đó chỉ là một con đường chết. Muốn chống lại thông thần cảnh giới, chí ít cũng phải đột phá hỗn độn ba thần quyết đệ tứ trọng mới được. Người nào? Đang bế quan cũng cố thông thần trung kỳ tiểu thành cảnh giới Lệ Độc Hành lên tiếng quát. Ầm ầm. Lệ Độc Hành phất ra một trường, hướng vị trí dùng thần thức thăm dò hắn kẻ bí ẩn đánh đến, 2000 ức long lực lượng từ bên trong cơ thể hắn bộc phát mà ra, vừa rồi hắn cảm nhận đạo thần thức kia dò xét hắn so với hắn cũng không kém là bao, thậm chí là quá chi. Hắn chỉ có thể vận dụng hết toàn thân lực lượng để ứng đối. Một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa phá vỡ ngàn vạn dặm không gian hàng lâm khu vực mà Diệp Tử Phàm đang đứng. Nguy rồi. Không tốt. Chương 130, hiểm tử hoàn sinh. Ầm 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 ầm. Trường lực kia bao phủ một viên cỡ nhỏ tử tinh, ép nó thành phấn vụn, không gian xung quanh còn đang xuất hiện một hố sâu. Thông thần chi uy, kinh khủng như vậy. Ân. Không có ai, đây là có chuyện gì? Lệ Độc Hành có chút kinh ngạc nói, vừa rồi hắn phát hiện đạo thần thức kia từ phương hướng kia truyền đến. Không kịp dùng thần thức quan sát lập tức động thủ, chỉ là sau khi động thủ xong dùng thần thức tra xét thì lại không có ai. Cái này không nên a, không lẽ ta tu luyện lâu năm sinh ra ảo giác? Chỉ trong nháy mắt xuất hiện tại nơi Diệp Tử Phàm vừa đứng, Lệ Độc Hành có chút không chắc nói. Nếu như mà bị trưởng lực kia của hắn đánh trúng, cho dù là người hay yêu thú trước khi chết cũng sẽ lưu lại một tia linh hồn khí tức, đằng này một chút tung tích cũng không có, hắn đang hoài nghi về trực giác của mình. Chỉ còn ít thời gian nữa là sẽ đến lần thứ tư thần viện đệ tử thí luyện, đến lúc đó ta cũng có thể ly khai địa phương quỷ quái này. Nơi này thật sự là không phải để cho người ở mà. Lệ Độc Hành chửi thầm một tiếng, không có phát hiện gì khác liền quay người rời đi, biến mất tại chỗ không một tia vết tích. Hô, nguy hiểm thật, cũng may là ta chạy trốn được nhanh, nếu không đã bị tên kia diệt sát rồi ba. Ở tại trong luyện thần đỉnh, Diệp Tử Phàm lòng còn sợ hãi nói. Khi mà trưởng ấn kia vừa xuất hiện, hắn biết mình không thể nào chống lại cho nên chui vào trong luyện thần đỉnh trốn, sau đó dùng ý niệm biến hóa luyện thần đỉnh thành một hạt bụi trôi nổi bên trong vũ trụ. Luyện thần đỉnh có thể ngăn cách bất kỳ một loại tinh thần lực lượng nào thăm dò. Vì vậy cho nên hắn mới có thể chạy thoát được một kiếp. Hắn bây giờ còn vì quyết định anh minh của mình mà mừng rỡ không thôi. Hắn từ bên trong luyện thần đỉnh quan sát uy lực của đạo trưởng ấn kia, chỉ có thể dùng bốn chữ vô cùng khủng khiếp để mà hình dung. Hiện tại bên ngoài không gian vẫn còn hỗn loạn, nếu như mà hắn chính diện chống đỡ lại, có thể nói là ngay hắn sẽ bị đánh cho cả cha cũng không còn. Hắn đang còn ý mình là thiên hoang đệ nhất nhân, nhất là khi dễ dàng chế phục ba tên yêu vương cường giả, trong tâm lý còn có chút xem thiên hạ anh hùng bằng nửa con mắt đâu. Lần này gặp được vị thông thần cảnh Lệ Độc Hành này đã cho hắn một bài học sâu sắc. Với thực lực hiện nay của hắn có thể giống như thằng chột làm vua sứ mù, như vùng khỉ ho có gãy thiên hoang còn được, ra bên ngoài đó chính là làm thức ăn cho người ta cũng không đủ. Chủ nhân, ngài đừng vội rời đi luyện thần đỉnh. Đang lúc Diệp Tử Phàm cảm giác đã an toàn, muốn ra bên ngoài luyện thần đỉnh rời đi nơi này, thì bị Đại Hắc gọi lại. Đại Hắc, tên thông thần cảnh Lệ Độc Hành kia đã rời đi 3 ngày rồi, ngươi muốn ta ở trong này làm cái gì? Diệp Tử Phàm có chút khó chịu nói, hắn cũng đã tại bên trong luyện thần đỉnh này 3 ngày rồi. Mấy ngày trước tuy là không kiên nghệ gì dùng thần thức quan sát tứ phương, dẫn đến bị tên thông thần cảnh kia đuổi giết, nhưng mà không phải là hắn không có thu hoạch, ít ra hắn cũng phát hiện được một mảnh thao thiết yêu đan mảnh vỡ cách hắn không xa, chỉ có 200 vạn km mà thôi, chỉ cần ra ngoài lấy đi mảnh yêu đan kia là hắn có thể hồi thiên hoang đại lục được rồi. Chỉ cần hỗn độn bá thần quyết đột phá đến đệ tứ trọng cảnh giới, hắn cũng không cần phải kiên kỵ tên Lệ Độc Hành kia nữa. Đây cũng không phải là không có cơ sở, vì khi đột phá đệ tứ trọng, thân thể lực phòng ngự của hắn sẽ đạt đến trung phẩm phòng ngự đạo khí, tên thông thần cảnh kia tuyệt đối sẽ không làm gì được hắn. Lòng tin của hắn cũng có cơ sở vì hắn phát hiện mảnh kia yêu đan so với hắn đã từng thôn phệ thì lớn hơn gấp 2, giúp hắn đột phá tứ trọng là không có vấn đề. Chủ nhân, ngài xem, tên thông thần cảnh cường giả kia còn không có đi đâu. Diệp Tử Phàm nghe Đại Hắc nói vậy, nhìn vào quang ảnh, chỉ thấy khoảng cách mấy trăm vạn dặm bên ngoài tinh không tên thông thần cảnh kia vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào phương hướng của hắn, không những vậy, chỉ trong chốc lát hắn đã hiện thân tại cách luyện thần đỉnh không đến 10 mét. Có lẽ là ta đa tâm, nơi này thật sự là không có ai. Lệ Độc Hành lần nữa quay trở lại, dùng thần thức quan sát kỹ lưỡng một lần nữa. Không có phát hiện gì hắn mới quay đầu rời đi. Mẹ kiếp ngươi Lệ Độc Hành, ta chỉ nhìn sơ qua linh mạch của ngươi một chút mà thôi, cũng không có ý định lấy đi, có cần phải bám lấy không tha hay không? Thú này tiểu gia ta nhớ kỹ. Bên trong luyện thần đỉnh, Diệp Tử Phàm tức như nổ phổi cất tiếng mắng. Hắn chẳng qua chỉ nhìn qua một chút thượng phẩm linh mạch của tên kia mà thôi, cũng không có thật sự động thủ có cần phải tuyệt tình như vậy hay không? Đại Hắc rất là khinh thường nhìn hắn, ngài không phải là không muốn lấy đi mấy đầu linh mạch kia, mà là không có thực lực đi lấy mà thôi, nếu như có đủ thực lực, ngài bỏ qua cho đám linh mạch kia mới là chuyện lạ. Chỉ là những cái này hắn cũng chỉ có để trong lòng, không dại gì mà nói ra, hắn cũng không muốn vị chủ nhân này giận chó đánh mèo hắn. Đại Hắc, lần này hắn thật sự đã đi rồi chưa? Không dám sử dụng thần thức ra ngoài quan sát, Diệp Tử Phàm chỉ có thể thông qua quang ảnh thuật xem xét ngoại giới. Hắn thấy lần này tên lệ độc hành kia thật sự đã về đến hang ổ của hắn nhắm mắt tu luyện, nhưng mà hắn cũng không dám đại ý, cẩn thận hỏi Đại Hắc. "Chủ nhân, lần này ngài có thể yên tâm, tên kia thật sự đã bế quan tu hành, không còn quan sát về bên này nữa." Đại Hắc nói. Cái tiểu xảo đi rồi quay lại của tên lệ độc hành kia, tại trước đây lão chủ nhân của hắn cũng sử dụng không biết bao nhiêu lần, cho nên chỉ nhìn sơ qua hắn cũng đã phá được tiểu kế kia. "Thần viện, đây là một nơi như thế nào?" Rời đi luyện thần đỉnh, Diệp Tử Phàm lẩm nói. Trước đây từ Phong Vũ Xuân trong miệng nghe đến một lần, hắn cũng có để tâm đến, nhưng mà bây giờ hắn mới có một chút ấn tượng trực quan về thế lực này, ngay cả một vị thông thần cảnh trung kỳ cũng chỉ có thể đến đây chống cửa, có thể nói đây là một thế lực vô cùng khổng lồ. Hắn cũng không có chờ ai trả lời, hướng một phương hướng khác di chuyển, vấn đề này thời gian không xa khi thực lực cũng đủ cường, hắn sẽ biết tất cả mà thôi. Đây chính là nơi mảnh yêu đàn kia rơi xuống rồi. Đứng trước một viên tử tinh chỉ nhỏ bằng một đầu trăm vạn dặm sơn mạch này, Diệp Tử Phàm ánh mắt phát sáng nói: "Một ngày qua, hắn vừa phi hành, lại vừa đề phòng cái tên lệ độc hành kia dùng thần thức quan sát, chỉ khi đi ra phạm vi 2000 vạn km hắn mới có thể tăng tốc. Thông thần cảnh trung kỳ thần thức chỉ sử dụng trong phạm vi 2000 vạn km, vượt qua tầm đó, thần thức của thông thần cảnh trung kỳ sẽ không có hiệu quả, cho nên hắn mới lớn gan chạy hết tốc độ." Ầm ầm ba. Diệp Tử Phàm xuất ra một trường, nhằm ngay nơi có lục gia yêu đan mảnh vỡ công đến, chỉ trong vòng giây lát, một viên to gấp đôi lòng bàn tay hắn xuất hiện, phát ra một đạo lục quang, trong u ám tinh không này phá lệ chói mắt. Xem ra lần này đi không có uổng phí. Cầm viên lục gia yêu đan này trong lòng bàn tay tay, Diệp Tử Phàm cảm thấy mọi nguy hiểm mình bỏ ra hoàn toàn xứng đáng. Có viên lục gia yêu đan mảnh vỡ này, hắn cảm thấy được tứ trọng cảnh giới đang hướng về hắn vây tay. Chương 131, ân oán. "Chủ nhân, bây giờ ngài muốn quay về Thiên Hoang hay sao?" Đại Hắc thấy Diệp Tử Phàm mân mê mảnh lục gia yêu đan hồi lâu, cũng không có ý định bây giờ thôn vệ nó tăng lên thực lực, cho nên cất tiếng hỏi. Quyết định này của Diệp Tử Phàm theo hắn thấy là vô cùng chính xác. Hiện tại nếu như luyện hóa viên lục gia yêu đan mảnh vỡ này cùng lắm sẽ đưa Hỗn Độn Bá Thần Quyết đi vào đệ tam trọng viên mãn hậu kỳ cảnh giới, muốn đột phá tứ giai đó là điều không thể nào, thay vì như thế, để dành nó khi đột phá tứ giai bình chướng sẽ là hợp lý hơn. Không sai, hiện tại ta lại không có bản lĩnh tại tinh không du hành, chỉ có thể về lại Thiên Hoang tu luyện một đoạn thời gian. Diệp Tử Phàm đem viên yêu đan mảnh vỡ kia cất vào bên trong luyện thần đỉnh, cũng không phủ nhận lời Đại Hắc nói. Với thực lực hiện nay của hắn, đi ra ngoài chỉ sợ có một con đường chết, thay vì như vậy lợi dụng Thiên Hoang đại lục tài nguyên giúp hắn tăng lên cảnh giới. Chỉ khi thực lực cũng đủ mạnh mới có thể tính chuyện ngao du tinh không, tại bên trong Thiên Hoang có một tầng pháp tắc phù văn bảo hộ, ngũ giai thông thần trở lên cường giả là sẽ không thể nào tự tiện xuất nhập, đối với hắn hiện tại mới là thích hợp nhất. "Chủ nhân, ta kiến nghị ngài tạm thời chưa cần trở lại Thiên Hoang nội." "Nha." "Đại Hắc, không thể hồi Thiên Hoang, ở lại nơi đây đối với ta cũng không có chỗ tốt gì." Diệp Tử Phàm thấy Đại Hắc lời nói có chút quái lạ lên tiếng hỏi. Hắn hiện tại thời gian vô cùng quý giá a, việc cần làm bây giờ là gom góp đủ số lượng yêu binh yêu tướng giúp hắn đột phá Hỗn Độn Bá Thần Quyết đệ tam trọng viên mãn hậu kỳ. Hắn thật không có thời gian lãng phí tại nơi đây. Nói nữa nơi đây vẫn còn đang đứng một tôn thông thần cảnh trung kỳ cường giả, nếu như không cẩn thận bị hắn phát hiện, như vậy hắn thật sự là chơi xong rồi. "Chủ nhân, cái tên lệ độc hành kia có phiền phức." Đại Hắc cũng không có thừa nước đục thả câu, rất là nhanh gọn nói. Hắn gặp được đối thủ. Diệp Tử Phàm rất là thông minh, chỉ cần lộ ra một chi tiết nhỏ, hắn có thể đoán ra được đại khái. Nói thật, đối với tên lệ độc hành kia hắn rất là không thích, trong lòng của hắn thầm nghĩ một khi thực lực của hắn đủ cường sẽ tìm tên kia khai đao, nhưng mà bây giờ nếu như tên kia gặp phải phiền phức, hắn không ngại bỏ đá xuống giếng. Đánh thì bây giờ hắn còn không đánh lại, nhưng mà đánh chó mù đường hắn lại rất là lành nghề. "Đúng vậy, chủ nhân ngài nói không sai, tên kia thật sự gặp được đối thủ, mời ngài xem." Đại Hắc lại một lần nữa thi triển quang ảnh thuật, cách vị trí hắn đang đứng khoảng 2100 vạn km trên viên tử tinh kia, hiện tại đang đứng hai người, một người là suýt nữa diệt đi hắn thông thần trung kỳ cảnh giới lệ độc hành, còn một người lưng hùm vai gấu cảnh giới cũng không kém gì hắn trung niên nam tử, chỉ thấy vị trung niên nam tử kia nhìn về phía lệ độc hành với ánh tràn đầy thù hận. "Lệ độc hành, ngươi không nghĩ là ta có thể tìm đến được nơi này chứ?" Trung niên đại hán kia cật giọng ồm ồm nói. "Sư vô tình, quả thật là ta có chút bất ngờ. Không nghĩ ba vạn năm qua ngươi đã đột phá ngũ giai trung kỳ cảnh giới." Lệ độc hành cũng không có bất ngờ lắm vì sư vô tình tìm được mình vị trí, hắn tại đến đây nhận nhiệm vụ thủ hộ tòa Thiên Hoang đại lục này đã có 3 vạn năm, thông tin về hắn cũng đã có lưu trữ bên trong hồ sơ thần viện, chỉ cần là có tâm người, muốn điều tra hắn cũng là không khó. Cái hắn bất ngờ là 3 vạn năm trước sư vô tình này chỉ là ngũ giai yêu hoàng cảnh sơ kỳ viên mãn, không nghĩ đến hiện tại xuất hiện trước mặt hắn đã là ngũ giai trung kỳ. Tại thần lục, thông thần sơ kỳ có thể lấy hàng vạn mà tính, nhưng mà thông thần trung kỳ thì chỉ vài ngàn mà thôi. Có thể nói trung kỳ bình chướng sao mà khó khăn. Hắn lệ độc hành đột phá trung kỳ cảnh giới cũng chỉ mới 2000 năm trở lại đây mà thôi, đó cũng là do hắn nhận lãnh nhiệm vụ trưởng kỳ tại đây được thần viện ban cho mấy đầu thượng phẩm linh mạch, nếu không bây giờ hắn vẫn còn đang tại sơ kỳ viên mãn bồi hồi. "Lệ độc hành, năm xưa ngươi dẫn người công vào sư thành của ta, hàng ức vạn sư tộc đã bị ngươi độ diệt, thù này hận này, cho dù tất cả thần hải cũng không xóa đi được." Sư vô tình ánh mắt tràn đầy sát khí, làm tinh không vốn lạnh lẽo lại thêm đông cứng vài phần. "Sư vô tình, năm xưa công đánh sư thành các ngươi là do thần viện trưởng lão hội quyết định, ngươi không đi tìm bọn họ trả thù, tìm kiếm ta để mà làm gì chứ?" Lệ độc hành có chút bất đắc dĩ nói, năm xưa Diệt Sư Thành chính là cựu đại trưởng lao ra lệnh, hắn chỉ là chấp hành mệnh lệnh mà thôi, tên này không đi tìm chủ mưu gây tội, lại đến đây tìm mình, đúng là cho mình là quả hồng mềm dễ bắt đầu. Thật ra hắn cũng có thể hiểu được vì cái gì tên sư vô tình này tìm mình trả thù, vì cựu đại trưởng lao thần viện đều có thông thần hậu kỳ viên mãn tu vi, nếu như đi tìm bọn họ đòi nợ, chỉ sợ sẽ chết rất nhanh. Đánh giám trưởng lão hội nghị, không phải đều là do cựu đại gia tộc của các ngươi lập ra hay sao? Sư vô tình chửi ầm lên. Cái gì là trưởng lão hội nghị, chẳng qua là do 9 tên lão tổ của cựu đại gia tộc cầm giữ mà thôi, nếu như có một ngày hắn đột phá lục giai, nhất định sẽ diệt tuyệt bọn họ. Cựu đại gia tộc vì tham lam bên trong sư thành có một đầu cực phẩm linh mạch cho nên mới phát binh công phạt sư thành bọn họ, cầm đầu chính là cái tên lệ độc hành này, nói không chừng tuyệt phẩm linh mạch đã bị cựu đại gia tộc bọn họ chia cắt không còn. Cựu đại trưởng lão đều là thông thần hậu kỳ viên mãn cường giả, hắn hiện tại còn không có thực lực cùng chi chống lại, chỉ có thể lấy tên lệ độc hành này trước khai đao, chờ sau này cũng đủ thực lực sẽ tìm những tên kia tính sổ. Sư vô tình, năm xưa ngươi từ trong tay của ta tránh thoát một mạng, đáng lẽ nên tìm một nơi u tối để ẩn thân, mà không nên có ý định báo thù, ngươi nên biết phía sau ta chính là lệ thành lệ gia, còn là thần viện trưởng lão, thậm chí còn là thần chủ. Lệ độc hành ánh mắt cũng lạnh dần, chỉ là một tên thông thần trung kỳ mà thôi, lại dám mắng cựu đại gia tộc bọn họ, thật không biết chết là gì. Không nói cựu đại gia tộc, chỉ là lệ thành lệ gia bọn họ, cũng không phải là một con thông thần trung kỳ yêu thú có thể đối kháng. Bây giờ hai người bọn họ đều là thông thần trung kỳ cảnh giới, nếu như mà đánh lên, còn không biết ai sẽ thắng được đối phương đâu. Hừ, lệ độc hành, ngươi cũng đừng có xã gia hổ làm kỳ, sư vô tình ta chỉ tìm cựu đại gia tộc các ngươi trả thù, cũng không có ý định chống đối lại thần chủ. Lệ độc hành nhắc đến lệ gia, cựu đại gia tộc, sư vô tình cũng không có mảy may biến sắc, nhưng mà khi nhắc đến thần viện thần chủ kia, trong giọng nói lại tỏ ra kiên kỵ thật sâu. Không vì gì khác, thần viện thần chủ chính là một vị hóa thần cảnh cường giả duy nhất của thần lục, là chân chính trưởng khống giả của toàn bộ thần lục. Cựu đại gia tộc thực lực tuy mạnh, nhưng mà chỉ là tiểu đánh tiểu nháo mà thôi, nếu như vị thần chủ kia không thích, cựu đại gia tộc sẽ tan thành mây khói chỉ là một ý niệm chi gian. Hắn sư vô tình có thể không xem lệ độc hành, thậm chí cựu đại gia tộc ra gì, nhưng mà đối với vị thần chủ kia, hắn lại không dám bất kính, chỉ là vị thần chủ kia đã mấy chục vạn năm không hiện thế, thần lục hiện tại chân chính trưởng khống giả chính là cựu đại gia tộc. Sư vô tình, lần này ngươi đến đây là có ý định không bỏ qua cho ta sao? Chương 132, thượng phẩm linh mạch. Nói nhảm, ta không đến đây giết người, chẳng lẽ còn đến đây ôn chuyện hay sao? Sư vô tình ánh mắt lanh mang, hôm nay dù thế nào hắn cũng sẽ không bỏ qua cho lệ độc hành. Nếu như vậy thì đi theo ta. Lệ độc hành dứt lời, tay ấn động một loạt tối nghĩa pháp quyết, tòa kia tinh cầu nhỏ nơi hắn đứng xuất hiện một màn phù văn thủ hộ, sau đó liền biến mất tại chỗ. Hừ, cho dù chạy đến chân trời góc biển, ta cũng không bỏ qua cho ngươi. Sư vô tình nhìn qua màn phù văn kia một cái, sau đó cũng đuổi theo lệ độc hành. Hắn biết phù trận kia rất có thể là bảo hộ cho một tòa truyền tống trận, tòa truyền tống trận này là năm xưa thần chủ cho người dựng lên nhằm truyền tống đệ tử đến đây thí luyện. Hắn cũng không dám tại nơi đây cùng lệ độc hành quyết đấu, nếu như lan đến tòa truyền tống trận kia, hắn sẽ bị thần chủ ghi nhớ. Lệ độc hành cũng là biết được điều này nên mới không kiên nể gì dẫn hắn rời đi, vì biết hắn sẽ không dám tại đây động thủ. Đại hắc, tại sao lại không thấy được hình ảnh của bọn họ? Diệp Tử Phàm đang xoa tay hằng hoẹ, dự định xem một tuần kịch hay. Hai đại thông thần trung kỳ cường giả chiến đấu, cũng không phải lúc nào cũng có thể được chứng kiến, hắn còn hy vọng bọn họ lưỡng bại câu thương để mình nhặt được tiện nghi đâu, bây giờ đã không thấy, hắn đi đâu mà tìm? Chủ nhân, bọn họ tốc độ quá nhanh, đã vượt ra ngoài thần thức của ngài phạm vi, vì vậy cho nên ta không thể sử dụng quang ảnh thuật được. Đại hắc có chút xấu hổ nói. Hai người kia đều là thông thần trung kỳ cường giả, mỗi một canh giờ có thể bay được 200 vạn km, nhưng mà bọn họ cũng không theo lẽ thường bay đi, mà là phá vỡ không gian để rời đi, chỉ trong vòng một giờ đừng nói là 200 vạn km, cho dù là 2 ức km vẫn là còn thấp. Diệp Tử Phàm tính toán nhặt tiện nghi xem ra là không diễn. Cái màn phù văn kia là thế nào? Ta cảm thấy nó có phần giống pháp tắc phù văn thủ hộ thiên hoàng a. Tính toán của mình thất bại, Diệp Tử Phàm cũng không có xoắn suýt lâu lắm, hắn biết khoảng cách giữa mình và thông thần cảnh cường giả là còn quá xa, cho dù hắn nguyên thần cảnh giới cao hơn bọn họ, nhưng mà thì thế nào, thông thần cường giả phải đứng yên một vị trí cho hắn công kích mới được à? Nhưng mà thông thần cảnh sẽ đứng yên mặc cho hắn đánh sao? Cái đó là điều không thể, như mới tứ giai cảnh giới kim cương ma hùng cảm ứng được nguy hiểm cũng cực kỳ cường đại, huống gì là thông thần cảnh cường giả. Chỉ sợ hắn vừa tiến vào thần thức phạm vi quan sát của thông thần cảnh, hắn cũng đã là một người chết. Pháp tắc phù văn. Chủ nhân, cái kia chỉ là ngũ giai cấp thấp phòng ngự phụ trận mà thôi, nó cách pháp tắc phù văn không biết bao nhiêu và dặm. Đại Hắc khinh thường nói. Từ khi nào chỉ là một tòa ngũ giai rác rưởi phù trận có thể đem ra so sánh với lại thất giai pháp tắc phù văn, cũng chỉ có vị chủ nhân này không hiểu việc đời nên mới đem hai loại phù trận ra so sánh, nếu như tại thánh vực mà nói không bị người khác cười cho rụng răng. Thì ra là như vậy. Diệp Tử Phàm có chút mất mặt nói, quan hệ về phương diện này, hắn thật chỉ là người mù sờ voi mà thôi, hiểu biết cũng không có nhiều. Đại Hắc, hai người bọn họ giao thủ trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không thể nào phân ra thắng bại có phải không? Như nhớ đến cái gì, Diệp Tử Phàm vô cùng kích động mà quay hướng Đại Hắc hỏi. Chủ nhân, người nói không sai, thông thần cảnh cường giả giao thủ không có 10 ngày nữa thắng là không thể nào phân ra thắng bại. Đại Hắc gật đầu nói, hai người kia cảnh giới đều tương đương nhau, nếu như tên lệ độc hành kia trong tay không có một ít át chủ bài là không thể nào thắng được. Nếu như vậy, tiểu gia ta tạm thời thu một ít lợi tức mới được. Diệp Tử Phàm âm hiểm cười nói, vừa rồi khi không phát hiện tung tích của hai người bọn họ, hắn đã dùng thần thức quét qua, hắn phát hiện ra bên dưới lệ độc hành tu luyện ba đầu thượng phẩm linh mạch vẫn còn không có bị lệ độc hành thu đi, có lẽ là do sư vô tình đến quá gấp, hắn còn chưa làm ra ứng đối, bây giờ chỉ có thể tiện nghi cho hắn. Mười ngày sau, ha ha, quả nhiên là thượng phẩm linh mạch, có ba đầu linh mạch này, ta không cần đột phá tứ giai pháp thần mà phát sầu rồi. Diệp Tử Phàm nhìn ba đầu dài hàng vạn km thượng phẩm linh mạch đang bị luyện thần đỉnh rút ra từ dưới lòng đất, hắn không thể khống chế cảm xúc cất tiếng cười to, thật là đáng giá, chuyến đi này của mình vô cùng đáng giá. Để đến được nơi đây, hắn đã bay mất 10 ngày 10 đêm không nghĩ, sau đó dùng luyện thần đỉnh nhẹ nhàng xông qua ngũ giai phụ trận cấm chế, quá trình này đối với hắn cũng tương đối cực khổ, hắn bắt đầu hoài niệm lên nếu có Thiên Dực Yêu Vương làm thú cưỡi, sẽ không phải vất vả như vậy, lần sau có ra ngoài tình không phải mang theo hắn mới được. Đại hắc, đây là cái gì? Diệp Tử Phàm tay chỉ vào một mặt rộng 1 km hình tròn, khắc đầy chi chít phù văn, chỉ có điều phù văn này còn chưa bị kích phát, cho nên mới phá lệ bình thường mà thôi. Chủ nhân, đây chính là một tòa truyền tống trận, không những vậy, mà nó còn là một tòa cấp 6 truyền tống trận, chỉ cần khởi động có thể vượt qua rất nhiều giới diện không gian. Đại Hắc quan sát kia tòa truyền tống trận một lát, đưa ra đánh giá. Cái gọi là cấp 6 truyền tống trận, có thể giúp cho người trong một khoảng thời gian ngắn di chuyển tại trong một tinh vực mà không lo lắng phương diện an toàn, nhưng mà loại này muốn khởi động phải bỏ ra một lượng lớn cực phẩm linh thạch, hoặc là một đầu thượng phẩm linh mạch làm đại giới, nếu như không có chuyện gì trọng đại, rất ít người sẽ sử dụng loại truyền tống trận này. Nói như vậy đây chính là tòa truyền tống trận đưa đệ tử thần viện đến Thiên Hoang thí luyện rồi, nghe Đại Hắc giảng sơ qua công dụng của nó, Diệp Tử Phàm có thể đưa ra phán đoán. Hắn trong lòng kích động muốn dùng một đầu thượng phẩm linh mạch khởi động tòa truyền tống trận này đi đến nơi gọi là thần lục kia. Nhưng mà suy nghĩ kỹ hắn chỉ có thể từ bỏ, tòa truyền tống trận này không cần nghĩ cũng biết là truyền tống nội bộ của thần viện, nếu như hắn sử dụng tòa truyền tống này rời đi, chắc chắn sẽ được đưa đến nơi thần viện bên trong, hắn lại không thể nào giải thích được tại sao mình lại xuất hiện, chờ đợi hắn chỉ là bị vô tình trấn áp. Hắn còn không có tự tin có thể chống đối lại quái vật khổng lồ như là thần viện, ngay cả một tên giữ cửa như Lệ Độc Hành hắn còn đánh không lại, chờ đợi hắn phía trước kết quả có thể nghĩ. Lệ Độc Hành, tạm biệt nha. Lần sau gặp lại có lẽ là nên tính một chút sổ sách của chúng ta. Diệp Tử Phàm có chút lưu luyến không rời nhìn tòa kia truyền tống trận, nhưng mà hắn cũng không có cách, chỉ khi thực lực tăng lên một cấp độ mới hắn mới có tư cách đến lại nơi đây. Hắn phải nhanh chóng hồi lại Thiên Hoang, nếu không một khi cái tên Lệ Độc Hành kia quay lại, hắn chỉ có một con đường chết. Khoảng cách Thiên Hoang 7 ước vạn dặm bên ngoài 4. Ầm 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 4. Tinh thần vỡ nát, nhật nguyệt u ám, hiện tại nơi đây đang tiến hành sinh tử quyết đấu, nguyên lực va chạm tinh không càng là nổi lên sóng to gió lớn, hắc động đan sen, phạm vi mấy ngàn vạn km xung quanh, nếu tứ giai yêu vương viên mãn hay là pháp thần đỉnh phong cường giả đi vào cũng chỉ có con đường chết. Sư vô tình, ngươi thật sự muốn cùng ta cá chết lưới rách hay sao? Lệ Độc Hành lau trên miệng khỏe máu, vừa kinh vừa giận nói. Hắn 2000 mét cao pháp thể vết thương chồng chất, có thể nói là vô cùng thê thảm, nhưng mà làm cho hắn giận dữ cũng không phải là đầu U Minh Lôi sư kia, mà là 10 ngày trước hắn phát hiện cấm chế mà mình gieo lên ba đầu thượng phẩm linh mạch kia đã biến mất. Điều này đại biểu cho là gì thì hắn rõ ràng nhất, chính là ba đầu thượng phẩm linh mạch của hắn đã bị người lấy đi. Hắn càng là quan tâm tòa truyền tống trận tại bên trong kia, vì tên cường giả kia có thể phá vỡ ngũ giai hạ phẩm phụ trận để lấy đi tam đầu thượng phẩm linh mạch, cũng có nghĩa là tu vi phải ở thông thần trung kỳ trở lên, nếu như mà hắn lấy đi, hoặc là phá hủy tòa kia truyền tống trận bốn. Hắn không dám nghĩ tiếp nữa. Mất đi ba đầu thượng phẩm linh mạch, hắn còn sẽ tìm cách kiếm về, nhưng mà truyền tống trận biến mất hắn sẽ gặp phải thần viện trưởng lão hội chế tài, cho dù lệ gia của hắn cũng có một vị lão tổ nằm trong trưởng lão hội, nhưng mà cũng sẽ không ra mặt giúp hắn, vì lần này họa hắn gây ra là quá lớn. Chỉ là khi hắn muốn hưu chiến đi về thì cái tên sư vô tình này lại như thuốc cao bôi lên da chó, cắn chặt hắn không chịu buông tha. Chương 133, độ kiếp. Ha ha, sảng khoái, Lệ Độc Hành, ngươi cũng có ngày hôm nay. Sư vô tình cất lên cười to, thế công không giảm, ngược lại càng tăng, từng điều lôi điện áo nghĩa chi lực không ngừng tuôn trào. Thêm vào 2100 ức long chi lực, ép đến Lệ Độc Hành gắt gao. Giao thủ đã qua đi hơn nửa tháng, hai người ban đầu tuy là ngang tay kết quả, nhưng mà càng về sau, hắn lợi thế ngày một tăng, đơn giản là hắn yêu thể cao hơn Lệ Độc Hành 100m, lực lượng cũng cao hơn Lệ Độc Hành 100 ức long lực, đánh thời gian ngắn thì là không sao, nhưng mà càng về sau, ưu thế của hắn lại càng thể hiện rõ ràng. Với lại Lệ Độc Hành đang phân tâm, hắn sao có thể bỏ qua thời cơ tốt như vậy? Ầm 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 muốn. Lại qua một lần giao phong nữa, như thường lệ, Lệ Độc Hành lại rơi xuống hạ phong, trên người lại có thêm một đạo vết thương mới. Nếu vậy ngươi cũng đừng có trách ta. Lệ Độc Hành ánh mắt hiện lên vẻ ngon độc, trên tay xuất hiện một miếng ngọc phù tỏa ra từng tia kiếm khí nhiếp người nhân tâm. Lục giai kiếm phù. Nhìn xuất hiện trên tay Lệ Độc Hành viên kia kiếm phù, sư vô tình lập tức dừng ngay công kích, run giọng nói: "Lục giai kiếm phù, tên như ý nghĩa, là do hóa thần cường giả phong ấn một bộ phận kiếm đạo ý chí vào bên trong ngọc phù, chỉ cần dùng nguyên lực kích phát, bên trong kiếm phù sẽ tự động công kích." "Không được ba, lập tức trốn đi." Sư vô tình không dám chần chừ một giây, kiếm phù này tuy không phải là hóa thần phù chiếu, nhưng mà uy lực không phải là thông thần trung kỳ như hắn có thể chống lại. "Hừ, xem như ngươi tốt số." Nhìn sư vô tình phá vỡ không gian chạy trốn, Lệ Độc Hành thu lại lục giai kiếm phù. Nếu như hắn thật sự kích phát kiếm phù, Sư Vô Tình cho dù có bản lãnh ngập trời cũng chỉ có con đường chết, nhưng mà như vậy kiếm phù này cũng chỉ có thể thành phế thải. Phải biết kiếm phù này cũng không phải là vật của hắn, mà là của Lệ gia bảo vật, lần này ra ngoài làm nhiệm vụ hắn phải năn nỉ gãy lưỡi Lệ Thiên Tuyệt mới có thể cho hắn mang theo. Nhưng kiếm phù bên trong phong cấm kiếm đạo chỉ có thể sử dụng một lần nữa, vì một tên thông thần trung kỳ mà phải hy sinh một mai có thể diện sát thông thần hậu kỳ viên mãn thật sự là không đáng. Nếu như mà ta biết ai lấy đi của ta thượng phẩm linh mạch, cho dù đổi khắp vũ trụ, ta cũng sẽ không buông tha cho hắn. Lệ Độc Hành lê lết thân thể trọng thương đi về hang ổ ngoài miệng ác độc nói. Khi thấy phù trận bên ngoài cùng truyền tống trận không có bị sao, chỉ mất đi ba đầu thượng phẩm linh mạch, hắn có chút thở dài một hơi nhẹ nhõm. Nói thật hắn chỉ nói cho vui mà thôi, có thể lặng yên không một tiếng động vượt qua ngũ giai phù trận, người này một là phù đạo cao thủ, hoặc là tuyệt thế cường giả, cho dù một trong hai loại khả năng cũng không phải có thể chống lại. Thậm chí Lệ gia lão tổ Lệ Thiên Tuyệt cũng phải tránh lui ba phần, hắn cũng không ngu đi tìm vị cường giả kia thảo công đạo. Đại hắc, đây là khu vực nào, dường như không phải là luyện thần thành a. Trở lại Thiên Hoang Đại Lục, Diệp Tử Phàm rất lười sử dụng thần thức tra xét, đơn giản là vì hắn sợ Thiên Hoang Đại Lục ý chí cấp theo dõi. Chủ nhân, đây là một đầu hoang vắng sơn mạch, nằm giữa Tượng Ti sơn mạch cùng U Ám sơn mạch. Đại hắc trả lời, hắn cũng rất vui lòng làm con mắt cho Diệp Tử Phàm. Như vậy sau này giá trị của hắn trong lòng của Diệp Tử Phàm sẽ tăng lên, sau này hắn sẽ không có ý định thay đổi một vị khí linh khác. Nơi này ta cảm giác có chút quen thuộc a. Nhìn ba ngọn núi cao hơn 1000 mét, bên dưới lại có một lớp sương mù màu đen, Diệp Tử Phàm cảm thấy bản thân như đã thấy được nơi này ở đâu rồi. Ân, đây không phải là Hắc Hổ Sơn hay sao? Diệp Tử Phàm lấy tay vỗ đầu mình một cái. Mấy tháng trước hắn thôn vệ Hắc Hổ đạo năm huynh đệ không phải là từ trong ký ức của bọn nó biết được nơi đây là hang ổ của chúng. Hắn lúc đó còn nói có thời gian sẽ đến đây thu hồi 78 đầu hạ phẩm linh mạch. Khoảng thời gian sau vì không thực lực tăng lên quá nhanh, với lại hạ phẩm linh mạch cũng không làm cho hắn nổi lên hứng thú cho nên không đến nơi này. Không nghĩ đến từ thiên ngoại quay về không đúng nơi xuất phát lại đi đến nơi này, nếu như đã đến, hắn cũng là tiện tay đem mấy chục đầu hạ phẩm linh mạch thu vào trong túi, dù sao không gian luyện thần đỉnh bên trong sau này cũng sẽ trồng một ít kỳ hoa dị thảo, có hạ phẩm linh mạch này, không chừng chúng phát triển còn nhanh hơn. Đại hắc, tầng hắc sát thiên vụ này là từ đâu mà đến? Thu xong mấy chục đầu hạ phẩm linh mạch, Diệp Tử Phàm nhìn đám yên vụ này quái dị hỏi. Vừa rồi hắn cũng phóng thích ra một ít thần thức dò xét, tuy là không mạnh, nhưng tuyệt đối có thể sao với tứ giai hậu kỳ cảnh giới, nhưng mà cũng như trong ký ức của Hắc Hổ đạo tìm được, nơi đây thần thức là không thể thẩm thấu được. Chủ nhân, phía dưới ba ngọn núi này có điểm kỳ lạ, mời ngài xem. Đây là. Diệp Tử Phàm có chút ngạc nhiên, chỉ thấy quang ảnh xuyên qua màn niên vụ, đi xuống tiếp dưới lòng đất 100 km thì thấy được một con gần 400 mét có cánh đại Hắc Hổ đang nằm đó. Chính xác mà nói đó chỉ là một bộ thi thể, vì Diệp Tử Phàm không hề cảm nhận được một tia sinh mệnh hơi thở phát ra từ trên người của con Hắc Hổ kia. Đám yên vụ bên trên cũng là từ yêu thể của nó phát ra, nhìn thấy như vậy hắn có thể phán đoán con yêu hổ này trước khi chết cũng có tứ gia yêu vương hậu kỳ viên mãn cảnh giới, có thể đứng tại thiên hoàng tối cường giả trí nhất. Đại hắc, đưa nó vào bên trong luyện thần đỉnh. Diệp Tử Phàm muốn xem con hắc hổ chí tôn này sao lại chết tại nơi này, không chừng có thể thu hoạch được ngoại ý muốn cũng nên. Vâng, chủ nhân. Ầm ầm. Chỉ trong vòng giây lát, 399 mét cao lớn đại hắc hổ đã bị đại hắc đưa vào luyện thần đỉnh. Đối với hắn mà nói, chuyển một cái xác chết đi vào bên trong thật sự là không tốn sức gì. Đại hắc, ngươi có thể biết nguyên nhân tại sao con hắc hổ này chết hay không? Bên trong luyện thần đỉnh, Diệp Tử Phàm dùng thần thức quan sát tỉ mỉ hắc hổ này một hồi, nhưng mà vẫn không có phát hiện ra gì khác thường. Yêu đan vẫn còn nguyên vẹn, thân thể lại không có vết thương chí mạng, nói thật là hắn nghĩ không ra nguyên nhân tử vong của con hổ này. Chủ nhân, muốn biết nguyên nhân tử vong của nó, ta phải sử dụng một loại thuật pháp gọi là thời gian hồi tưởng, nhưng mà. Hơ áo y y y, đại hắc, ngươi có chuyện gì có thể nói một lần, đừng có nhưng mà nữa, ngươi bộ dạng này sẽ làm cho ta rất là đau tim, ngươi có biết không? Nhìn bộ dạng khó xử của tên đại hắc này, Diệp Tử Phàm chỉ có thể thở dài, đến vô vai hắn, nói lời thấm thía. Chủ nhân, loại thuật pháp này liên quan đến một tia thời gian pháp tắc chi lực, muốn sử dụng nó phải hao tổn một đầu trung phẩm linh mạch. Đại hắc cả gan nói, hắn biết tính tình tham lam của vị chủ nhân này, trung phẩm linh mạch sau khi đột phá pháp thần cảnh sau cũng còn rất lớn công dụng, hắn sợ nói ra vị chủ nhân này sẽ không có đồng ý. Chỉ là một đầu trung phẩm linh mạch mà thôi, ngươi cứ việc lấy ra sử dụng. Diệp Tử Phàm thở dài một hơi, hắn còn tưởng là tên đại hắc này đánh chủ ý vào thượng phẩm linh mạch của hắn. Nếu chỉ là trung phẩm linh mạch mà thôi, hắn còn bỏ ra được. Đại hắc, ngươi biết được đến thời gian pháp tắc sao? Bây giờ Diệp Tử Phàm cũng không phải là không biết gì hết tiểu bạch, từ khi nghe đại hắc nói về thánh nhân cảnh giới sau, hắn cũng hỏi đến một ít về pháp tắc thường thức. Thời gian pháp tắc à, vũ trụ huyền bí nhất pháp tắc một trong, chỉ cần nắm giữ được nó, quá khứ tương lai sẽ không thể nào làm khó được hắn, nhưng mà hắn nghe nói loại thời gian pháp tắc này lĩnh ngộ vô cùng khó khăn, toàn bộ vũ trụ này còn chưa có nghe nói có người lĩnh ngộ được. Chủ nhân, ta làm gì có bản lĩnh đó? Chẳng qua là lợi dụng luyện thần đỉnh công năng thi triển thoáng một chút mà thôi. Đại hắc mặt mo đỏ bừng. Hắn nếu nắm giữ được thời gian pháp tắc, hắn đã quay ngược lại thời gian cứu lao chủ nhân của hắn rồi, đâu cần khắp nơi đau khổ tìm tân chủ nhân. Nói cũng đúng. Diệp Tử Phàm gật đầu, luyện thần đỉnh có được năng lực, không có nghĩa là khí linh cũng có được năng lực, nếu không phải là chủ nhân khống chế khí linh mà ngược lại khí linh khống chế chủ nhân. Thiên Hoang lịch 60.900 năm 3 tháng. Ta, Thiên Dực Hắc Hổ Phong Khắc Nhiên, hôm nay không tin là không vượt qua được ngũ giai yêu hoàng cảnh giới. Tiêu hao một đầu trung phẩm linh mạch, Diệp Tử Phàm thấy đại hắc hai tay kết ấn, chẳng bao lâu, bên trong quang ảnh hiện ra một đầu vô cùng to lớn đại hắc hổ, ngửa mặt lên nhìn thương khung mây đen rậm rạp nói: "Chương 134, bất tử bất diệt." Tại thiên hoang bầu trời bây giờ, giao lôi lăn lộn không ngớt, không ngừng quét tán, bao phủ bên dưới, bốn phía trăm vạn dặm sơn mạch bị những thiên lôi này bắn trúng, toàn bộ hóa thành một mịt. Tiếp theo, thiên hoang đại lục không gian xé rách, từng đạo hồng sắc thần lôi từ trên bầu trời hạ xuống. "Này, đây là lục tầng tối vân, hồng sắc lôi điện." Hắn là đang độ thông thần cảnh lôi kiếp. Diệp Tử Phàm nhìn thấy cảnh này, không khỏi há hốc mồm nói: "Sáu tầng mây đen, lôi điện hồng sắc, chỉ khi nào tu luyện giả đột phá thông thần cảnh giới có thể hiện ra, tại trong ký ức của Thao Thiết hắn cũng từng chứng kiến qua, cuối cùng là Thao Thiết dựa vào cường hành tu vi cùng thể chất, ngạnh sinh vượt qua ngũ giai cấp độ. Chủ nhân ngài nói không sai, nó thật sự muốn độ ngũ giai lôi kiếp, tấn thăng ngũ giai yêu hoàng cảnh giới." Nhìn từ trên trời như hồng thủy mảnh thú lôi kiếp đánh về hướng thiên dực hắc hổ, đại hắc gật đầu nói. Nói xong, hắn lại cười trên nỗi đau của người khác, có thể vượt qua được ngũ giai lôi kiếp thì thế nào chứ, cuối cùng cũng bị thiên hoang đại lục pháp tắc diện sát mà thôi. Phong Khắc Nhiên, ngươi không nghe lời của ta khuyên, cuối cùng chỉ có chịu diệt vong mà thôi. Bên trong quang ảnh, không chỉ có thiên dực hắc hổ Phong Khắc Nhiên, mà còn rất nhiều yêu vương, yêu soái đến đây xem náo nhiệt, nói chuyện chính là một đầu dài 250m thiết giáp cự long, hắn có được yêu vương trung kỳ tu vi, cũng là bạn chí thân của thiên dực hắc hổ Phong Khắc Nhiên. Long huynh, ngươi hảo ý ta xin tâm lãnh, nhưng mà ta chỉ còn mấy ngàn năm sống lâu, thật sự không chờ đến thời gian thí luyện. Phong Khắc Nhiên hổ đầu nhìn về hướng Long Dung Thương bình tĩnh nói. Hắn sao lại không biết độ kiếp nguy hiểm, nhưng mà hắn năm nay đã 57000 tuổi rồi. Tuy yêu thú có thể gấp đôi nhân tộc, nhưng tứ giai cảnh giới tối đa chỉ có 6 vạn năm tuổi thọ mà thôi, hắn thật sự là chờ không được. Hờ a y y y, vậy ta chỉ cầu chúc ngươi may mắn. Long Dung Thương thở dài một tiếng nói. Nếu như có thể đột phá yêu hoàng cảnh giới, yêu tộc bọn họ trăm vạn năm nay cũng đã có yêu hoàng cảnh rồi, vấn đề là không ai có thể đột phá được cái cảnh giới này a. Nhưng mà Phong Khắc Nhiên nói cũng đúng, nếu như không đột phá, 3000 năm sau hắn cũng chỉ hóa thành một đầu tử hổ. Thiên dược hắc hổ Phong Khắc Nhiên thực lực dĩ nhiên đã cường đến trình độ này. Long Dung Thương không ngừng cảm thán. Nhìn trên không trung hồng sắc lôi kiếp không ngừng đánh xuống, tựa hồ không có điểm cuối, mà thiên dược hắc hổ Phong Khắc Nhiên không ngừng phóng thích trong cơ thể ra kiếm khí chi lực chống lại, mỗi một đạo kiếm khí vào khoảng 6 ước long lực, cùng hồng sắc lôi kiếp tranh phong tương đối. Hắn biết với thực lực hiện tại, thiên hoang là không ai có thể chống lại thiên dược hắc hổ, nếu như Phong Khắc Nhiên có ý định thống nhất thiên hoang, không chừng là có thể làm được. Như vậy, kéo dài hơn một giờ sau, một tầng tối vân cuối cùng cũng rơi xuống, tuy là Phong Khắc Nhiên thương tích đẩy mình nhưng mà vẫn nỡ nụ cười mãn nguyện. Lấy yêu lực của hắn tự nhiên có thể đem thương thế trên người lành lặn. Bây giờ chỉ chờ thiên đạo chúc phúc nữa mà thôi. Hồng sắc linh vân. Nhìn trên bầu trời xuất hiện một đám to lớn hồng vân, Phong Khắc Nhiên không khỏi kinh hỉ nói. Đây là độ kiếp giả sau khi độ qua thiên kiếp phúc lợi, chỉ cần đám linh vân này nhập thể, yêu thể của hắn sẽ tăng trưởng lên 1000m, từ đây có hàng chục vạn năm thọ nguyên. Không muốn. Ầm ầm. Thiên dực hắc hổ không hiểu sao lại kêu lên thảm thiết một tiếng, yêu thể của hắn cũng từ 100km trên không rơi xuống, chấn động bên dưới như thiên băng địa liệt. Long Dung Thương dùng thần thức quan sát cũng chỉ thấy thiên dực hắc hổ tự do rơi xuống mà thôi, cũng không có phát hiện ra nguyên nhân gì. Trên trời đoàn hồng sắc linh vân sau khi không tìm thấy chủ nhân, cũng là tan biến mất, hòa vào thiên hoang đại lục. Đại hắc, ngươi có thấy được thiên dực hắc hổ này chết như thế nào không? Quang ảnh kết thúc, Diệp Tử Phàm chỉ im lặng một hồi, sau đó quay sang hỏi đại hắc. Chủ nhân, đây là linh hồn công kích, có thể không khác gì đoán binh thuật của chủ nhân ngài là mấy. Linh hồn pháp tắc công kích vô hình, không thể nào nhìn thấy được, Diệp Tử Phàm tuy là cũng có nguyên thần công kích nhưng mà tạo nghệ lại so với thất giai pháp tắc thì lại kém đến quá xa, không phát hiện ra cũng là chuyện bình thường. Chủ nhân, đầu hắc hổ này xử lý thế nào? Bỏ qua một bên nguyên thần công kích, đại hắc lên tiếng đánh gãy Diệp Tử Phàm suy tư. Nó nha. Nhìn vào đầu hắc hổ này, Diệp Tử Phàm có chút khó xử, đây là một đầu tứ giai hậu kỳ viên mãn yêu thú à, nếu như thôn vệ, bá thể của hắn sẽ tăng lên không biết bao nhiêu mét đây, không chừng còn đột phá hỗn độn bá thần quyết tam trọng viên mãn hậu kỳ cũng không phải là không được. Đem nó luyện chế thành một đầu khôi lỗi đi. Diệp Tử Phàm cuối cùng cũng có quy định, tại tam trọng cảnh giới này cấp thấp yêu thú vẫn có thể tăng lên bá thể cho hắn, chỉ là số lượng có nhiều một chút mà thôi. Nhưng mà đầu yêu hổ này thì khác. Nó hội tụ đầy đủ cả thực lực lẫn tốc độ. Về thực lực, nó đã đứng tại Thiên Hoang đỉnh, Diệp Tử Phàm không tiện ra tay nó có thể làm rút, về tốc độ nó so với Phong Vũ Xuân gấp mười mấy lần, thay đi bộ đúng là tuyệt nhất. Chủ nhân, tứ giai yêu thú luyện chế thành một khôi lỗi phải hao tổn một đầu trung phẩm linh mạch, ngài thật sự quyết định sao? Đại Hắc hỏi lại, hắn phải nói trước nếu không sau này vị chủ nhân này còn cho là hắn biện thủ công quỷ a. Ngươi cứ việc dùng đi. Diệp Tử Phàm tài đại khí thô nói, hắn bây giờ còn 13 đầu trung phẩm linh mạch, chỉ tốn hao một đầu không tính vào đâu. Với lại hắn cũng không phải là cho không, đổi lại sẽ có một tay đấm thượng hạng cho hắn sử dụng, xem ra hắn vẫn là có lời, còn lời rất là lớn nữa là đằng khác. Phong Khắc Nhiên bái kiến chủ nhân. Một giờ thời gian qua đi, một tên hắc diện đại hán đến trước mặt của Diệp Tử Phàm, hai chân quỳ xuống đất bái kiến hắn. Đại hắc, đây là? Diệp Tử Phàm có chút kinh ngạc hỏi. Vừa rồi quá trình mà đại hắc luyện chế con hắc hổ này trở thành khôi lỗi, hắn cũng được chứng kiến, chỉ là hắn trong suy nghĩ khôi lỗi chỉ là một vật chết, không thể nào có cảm xúc hay ngôn ngữ, nói chung là giống một con người máy không khác nhau lắm. Nhưng mà tên thiên dược hắc hổ trước mắt này không những cất tiếng nói, lại rất thiện hiểu nhân ý, đây là chuyện như thế nào?
Chủ nhân, tên Phong Khắc Nhiên này đã chết từ lâu rồi, chỉ là ta lợi dụng luyện thần đỉnh quy tắc phục chế lại cho hắn linh hồn mới mà thôi. Bên trong linh hồn kia chứa đầy ký ức về mọi chuyện trước khi hắn bị Thiên Hoang Đại Lục pháp tắc diệt xác, có thể nói bây giờ hắn đã là một tân sinh mệnh mới, một sinh mệnh chỉ biết nghe theo mỗi một mệnh lệnh của chủ nhân ngài. Vậy hắn có thể một lần nữa đột phá thông thần cảnh hay không?
Chủ nhân, đây là điều không thể nào, luyện thần đỉnh khống chế chỉ có sinh mệnh sinh linh mới có thể tự hành tu luyện đột phá, còn về tử vong sinh linh, thời khắc bọn chúng tử vong cũng đã chú định vận mệnh của bọn họ.
Chủ nhân, ta có thể sống lại một lần nữa đã vượt qua ngoài sự mong đợi của ta, ta không dám hy vọng xa vời, chỉ mong muốn phục vụ cho chủ nhân đến chết mới thôi.
Thấy Diệp Tử Phàm có chút thất vọng, quỳ tại dưới đất Phong Khắc Nhiên lên tiếng đáp. Kể từ lần độ kiếp kia sau khi, hắn đã chết rồi, may mắn được sống lại lần nữa thấy ánh thái dương, đây là thiên đạo lớn lao ban ân, hắn cũng không hy vọng xa vời gì.
Không sai đâu chủ nhân, tuy là con hắc hổ này không thể nào tu luyện, nhưng mà bù lại hắn lại có bất tử chi thân, chỉ cần luyện thần đỉnh một ngày tồn tại, hắn là không có chết.
Đại Hắc cũng lên tiếng nói, đây cũng là tử vong sinh linh chỗ tốt, tuy là không thể tu luyện, nhưng mà bù lại là sẽ không bị tử vong.
Thật sự là có thể bất tử sao?
Diệp Tử Phàm ánh mắt đại lượng hỏi. Nếu như là vậy hắn diệt đi một đám yêu vương, sau đó biến bọn họ thành khối lỗi, như vậy không phải là có một đội quân bất tử bất diệt sao?
Chủ nhân,
bất tử bất diệt chỉ là nói không gặp được tổn thương mà thôi, nếu như bị đối thủ đánh tan đi thân thể, đây là chân chính tử vong a.
Đại Hắc rất là im lặng nói.
Thế gian này làm gì có sinh linh có thể bất tử bất diệt đúng nghĩa, cho dù là sinh mệnh chân thần, lĩnh ngộ sinh mệnh quy tắc đi chăng nữa, cũng không thể nào vô ngực nói mình là bất tử không chết, huống hồ gì những người khác. Hơn nữa nếu có bất tử bất diệt thật sự, lão chủ nhân của hắn tu vi cực cao cũng không đến nổi bị người khác cấp diệt, ngay cả một tia thần hồn cũng không thể nào chạy trốn.
Nói vậy cũng là bằng không.
Diệp Tử Phàm bức bối nói, hắn còn có ý định mang một đám bất tử quân đoàn chinh chiến tinh không đâu, bây giờ ý nghĩ của hắn đã tan thành bọt biển.
Chủ nhân, hắn còn một ưu điểm nữa đó là thân thể của hắn hiện nay có thể sánh ngang với hạ phẩm đạo khí cấp thấp.
Như vậy còn tạm được.
Diệp Tử Phàm gật đầu, không uổng công hắn bỏ ra một đầu trung cấp linh mạch.
Chương 135, lại thêm một manh yêu đan.
Phong Khắc Nhiên, tốc độ của ngươi thật là không sai.
Một ngày sau, Diệp Tử Phàm quay lại luyện thần thành, từ trên lưng của Thiên Dực Hắc Hổ đi xuống cất tiếng khen.
Phong Khắc Nhiên vốn thuộc về Thiên Dực Hổ tộc, những gì Phong Vũ Xuân có được truyền thừa hắn cũng biết. Riêng cái môn Thiên Dực gần độn này vào tay của hắn có thể nói là sử dụng lô hỏa thuần thanh. Yêu Vương hậu kỳ tốc độ tối đa là 300.000 km/giờ, Phong Khắc Nhiên sử dụng Thiên Dực gần độn có thể tăng phúc gấp 5 lần, 1 giờ có thể đi được 150.000 km, chỉ mất chưa đến 1 ngày thời gian đã đưa hắn từ khoảng cách 2.000.000 km bên ngoài U Ám Sơn mạch trở lại luyện thần thành.
Chủ nhân quá khen, phục vụ chủ nhân là chức trách của ta.
Bay vào luyện thần thành Thiên Dực Hắc Hổ từ 399m yêu thể đã hóa thành một vị hán diện hán tử cung kính trả lời.
Bái kiến chủ nhân.
Thoát Hoan, Hòa Lâm, Phong Vũ Xuân vẻ mặt lơ ngơ quỳ xuống bái kiến Diệp Tử Phàm.
Bọn họ thấy được gì, đây không phải là vị 3 vạn năm về trước được tôn xưng là thiên hoang đệ nhất cường giả Thiên Dực Hắc Hổ Phong Khắc Nhiên sao?
Truyền thuyết đồn đãi là hắn đã chết tại cách đây 3 vạn năm về trước rồi, vị yêu vương tối đỉnh xuất hiện trước mặt bọn họ lại là ai?
Trong 3 vị yêu vương, chỉ có Phong Vũ Xuân nhìn về phía Phong Khắc Nhiên là kinh ngạc nhiều nhất, thậm chí nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện thân thể của hắn đang khẽ run rẩy.
Từ khi nhìn 399m cao đại hắc hổ hạ xuống luyện thần thành, hắn đã dùng thần thức quét qua vị hắc hổ kia, là Thiên Dực bộ tộc của bọn không sai. Kể từ 3 vạn năm trước Thiên Dực hắc hổ độ kiếp thất bại thân từ sau, Thiên Dực bạch hổ nhất tộc bọn họ ra sức đuổi tận giết tuyệt Thiên Dực hắc hổ tộc nhân, đến bây giờ Thiên Dực hắc hổ nhất tộc có thể nói là đã tuyệt chủng. Thời gian kia hắn còn chưa có ra đời, cho nên cũng không ra tay diệt sát, chỉ là qua lời của mấy vị tiền bối trong tộc kể lại mà thôi.
Bây giờ Thiên Dực Hắc Hổ Phong Khắc Nhiên đột nhiên chết mà sống lại, hơn nữa tu vi vẫn là yêu vương hậu kỳ viên mãn cảnh giới, nếu như mà hắn biết tộc nhân của mình đã tuyệt diệt bốn.
Phong Vũ Xuân không cấm dùng mình một cái, bạch hổ nhất tộc của bọn họ tuyệt đối sẽ không có kết quả gì tốt.
Chỉ là có một điều may mắn là Phong Khắc Nhiên đã nhận vị chủ nhân kia làm chủ, tính mạng của mình sẽ không có gì lo lắng, nhưng mà bạch hổ nhất tộc thì lại không nhất định a.
Tất cả đứng lên đi.
Phong Vũ Xuân,
ngươi làm sao vậy?
Đi vào chủ vị chiếc ghế dành riêng cho mình, Diệp Tử Phàm phất tay để cho bọn họ đứng lên. Hắn thấy Thiên Dực yêu vương có chút mất tự nhiên nên cất tiếng hỏi.
Hồi chủ nhân, ta không có sao, chỉ là tu luyện có một chút đường rẽ, cho nên có chút thất thần, mong chủ nhân thứ tội.
Phong Vũ Xuân ôm quyền đáp.
Hắn cũng không thể nói là vì trông thấy Phong Khắc Nhiên chết mà sống lại sợ bị trả thù nên có chút thất thua à.
Lần sau tu luyện cẩn thận nhiều hơn một chút.
Diệp Tử Phàm quan tâm một câu nói.
Hắn biết là Phong Vũ Xuân đang nói dối. Từ bên trong Hắc Hổ đạo ngũ huynh đệ hắn cũng biết được hoàn cảnh bi thảm của Thiên Dực Hắc Hổ nhất tộc, nhưng mà hắn cũng sẽ không quan tâm, đây là công việc nội bộ của Thiên Dực bộ tộc bọn họ, hắn cũng lười phí tâm theo đuổi, chỉ cần có thể làm tốt công việc mà hắn giao phó là được rồi.
Tạ chủ nhân quan tâm, lần sau ta sẽ cẩn thận.
Dừng lại một chút, hắn quan sát vị hắc diện hán tử bên trái Diệp Tử Phàm hỏi, "Chủ nhân, vị yêu vương này có phải là đại danh đỉnh đỉnh 3 vạn năm trước tối cường giả Phong Khắc Nhiên hay không?"
Hòa Lâm, Thoát Hoan cùng một đám yêu soái cũng vểnh cái thai lên thật cao để nghe. Thiên Dực yêu vương Phong Vũ Xuân hỏi vấn đề chính là bọn họ quan tâm nhất hiện nay.
Trong đám người này, chỉ có Kim Cương Ma Hùng Thoát Hoan là từng có cơ hội diện kiến qua Thiên Dực Hắc Hổ Phong Khắc Nhiên một lần, chỉ là khi đó hắn chỉ là một đầu cựu trọng yêu thú rất rưỡi, chỉ có đứng từ xa để thấy phong thái của Phong Khắc Nhiên. Khi đó Phong Khắc Nhiên đã là đang độ ngũ giai lôi kiếp, có lẽ cũng không còn nhớ đến một nhân vật nhỏ như hắn. Hắn chính là Thiên Dực Hắc Hổ Phong Khắc Nhiên. Diệp Tử Phàm liếc mắt nhìn qua một đám yêu thú, gật đầu đáp. Từ khi đứng trên lưng Thiên Dực Hắc Hổ Phong Khắc Nhiên bay trở về luyện thần thành, hắn cũng không có ý định giấu giếm, ẩn tàng Phong Khắc Nhiên. Hắn còn muốn sử dụng Phong Khắc Nhiên tranh bá thiên hoàng, cho nên không cần tất yếu gạt mọi người. Thật là Thiên Dực Hắc Hổ Phong Khắc Nhiên a. Không phải nói Hắc Hổ Yêu Vương 3 vạn năm trước đã chết rồi hay sao? Đây là Hắc Hổ Yêu Vương không sai, chủ nhân sẽ không gạt chúng ta. Cuối cùng ta cũng đã thấy được thiên hoàng truyền kỳ nhân vật. Từng tiếng nghị luận sôi nổi từ đám yêu soái vang lên, Lam Tinh, Viên Hồn, Lăng Thiên bằng những người trước đầu nhập vào Diệp Tử Phàm nhìn về phía Phong Khắc Nhiên vẽ mắt đầy sùng bái. Bạch Phó, Sư Báo, Tòa Ảnh Nhân đám người sau này đầu nhập thì lại nhìn về phía Diệp Tử Phàm ánh mắt đầy kính sợ, ngay cả chết đi mấy vạn năm trước yêu vương vị kia chủ nhân cũng có thể làm cho hắn sống lại, cam tâm thần phục, thủ đoạn này thật không khác gì thần nhân, bị một vị chủ nhân như vậy nô dịch, bọn nó cảm thấy thật là không an. Yên lặng, không thấy chủ nhân còn tại đây hay sao? Nhìn thấy bên dưới nghị luận mất trật tự, đứng tại bên phải Bộ Phương lên tiếng quát. Một tháng trước hắn đã sử dụng yêu nguyên đan, không có gì khó khăn đã đột phá tam giai yêu xoáy cảnh, hiện tại giọng nói cũng hùng hồn hơn, gặp ánh mắt cảnh cáo của ba vị yêu vương hắn cũng không có sợ, ai bảo hắn là quản gia của Diệp Tử Phàm đâu. Phong Vũ Xuân, Hòa Lâm, Thoát Hoan. Một tháng trước nhiệm vụ ta giao các ngươi đã hoàn thành chưa? Sở dĩ hỏi như vậy vì hắn cũng không muốn sử dụng thần thức quá nhiều đi tra xét, phải biết đây là thiên hoàng, mà không phải là tinh không, có một cái pháp tắc phủ văn ý chí đang nhìn hắn đâu, nhất là khi quan sát Phong Khắc Nhiên cái chết, hắn lại càng thêm kiên kỵ. Chủ nhân, tam vị yêu vương không những đưa đến đủ số lượng yêu thú, mà còn nhiều ra thêm 5000 vạn con yêu binh. Không chờ tam vị yêu vương lên tiếng, Bộ Phương đã dẫn đầu nói. Bây giờ hắn đã là tổng quản luyện thần thành, phải ra dáng tổng quản, mọi sự việc lớn nhỏ bên trong luyện thần thành hắn đều phải xem xét tỉ mỉ. Số lượng yêu thú mà Diệp Tử Phàm giao cho tam vương, chấm nhất là Kim Cương yêu vương ngày hôm qua cũng đã đưa đến, bây giờ đã chứa đầy luyện thần thành ngục giam, nếu không phải hắn cho người mở rộng ra ngục giam gấp đôi, không chừng còn không đủ giam giữ số lượng yêu thú khổng lồ kia đâu. Chương 136, Thông Minh Hỏa Lâm. Ân. Ba người các ngươi làm việc rất tốt, ta thật sự rất hài lòng. Nghe như vậy, trong lòng Diệp Tử Phàm vui như nở hoa, có thế lực thực sự là rất tốt, chỉ cần khẽ động miệng bên dưới lập tức chấp hành không chậm trễ. Vì chủ nhân phục vụ là chức trách của chúng ta. Ba vị yêu vương quỳ xuống nói, thật ra bọn họ đưa đến so với kỳ hạn còn sớm hơn mấy ngày, nhưng mà bọn họ cũng không dám kể công. Đứng lên đi, còn có chuyện gì nữa không? Hồi chủ nhân, ta trong tay phát hiện được loại ngọc thạch mà lần trước ngài nói qua, mời ngài xem. Ba người đứng lên, Thiết Diễm yêu vương Hỏa Lâm trên tay xuất hiện một viên lục sắc ngọc thạch, cung kính dâng lên cho Diệp Tử Phàm. Không sai, đây thật là loại ngọc thạch mà ta đang cần. Diệp Tử Phàm đem viên lục gia yêu thú đan mảnh vỡ kia cầm trong tay, ánh mắt hiện lên kinh hỉ chi sắc, tuy là mảnh yêu đan này so với mảnh lần đầu hắn thôn vệ nhỏ hơn một chút, nhưng mà đây cũng là hàng thật giá thật lục gia yêu thú yêu đan a. Hỏa Lâm nha, ta đã từng nói nếu như ai tìm được loại lục sắc ngọc thạch này, sẽ đáp ứng một yêu cầu của hắn, hiện tại ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói ra. Đem mảnh lục gia yêu đan thu vào luyện thân đỉnh, Diệp Tử Phàm nở nụ cười hết sức thân thiện nói với Hỏa Lâm. Nghe Diệp Tử Phàm nói vậy, một đám tam gia yêu soái ánh mắt đầy hâm mộ nhìn về phía Hỏa Lâm, bọn nó biết chỉ cần Hỏa Lâm lên tiếng, từ nay hắn sẽ thoát khỏi thân phận nô buộc, đứng thẳng lưng làm lại yêu vương bệ hạ của hắn. Trong lòng bọn họ trách tự thân tại sao không có vận khí tốt như vậy. Chủ nhân, vì chủ nhân phân ưu, là chức trách của thuộc hạ thật không có yêu cầu gì. Đáp lại ánh mắt hâm mộ của đám yêu soái kia, Hỏa Lâm rất là tự nhiên lên tiếng, dường như hắn không có ý định rời đi vị chủ nhân kia giống như. Ngoa tạo, Thiết Diễm yêu vương, ngươi có còn là tứ gia yêu vương bệ hạ trước kia hay không, hay là trong xương cốt của ngươi có chứa nô tính từ lâu? Một cơ hội tốt như vậy mà ngươi cũng có thể bỏ qua. Đám yêu soái kia trong lòng phung tảo, phải biết vị chủ nhân kia rất là giữ lời hứa đó nha, nói cho bọn họ yêu linh đan lập tức có yêu linh đan, nói đưa yêu nguyên đan cũng không hề thất hứa, một cơ hội tốt như vậy, bọn nó không nghĩ ra được tại sao Thiết Diễm yêu vương lại bỏ qua. Chỉ có hai vị yêu vương Thiên Dực và Kim Cương nhìn về Hỏa Lâm với ánh mắt tràn đầy khâm phục, còn một tia may mắn chi ý. Hỏa Lâm, ngươi phải suy nghĩ kỹ nha, chỉ cần ngươi nói ra điều kiện của ngươi, xóa bỏ nô ấn hoặc giả rời đi thiên hoàng, ta đều sẽ chấp nhận mà không có truy cứu. Diệp Tử Phàm cũng có chút ngoài ý muốn nói. Theo lý thuyết một cơ hội ngàn năm có một như thế này, tên Hỏa Lâm sẽ là không bỏ qua mới đúng, hắn còn đang chuẩn bị động một ít tay chân để theo dõi tên yêu vương này đâu, bây giờ hắn lại không đưa ra điều kiện gì, cái này thật là làm cho hắn khó xử a. Chủ nhân, ngài nói gì vậy, được làm việc cho chủ nhân là phúc phần của Hỏa Lâm này, không lẽ ta có làm điều gì sai làm chủ nhất mất hứng, muốn đuổi ta đi, ngài nói ra ta có thể sửa a, xin ngài đừng đuổi ta đi. Thiết Diễm yêu vương Hỏa Lâm như là kinh sợ giống như, quỳ rạp xuống đất, nước mắt nước mũi đều rơi lạ chã. Nhìn vào giống như là hắn vô cùng thương tâm một dạng. Đám yêu soái kia im lặng, ngay cả Diệp Tử Phàm nhìn thấy cảnh này cũng là không nói gì. Đứng lên đi, ta ghi nhận lòng trung thành của ngươi, nhưng mà ta cũng không thể để ngươi làm không công vất vả được, đây là một đầu trung phẩm linh mạch, ngươi thu đi. Ai nói đám yêu thú này là ngu ngốc, Diệp Tử Phàm sẽ băm hắn ra làm tám khối cho chó ăn. Nhìn về Hỏa Lâm khóc lóc như thật, nếu như mà tại địa cầu không đi làm diễn viên thì thật là phí phạm tài năng của hắn. Nếu đi vào ngành diễn xuất, Oscar giải thưởng là chạy không thoát khỏi tay của hắn. Diệp Tử Phàm không biết mình để lộ ra điều gì sơ hở khiến cho mấy tên yêu thú này cảnh giác, nhưng mà diễn xuất của Hỏa Lâm này cũng đáng cho mình đi học hỏi dài dài. Cái kia, vậy đa tạ chủ nhân. Hỏa Lâm định nói mình không cần, nhưng nhìn về ánh mắt sắc lạnh của Diệp Tử Phàm kia, lời nói kế tiếp chỉ có thể nuốt vào trong bụng, đem đầu kia trung phẩm linh mạch thu vào động hư không gian. Các ngươi lui ra đi, ngày mai đến nơi này tập trung. Diệp Tử Phàm đưa tay đuổi bọn họ rời đi, mất đi một đầu trung phẩm linh mạch, trong lòng hắn còn đang vô cùng khó chịu, không muốn nhìn thấy bộ mặt của đám yêu thú này nữa. Thuộc hạ cáo lui. Chúng yêu thú đồng thanh nói. Tại nơi này có một đầu yêu vương vô địch cường giả, lại có vị chủ nhân nhìn bọn họ với ánh mắt thèm thuồng, bọn họ thật không muốn tại đây dù chỉ một giây phút. Phong huynh, lần này đa tạ ân cứu mạng. Ra đến cách xa luyện thần các, Thiết Diễm yêu vương Hỏa Lâm cả người ướt sũng mồ hôi lạnh, hướng bên cạnh hắn Thiên Dực yêu vương Phong Vũ Xuân ôm quyền cảm ơn nói. Nói thật, trước khi giao ra lục sắc ngọc thạch, hắn rất muốn đề nghị được giải trừ bên trong cơ thể nô ấn, chỉ là Phong Vũ Xuân có truyền âm nhắc nhở một câu làm hắn hoàn toàn tỉnh táo lại. Không muốn chết đừng nên xách điều kiện. Chỉ ngắn gọn một câu, đã làm cho hắn như rơi vào hầm băng, cả người hưng phấn đông nhiên bị tới diệt. Hắn cũng là một người vô cùng thông minh, nếu không cũng không có tu luyện đến yêu vương cảnh giới được, chỉ suy nghĩ một chút, hắn đã nhận ra bên trong câu nói của Phong Vũ Xuân chứa đựng tin tức, cũng chỉ trách hắn vì còn chưa cam lòng làm nô lệ nên đánh mất dần sự tỉnh táo mà thôi. Nhất là sau khi hắn thấy vẻ mặt đau đớn của Diệp Tử Phàm khi đưa ra một đầu trung phẩm linh mạch. Hắn đau đớn cái gì? Khi nói giải trừ trong người nô ấn, giọng nói của hắn còn tràn đầy vui vẻ, nhưng đưa ra một đầu trung phẩm linh mạch thì lại tràn đầy đau khổ. Chẳng lẽ nói hắn đường đường là tứ giai sơ kỳ viên mãn tu vi còn không sánh được với một đầu trung phẩm linh mạch hay sao? Đáp án là phủ định, ngay từ lúc ban đầu vị chủ nhân kia là không muốn cho hắn rời đi, nói những lời kia chỉ là muốn thu mua một chút nhân tâm mà thôi. Hòa huynh, lần này sự việc ngươi cũng đã trông thấy, sau này hãy bỏ cái ý nghĩ không thực tế kia đi. Phong Vũ Xuân rất là thản nhiên nhận của Hỏa Lâm nhất bái, đây là điều Hỏa Lâm nên làm, nếu không có hắn, Hỏa Lâm bây giờ đã chết từ lâu. Hơ áo y y y y, thời thế thay đổi, bây giờ ta chỉ muốn đưa lên cống phẩm cũng là khó khăn. Ngươi nói sau này ta có nên ra sức tìm kiếm lục sắc ngọc thạch kia nữa không? Thiết Diễm yêu vương Hỏa Lâm có chút chán nản nói. Hừ, ngươi nếu như có bản lãnh đừng có tìm thử xem. Kim Cương Ma Hùng hừ lạnh một tiếng nói. Thật sự nếu không ra sức tìm kiếm, tên đại hắc kia cũng không phải là dạng thiệt tra. Những ngày qua hắn đã chú ý quan sát, tuy Diệp Tử Phàm không có dùng nô ấn điều tra ký ức của bọn họ, nhưng mà tên đại hắc kia thỉnh thoảng vẫn đong đưa không ngừng. Nếu bọn chúng dám lười biếng, chờ đợi hưởng thụ nô ấn hành hạ đi. Ngươi nói cũng phải. Nhìn vào bên trong động hư không gian đầu kia trung phẩm linh mạch, trước đây hắn sẽ vui mừng một phen. Nhưng mà bây giờ Hỏa Lâm cảm thấy nó thực như là bỏng tay khoai lang a. Lục Vĩ Sơn Mạch, Tây Hoang một đầu ước vạn dặm sơn mạch một trong, diện tích bao la cũng không kém cho Thiết Diễm Sơn Mạch một bước. Bất quá cùng Thiết Diễm Sơn Mạch khác biệt, toàn bộ Lục Vĩ Sơn Mạch bên trong, chỉ toàn lấy Lục Vĩ yêu hồ làm chủ, tại bên trong Lục Vĩ Sơn Mạch này, rất khó kiếm ra một bộ tộc khác ngoài Lục Vĩ yêu hồ nhất tộc. Cùng Thiết Diễm Vương địa so sánh, tại đây yêu hồ thống trị sơn mạch có vẻ bền chắc hơn nhiều, Lục Vĩ Sơn Mạch bên dưới, càng là trực thuộc 20 đầu ngàn vạn dặm sơn mạch, có thể nói thế lực hơn xa Thiết Diễm Sơn Mạch. Tại đây bất cứ một đầu ngàn vạn dặm sơn mạch nào đến cuối năm mùa đông đều phải tập trung lại Lục Vĩ Sơn Mạch, dâng lên cống phẩm, nghe Lục Vĩ yêu vương giảng đạo. Lục Vĩ Sơn Mạch trung tâm có thật lớn một tòa đại thành trì, phạm vi cả trăm vạn dặm, tại Tây Hoang này có thể là to lớn nhất một tòa thành trì. Tất cả mười mấy ước Lục Vĩ bộ tộc yêu chúng đều tập trung cư ngụ tại đây, số lượng đông đảo có thể bỏ qua Thiết Diễm Sơn Mạch mấy con phố. Bên trung tâm nhất của Lục Vĩ thành chính là Lục Vĩ vương cung, đây là nơi phát ra quyền uy tối cao quyết định sinh tử của hàng chục ước yêu thú bên trong Lục Vĩ vương địa. Chương 137, Bạch Hàng Khê. Nhưng mà có một vị trí mà Lục Vĩ yêu hồ bộ tộc tôn sùng nhất không phải là Lục Vĩ vương cung, mà là to lớn cả ngàn dặm Lục Vĩ quảng trường. Tại nơi này quảng trường xuất hiện một con to lớn yêu hồ chiều cao ước chừng phải có mấy chục km. Con yêu hồ này có 6 chiếc đuôi được các điêu khắc sư lột tả vô cùng sinh động, trông không khác gì lúc còn sống. Phi tượng này chính là Lục gia yêu tôn năm Bạch Hà Liễu. Lục Vĩ yêu hồ trăm vạn năm trước thủ hộ thần, một thân tu vi đạt đến yêu tôn hậu kỳ viên mãn cảnh giới, trước khi bị đưa vào thiên hoang thế giới cũng là một vị hiển hách lục giai cường giả. Chỉ tiếc vật đuổi sao rời, tai họa giáng xuống yêu hồ bộ tộc bọn họ. Ngày bị đưa vào bên trong thiên hoang, Bạch Hà Liễu không thể chống đối với pháp tắc chi lực của thiên hoang thánh nhân, cả thân thể, thậm chí là yêu đan đều bị vô tình nghiền nát, không hề có một sức phản kháng. Mặc dù vậy, Bạch Hà Liễu vẫn là thần linh trong tâm trí của hàng ước vạn yêu hồ bộ tộc bọn họ. Cứ đến dịp cuối năm, sau khi diện kiến một đám yêu soái thủ hạ, Lục Vĩ yêu vương cùng tất cả thành viên vương tộc đều sẽ đến nơi này tế bái Bạch Hà Liễu yêu tôn. Lục Vĩ thành, hiện tại có thể nói là cường giả lâm lập, chân chính là yêu soái đi lấy đất, yêu tướng không bằng cậu. Lục Vĩ quảng trường 4 giờ phút này, to lớn Lục Vĩ quảng trường bên trên tiếng người huyên náo, hơn nữa đại bộ phận đều không đủ trăm tuổi Lục Vĩ bộ tộc thanh niên tiên tiêu. Quan sát kỹ tất cả đều là yêu tướng cảnh giới trở lên, có không ít người đã đột phá yêu soái cảnh. 100 tuổi trong vòng đột phá yêu soái cảnh giới, tại bên ngoài thiên hoang cũng là thiên tiêu chi tử, nhưng tại yêu hồ bộ tộc có lẽ phá lệ bình thường. Bởi vì tại thiên hoang ai mà không biết Lục Vĩ yêu hồ bộ tộc bọn họ tài nguyên phong phú, cả Lục Vĩ yêu vương Bạch Hàm Khê cũng là thiên hoang đại cao thủ. Yêu vương hậu kỳ cảnh giới, mà còn là yêu vương hậu kỳ viên mãn, một thân yêu thể cao đến 380m, Tây Hoang bên này xếp hạng thứ 2. Chỉ kém chí tôn Tây Hoang Chu Tức bộ tộc yêu vương Phụng Tam Thiên 399m mà thôi. Chân chính dậm chân một cái, Tây Hoang sẽ phải chấn động 3 phần. Thực lực cao, tranh đoạt tài nguyên cũng chiếm ưu thế, tại Tây Hoang nơi nào xuất hiện trung phẩm linh mạch, chỉ cần Phụng Tam Thiên không xuất hiện, cơ bản những đầu linh mạch kia liền nằm trong tay của Lục Vĩ yêu vương Bạch Hàng Khê. Có tài nguyên sung túc, không khó lý giải tại sao Lục Vi yêu hồ bộ tộc yêu thú cảnh giới cao hơn những tòa vương địa khác rất nhiều. Có người đoán, tại bên trong Lục Vi vương cung, Bạch Hàm Khê có trong tay cả trăm đầu trung phẩm linh mạch. Hiện tại ở cái kia quảng trường trung tâm, đứng thẳng lấy từng phương lôi đài, tại lôi đài bên trên, đang có từng tôn yêu tướng cảnh Lục Vi yêu hồ thiên tài, đang toàn lực chém giết. Hôm nay là yêu hồ bộ tộc ngày lễ lớn, kỷ niệm ngày Lục Vi yêu tôn Bạch Hà Liễu 100 vạn năm trước thủ hộ Lục Vi bộ tộc mà thân tử, đồng thời cũng là ngày Lục Vi vương tộc vương thất trưởng công chúa bốn Bạch Hàm Yên chọn rể ngày. Trưởng công chúa Bạch Hàm Yên đó là bọn họ Lục Vi bộ tộc bên trong nổi tiếng đại mỹ nhân, có Lục Vi bộ tộc đệ nhất mỹ nữ danh xưng, đồng thời cũng là Lục Vi vương tộc bên trong thanh niên, đệ nhất thiên tiêu, không đến 100 tuổi, đã là một tôn yêu soái trung kỳ cảnh giới cường giả, mấy vạn năm đến nay có hy vọng trong vòng ngàn năm đột phá tứ giai, độ qua lôi kiếp, thành tựu yêu vương cảnh giới cường giả, thiên phú như thế có thể nói thâm thụ Bạch Hàm Khê sủng ái. Vô luận là người nào, chỉ cần có thể lấy được nàng, chắc chắn sẽ một bước lên trời, thiếu phấn đấu không biết bao nhiêu năm tháng. Lục Vi quảng trường, Đông Phương có một phương cửa nhỏ đại cao, từng tôn vương tộc đại nhân vật đang ngồi ngay ngắn trên đó, bên phải có 20 vị trí, dành riêng cho 20 vị yêu soái hậu kỳ viên mãn cảnh giới yêu thú. Bọn nó tại ngàn vạn dặm sơn mạch bên trong, chỉ cần quát một tiếng, đám yêu tướng yêu binh bên dưới đều dùng mình bất an, nhưng mà tại nơi đây bọn họ dịu ngoan như một chú mèo con. Không vì gì khác, bởi vì ngồi trên chủ vị kia chính là Lục Vi vương địa tối cao trưởng công giả, Bạch Hàm Khê, nàng đầu đội vương miện, tuy không phát ra một tia khí thế nhưng đám yêu soái bên dưới không dám thở mạnh một cái. Bạch Hàm Khê ba Lục Vi vương tộc vương địa vị thứ 15 vương thượng, đồng thời cũng là một vị duy nhất lấy nữ nhi chi thân cầm quyền tại Thiên Hoang đại lục. Tứ gia yêu vương hậu kỳ viên mãn cảnh giới tối đỉnh cường giả cao cao tại thượng, bọn họ đều đã gom góp đủ tài nguyên, chỉ chờ thí luyện chi nhật mở ra là có thể rời đi Thiên Hoang đại lục. Bọn họ đã thật nhiều năm không có xuất thế, ẩn tại một nơi nào đó tiềm tu, không hỏi thế sự, chỉ khi bộ tộc lâm vào sinh tử nguy cơ bọn họ mới ra tay can thiệp, to lớn Thiên Hoang bên trong nàng Bạch Hàm Khê có thể nói là đi ngang cũng không quá. Ngồi tại Bạch Hàm Khê bên người, thì là một thân tuyết trắng hồ thân, tú lệ băng cơ, hai con ngươi phát sáng như sao trên trời. Sau lưng tam vị đang đong đưa qua lại, có từng tia nữ vương khí chất, là như vậy cao cao tại thượng, tựa như thế nhân không có cái gì một người lọt vào nàng pháp nhãn. Nữ nhi bà bối, những cái này thanh niên thiên tiêu, nhưng có người khiến cho ngọa độc lòng. Bạch Hàm Khê trong mắt lóe qua một vòng cương triều, cười dò hỏi: "Mẫu vương, muốn làm nữ nhi phò mã, nhất định phải thắng qua được nữ nhi mới được." Bạch Hàm Yên trong đôi mắt lóe qua vẻ khinh thường thần sắc, nàng phu quân, nhất định là phải cái thế cường giả, nếu không, một cái liền thủ hộ mình không được nữ nhân, liền là chân chính phế vật, dựa vào cái gì chinh phục bản thân, làm bản thân nam nhân? Người nhà, người nhà ba. Bạch Hàm Khê có chút bất đắc dĩ lắc đầu, muốn tại đồng lứa bên trong tìm tới một cái có thể thắng được mình bảo bối nữ nhi, nói ra thì dễ, không đến 100 tuổi liền nắm giữ yêu soái trung kỳ viên mãn thực lực to lớn Lục Vị vương địa, sợ là tìm không ra một cái người đến. Húng gì bên dưới thanh niên tài tuấn, tu vi cao nhất cũng chỉ có yêu soái sơ kỳ đại thành, nhưng mà đã 90 tuổi rồi, chính là hài tử của bộ tộc đại trưởng lão bọn họ, nàng không nghĩ đến ai có thể tại 100 năm tuổi trở xuống có thể đánh thắng nữ nhi của mình. Có lẽ chỉ có tứ đại chí tôn bộ tộc thanh niên thiên tiêu có cái kia khả năng đánh bại nàng cái này nữ nhi bà bối. A, kia là cái gì? Đột nhiên, một tiếng kinh hô lập tức hấp dẫn mọi người chú ý, vô số đầu đại yêu nhau nhau ngẩng đầu, ngưỡng vọng thiên không. Là yêu soái, không là yêu vương tại hướng chúng ta đi đến. Cái này, làm sao có thể? Rất nhanh, toàn bộ Lục Vĩ Vương thành đều sôi trào lên, yêu vương tại Thiên Hoang bên trong đã là chí cường giả, đến Lục Vĩ Vương thành cũng không tính được là cái gì, nhưng mà một lúc đến bốn vị yêu vương cường giả, lại còn dẫn theo một đám yêu soái theo sau, nhìn bọn chúng đằng đằng sát khí từ thân thể phát ra đến, có thể nói là kẻ đến không thiện nha. Nhất là một vị hắc hổ yêu vương dẫn đầu kia, một thân 399m yêu thể phát ra khí tức khổng lồ so với Lục Vị yêu vương của bọn họ phải cường hơn 3 phần, làm cho bọn họ tìm đập nhanh. Trong hô hấp, toàn bộ Lục Vị quảng trường thiên khung như đen lại. Thật thật lớn yêu thể, là yêu vương hậu kỳ viên mãn cường giả. Từ khi nào Thiên Hoang xuất hiện thêm một vị trí cường giả? Ta không có nằm mơ chứ? Một đám hồ tộc trợn mắt há mồm, hoàn toàn không thể tin vào trước mắt mình chứng kiến, toàn bộ Lục Vị bộ tộc cường giả mạnh nhất của bọn họ cũng Bạch Hàm Khê chỉ có 380m yêu thể mà thôi, so với con hắc hổ kia kém 19m. Chương 138, phân thân. Đừng xem thường chỉ có 19m chênh lệch, không chỉ là hơn nhau gần 2000 vạn long lực, mà còn là đại biểu cho yêu vương hậu kỳ viên mãn đỉnh phong cảnh giới, đạt đến cảnh giới này, đại biểu cho thiên hoàng chí cường giả, có thể phát ra thực lực quỷ thần khó dò. Đúng lúc này, "Oeng! Oeng!" Một tên nhân tộc nhỏ bé thanh niên hư không xuất hiện, đứng tại trên đỉnh đầu của vị hắc hổ yêu vương chí cường giả kia, thân hình kia chỉ có gần 2m. Lại đứng trên đầu khổng lồ hắc hổ, trong phá lệ chói mắt. A, hắn là ai? Tóc đen mắt đen, hắn là nhân tộc. Không sai, hơn nữa chỉ có tam giai hậu kỳ cảnh giới tu vi. Đây là có chuyện gì? Từ khi nào chỉ có tam giai yêu soái tu vi lại dám đứng trên đầu của một vị yêu vương bệ hạ, hơn nữa đây còn là thiên hoàng chí cường giả cảnh giới. Đại lục này có phải đã bị đảo điên rồi hay không? Ầm ầm. Một cổ yêu vương cường giả khí thế từ bốn tên yêu vương bộc phát, làm cho đám yêu soái yêu tướng sôi nổi nghị luận trở nên căm nặng, tất đều bị cổ khí thế kia ép nằm rạp xuống mặt đất. A, đây là thiên dược hắc hổ phong khắc nhiên, yêu tôn đại thần ở trên, cái này làm sao có thể? Bạch Hàm Khê hai mắt kinh ngạc muốn nước ra. Cái này làm sao có thể, không phải là hắn tại 3 vạn năm trước độ kiếp thất bại, chết đi rồi sao? Tại sao lại xuất hiện tại nơi này? Bạch Hàm Khê có chút không thể nào tin được nên thất thố, 3 vạn năm trước chàng độ kiếp kia nàng cũng coi chứng kiến, hơn nữa sau khi Phong Khắc Nhiên thân tử, chúng yêu vương vì tôn trọng vị trí cường giả này cho nên cũng không có động đến yêu thể của hắn, không nghĩ đến chỉ qua đi 3 vạn năm, vị kia tưởng đã chết lại xuất hiện trước mắt mọi người. Nếu chuyện này lan truyền đi ra, đại lục tiên hoang này sẽ nổi lên cấp 10 động đất. Ân, ta cần Lục Vĩ yêu tộc các ngươi thần phục, không có vấn đề gì chứ? Đứng trên Phong Khắc Nhiên hồ đầu, Diệp Tử Phàm tay cầm luyện thần đỉnh, dùng thần thức quét qua một chút Lục Vĩ quảng trường, hướng về chủ vị Đông Phương Bạch Hàm Khê hỏi. Thật ra đây chỉ là một đạo phân thân của hắn mà thôi, bản thể vẫn còn bên trong luyện thần đỉnh tiến hành tu luyện. 3 ngày hôm trước sau khi đuổi đi đám người yêu vương kia, hắn đi vào luyện thần thành ngục giam đem một đám yêu binh yêu tướng chuyển rời vào luyện thần đỉnh. Sau đó hắn mới phát hiện một vấn đề rất là nghiêm trọng, đó là thời gian vận chuyển yêu thú từ khắp nơi đến luyện thần thành là quá xa, với tốc độ thôn phệ hiện nay của hắn, vài ước yêu thú không đủ cho hắn thôn phệ mấy ngày, trong khi từ nơi gần nhất Thiết Diễm Sơn mạch đến nơi đây nếu không có thiên dược hắc hổ tốc độ cũng mất hơn 10 ngày. Đó chỉ là khoảng thời gian gần nhất mà thôi, tam đầu ước vạn giảm xung quanh yêu thú đã bị người của hắn bắt cũng gần hết rồi, chỉ có thể ra bên ngoài săn bắt, nhưng mà như vậy khoảng thời gian phải bỏ ra là quá nhiều, thời gian tu luyện của hắn sẽ bị gián đoạn do thiếu tài nguyên. Chưa kể đến số lượng yêu thú về sau này hắn cần quá khổng lồ. Vận chuyển đến luyện thần thành sẽ rất khó khăn, còn một vấn đề đó chính là nếu như thu phục được yêu vương lại giải quyết như thế nào, cũng chỉ có đưa tinh huyết vào bên trong luyện thần đỉnh mới có thể gieo lên nô ấn. Trải qua suy nghĩ cũng chỉ có hắn cầm luyện thần đỉnh đi theo bọn họ trinh phạt mới hợp lý nhất, mỗi lần chiếm được một đầu sơn mạch, hắn có thể nhẹ nhàng mà đem tài nguyên, yêu thú thu quát vào bên trong luyện thần đỉnh. Nhưng mà làm vậy cũng có một sự tệ hại, đó là hắn không có thời gian rảnh để mà đi tu luyện, không lẽ suốt ngày cứ phải chạy đông chạy tây thu nhập một đám tài nguyên để trong đó nhìn. Vì vậy hắn đem vấn đề này ra hỏi Đại Hắc xem hắn có phương án nào giải quyết trọn vẹn đôi đường hay không. Sau khi suy nghĩ một chút, Đại Hắc rất là nhanh chóng đưa ra một phương pháp giải quyết, đó là phải sử dụng một môn thuật pháp gọi là phân thân chi thuật. Phân thân thuật, nguyên lý sử dụng nó cũng rất đơn giản, chỉ cần bản thể xuất ra một giọt tinh huyết, cộng thêm một tia phân hồn, sau đó luyện hóa thành một cụ phân thân. Đạo phân thân này có một điểm yếu là chỉ có thể sử dụng bản thể 1% lực lượng, bây giờ hắn khí đạo tu vi đã ở vào chân huyền cảnh đỉnh phong, có được 470.000 long chi lực, thì đạo phân thân này chỉ có 4.000 long chi lực mà thôi. Tương đương với một vị tu luyện giả chân huyền hậu kỳ bình thường thể chất. Loại thực lực này nếu như đụng phải yêu vương sơ kỳ thổi một hơi hắn cũng sẽ toi mạng, vì phân thân còn không có sử dụng được bá thể tăng phúc, cũng giống như nguyên thần công kích thuật, vì vậy vừa xuất hiện, hắn phải nhanh chóng đứng trên người của Phong Khắc Nhiên, như vậy sẽ là an toàn hơn. Phân thân tuy chỉ có nhiêu đó thực lực, nhưng mà bù lại nó thể hoạt động như một sinh mệnh bình thường, những suy nghĩ, cảm xúc mà Diệp Tử Phàm bản thể có, nó cũng có, khác nhau chỉ là thực lực yếu kém và còn không thể tu luyện mà thôi. Thiên Dực yêu vương, đây chính là ý kiến của ngài hay sao? Qua một lúc thất thố, Bạch Hàm Khê lấy lại bình tĩnh. Nàng không có trả lời Diệp Tử Phàm câu nói, mà là nhìn thẳng vào Phong Khắc Nhiên hỏi. Chỉ là một tên nhân tộc chân huyền sâu kiến, còn không đủ tư cách nói chuyện với nàng, tuy là không biết Phong Khắc Nhiên tại sao chết mà sống lại, nhưng mà trước mắt nàng cần phải vượt qua nguy cơ trước mắt cái đã, mọi điều nghi ngờ sau này hẳn nói. Không sai. Chủ nhân lời nói, chính là ta lời nói. Thiên Dực Hắc Hổ Phong Khắc Nhiên đáp. Tại nơi đây có 2 người được xưng hôn là Thiên Dực Yêu Vương, một người chính là Thiên Dực Yêu Vương Phong Phong Vũ Xuân, một người còn lại là Thiên Dực Hắc Hổ Phong Khắc Nhiên. Ai cũng biết là Bạch Hàm Khê hỏi chính là Phong Khắc Nhiên, còn Phong Vũ Xuân tuy cũng là yêu vương cảnh, nhưng mà chỉ là yêu vương sơ kỳ, còn chưa đủ tuổi để khiến cho Bạch Hàm Khê bình đẳng đối đãi. Ngài gọi tên nhân tộc kia là chủ nhân. Bạch Hàm Khê có chút không thể tin được, chân chỉ vào Diệp Tử Phàm, cất tiếng dò hỏi. Không chỉ là nàng, tại Lục Vĩ Thành bên trong, tất cả yêu tướng trở lên cường giả cũng là vô cùng kinh ngạc, sau đó ẩn sâu bên trong lòng, một cổ khó có thể diễn tả hoảng sợ ở bọn hắn bên trong lòng lan tràn. Kẻ đến lần này, không phải hạng thiện lương nha. Bọn họ cũng không có hồn nhiên cho rằng lần này Hắc Hổ Phong Khắc Nhiên dẫn theo 3 vị yêu vương cường giả cảnh giới đến Lục Vĩ Thành này du ngoạn, mà lấy bọn họ Lục Vĩ bộ tộc nội tình, trong tộc chỉ có 1 vị yêu vương hậu kỳ là Bạch Hàm Khê, nếu như một mình yêu vương hậu kỳ viên mãn Phong Khắc Nhiên, bọn họ còn có thể dùng cử tộc chống lại, thế nhưng trước mắt đâu chỉ có mỗi một mình Phong Khắc Nhiên, còn một đầu yêu vương trung kỳ Kim Cương Ma Hùng, cộng với lại 2 vị yêu vương sơ kỳ viên mãn cảnh giới, nếu trừ bỏ Bạch Hàm Khê cùng Phong Khắc Nhiên ra bên ngoài, chỉ cần một mình Kim Cương yêu vương, đều đủ đưa tất cả yêu vương bên dưới cảnh giới như bọn họ xuống bên dưới gặp ông bà tổ tiên. Đúng lúc này, vâng, Diệp Tử Phàm một trường khẽ động, đánh cho một tòa lôi đài chia 5 x 7, từ trên cao nhìn xuống quan sát bọn họ, thanh âm như vậy cao cao tại thượng, các ngươi là thần phục hay vẫn là hủy diệt? Diệp Tử Phàm rất là bất mãn con hồ ly này không để ý đến hắn, đưa ra tối hậu thư. Ha ha ha. Bạch Hàm Khê cố nén nội tâm giận dữ, cất tiếng cười nói, vị này nhân tộc cao thủ, Lục Vĩ bộ tộc chúng ta tuy không phải là đại tộc gì, nhưng mà cho dù là đứng chết cũng sẽ không sống quỷ. Cố nén nội tâm biệt khuất, Bạch Hàm Khê hiện ra khổng lồ yêu thể, gàn từng chữ nói, từ khi nào một tên tam giai sâu kiến cũng dám uy hiếp yêu vương hậu kỳ chính mình, nếu như không phải ngươi đứng trên đầu của Phong Khắc Nhiên, ta đã cho ngươi một trưởng từ lâu. Chương 139, Bạch Hàn Tinh Kim. Cho dù là đứng chết, cũng sẽ không sống quỷ. Thoát Hoan, Hòa Lâm, Phong Vũ Xuân đang nhai nuốt lời nói của Lục Vĩ yêu vương Bạch Hàm Khê. Chỉ sau một khắc, mắt mo của bọn họ đỏ bừng lên, Bạch Hàm Khê lấy nữ nhi chi thân, chống lên một đại vương tộc khổng lồ, không phải là chỉ riêng có phần thực lực cường đại, tinh thần bất khuất kia chính là nguyên nhân một trong, ít nhất bọn họ là làm không được một nước này. Bạch Hàm Khê không phải là không biết tình cảnh hiện tại của cô ta cùng Lục Vĩ bộ tộc, nhưng vẫn chọn liền chết đi chống cự đến cùng, sự dũng khí không sợ chết kia đã quăng bọn họ mấy con phố. Không thần phục, vậy thì chết đi. Diệp Tử Phàm thanh âm lạnh lùng đến cực điểm, không mang theo một tia cảm tình. Tuy là có chút cảm phục lòng dạ của Bạch Hàm Khê, nhưng mà không có nghĩa là Diệp Tử Phàm sẽ bỏ qua cho Lục Vĩ bộ tộc bọn họ. Thật ra trong thâm tâm, Diệp Tử Phàm cũng rất đồng ý cách làm của Bạch Hàm Khê, một bộ tộc nếu như thấy không đánh lại liền đầu hàng, bộ tộc không có cốt khí như vậy sẽ là không đi đến đâu. Lục Vĩ bộ tộc hôm nay tuy có đánh không lại, thậm chí là tuyệt diệt, nhưng mà mang theo tinh thần bất khuất, cũng sẽ chuyển đến muôn đời sau. Ầm ầm, ầm ầm. Một cổ hủy thiên diệt địa từ tứ đại yêu vương bộc phát mà ra, quyền trưởng tung bay, hướng về hướng Lục Vĩ quảng trường trung tâm chuyển đến. A, không. Ầm ầm, ầm ầm. Phốc. Bao quát Bạch Hàm Khê bên trong, tất cả yêu thú tại Lục Vĩ quảng trường đều phát ra một tiếng thê lương tuyệt vọng, cái kia lực lượng mà bốn vị yêu vương phát ra, tất cả đều tập trung vào mấy chục km cao Lục Vĩ yêu tôn Bạch Hà Liêu pho tượng. Đây là ý kiến của Phong Vũ Xuân, hắn biết Lục Vĩ bộ tộc rất là tôn sùng pho tượng này, nếu như phá hủy nó, sẽ làm cho Lục Vĩ bộ tộc nhân tâm tăng dã. Chủ yếu nhất chính là Lục Vĩ yêu vương Bạch Hàm Khê sẽ ra tay ngăn cản, như thế Bạch Hàm Khê chỉ có thể cùng một lúc chống lại bốn vị yêu vương cường giả công kích. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của hắn, Bạch Hàm Khê bất chấp tất cả lao vào lấy cứng đối cứng, chống lại bốn người bọn họ một kích. Bạch Hàm Khê tuy là yêu vương hậu kỳ viên mãn cảnh giới, nhưng chỉ có 380m yêu thể, bộc phát ra lực lượng vào khoảng 2.8 ước long lực lượng. So với thiên dược hắc hổ phong khắc nhiên còn kém gần 2.000 vạn long lực, hơn nữa còn có 3 người bọn họ, kết quả có thể nghĩ. Phong huynh, lần này cũng may có huynh gia chủ ý hay. Thiết Diệm yêu vương Hỏa Lâm hướng Phong Vũ Xuân nói. Nếu không có Phong Vũ Xuân đưa ra chủ ý, bọn nó muốn thu thập Bạch Hàm Khê vẫn còn phải phí một chút tay chân, yêu vương hậu kỳ viên mãn cường giả cho dù đánh không lại, muốn đi là không ai có thể ngăn cản được. Bọn họ lần này thủ thắng tuy có vẻ thắng mà không tiêu, còn mang tiếng ỉ nhiều khi ít, nhưng như vậy thì thế nào, đây là chiến tranh, bọn họ chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng để bàn giao với vị chủ nhân kia. Quá trình là điều không quan trọng. Cho dù bên trong lòng bọn họ có bội phục tinh thần của Bạch Hàm Khê như thế nào đi chăng nữa, nhưng mà khi ra tay, tuyệt đối sẽ không nhân tử. Không phải người chết, chính là ta vong, chỉ có đơn giản như vậy. Ầm ầm. Pho tượng này ta thật là không thích, nên hủy nó đi. Diệp Tử Phàm khẽ nhíu mày nói, hắn phất ra một trường, muốn hủy đi pho tượng này. Đây là có chuyện gì? Thấy hồi lâu mà pho tượng vẫn không có một tia hao tổn, Diệp Tử Phàm kinh ngạc hỏi. Hắn bây giờ tuy chỉ là một cụ phân thân, nhưng mà vẫn có 4.700 long lực lượng nha. Đây là một vị chân huyền cảnh bình thường tối cao sức mạnh rồi. Một quyền này của hắn, xuyên sơn phá thạch là không hề khó khăn, lại không làm gì được pho tượng, hắn có chút không rõ. Chủ nhân, chúc mừng ngài, nếu như ta đoán không lầm, tòa này 60km chiều cao pho tượng là do tứ giai linh tài Bạch Hàn tinh kim chế tạo mà thành, chỉ cần có nó tứ trọng hỗn độn bá thần quyết có thể tiến vào cảnh giới viên mãn. Đại Hắc âm thanh có chút kích động từ bên trong luyện thần đỉnh truyền ra. Hiện tại bản thể của Diệp Tử Phàm đang tập trung thôn vệ yêu thú tăng lên thực lực, bên ngoài tuy chỉ là một đạo phân thân mà thôi, nhưng mà hắn cũng tỏ ra vô cùng cung kính. Hơn ai hết, hắn biết phân thân và bản thể tuy hai mà một, khác nhau chỉ là thực lực cách xa nhau mà thôi. Bạch Hàn tinh kim. Diệp Tử Phàm ánh mắt đại lượng, thời gian qua hắn cho người thu thập yêu thú, thuận tiện chú ý một chút thiên tài địa bảo và một số linh tài khoáng thạch, nhưng mà thu về không có khả quan cho lắm, đơn giản là vì khu vực xung quanh khoáng thạch tài nguyên thưa thớt, cộng với lại từ trước đến nay yêu tộc cũng chỉ dùng nắm đấm giải quyết vấn đề, đối với binh khí pháp bảo linh tinh không có hứng thú, cho đến nay hắn chỉ phát hiện được một mỏ hắc huyền tinh thiết mà thôi. Hắc huyền tinh thiết chỉ là loại nhị giai linh tài, chỉ thích hợp chế tạo linh khí mà thôi, đối với hắn tam trọng bá thần quyết cảnh giới không có tác dụng gì mấy. Đối với Bạch Hàn tinh kim hắn đương nhiên là có nghe nói, tứ giai thượng đẳng linh tài, chuyên dùng chế tạo hạ phẩm đạo khí cao cấp, ngay cả trung phẩm đạo khí cũng cần đến loại linh tài này, có thể nói là vô cùng chân quý. Thật là phí phạm của trời. Diệp Tử Phàm nhìn cao tận mây xanh pho tượng không khỏi mắng một tiếng. Đem tài liệu luyện chế đạo khí đi đúc pho tượng, đây thật là không thể nào nói nổi, không phải chỉ dùng phí phạm của trời để hình dung, một tòa Bạch Hàn tinh kim lớn như vậy, nếu như đem chế tạo đạo khí sẽ làm ra biết bao nhiêu là kiện. Nói không ngoa, nếu đem tòa này đi ra ngoài tinh không đại lục bán, mấy chục, trăm đầu thượng phẩm linh mạch cũng sẽ có người mua. Vừa rồi nhìn pho tượng này hắn chỉ cảm thấy như nhớ lại cái con thao thiết kia, cho nên mới tiện tay hủy diệt, không nghĩ lại còn có thu hoạch ngoài ý muốn như vậy. Chỉ là một pho tượng, lại dám chống lại chủ nhân ý chí, nên gì ba. Thiết Diệm yêu vương Hỏa Lâm thấy Diệp Tử Phàm chỉ đánh ra một trường, lại lâm vào dại ra, hắn còn tưởng rằng Diệp Tử Phàm một kích không phá hủy được pho tượng nên lâm vào xấu hổ. Những lúc như thế này, hắn phải đứng ra tỏ lòng trung thành của mình, hóa giải chủ nhân xấu hổ. Hắn còn liếc mắt nhìn qua Phong Vũ Xuân và Thoát Hoan, ánh mắt đắc ý như muốn nói, nhìn đi, làm thuộc hạ phải giống như ta vậy, biết phán đoán tâm tư của chủ nhân, đâu giống như là các ngươi. Lớn mật, làm càn. Một tiếng gầm thét, thoáng như thần ma gào thét, cuốn cuộn sôi trào. Ầm ầm bốn. Chương 140, Lão yêu vương. Một đạo kinh khủng bạch quang từ trên trời giáng xuống, một cái chắn tại yêu tôn Bạch Hàn Liêu trước mặt, đảo cái kia một kích từ hỏa lâm đánh tới hỏa diễm quang mang. Rất nhanh, bạch quang tán đi, từ bên trong xuất hiện một con khổng lồ có 4 chiếc đuôi bạch sắc hồ ly. Yêu thể của hắn cao lớn mà so với thiên dược hắc hổ phong khắc nhiên cũng không hề kém cạnh gì. 399m yêu thể, đây là Thiên Hoang Đại Lục chí cường giả một trong, vị Bạch Hồ trước mắt này tuyệt đối là yêu vương hậu kỳ viên mãn đỉnh phong cảnh giới không giả. Là lao yêu vương, Bạch Thuần Sâm bệ hạ. Bạch Thuần Sâm bệ hạ không phải một vạn năm trước đã chết rồi sao? Ngươi điên à, Thiên Dực yêu vương ba vạn năm trước cũng có người nói hắn chết, bây giờ không phải vẫn sống khỏe mạnh kia đó thôi. Ngươi nói đúng. Ngươi nói đúng, có lao yêu vương tại, Lục Vĩ bộ tộc chúng ta được cứu rồi. Có một số người nhìn thấy tình cảnh này, mừng đến phát khóc, khi Bạch Hàm Khê yêu vương bị trọng thương, tất cả mọi người như cảm thấy như tận thế hàng lâm, bây giờ Bạch Thuần Sâm ngang trời xuất hiện, bọn họ như là trong đêm tối nhìn thấy được ánh rạng đông, cả người vô cùng phấn khích. Không phải sao, lão yêu vương đã là yêu vương tối đỉnh cao cường giả, đủ sức chống lại Phong Khắc Nhiên, còn Bạch Hàm Khê tuy là bị trọng thương, nhưng mà thương thế kia đối với yêu vương hậu kỳ cường giả không thấm vào đâu. Yêu vương cường giả năng lực khôi phục vô cùng tương đại, chỉ cần không bị đánh tan yêu thể, hy sinh một chút tinh huyết là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Có Bạch Hàm Khê vị này yêu vương hậu kỳ viên mãn tại, ba tên yêu vương còn lại sẽ chẳng làm nên trò trống gì, tổng hợp lại bên này bọn họ vẫn là chiếm thượng phong. Hàm Khê, ngươi làm sao? Nhưng mà yêu vương tối đỉnh Bạch Thuần Sâm lại không có lạc quan như vậy. Hắn nhìn nữ nhi đang ôm đầu đau đớn, không khỏi quan tâm hỏi. Bạch Thuần Sâm năm nay đã gần 6 vạn năm rồi, một vạn năm trước hắn chuyển lại vương vị cho Bạch Hàm Khê, đi vào cấm địa bế quan tiềm tu, không hỏi nhân thế sự vận, bên ngoài thì thả ra phong thanh nói là mình đã chết, đây cũng là cách làm quen thuộc của một số cường đại tộc đàn, vừa có thể yên tâm tiềm tu, lại có thể làm vũ khí hạt nhân của bộ tộc. Đừng nhìn vào những đỉnh cấp bộ tộc kia chỉ có bên ngoài một vị yêu vương cảnh giới mà lầm, nếu như ngươi ỷ vào một thân yêu vương viên mãn tu vi đi trêu chọc bọn họ, ngươi sẽ chết rất thảm. Lần này nếu như không phải là Lục Vĩ bộ tộc đứng trước sinh tử tồn vong, hắn cũng sẽ không xuất hiện, vì đến tuổi thọ bây giờ của hắn, mỗi lần ra tay đều phải tổn hao thật lớn sinh mệnh lực, đồng thời thọ nguyên của hắn sẽ càng trôi đi nhanh hơn. Phu thân, ta không có sao. Bạch Hàm Khê gian nan nói, nàng cũng không muốn nói cho phụ thân biết mình đang bị nô ấn hành hạ a. Phong Khắc Nhiên, Phong Vũ Xuân, Thoát Hoan, Hỏa Lâm đều là các ngươi hại nữ nhi bảo bối của ta bị thương, hãy dùng mạng của các ngươi đến bồi thường đi. Bạch Thuần Sâm ánh mắt sâm hàn, nhìn bốn tên yêu vương gần từng chữ nói. Nhìn vào vẻ mặt đau khổ của nữ nhi, hắn sao không biết là nàng đang nói dối, hắn sống mấy vạn năm qua chỉ có hai điều tâm nguyện, một là rời đi Thiên Hoang Đại Lục đột phá ngũ giai yêu hoàng, hai chính là con gái bảo bối của hắn được sống vui vẻ hạnh phúc. Nhưng mà lần này khi hắn xuất hiện ra tay, điều thứ nhất xem ra là không thể thực hiện được, vì hắn chỉ còn mấy trăm năm sống lâu, nếu như không có ra tay, dùng một số thiên tài địa bảo, sống thêm vài ngàn năm nữa chờ đến thí luyện giả đi vào thí luyện, sau đó lấy trên người bọn họ thí luyện lệnh bài rời đi nơi này cũng là không khó. Nhưng mà bây giờ mọi chuyện đã là không có khả năng, hắn chỉ có thể trước khi chết diệt trừ đám người đã phá đi hy vọng của hắn, còn cho nữ nhi thảo một cái công đạo. Chỉ là một tên sắp xuống mồ tiểu hồ cũng dám tại trước mặt của ta kiêu ngạo. Thiên Dực Hắc Hổ Phong Khắc Nhiên trong mắt lóe lên một vòng niềm ai. Hắn tuy là đã chết đi, nhưng dù sao cũng đã từng là trí cường giả của Thiên Hoang Đại Lục này, từng độ qua lôi kiếp, thực lực chi cường không phải là một tên sắp hao hết thọ nguyên yêu hồ có thể tưởng tượng. Nói nữa bây giờ hắn có bất tử chi thân, cùng cảnh giới có thể nói là vô địch, đương nhiên sẽ không đem Bạch Thuần Sâm này để vào mắt. Trong lúc nói chuyện, ầm ầm, Phong Khắc Nhiên hổ cước khẽ động, liền ra xuất ra một cước. Cường, cực cường cơ hồ vượt qua Bạch Thuần Sâm nhận chi lực lượng, nhất định là có 6 ước long lực lượng. Ầm ầm, ầm ầm. Bạch Thuần Sâm cũng chỉ có cắn răng liều mình chống đỡ, thật ra hắn cũng có thể trốn tránh, nhưng mà như vậy nữ nhi của mình sẽ phải chống đỡ lực lượng cường đại kia, với tình trạng hiện nay của nó, nếu như nhận lãnh cái kia Phong Khắc Nhiên một kích, chỉ có một kết quả đó là tan xương nát thịt. Ầm ầm ba. Phốc, phốc. Thiên Hoang đệ nhất cường giả quả nhiên là danh bất hư truyền. Bạch Thuần Sâm bị đánh bay vào yêu tôn pho tượng, sau đó rơi xuống, lau trên miệng khỏe máu gian nan nói. Kết quả này là không nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn toàn lực cũng chỉ có 3 ước long lực lượng mà thôi, trong khi đó Phong Khắc Nhiên lại có đến 6 ước long lực, hắn không bại mới là chuyện lạ. Lục Vĩ thành nơi này để ta xử lý, các ngươi lập tức tản ra truy bắt yêu binh, yêu tướng của Lục Vĩ Vương địa đi. Thấy đại cục đã định, Diệp Tử Phàm ra lệnh cho ba con yêu vương cùng một đám yêu soái tản ra bắt một đám yêu thú xung quanh. Chương 141, nguyên thần khó tiến. Tuân lệnh chủ nhân. Đám yêu vương yêu soái đồng thanh đáp. Tại nơi đây có Thiên Dực Hắc Hổ Phong Khắc Nhiên bên cạnh, an toàn của phân thân chủ nhân này sẽ không bị uy hiếp, bọn họ chỉ là làm công việc quen thuộc là đi lùng bắt một đám yêu soái bên dưới cảnh giới mà thôi. Ba vị yêu vương có chút biệt khuất, bọn họ dù gì cũng là yêu vương cường giả, bây giờ lại phải hạ mình đi chảo một đám yêu tướng, thấy thế nào cũng không có được tự nhiên, đây là điển hình dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, nhưng mà bọn họ chỉ có thể cắm đầu nhận mệnh. Ầm ầm. Hai người các ngươi suy nghĩ thế nào, là vẫn như vậy chịu cực hình qua năm này tháng khác, hay là lựa chọn quy thuận? Chờ cho đám người kia tản đi. Diệp Tử Phàm dùng luyện thần đỉnh thu 60 km chiều cao Bạch Hàn tinh kim pho tượng vào bên trong, cất tiếng hỏi: "Những lời ngươi nói là sự thật sao?" Tạm thời được giải trừ đau khổ, Bạch Hàm Khê lên tiếng hỏi: "Những gì mà ta nói, đương nhiên là sự thật. Ta cũng không cần lừa dối các ngươi." Diệp Tử Phàm gật đầu nói, hắn không có thói quen hành hạ phụ nữ, cho dù đó là một đầu nữ yêu. Đáp ứng Bạch Hàm Khê đưa phụ thân của nàng rời đi Thiên Hoang Độ Ngũ Giai Lôi Kiếp, đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, chỉ cần vào bên trong luyện thần đỉnh, bao nhiêu người hắn cũng sẽ đưa đi một cách nhẹ nhàng. "Được, như vậy ta Bạch Hàm Khê nguyện ý nhận ngươi làm chủ." Bạch Hàm Khê nói xong, hóa thành một vị xinh đẹp đến hít thở không thông tuyệt thế mỹ phụ. Nàng ngũ quan đẹp làm cho người ta ngạt thở, làn da trắng mịn như tuyết, đôi mắt phát ra từng tia ma mị, nếu như mà nàng xuất hiện tại nhân tộc lãnh địa, chỉ cần một cái liếc mắt cũng sẽ làm cho biết bao nhiêu nam nhân vì nàng điên đảo, thậm chí cho dù là pháp thần lão tổ cũng khó tránh thoát được mị lực của nàng, cam tâm làm nô lệ, chỉ mong cầu nụ cười mỹ nhân cũng không tệ lắm. Diệp Tử Phàm gật gù nói, từ trên người của Bạch Hàm Khê này hắn phát hiện ra một tia mị lực khiến cho đàn ông không thể cưỡng lại, đây không phải là tự thân bộc phát mà ra, có lẽ nó là trời sinh khí chất thuộc về yêu hồ nhất tộc. Có thể nói đi vào thiên hoang mấy năm nay, Bạch Hàm Khê chính là một vị mỹ nhân, xinh đẹp nhất mà hắn đã từng gặp được, nhưng mà cũng là không hơn. Từ khi bị Thiến Thiến vô tình rời bỏ sau, không hiểu sao trong lòng của hắn đối với nữ nhân không có hảo cảm, cho dù Bạch Hàm Khê này có xinh đẹp đến nao lòng, nhưng cũng không thể lay động được tâm tình của hắn. Bạch Hàm Khê có chút không thoải mái, đối với nàng mà nói, biến hóa làm nhân tộc hình dáng là một chuyện vô cùng đau khổ, tất cả lục vị yêu tộc tại thiên hoang này đều căm thù nhân tộc, từ khi bị thiên hoang thánh nhân đưa vào không gian này sau, sự căm thù đó càng lên đến đỉnh điểm. Cũng chỉ vì nhân tộc vị thánh nhân kia đã bắt tất cả bộ tộc bọn họ đang sống tại tự nhiên thế giới vào nơi đây, làm cho vô số cường giả lục vị yêu hồ nhất tộc cũng vì như vậy ngã xuống, tầm bổ cho thiên hoang đại lục, bọn họ hồ tộc đối với nhân tộc có thiện cảm mới là chuyện lạ. Nhưng mà vì phụ thân, nàng nhất định phải chấp nhận, cho dù có làm điều mà mình không thích. Vậy con ngươi, là theo nữ nhi của ngươi hay là vẫn luôn chống lại? Nhìn vẫn còn ôm đầu dãy rụa Bạch Thuần Sâm, Diệp Tử Phàm lên tiếng nói. Đối với nữ nhân, hắn còn có điều giữ lại, nhưng mà đối với nam nhân, hắn là trừng trị không thương tiếc, theo hắn nghĩ nam nhân nên nhận một chút đau khổ cũng không có sao. Ta thần phục. Nói ra câu nói kia, Bạch Thuần Sâm như là mất đi hết sức lực một dạng. Chủ nhân, cầu xin ngài bỏ qua cho đám yêu thú lục vĩ bộ tộc, Bạch Thuần Sâm ta cho dù đến chết cũng sẽ cúc cung tận tụy với chủ nhân ngài. Sau khi hóa thành một thân hình cao lớn với mái tóc một màu bạc trắng nhân tộc hình dạng, Bạch Thuần Sâm quỳ gối trước Diệp Tử Phàm cầu xin nói. Hắn vừa rồi cũng đã nghe Diệp Tử Phàm ra lệnh cho ba vị yêu vương cùng một đám yêu soái đi lùng bắt tất cả yêu thú xung quanh lục vĩ vương địa, hắn không cho rằng vị chủ nhân này là bắt bọn nó về chơi cho vui, mà rất có thể là chém tận giết tuyệt, như vậy hắn càng lo cho lục vĩ hồ tộc của bọn họ nhiều hơn. Cầu xin chủ nhân khai ân. Bạch Hàm Khê cũng là đôi mắt đẫm lệ nói, nàng vừa rồi chỉ suy nghĩ cho phụ thân an nguy, lại quên đi bản thân là chủ của một tộc đàn. Rõ ràng, làm một người hiếu tử nàng rất là hợp cách, nhưng mà làm nhất tộc chi chủ, nàng vẫn có điều thiếu sót. Các ngươi là uy hiếp ta hay sao? Diệp Tử Phàm nhíu mày, thân thể phát ra một loại sát khí đặc trưng, giơ tay nhấc chân đều có một phong phạm của một thượng vị giả hơi thở. Vừa rồi hắn chỉ vì cảm phục lòng cam đảm và sự chịu đựng đau khổ của Bạch Hàm Khê cho nên mới khai ra một điều kiện cho Bạch Hàm Khê phụ tử. Phải biết không phải ai chịu qua nô ấn hành hạ nữa canh giờ thời gian mà còn không rên một tiếng, cho dù là ba tên yêu vương kia cũng không được, Bạch Hàm Khê xem như là một ngoại lệ. Nhưng mà cũng không có nghĩa hắn là nhân từ khoan dung hạng người, nếu không vui, hắn tuyệt đối sẽ đem hai người này cấp thôn vệ mà không nháy mắt một cái. Thuộc hạ không dám. Hai cha con bọn họ trong lòng đánh cái dùng mình, vị chủ nhân trước mắt này tuy chỉ có tam giai cảnh giới, nhưng mà trên thân phát ra hung sát chi khí vô cùng nồng đậm làm cho bọn họ như truy vào hầm băng. Để có được một thân sát khí nồng đậm kia, không biết vị chủ nhân này đã diệt đi mất bao nhiêu sinh linh. Hai người bọn họ đều làm qua yêu vương chi vị, đương nhiên sẽ không phải là thiện lương hạng người, số sinh mệnh chết trong tay bọn họ phải dùng hàng trăm vạn để mà tính, trên người cũng bồi dưỡng ra một loại túc sát chi khí, nhưng mà so sánh với vị chủ nhân này thì lại kém quá xa. Chỉ có điều, muốn bỏ qua cho bọn họ cũng không phải là không được, các ngươi có thể dùng sinh mệnh của yêu thú tộc đàn khác để mà trao đổi, tỷ lệ là 1:10. Ngay khi Bạch Thuần Sâm phụ tử cùng một đám lục vị yêu hồ bộ tộc trong mắt hiện ra một vẻ tuyệt vọng chi sắc, thì đột nhiên Diệp Tử Phàm thu lại tự thân sát khí, nhẹ giọng nói: "Đa tạ chủ nhân khai ân." Bạch Thuần Sâm phụ tử cùng một đám yêu soái yêu tướng nghe được lời này giống như nghe thiên âm, tất cả đều quỳ xuống tạ ơn, có người còn chảy ra hai dòng lệ nóng. Bạch Thuần Sâm phụ tử ở lại, những người khác lui ra đi. Diệp Tử Phàm phất tay lên nói, hắn cảm thấy rất hài lòng về màn thể hiện của mình, để cho người lâm vào thật sâu tuyệt vọng, sau đó lại ban cho ngươi hy vọng, như vậy người khác mới từ bên trong thâm tâm cảm kích ngươi. Nếu như mà hắn ban đầu nhẹ nhàng bỏ qua cho đám yêu thú của lục vĩ bộ tộc này, trong lòng bọn họ sẽ cho rằng đó là điều đương nhiên phải vậy, trong lòng đối với hắn sẽ không có một tia kính sợ. Đây là hắn học được tại thế giới bên kia ân uy cùng thi chi sách, hắn cảm thấy bây giờ mình sử dụng càng ngày càng linh hoạt hơn rồi. Chương 142, rơi vào bể tỉnh. Thuộc hạ cáo lui. Đám yêu thú kia mang theo một loại sống sót sau hai nạn rời đi, nhưng mà bọn họ cũng không dám làm miếng, lập tức huy động toàn tộc lùng bắt tất cả yêu soái trở xuống xung quanh vương địa. Tha rằng từ đạo hữu không tử bần đạo, vì mạng sống của mình, ngày xưa có giao tình đến mấy cũng dẹp qua một bên, bọn họ lập tức vận dụng bên trong tộc tất cả nội tình đi tìm bắt yêu thú, bọn họ trong lòng không muốn vì một chút chậm trễ mà không gom góp được đủ số yêu thú. Khi đó rất có thể tên nhân tộc kia sẽ thấy bọn họ làm việc bất lực mà hướng bọn họ khai đao cũng không chừng. Lão Bạch Nha, ta không nghĩ là lục vĩ bộ tộc của các ngươi lại tích lũy phong phú như vậy đâu. Đi vào tàng bảo khố của lục vĩ bộ tộc, nhìn khắp nơi đều là kỳ chân dị bảo, ba cấp linh dược tại đây đếm không hết, tứ giai linh dược cũng không phải là số ít, các loại linh tài khoáng sản là vô cùng vô tận, hắn còn thu được một mảnh vỡ lục giai yêu đan, chỉ tiếc là nó quá nhỏ, chỉ bằng 1/10 mảnh mà hỏa lâm dâng lên, làm cho hắn có sơ qua một chút thất vọng. Chủ nhân ngài vừa ý, đó là vinh hạnh của lục vĩ bộ tộc chúng ta. Bạch Tuần Sâm gương mặt rất là đông cứng nói, sống mấy vạn năm qua, hắn còn chưa từng thấy ai lại tham lam vô độ như vị chủ nhân này, chẳng những vơ vét hai cha con bọn họ hơn 100 đầu trung phẩm linh mạch, ngay cả tích lũy trăm vạn năm tài phú của lục vĩ bộ tộc của bọn họ cũng không dung tha, đây chính là cường đạo bên trong cường đạo mà. Hắn bây giờ trên thân không có một đầu trung phẩm linh mạch, cho dù vị chủ nhân kia có giữ lời hứa đưa hắn ra bên ngoài thiên hoang độ kiếp, hắn không có lòng tin sẽ độ qua lôi kiếp thành tựu yêu hoàng cảnh giới. Vì nay chi kế hắn cũng chỉ đi nơi khác cướp đoạt yêu vương khác linh mạch mà thôi, hy vọng thời gian còn lại của mình cũng đủ để hoàn thành. Lão Bạch, bộ tộc các ngươi có rất nhiều Bạch Hàn tinh kim hay sao? Đem tất cả bảo vật tài nguyên thu quát không còn, Diệp Tử Phàm quan tâm hỏi. Bạch Hàn tinh kim nha, tứ giai thượng đẳng cấp độ linh tài, hắn sau khi lấy đi pho tượng kia liền đến ngay nơi này, với hy vọng lấy đi càng nhiều Bạch Hàn tinh kim. Nhưng mà làm cho hắn thật là thất vọng đó là bên trong tàng bảo khố này bảo vật không ít, nhưng mà thứ hắn quan tâm là Bạch Hàn tinh kim lại không phát hiện ra đến, cho dù là một mảnh nhỏ. Bạch Hàn tinh kim. Bạch Thuần Sâm có chút nghi hoặc hỏi, hắn không nhớ đến bên trong tộc có loại kim loại này a? Là loại hàn kim làm già pho tượng kia. Diệp Tử Phàm nhắc nhở một tiếng. Trong ý nghĩ của hắn, nếu như Lục Vĩ yêu hồ bộ tộc có thể sử dụng đại lượng Bạch Hàn tinh kim để đúc một pho tượng, bên trong tộc chắc chắn sẽ có một mỏ Bạch Hàn tinh kim, nhưng nhìn vào gương mặt không hiểu của Bạch Thuần Sâm, xem ra chuyện này thật là không diễn. Chủ nhân, loại Bạch Hàn thiết kia không phải là của Thiên Hoang đại lục, mà là từ 100 vạn năm trước yêu tôn Bạch Hà Liêu sau khi chết từ trong hư giới rơi ra, Lục Vĩ yêu hồ bộ tộc chúng tôi thấy loại hàn thiết này vô cùng cứng rắn, lại phát ra một loại hàn khí, rất thích hợp với hình tượng của yêu tôn Bạch Hà nên đã đem nó khắc thành pho tượng, thờ phụng yêu tôn Bạch Hà. Nhắc đến pho tượng kia, Bạch Thuần Sâm mới nhớ đến loại hàn thiết kia. Nói thật nó cách đây niên đại quá mức xa xôi, hắn cũng chỉ là trong điện tịch ghi lại mà thôi, nếu như Diệp Tử Phàm không nhắc đến, hắn cũng không nhớ đến chuyện này. Là vậy sao? Diệp Tử Phàm có chút im lặng nói. Đường đường là tứ giai Bạch Hàn tinh kim, chuyên dùng để luyện chế đạo khí, lại rơi vào trong miệng của đám yêu vương này chỉ là một khối hàn thiết, thật đúng là không biết nhìn hàng a. Nghĩ lại cũng đúng, yêu tộc chỉ quen thuộc dùng năm đấm giải quyết vấn đề, linh mạch linh dược hỏi bọn chúng còn thông hiểu, đưa những tài liệu luyện khí kia ra thật có chút làm khó bọn họ. Chủ nhân, pho tượng kia. Bạch Hàm Khê đang muốn nói pho tượng kia chính là tinh thần tượng trưng của Lục Vĩ yêu hồ bọn họ, cầu xin vị chủ nhân này trả lại cho bọn họ thử xem, nhưng mà nhìn gương mặt lạnh dần của Diệp Tử Phàm, những lời muốn nói liền bị nuốt vào trong bụng, túi đầu xuống, không dám ngẩng đầu lên nữa. Nàng cũng biết yêu cầu của mình có phần quá đáng, bây giờ bộ tộc bọn họ đã chiến bại, nói khó nghe một chút là nô lệ cho vị chủ nhân trước mặt này mà thôi, hắn đã phá lệ khai ân không diệt đi bộ tộc bọn họ nên cảm thấy đủ mới đúng, không nên đưa ra yêu cầu quá đáng. Các ngươi ra ngoài cùng đám yêu thú kia bắt yêu binh yêu tướng đi. Nếu như để cho ba con yêu vương kia bắt hết, không đủ yêu binh yêu tướng bằng dao, ta sẽ lấy Lục Vĩ yêu hồ các ngươi ra giết cho đủ số. Diệp Tử Phàm mặt lạnh lùng ra lệnh nói. Trả lại cho bọn họ, khả năng sao? Hắn còn dựa vào khối tinh kim kia để đạt đến tứ trọng viên mãn hỗn độn bá thần quyết, làm sao đưa cho bọn họ được? Vâng, chúng ta xin cáo lui. Hai người bọn họ dùng mình một cái. Vị chủ nhân này trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách a, vừa rồi còn cùng bọn họ hỏi han đơn cần, sau một khắc lại trở mặt vô tình, ứng với câu gần vua như gần của mà. Trước đây bọn họ làm vương thượng. Những người khác đều suy đoán tâm tư của bọn họ mà làm việc, đối với tâm tư của người khác bọn họ là không quan tâm, bây giờ thay đổi ngược lại vị trí, bọn họ phải nghiền ngẫm ý tứ của người khác làm việc, trong lòng có chút không kịp thích ứng mà thôi. Đại Hắc, đây là có chuyện gì, tại sao nguyên thần của ta vẫn chỉ là 99cm mà không có tăng trưởng? Bên trong luyện thần không gian, Diệp Tử Phàm có chút bất đắc dĩ nói. Trong suốt một tháng thời gian qua, đại lượng yêu binh yêu tướng thậm chí là yêu soái cảnh giới bị hắn thôn vệ, tuy nhiên nguyên thần của hắn đã đạt đến 99cm từ lâu. Nhưng mà thôn phệ có nhiều đi nữa yêu thú cũng không làm cho nguyên thần của hắn tăng lên đến 1 mét. Ban đầu hắn chỉ cho là yêu binh yêu tướng đẳng cấp quá thấp, cho nên đánh chủ ý vào yêu soái cảnh giới yêu thú, nhưng mà kết quả vẫn là không lạc quan cho lắm, nguyên thần của hắn sau khi thôn phệ 1000 con yêu soái vẫn không tăng lên đến 1 mét, chỉ làm cho nguyên thần của hắn càng thêm ngưng thực mà thôi, bất đắc dĩ dưới hắn chỉ có thể dừng lại. 1 mét nguyên thần nha, nếu như đột phá đạo quan hải kia, nguyên thần của hắn sẽ sánh ngang với hóa thần cảnh cường giả, đến khi đó, nếu như gặp lại tên lệ độc hành kia, hắn không còn phải co giò chạy thủ mạng nữa. Ngược lại người phải chạy trốn là tên lệ độc hành kia. Chương 143, rơi vào bể tỉnh. Vì hóa thần cảnh giới giới nguyên thần đã đi vào một tầng cấp mới, nó có thể dễ dàng áp chế bất kỳ một tu luyện giả nào bên dưới cảnh giới. Ví dụ hắn có thể dùng nguyên thần phong cấm phạm vi vạn dặm không gian, tại không gian kia, hắn chính là chỗ tể, nếu như đối thủ không đạt đến hóa thần cấp độ là tuyệt đối không thể nào phá đi không gian không cấm của hắn, hơn nữa nếu như mà sử dụng đoán binh thuật, một kích của hắn ít nhất cũng chứa 10000 ức long chi lực, đây là tương đương với mới vào hóa thần cảnh giới cường giả rồi. Chỉ có điều mỗi lần thi triển sẽ làm cho nguyên thần của hắn suy yếu một khoảng thời gian. Nhưng mà đó cũng là điều vô cùng nguy tiền, phải biết thông thần cường giả rất khó có người tại cảnh giới này có 10000 ức long lực, huống gì đây lại là vô hình vô sắc công kích, có thể nói nếu như hóa thần cảnh không có phòng bị cũng sẽ bị trúng chiêu, chỉ là xác suất có chút thấp mà thôi. Chủ nhân, đây là do khí đạo cùng thể đạo hiện nay của ngài có chút thấp, nguyên thần chi cảnh thông thường chỉ cao hơn cảnh giới thực của tu luyện giả cùng lắm một đại cảnh giới, nhưng mà vì ngài có hỗn độn thần hồn, cộng thêm tu luyện hỗn độn bá thần quyết cho nên mới có thể phá vỡ đi thường quy, nhưng mà cao hơn hai đại cảnh giới đã là đỉnh tiêm, ngài muốn nguyên thần đột phá chỉ có thể đi vào pháp thần cảnh giới mới có khả năng. Đại Hắc hiện ra trước mặt của hắn nói. Thật ra có một điều mà hắn còn không nói là cho dù nguyên thần của Diệp Tử Phàm có đột phá đến hóa thần cấp độ, với khí đạo cùng thể đạo hiện tại là không thể nào sử dụng, phải biết hóa thần cảnh sức mạnh không phải ai cũng có thể khống chế được, nếu như không cẩn thận có thể sẽ làm cho thức hải sụp đổ, thân tử đạo tiêu. Xem ra tạm thời hóa thần cảnh nguyên thần là không có hy vọng. Diệp Tử Phàm thở dài một tiếng, cũng là do hắn quá lòng tham mà thôi, thử hỏi ai tại chân huyền cảnh như hắn lại có thể có nguyên thần vượt qua thông thần cảnh kia chứ? Nếu như không có bá thể chống đỡ, có lẽ bây giờ hắn đã chết rồi. Cần phải cố gắng hơn. Nhìn vào bản thể của mình, Diệp Tử Phàm không ngừng động viên nói. Một tháng qua tuy là nguyên thần không cách nào đột phá, nhưng mà bá thể của hắn theo đại lượng yêu thú tinh hoa tiến vào đã có bước biến chuyển vượt bậc, bá thể chiều cao đã đạt đến 600m, có nghĩa là hỗn độn bá thần quyết của hắn đã đột phá đến tam trọng đại thành hậu kỳ, lực phòng ngự cũng đã đạt đến hạ phẩm phòng ngự đạo khí trung cấp, dùng bá thể tăng phúc khí đạo có thể đạt đến 26 lần. Hiện tại nếu như toàn lực bộc phát có thể đạt được 1200 vạn long lực, loại thực lực này nếu như không tính đạo thể phòng ngự cùng với nguyên thần công kích, kém nhất yêu vương Phong Vũ Xuân cũng bỏ lại hắn mấy con phố, đừng nói đến yêu vương hậu kỳ viên mãn như Bạch Thuần Sâm bọn họ. Thật ra bây giờ hắn còn một quyền lựa chọn nữa, đó là sử dụng linh mạch độ kiếp, đạt đến tứ giai pháp thần cảnh giới. Với sự tích lũy hùng hậu, cộng thêm vào thần thể, thần quyết của hắn, chỉ cần đột phá tứ giai cảnh giới, tương đương với tu luyện giả đột phá thông thần. Khi đó bá thể tăng phúc, tại thông thần cảnh giới sẽ không ai có thể làm đối thủ của hắn được. Nhưng mà dã tâm của hắn không chỉ là như vậy, hắn phải tích lũy đến khi hỗn độn bá thần quyết đột phá đến tam trọng viên mãn hậu kỳ cảnh giới, cùng một lúc đột phá khí đạo cùng thể đạo mới là điều mà hắn mong muốn. Vì kế hoạch lớn này, hắn chỉ có thể đè xuống tham niệm đi độ pháp thần cảnh lôi kiếp. Đại Tấn Đế Quốc, Tấn Thành vị Tây Sơn. Nhắc đến Đại Tấn Đế Quốc Tấn Thành, không ai là không biết đến vị Tây Sơn, nơi đây chính thắng cảnh nổi tiếng nhất của Tấn Thành, chẳng những phong cảnh đẹp, mà còn có một loại hoa vô cùng xinh đẹp nở khắp bốn mùa, tên là vị tiên hoa. Vị tiên hoa tuy là không phải linh tài linh dược gì, nhưng được cái loài hoa này có năm màu sắc sặc sỡ, khi nở lại tỏa ra một làn hương dịu mát làm cho người ta tinh thần trở nên sảng khoái. Có một lần một vị chân huyền cảnh cường giả tu luyện tẩu hỏa nhập ma, nhưng mà vì đi lầm vào vị Tây Sơn hít vào loại hương hoa này nên tinh thần trở nên thông suốt. Tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu cũng là không còn, không những vậy còn đột phá một tiểu cảnh giới. Không biết chuyện này là thật là giả, nhưng khi thông tin kia bị người phát tán số người đến vị Tây Sơn ngày một nhiều, Đại Tấn triều đình vì lập các trạm kiểm soát cho nên ngày cũng là hốt một núi bạc, có thể nói vị Tây Sơn không những làm nên tên tuổi của Tấn Thành, mà còn giúp cho triều đình nơi đây có không nhỏ một bút thu vào. Công chúa, đây là một chiếc vòng tay, ta thấy nó rất là thích hợp với người, cho nên mới mua lấy, mong người nhận cho. Tại một tòa đình đài nghỉ mát, một chàng thanh niên tầm 20 tuổi có tu vi siêu phàm cảnh nhất trọng đang cầm một chiếc vòng tay tinh xảo. Vẻ mặt không giấu được sự ái mộ nhìn về phía phục sức công chúa thiếu nữ nói. Vòng tay này thi thoảng phát ra một đạo phù văn như có như không, nếu như có người biết hàng tại đây có thể phát hiện ra trên vòng tay này có một đạo nhị giai phù văn trận pháp. Có thể nói chỉ dựa vào nhị giai phù văn trận pháp này, chiếc vòng tay này giá trị có thể nói là vô cùng xa xỉ, cho dù nhị tinh thế lực cũng khó mà bỏ ra nổi con số đó. Thế nhưng một chiếc vòng tay xa xỉ như vậy lại bị vị bạch tí thanh niên này đưa đi không một chút luyến tiếc, có thể nói hắn yêu vị công chúa trước mắt này đến giường nào. Thiết Chu ca, ta đã nói với ngươi nhiều lần rồi. Đừng gọi ta là công chúa, kêu ta là Nguyệt Nhi là được rồi. Phục sức công chúa thiếu nữ mỉm cười, đưa thon dài thiên thiên ngọc thủ, rất tự nhiên lấy đi chiếc vòng tay do vị thanh niên kia đưa, vẻ mặt rất là hạnh phúc nói. Nàng có lồi có lõm dáng người, vô cùng mịn màng tuyết bạch khuôn mặt, đủ để mị hoặc chúng sinh hoàn mỹ ngũ quan, cho người ta kinh động như gặp thiên nhân, khuynh quốc khuynh thành. Cái này thiếu nữ chính là cựu công chúa của Đại Tấn Đế quốc Hàng Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi. Thanh niên Thiết Trụ nhìn thấy nụ cười kia của Hàng Nguyệt Nhi, trái tim như là tan chảy, lắp bắp nói. Không sai, người thanh niên này chính là Thiết Trụ. Nếu Diệp Tử Phàm xuất hiện tại đây, không chừng còn không nhận ra được hắn, một thân bạch y thắng tuyết, khí độ ngời ngời, ai còn có thể nhận ra chỉ 2 năm về trước hắn vẫn còn là một tên Diệp gia tạp dịch đệ tử, tu vi chỉ có võ mạch nhất trong đây. Vậy thì đúng rồi, Thiết Chu ca, ngươi bây giờ mới 20 tuổi, nhưng mà đã đột phá siêu phàm cảnh, tương lai chân huyền cảnh là chạy không thoát, không chừng pháp thần cũng là có hy vọng, đối với Nguyệt Nhi mà nói Thiết Chu ca là cái thế cường giả, không chừng tương lai Nguyệt Nhi còn cần Thiết Chu ca che chở đâu. Hàng Nguyệt Nhi vẻ mặt vui mừng, cất lên giọng nói êm ái như chim vành quên, làm nhân tâm không khỏi mơ màng. Nguyệt Nhi, nàng quá khen. Thiết Trụ lấy tay sờ vào mũi, có chút xấu hổ nói. Hắn nào phải thiên tài, thiên tiêu gì, có được hôm nay cũng là do sư phụ Diệp Chính Quang tài bồi, nếu như không có công pháp cộng thêm năng lượng, bây giờ hắn cũng chỉ là một tên 1-2 trọng võ mạch bị người khác khi dễ. Nhất là một năm trước đây, Diệp Chính Quang lại đưa cho hắn một bình năng lượng, hắn vui mừng đến cực hạn khi thấy bên trong nằm 120 viên siêu phàm đan, hơn nữa chất lượng còn là thượng thừa, hắn sau khi sử dụng 10 viên đã được như ý nguyện đột phá siêu phàm cảnh, đây là cảnh giới mà hắn có nằm mơ cũng không nghĩ đến. Hiện tại trong nhẫn chữ vật của hắn còn thừa hơn 100 viên đâu. Chương 144, Mỹ Nhân Kế. Sau khi đột phá hắn thấy sư phụ nhìn hắn với một ánh mắt quái dị, sau này ra ngoài kiến thức tăng trưởng hắn mới biết sư phụ ánh mắt kia là ý gì. Trong tay hắn cầm là thượng phẩm siêu phàm đan, người có tư chất bình thường chỉ cần một viên cũng có thể đột phá siêu phàm cảnh, cao lắm cũng chỉ 2 viên mà thôi, hắn đằng này ngược lại là tốt, một hơi nuốt 10 viên thượng phẩm siêu phàm đan mới đột phá siêu phàm, có thể nói là tư chất của hắn có bao nhiêu rắc rưởi. Còn vị Hàng Nguyệt Nhi này là một lần hắn đi đến Long Nguyên Sơn mạch rèn luyện vô tình gặp gỡ. Khi lần đầu tiên thấy được Hàng Nguyệt Nhi, hắn kinh như thiên nhân, rơi vào bể tình ngay mà không thể tự kiềm chế được. Vì nàng, hắn đã rời bỏ đi Diệp phủ với thân phận thái thượng trưởng lão, ngay cả tu hành trên đường hắn cũng dần sa sút, cho dù trong tay hắn có mấy trăm viên linh khiếu đan, nhưng mà đến bây giờ vẫn chỉ là siêu phàm cảnh nhất trọng. Thiết Chu ca, ta hiện tại đã tạm lại siêu phàm tam trọng không có đột phá, lần trước đan dược mà ngươi cho. Hàn Nguyệt Nhi nhìn Thiết Chu có chút khó xử nói. Nguyệt Nhi, ta nơi này vẫn còn khiếu linh đan, nàng cầm lấy tu luyện đi. Không chờ cho Hàn Nguyệt Nhi nói hết, Thiết Chu đã từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một chiếc bình ngọc, nhét vào tay của Hàn Nguyệt Nhi. Thiết Chu ca, như vậy sao được, ta không thể nhận thêm đan dược của ngươi. Hàn Nguyệt Nhi ánh mắt đẹp xoẹt qua một tia cực độ vui mừng, nhưng liền biến mất. Nàng tay phải cầm lấy tay của Thiết Chu, tay trái đem bình ngọc trả lại vào tay của hắn, như là rất là không muốn lấy khiếu linh đan kia dường như. Nguyệt Nhi, nếu mà ngươi không nhận lấy, sau này ta sẽ không gặp ngươi nữa. Thiết Chu thần sắc cả giận nói. Khi mà Hàn Nguyệt Nhi đưa tay nắm lấy cánh tay của hắn, trong lòng của hắn như có vạn con mã đang buôn đảo, trái tim ra tốc kịch liệt. Phải biết hai người quen biết nhau gần nửa năm qua, số lần Hàn Nguyệt Nhi nắm tay của hắn chỉ đếm được bằng đầu ngón tay, mỗi một lần như vậy, linh hồn của hắn như đi đến tận mây xanh. Vậy thì đa tạ Thiết Chu ca. Thấy Thiết Chu vẻ mặt nghiêm túc, Hàn Nguyệt Nhi rất là cẩn thận đem bình ngọc thu lại đưa vào bên trong nhận chữ vật. Công chúa, hoàng hậu nương nương có việc tìm ngài. Đang khi Thiết Chu vẫn còn đang ngây ngất với cảm giác vừa rồi thì lại bị một âm thanh đánh thức. Một đội nhân mã 24 tên mang hắc sắc giáp trụ đi đến, cầm đầu là một vị râu quai nón tướng quân phục có tu vi siêu phàm cảnh cửu trọng, chính hắn là người cất tiếng nói. Đồng tướng quân, mẫu hậu tìm ta có chuyện gì? Hồi công chúa, mặt tướng không có biết. Đồng Lôi cung kính hồi đáp. Thiết Chu ca, ngươi xem. Hàn Nguyệt Nhi nhìn qua Thiết Chu, thần sắc kia tựa rất là bất đắc dĩ nói. Nguyệt Nhi, nếu như hoàng hậu nương nương tìm, nhất định là có chuyện trọng đại ngươi đi trước đi. Tuy là có chút không tha, nhưng mà Thiết Chu cũng chỉ gượng gạo đưa tiễn. Vậy lần sau chúng ta lại tái kiến. Lần sau tái kiến. Hờ a y y y y. Lần nào cũng là như vậy. Nhìn thân hình tuyệt mỹ của Hàn Nguyệt Nhi biến mất khỏi tầm mắt, Thiết Chu không khỏi thở dài một tiếng, không biết lần sau gặp được nàng là vào lúc nào. Khi nào dùng hết khiếu linh đan, nàng tự nhiên sẽ đến tìm ngươi thôi. Một đạo âm thanh từ sau lưng Thiết Chu vang lên, không biết là từ khi nào Diệp Chính Quang đã xuất hiện sau lưng của hắn. Sư phụ, sao ngươi lại đến đây? Thiết Chu đánh cái giật mình, quay lại cung kính nói. Thiết Chu, ngươi thật không theo ta quay về Mạc Thành sao? Diệp Chính Quang gương mặt có một tia khói mù nói. Xin lỗi, sư phụ đệ tử không muốn quay lại Mạc Thành. Thiết Chu quỳ xuống đất, mặt chạm sàn nhà, có thể nói lên quyết tâm của hắn. Thiết Chu nha, ta đã nói với ngươi nhiều lần rồi, Nguyệt Nhi công chúa chỉ là lợi dụng ngươi mà thôi, tại sao ngươi lại không chịu hiểu chứ? Diệp Chính Quang thấy Thiết Chu quỳ xuống, thân hình tránh qua một bên, có chút hận sắc không thành thép nói. Với biểu hiện của Nguyệt Nhi công chúa, đã từng sống trong thâm cung như hắn sao lại không nhận ra đây là mỹ nhân kế kia chứ, cũng chỉ có ngu ngốc như tên Thiết Chu này mới bị lừa gạt mà thôi. Nếu như là một vị cô nương khác có ý định lợi dụng Thiết Chu, hắn đã một trưởng bổ ra từ lâu, nhưng riêng Hằng Nguyệt Nhi này lại là không được, sau lưng nàng đứng chính là quái vật khổng lồ tứ tinh thế lực đại tân triều. Hắn bây giờ tuy đã là chân huyền cảnh cường giả, nhưng mà đối với Hằng gia cũng chỉ là một con hơi cường một chút kiến mà thôi, nếu như chọc giận bọn họ, hắn có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Trừ phi là vị chủ nhân kia của mình xuất thủ, nếu không hắn thật không làm gì được đại tân triều. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nhìn thấy Thiết Chu vẫn quỳ dưới đất không đứng lên, lại không nói một tiếng, Diệp Chính Quang chỉ để lại một câu, phất áo rời đi. Hắn là có thể cưỡng ép mang đi Thiết Chu, nhưng mà cũng chỉ là mang đi thân xác của hắn, trái tim của hắn hiện tại đang nằm tại đây, có cưỡng ép cũng vô dụng. Hắn đôi khi còn nghĩ tại sao anh Minh Thần Võ như chủ nhân lại có một tên huynh đệ đầu đất như vậy. Sư phụ, Đồ Nhi không phải là không biết mình bị nàng lợi dụng, nhưng mà Đồ Nhi không thể nào bước ra được à. Nhìn Diệp Chính Quang thất vọng tâm tình rời đi, Thiết Chu đứng dậy trên khóe mắt hai dòng lệ tuôn nói. Hắn có ngu ngốc đến đâu cũng biết Hằng Nguyệt Nhi chỉ là lợi dụng hắn để lấy đan dược mà thôi, nhưng mà hắn lại không thể nào thoát ra cho được, nếu như sau này không còn gặp lại Hằng Nguyệt Nhi, hắn thà rằng chết đi còn hơn. Chỉ là như vậy hắn đã làm thất vọng sư phụ, nếu như ngày xưa không có sư phụ đưa tay ra giúp đỡ, hắn chỉ là một tên bị người khác khinh bỉ tập dịch, hắn làm như vậy thật đúng là bất nghĩa. Từ Phàm, không biết nếu như ở vào hoàn cảnh của ta, ngươi sẽ có lựa chọn như thế nào? Đương nhiên, Thiết Chu nhớ đến người huynh đệ thân thiết của hắn Diệp Từ Phàm, sau khi được Diệp Chính Quang thu nhận làm đệ tử, hắn được sống trong lầu sang đình đài. Hắn có cho người hỏi thăm qua Diệp Tử Phàm, nhưng đến từ sát sinh khu lại cho hắn biết là Diệp Tử Phàm đã rời đi Diệp phủ, hướng đi không rõ, hiện tại lao đại tại đó là Tào An. Nói những điều này có ích gì đâu chứ, chúng ta đã là người của hai thế giới. Thiết Chu thở dài một tiếng, bây giờ hắn đã là siêu phàm cường giả tiên sư, trong khi Diệp Tử Phàm căng chết cũng chỉ võ mạch mấy trọng bồi hồi, hắn hiện tại có 200 năm thọ nguyên, đột phá tiếp chân huyền cũng là không khó, Diệp Tử Phàm bên ngoài không biết có còn sống hay không, phải biết thế giới bên ngoài không có thế lực nào bảo hộ là sẽ chết rất nhanh a. Hai người không cùng một thế giới sao? Cũng không có sai, nhưng mà người không cùng thế giới với Diệp Tử Phàm là ngươi, chứ không phải Diệp Tử Phàm. Tại một nơi cách Thiết Chu ba dặm chi địa, Diệp Chính Quang hừ cái mũi nói, chỉ là một tên siêu phàm cảnh một trọng sâu kiến, lại dám nói pháp thần cảnh là người không cùng với hắn một thế giới, cũng chỉ có tên Thiết Chu này mới to gan như vậy. Nếu không phải, Diệp Chính Quang bức bối, hắn thật ra không muốn theo chân của tên Thiết Chu này chịu khổ, ngặt nỗi đây là chuyện mà Diệp Tử Phàm giao cho hắn không thể không làm. Vừa rồi hắn cũng chỉ giả bộ đi thế thôi, hắn cũng không thật sự bỏ qua Thiết Chu. Nếu không Diệp Tử Phàm biết đến sẽ là người đầu tiên không buông tha cho hắn. Đại Tấn Đế quốc Hàng gia, hy vọng các ngươi đừng làm điều quá phận nha. Diệp Chính Quang thấp giọng lẩm bẩm. Dù ở chung thời gian không lâu, nhưng mà hắn có phần hiểu biết về Diệp Tử Phàm tính cách, đó là một người thủ đoạn độc ác, lục thân bất nhận, ngược lại ưu điểm lớn nhất là cũng có chút nghĩa khí, thiết trụ này năm xưa chỉ vì đối xử với hắn khá tốt, nên hắn mới quan tâm chăm sóc lại thiết trụ. Nhưng mà lỡ may tên thiết trụ này có điều không may, hoặc là bị người hãm hại, vị kia chủ nhân tuyệt đối sẽ vì tên thiết trụ này báo thù, nếu như hắn đoán không lầm khi ấy nhân tộc có thể sẽ máu chảy thành sông. Nghĩ đến đây, hắn không cấm dùng mình một cái. Đại Tấn Đế quốc hoàng cung, Thái tử hành cung. Hằng Nhi, ngươi đã rửa tay rất là nhiều lần rồi, nếu còn rửa nữa không chừng ra cũng sẽ đi luôn. Thái tử Hằng Vũ Hiên ngồi trên chủ vị, thưởng thức ly trà nhìn Hằng Nguyệt Nhi đang hết rửa lại lau không khỏi buồn cười nói: "Đại ca, ngươi có thể để người khác thay ta đóng kịch được không? Nhìn đến tên thiết trụ kia là ta đã muốn nôn mửa." Hằng Nguyệt Nhi đã bỏ đi vẻ ngụy trang bên ngoài, sắc mặt cực kỳ không tốt nói: "Thử nghĩ nàng đường đường là thiên chi tiêu nữ, đế quốc hoàng tộc, lại phải đi giả vờ yêu đương với một tên tạp dịch đệ tử, mỗi lần như vậy, nàng giống như ăn một con ruồi khó chịu. Nguyệt Nhi, vì đại kế của chúng ta, muội phải chịu một chút ủy khuất." Hằng Vũ Hiên đứng dậy, đi đến ôm Hằng Nguyệt Nhi vào lòng, hắn nãy nói: "Chỉ cần có thể giúp được cho huynh, chịu một chút ủy khuất cũng không có sao." Nhìn vào ánh mắt thâm tình của Hằng Vũ Hiên, Hằng Nguyệt Nhi như ăn một viên mật ngọt giống như: "Đúng rồi Hiên ca, đây là 12 viên khiếu linh đan, chỉ cần có nó huynh có thể đột phá siêu phàm cảnh hậu kỳ bình cảnh, không những vậy siêu phàm đỉnh phong cũng là trong tầm tay. Nguyệt Nhi, ta hứa với muội chỉ cần ta đăng cơ thành đế, ta nhất định sẽ phong muội làm hoàng hậu." Cất kỹ bình ngọc vào nhẫn chữ vật, Hằng Vũ Hiên nhìn Hằng Nguyệt Nhi ánh mắt đầy chân thành nói: "Khiếu linh đan à, đó là trong truyền thuyết đan dược, cũng nhờ có nó, chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi hắn đã từ một vị thất sủng hoàng tử với tu vi siêu phàm một trọng, nhảy lên thành lục trọng cường giả, tại trên hoang thất thí võ hắn càng là độc chiếm ngôi cao, lệnh phụ hoàng của hắn lau mắt mà nhìn, sau đó phong hắn làm thái tử. Nhưng mà phía phụ hoàng..." Hằng Nguyệt Nhi tim đập có chút nhanh, nàng làm tất cả những chuyện này, không phải là vì ngôi vị hoàng hậu kia sao? Chương 145, sát khí tiệm khởi. "Nguyệt Nhi, muội chỉ là con gái nuôi của phụ hoàng, chúng ta không có quan hệ huyết thống, phụ hoàng là sẽ không phản đối chuyện của chúng ta." Hằng Vũ Hiên rất tự tin nói. "Cảm ơn Hiên ca." Hằng Nguyệt Nhi e thẹn nói. Nàng đương nhiên là biết mình không phải là thành viên chính thống của Đại Tấn hoàng thất, chẳng qua mười mấy năm trước phụ thân của nàng vì cứu bệ hạ mà chết nên sau này mới được mang về hoàng cung sắc phong làm công chúa mà thôi. "Phải rồi Hiên ca, sao chúng ta không bắt đi tên thiết chủ kia lại, chỉ cần vào hoàng thất ngục giam, hắn những đan dược kia không phải là của chúng ta hay sao?" Vui mừng thoáng qua, Hằng Nguyệt Nhi nghĩ đến phải tiếp tục đi cho tên dân đen kia sắc mặt, trong lòng có chút không tốt. Tuy là hai người không có làm gì, nhưng mà sau này nàng sẽ là hoàng hậu Đại Tấn, không chấp nhận bị người gièm pha. "Muội không có hiểu, bây giờ thời cơ vẫn chưa đến." Hằng Vũ Hiên hai con ngươi lóe qua một tia sắc khí. Hắn sao lại muốn người đàn bà của mình cùng người khác khanh khanh ta ta, nhưng mà hắn tạm thời còn chưa thể động thủ được, hắn mới lên làm thái tử không được bao lâu, căn cơ còn chưa vững chắc, cường giả đầu nhập vào hắn cũng không nhiều. Làm không tốt, bước dây động rừng, mấy tên huynh đệ của mình nghe tin nào đến, khi đó hắn không có trái ngon để ăn. Lần trước hắn có phái một vị chân huyền cường giả đi chảo tên thiết trụ kia về, nhưng mà vị cường giả kia lại phát hiện xung quanh cũng có một vị chân huyền cảnh khác hơi thở, rất có thể là người đi theo bảo hộ cho tên thiết trụ kia. Phát hiện này không khỏi làm trong lòng của hắn chấn động, có chân huyền cảnh đi theo bảo hộ, thân phận của tên thiết trụ này vô cùng không tầm thường, tuyệt không có giống như bên ngoài là một đứa con rơi, tạp dịch đệ tử đơn giản như vậy. Chờ hắn điều tra rõ, cùng với thuyết phục một ít chân huyền cảnh trung hậu kỳ về phía mình, lúc đó động thủ cũng không muộn. Dám chạm tay vào người đàn bà của mình, Hằng Vũ Hiên từ lâu đã phán thiết trụ án tử hình. "Nguyệt Nhi, mấy ngày rồi chúng ta không có cùng nhau." Dẹp đi suy nghĩ về thiết trụ qua một bên, ôm người ngọc trong tay, Hằng Vũ Hiên sắp tâm tiệm khởi, không nói hết câu đã túi xuống hôn lên đôi môi xinh đẹp của Hằng Nguyệt Nhi, sau đó quăng nàng lên một chiếc giường. "Hiên ca, bây giờ vẫn còn đang là ban ngày." Hằng Nguyệt Nhi bị Hằng Vũ Hiên đặt tại dưới thân, không khỏi thở gấp nói: "Ta mặc kệ, đây cũng không phải là lần đầu tiên." Hằng Vũ Hiên hơi thở ồ ồ mà hôn đến, không bao lâu bên trong Đông Cung vang lên những tiếng thở dốc liên tục bảy. 3 tháng sau, Tây Hoang địa vực. Luyện Thần Quân đám người đây là muốn làm gì? Không lẽ muốn tuyệt diệt yêu tộc mới chịu ngừng tay hay sao? Trong bất chi bất giác, cái kia trên vương vị 3 mét Chu Tước mày nhăn lại cùng một chỗ. Tây Hoang địa vực, Chu Tước vương cung. Chu Tước yêu vương Phụng Tam Thiên đôi mày liền nhíu chặt, có chút đoán không ra đám người Luyện Thần Quân kia ý định. Nửa năm qua đã có thêm 6 đầu Ức Vạn Giảm Sơn mạch bị bọn họ công chiếm, nâng tổng số sơn mạch bị Luyện Thần thành lên thành 10 tòa, mỗi lần bọn họ đi đến, ngoài chủ mạch không có vấn đề gì sau, mấy đầu ngàn vạn giảm sơn mạch dường như bị bọn họ bắt sạch, cũng không hề thấy đám yêu thú kia xuất hiện một lần nữa, tương lai chờ đợi đám yêu thú kia chỉ có thể có một con đường chết. Hiện tại thế lực của bọn họ sau khi hợp nhất 10 đầu sơn mạch đã tăng lên dữ dội, yêu vương cường giả theo thông tin mới nhất hắn nhận được đã lên đến 12 tên, yêu soái càng là mấy vạn người mà tính. Tây Hoang địa vực bên ngoài cũng chỉ có 23 vị yêu vương cảnh giới, cùng với 23 đầu Ức Vạn Giảm Sơn mạch, Luyện Thần Quân đã chiếm lấy 10 đầu, tức là chiếm gần đi một nửa, với tình hình này khả năng chiếm hết Tây Hoang, thậm chí là Thiên Hoang đại lục chỉ là chuyện sớm muộn. Đám người Luyện Thần Quân kia ý định muốn làm gì? Nếu như mà vì linh mạch, bọn họ chiếm nhiều đầu Ức Vạn Giảm Sơn mạch như vậy cũng là đủ rồi, đâu cần phải đuổi tận giết tuyệt tất cả yêu chúng kia chứ? Cùng là yêu tộc với nhau, hành vi này được xem như là tối kỵ. Phong Khắc Nhiên kia đã chết 3 năm, nhưng mà hôm nay lại hiện lên thế gian, bọn họ đã điều tra rất nhiều lần, nhưng đến bây giờ mọi chuyện vẫn là một bến mê, chỉ biết là hiện tại Oai Phong một đời yêu vương Phong Khắc Nhiên đã nhận một tên nhân tộc làm chủ, mọi chuyện đều lấy hắn làm đầu, đây là điều không tưởng được. Không những vậy, tên nhân tộc kia làm sao có thể khống chế tất cả yêu vương, làm cho bọn họ trở nên nghe lời dễ bảo, hắn nghe nói tên nhân tộc kia chỉ có chân huyền cảnh tu vi mà thôi, đây cũng là một bến mê mới. Bất quá rất nhanh, Phụ Tam Thiên liền làm ra phản ứng tới, hiện tại cũng không phải là suy nghĩ, Phong Khắc Nhiên làm sao chết mà hoàn sinh, hoặc là tên nhân tộc kia lai lịch thủ đoạn, nếu như cứ để cho cái gọi là luyện thần quân kia tiếp tục mở rộng, yêu tộc bọn họ có khả năng bị tuyệt chủng. Sau một khắc, Phụ Tam Thiên tức nhãn nhất chuyển, nhìn chung quanh toàn bộ vương điện chư vị, ai nguyện ý cùng bản vương diệt thần. Thanh âm lộ ra từng đợt lôi âm, chấn cho vương điện chập chờn. Cái này, cái gì? Rất nhanh, vương điện bên trong, yêu soái cảnh cường giả Chu Tức bộ tộc lặng thấp tức đầu, không dám cùng Phụng Tam Thiên đối mặt, hiện tại bên đám luyện thần quân kia đã có 12 vị yêu vương à nha, bọn họ chỉ là yêu soái cảnh giới đi không phải là đưa đồ ăn hay sao? Bọn nó đến được thông tin trước kia luyện thần quân trước chỉ bắt một đám yêu binh yêu tướng mà thôi, yêu soái cảnh giới vẫn có thể quy hàng, nhưng hiện nay cả yêu soái bọn họ cũng là không dung tha, nghe nói đã có cả vạn tên yêu soái biến mất trong tay bọn họ rồi. Chương 146, yêu vương hội nghị. Phụ huynh, ngươi cũng đừng làm khó đám yêu soái này, đây không phải là cấp độ bọn họ có thể nhúng tay. Hiện tại Chu Tức Vương Điện có hai hàng cao quý vương tọa, tổng cộng 12 tòa, ngồi chính là 12 vị yêu vương còn lại của Tây Hoang địa vực. Lên tiếng chính là chiếc vương tọa gần nhất với Phượng Tam Thiên, Huyết Nguyệt yêu vương bối Tây Địch, tại bên trong Tây Hoang này thực lực của Huyết Nguyệt yêu lang bọn họ có thể bài danh top 3, lần này nếu không bị cái gọi là luyện thần quân kia ép cho quá gắt gao, hắn cũng sẽ không đến nơi này xem Phụng Tam Thiên diễn kịch. Khu Long huynh, Huyết Đoạn Sơn mạch của ngươi khoảng cách luyện thần thành kia rất gần, ngươi có tình báo gì mới muốn nói cho mọi người biết không? Phụng Tam Thiên ho khan một tiếng che giấu đi sự xấu hổ, quay qua bên phải một tòa vương tọa hỏi. Sau khi hỏi xong, ánh mắt của hắn liếc một đám yêu soái bên trong tòa quán thầm các ngươi làm bộ nói những câu thể chết cùng ta giết địch không phải là được rồi sao? Ta cũng không có bắt các ngươi ra trận, thật làm ta tại một đám yêu vương mất hết cả mặt mũi. Đám yêu soái kia bị ánh mắt của Phụng Tam Thiên đảo qua, trong lòng lập tức run lên, nhưng mà bọn họ cũng không dám tự xưng anh hùng vào lúc này, nếu chẳng may yêu vương bệ hạ đưa bọn họ làm pháo hôi thì sao? Luyện thần thành này chẳng qua chỉ là một tòa tiểu thành trì, nhưng mà nơi đó rất có thể là do một tên nhân tộc làm thủ lĩnh, tên nhân tộc này nhất định có tu vi tam giai cảnh giới, hiện tại hắn vẫn còn độc thân, thủ hạ là... Dừng! 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 Long huynh, ngươi không cần phải nói nữa, những cái này chúng ta đã biết, ngươi nếu như không có thông tin gì khác không cần nói nữa. Phụ Tam Thiên liên tục nói ba tiếng dừng, có thể nói trong lòng hắn khó chịu. Hắn có chút hối hận tại sao mình lại mời con rắn này nói chuyện kia chứ, tại thiên hoang này ai không biết tên Huyết Long yêu vương này là một kẻ háo sắc và lắm lời. Nếu như vào phô của hắn, hắn có thể nói 3 ngày 3 đêm mà không hề ngừng nghỉ. Ân. Theo thông tin mới nhất ta có được thì Phong Khắc Nhiên sở dĩ có thể cải tử hoàn sinh là do tên nhân loại này thao tác, hắn 8 tháng trước còn thu phục Thiên Dực yêu vương Phong Vũ Xuân, sau đó hắn không biết làm cách nào lại thu phục tiếp Kim Cương Ma Hùng, rồi sau đó bốn. Dừng lại, Long huynh, thông tin của ngươi rất là chính xác và mới mẻ, chúng tôi thật sự rất cảm ơn những tình báo mới nhất này của ngươi. Không chỉ là Chu Tức yêu vương Phụng Tam Thiên, ngay cả 11 vị yêu vương còn lại gương mặt cũng là đen lại, đây mà gọi là thông tin mới nhất sao? Chúng ta đã biết từ lâu rồi, bây giờ ngươi mới nói. Đám yêu vương không khỏi thở dài, trông cậy vào một tên suốt ngày chỉ chìm vào đúng quần của Mẫu Long biết được thông tin, thật sự là mặt trời mọc hướng tây. Phụ huynh, Huyết Long yêu vương Long Lạp Đức có chút xấu hổ nói. Long huynh, ngươi không cần phải nói nữa, chúng ta đều hiểu, đều hiểu. Phụ Tam Thiên cắt đứt Long Lạp Đức lời nói, nếu như không phải cần đồng tâm hiệp lực đối phó với luyện thần quân kia, hắn thật sự không nhịn được tấu con rắn này một trận xúc động. Đúng lúc này, hồi bẩm bệ hạ, đã phát hiện luyện thần quân tại Đồng Văn Sơn mạch. Đang lúc Huyết Long yêu vương muốn biện giải, một con tam giai hậu kỳ viên mãn Chu Tức bay vào vương điện, lên tiếng nói: "Đồng Văn Sơn mạch sao?" Phụ Tam Thiên liếc mắt nhìn hàng cuối cùng vương tọa đang nằm một đầu yêu ngạc. Thấy hắn đang run rẩy kịch liệt, Phụ Tam Thiên có chút hiểu tâm trạng hiện tại của hắn lúc này, Đồng Văn Sơn mạch không phải là hang ổ của Đồng Văn Cự Ngạc kia sao? Luyện thần quân đến đó, có nghĩa là Đồng Văn Sơn mạch đã luôn hãm, Đồng Văn yêu vương hiện tại không ở Đồng Văn thành, số phận của Đồng Văn Cự Ngạc bộ tộc rất là kham ưu a. "Luyện thần quân, tiêu xác ta cùng các người không đội trời chung." Tiêu xác ngạc thân vùng ấy, chấn động Chu Tức vương điện, ngay cả vương tọa bên dưới cũng bị chấn nát. Tiêu Minh, ngươi bình tĩnh một chút. Phụ Tam Thiên lên tiếng, đây là Chu Tức Vương Điện, cũng không phải là Đồng Văn Vương Cung, ngươi la lối cái gì, có bản lĩnh đi tìm cái kia luyện thần quân tính sổ. Chu Tức yêu vương, xin lỗi, là bản vương có chút thất thố. Tiêu Sát thoáng khôi phục lại bình tĩnh, hắn đến nơi này tụ tập, cũng đã đoán trước được sẽ có kết quả như thế này, chỉ là không nghĩ đến bọn họ lại đến nhanh như vậy. Còn có tin tức gì khác không? Thấy Tiêu Sát cũng đã bình tĩnh trở lại, Phụ Tam Thiên hỏi tên tộc nhân mang đến mới nhất tin tức kia. Hồi bệ hạ, theo thông tin mới nhận được, luyện thần quân sau khi dẹp Tiên Đồng Văn Sơn mạch thì không có hành động gì khác, dường như bọn họ muốn đóng quân lâu dài tại đây. Phụng Yên Tử cung kính hồi đáp. Bọn họ không tiến thêm một bước sao? Phụ Tam Thiên kinh ngạc, đây không giống phong cách hành sự khát máu của đám luyện thần quân kia nha. Đúng vậy, bọn họ còn lấy Đồng Văn Thành làm hành cung, theo chúng tôi suy đoán trong khoảng thời gian ngắn bọn họ là không rời đi Đồng Văn Thành. Cho người điều tra nhất cử nhất động của bọn họ. Phụ Tam Thiên nói, chuyện ra bất thường, chắc chắn có miêu mị, hắn phải điều tra rõ rồi mới tiến hành bước tiếp theo. Vâng. Bên hạ. Phụng Tử Yên phụng mệnh cáo lui. Vì điều tra đám này luyện thần quân, Chu Tước bộ tộc bọn họ không biết chết hết bao nhiêu người, lần này không chừng con số tổn thất còn lớn hơn. Chương 147, Phong Khắc Nhiên vô địch. 3 ngày hôm sau, Đồng Văn Sơn Mạch, Đồng Văn Vương Cung. Bây giờ phải gọi là Luyện Thần Vương Cung mới đúng, vì sau khi nhập chủ nơi này, Diệp Tử Phàm đã cho người sửa lại, không chỉ là Đồng Văn Vương Cung, 9 tòa vương cung khác cũng đã thay đổi tên hiệu. Các ngươi nói trận chiến này chúng ta có nên đánh không? Nằm trên tòa kia rộng lớn vương tọa, Diệp Tử Phàm đang phe phẩy một tấm tinh xảo gia thú, nếu như nhìn kỹ đó là một tờ chiến thư. Chủ nhân, theo ta thấy tạm thời còn không nên đáp ứng đám người Phụng Tam Thiên khiêu chiến. Bạch Thuần Sâm đứng ra nói. Qua mấy tháng ở chung, hắn cũng đã biết khá tỉ mỉ chi tiết của vị chủ nhân này, tu vi chỉ có chân huyền cảnh nhưng mà thực lực có thể so với yêu vương sơ kỳ cường giả, đây là chưa tính đến thân thể lực phòng ngự cùng nguyên thần công kích, nếu như tổng hợp lại chiến lực hắn tuyệt đối không phải vị chủ nhân này đối thủ. Chủ nhân, Bạch yêu vương nói rất đúng, chi bằng chờ chủ nhân ngài bản thể từ thiên ngoại trở về, chúng ta nhất cử diệt trừ bọn người kia, nhất thống thiên hoang đại lục. Đứng sau Bạch Thuần Sâm mấy tịch vị kim cương ma hùng thoát hoan nói. Lời hắn nói ý nghĩa cũng khá là sâu xa, chủ nhân ngài bản thể tuy là cường đại, nhưng mà dù sao bây giờ ngài cũng chỉ là một đạo phân thân mà thôi, trong tay lại không cầm luyện thần đỉnh bảo hộ, chỉ một tên mới vào yêu vương cảnh ngài cũng đánh không lại, làm sao chịu được một đám yêu vương chúng, hậu kỳ uy áp, nếu chẳng may đạo phân thân này của ngài bị hủy, khi bản thể trở lại không tìm chúng ta phiền phức sao? Mặc dù chủ ý vẫn là do ngài ra, ta cũng ủng hộ ý kiến của Kim Cương yêu vương, hiện tại bản thể của ngài đã dẫn theo Phong Vũ Xuân yêu vương ra ngoài độ kiếp, chúng ta chỉ còn lại 11 vị yêu vương mà thôi. Trong khi đó đối phương ít nhất cũng có 13 vị, nếu như đánh lên, chúng ta sẽ cầm chắc thất bại trong tay. Đứng tại vị trí cuối cùng, Hỏa Lâm có chút biệt khuất nói. Hắn nhìn xem mấy tên yêu vương đứng trước mặt mình khi, nội tâm không khỏi có chút bất đắc dĩ, trước đây còn Phong Vũ Xuân, hắn không đến nổi nhận lấy đi vị trí cuối cùng này, nhưng từ 3 ngày trước Phong Vũ Xuân được chỉ định đi theo chủ nhân bản thể ra ngoài Thiên Hoang Đại Lục độ kiếp sau, vị trí bét bảng này lại thuộc về hắn, ai bảo trong những tên yêu vương mới gia nhập này, thực lực đều cao hơn hắn đâu. Hồi chủ nhân, ta cũng đồng ý hiện tại chúng ta không nên đáp ứng bọn họ đến ưng sầu cốc quyết chiến, chỉ cần chờ thêm ít ngày chúng ta có thể nắm chắc phần thắng trong tay. Một tên đứng thứ 5 vị trí yêu vương Tử Dực Ma Hạc cũng đứng ra khuyên, hắn là 3 tháng trước luyện thần quân đoàn giáng lâm Tử Dực Sơn Mạch, không nói hai lời liền đầu nhập vào Diệp Tử Phạm, hắn nhìn thấy đội hình đông đảo yêu vương thế kia biết có chống lại cũng chỉ có con đường chết, thay vì như vậy sao không dứt khoát một chút, đỡ phải chịu nỗi đau sát thịt, còn có thể bảo vệ tộc nhân một tia hương hỏa. Ngay cả đại danh đỉnh đỉnh như Thiên Dực Hắc Hổ Phong Khắc Nhiên, cùng với Bạch Thuần Sâm đều đầu hàng. Yêu vương trung kỳ viên mãn như hắn thần phục cũng không phải là chuyện đáng xấu hổ gì. Tất cả các ngươi đều nghĩ như vậy. Diệp Tử Phàm quét mắt nhìn 11 tên yêu vương bên dưới, không vui không buồn hỏi. Vâng, chủ nhân. Trừ đứng đầu Thiên Dực Hắc Hổ Phong Khắc Nhiên vẫn vạn năm một bộ gương mặt ra, 10 tên yêu vương còn lại đều đồng thanh trả lời. Ta thì không cho là như vậy, một tuần sau chúng ta sẽ đến ưng sầu cốc ứng chiến. Diệp Tử Phàm chỉ trầm ngâm một chút lên tiếng quyết định. Tuân lệnh chủ nhân. Thấy Diệp Tử Phàm đã đưa ra quyết định, tuy trong lòng có chút thất vọng, nhưng 10 tên yêu vương còn lại vẫn đồng thanh đáp. Tại luyện thần quân bên trong này, Diệp Tử Phàm đưa ra quyết định chính là thánh chỉ, bọn họ chỉ có quyền đưa ra ý kiến lập trường của mình, nhưng tuyệt đối sẽ không vi phạm Diệp Tử Phàm mệnh lệnh. Các ngươi cũng đừng có bộ mặt này, trận chiến trước mắt chúng ta là sẽ không thua, các ngươi còn không biết hết năng lực của Phong Khắc Nhiên đâu. Diệp Tử Phàm thấy bọn họ tinh thần sa sút không khỏi lên tiếng. Chủ nhân, không biết Thiên Dực yêu vương có năng lực gì có thể thay đổi cục diện. Một tên yêu vương mặt chuột cả gan đứng ra hỏi, Phong Khắc Nhiên tuy là yêu vương trí cường giả, nhưng mà Phụng Tam Thiên cũng là không kém cả nhà, nhất là chí tôn bộ tộc như Chu Tước. Bên trong không chỉ có 1-2 tên yêu vương viên mãn đơn giản như vậy được. Muốn biết sao? Diệp Tử Phàm cười bí hiểm nói. Các ngươi có thể đồng thời công kích vào Phong Khắc Nhiên, tự nhiên sẽ biết được thôi. Bọn họ tuy không nói, nhưng mà ánh mắt trong đợi kia đã chỉ rõ tất cả, Diệp Tử Phàm cũng không thừa nước đục thả câu. Chủ nhân, ngài nói Thiên Dực yêu vương có thể chống được công kích của 10 người chúng ta mà không có vấn đề gì. Bạch Thuần Sâm lập tức nói. Mấy tháng qua, vì thực lực luyện thần quân tăng trưởng nhanh chóng, những lần Phong Khắc Nhiên ra tay chỉ đếm được trên đầu ngón tay, tất cả mọi người đều không biết thực lực chân chính của hắn. Lần cuối cùng ra tay cũng chỉ là thu thập Bạch Thuần Sâm hắn mà thôi, lần trước hắn bị thua có phần biệt khuất, nếu không phải quan tâm Bạch Hàm Khê sinh tử, hắn cũng không có bại một cách nhanh chóng như vậy. Tổng hợp thực lực của Phong Khắc Nhiên theo hắn suy đoán nằm vào khoảng 6 ước long lực, so với hắn cái này yêu vương hậu kỳ viên mãn tối đỉnh nhiều ra gấp đôi, hắn tuy đánh không lại nhưng mà rời đi là không có vấn đề. Hắn thật không tin Phong Khắc Nhiên có thể cùng một lúc có thể chống lại 10 tên yêu vương vây công mà bất bại, loại thực lực kia chỉ có tứ giai bên trên, ngũ giai yêu hoàng cảnh giới mới có khả năng làm được. Nhưng Thiên Hoàng không thể xuất hiện ngũ giai cường giả, cho nên khả năng kia liền bị phủ định, lấy yêu vương cảnh chi lực, chống lại 11 vị đồng giai cảnh giới, điều này có khả năng sao? Nếu là lời nói này không phải xuất phát từ Diệp Tử Phàm chi khẩu, hắn đã cho đó là người điên. Như vậy xin mời Phong yêu vương đến diễn võ trường để chúng ta có thể chiêm ngưỡng 3 vạn năm trước đại lục chí tôn. Thấy Diệp Tử Phàm gật đầu chắc chắn Bạch Thuần Sâm đám người cũng không còn điều gì để nói. Nếu như Diệp Tử Phàm lời nói là thật, trận chiến tới không cần có chủ nhân bản thể bọn họ vẫn có thể nắm chắc phần thắng, nghĩ đến đây, trong lòng bọn họ có không nhỏ kích động. Đồng Văn Vương thành diễn võ trường, nằm vào phía đông Đồng Văn Thành, chiếm diện tích 10 dặm vuông, đây là địa điểm hàng năm tổ chức luận võ của Đồng Văn bộ tộc, chỉ là bây giờ nơi đây đã không còn có một con cá sấu nào, từ khi luyện thần quân đám người đến nơi này mà không có thấy Đồng Văn yêu vương Tiêu Sắt ở đâu. Trong cơn giận dữ, Diệp Tử Phàm đã ra lệnh bắt hết mấy ước Đồng Văn cự ngạc bỏ vào bên trong luyện thần đỉnh, thậm chí chỉ có nhị, tam trọng yêu thú cảnh giới hắn cũng không có. Vương Tha, thành ra bây giờ đừng nói tại diễn võ trường này, toàn bộ Đồng Văn Sơn mạch nếu có thể tìm thấy được một đầu cá sấu đó là điều vô cùng khó khăn, so sánh với động vật quý hiếm cũng không quá. Thiên Dực yêu vương, bây giờ ngươi nếu như đổi ý vẫn còn kịp à? Trên không trung diễn võ trường, 10 tên yêu vương hiện ra yêu thể khổng lồ vây chặt vị trí trung tâm Hắc Hổ Phong khắc nhiên, tại đây trong 10 người, kém cỏi nhất là Hỏa Lâm cũng có 180m yêu thể, hắn chính là người lên tiếng khuyên ngăn Phong khắc nhiên. Các ngươi cứ xử ra hết bản lĩnh của mình đi. Thiên Dực Hắc Hổ Phong khắc nhiên đạm bạc lên tiếng. Chương 149, ương sầu cốc. Muốn chết ba. Hàn băng liệt thiên trăm ba. Hỏa diễm phần thiên quyền. Đại địa ma quyền năm. Toàn địa thần thông ba. Thiên tuyển độc chỉ 4. 6. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Từng đạo kinh thiên lực lượng từ trên yêu thể thập đại yêu vương bộc phát mà ra, đem đến không gian chấn động kịch liệt, mơ hồ có thể thấy xuất hiện lỗ đen hư không. Trong số những người này, Bạch Thuần Sâm là người ra tay tích cực nhất, trong cơ thể ba ước long lực không hề một tia giữ lại, hắn nhìn vẻ mặt khinh thường của Phong Khắc Nhiên thì trong lòng vô cùng khó chịu. Người kiêu ngạo cái mau, cũng chỉ là yêu vương cảnh mà thôi, cũng không phải là yêu hoàng cảnh, lấy cái gì mà dám không đặt thập đại yêu vương chúng ta vào mắt. Bạch Thuần Sâm trong lòng oán thầm, một nguyên nhân nữa khiến cho hắn toàn lực ra tay là vì muốn báo trước kia một mũi tên chi thủ. Lần đó nếu như không phải con mèo đen này nhắm ngay nữ nhi của hắn phát lực, hắn cũng sẽ không bị bại thê thảm như vậy. Bây giờ có cơ hội rửa nhục hắn làm gì còn ý định nương tay, không phải vị chủ nhân kia đã nói rồi sao, có thể toàn lực ra tay, sinh tử bất luận, nếu như Phong Khắc Nhiên có chết cũng sẽ không có bọn họ việc gì. Cơ hội tốt như vậy, sao hắn có thể bỏ qua, phải biết qua ngày hôm nay, là sẽ không còn có cơ hội nào tốt hơn nữa, hắn cũng tự mình hiểu lấy, nếu một đối một, hắn tuyệt đối không phải là Phong Khắc Nhiên kia đối thủ. Cái gì? Không thể nào. Ta là hoa mắt sao? Hắn lại không có chuyện gì. Không lẽ hắn đã nhập yêu hoàng cảnh? Một đám yêu vương trố mắt người nhìn ta, ta nhìn người, vừa rồi trông thấy bộ mặt coi thường của Phong Khắc Nhiên, bọn họ cũng không hề có ý định nương tay à nha. Nhưng mà tất cả lực lượng mạnh nhất của bọn họ đánh vào Phong Khắc Nhiên tuy tạo ra kinh thiên chấn động, nhưng mà Phong Khắc Nhiên vẫn lù lù bất động, 399m hổ thể không chịu bất kỳ tổn thương. Cái loại thân thể phòng ngự này bọn họ cũng chỉ gặp qua vị chủ nhân kia mà thôi, không lẽ Phong Khắc Nhiên yêu thể lực phòng ngự cũng đã sánh ngang với vị chủ nhân kia? Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích được không? Phải biết một đòn tuyệt diệt kia của bọn họ cho dù có 10 hay 100 kiện thượng phẩm phòng ngự linh khí cũng sẽ bị bọn họ đánh cho nát bấy, chỉ có phòng ngự đạo khí mới có thể chống lại lực lượng của bọn họ mà không hư hao. Các ngươi có thể yên tâm rồi chứ? Không biết từ lúc nào Diệp Tử Phàm đã xuất hiện trên hổ đầu của Phong Khắc Nhiên, nhìn xung quanh 10 tên yêu vương đang đờ người ra, cất tiếng nói. Kết quả này không nằm ngoài dự đoán của hắn, Phong Khắc Nhiên yêu thể đã từng độ qua yêu hoàng kiếp, lại trải qua luyện thần đỉnh cải tạo, hiện tại tuy không thể tự thân tu luyện tăng lên cảnh giới, nhưng mà lực phòng ngự thân thể đã có thể sánh ngang với hạ phẩm phòng ngự đạo khí cấp thấp. Có thể miễn dịch hoàn toàn tứ giai cảnh giới công kích, tại thiên hoang này không có xuất hiện thông thần cảnh giới, hắn có thể xem như là vô địch. Chúng thuộc hạ không còn ý kiến gì khác, chúc mừng chủ nhân, thống nhất thiên hoang sắp đến 10 con yêu vương hóa thành nhân hình, cung kính hồi đáp. Ở chứng kiến Phong Khắc Nhiên vô địch phòng ngự tư thái giới, kể cả Bạch Thuần Sâm bên trong, 10 tên yêu vương đã tâm phục khẩu phục. Sau đó là một trận mừng như điên, Phong Khắc Nhiên có thể có gấp đôi yêu vương tối đỉnh thực lực, bây giờ lại có biến thái phòng ngự thân thể, nếu còn không thể quét ngang thiên hoang đó là không có thiên lý. Tất cả tản ra, ngày mai chúng ta bắt đầu xuất phát. Cũng không thể để cho người ta nói luyện thần quân chúng ta khiếp chiến được. Diệp Tử Phàm gật đầu nói. Từ khi 3 ngày trước bản thể ly khai thiên hoang, hắn cũng không có ý định công chiếm tiếp theo sơn mạch, đơn giản là trong tay của hắn hiện tại không có luyện thần đỉnh, có bắt hết yêu thú cũng là không có chỗ giam cầm, với lại gặp yêu vương cường giả cũng không thể tiến hành gieo nô ấn, hắn cũng không muốn nhiều phiền phức cho nên không đi thêm một bước, ai nghĩ đến đám người Phụng Tam Thiên kia không biết sống chết, đang lúc hắn muốn ăn tính lại đi hạ chiến thư, thật đúng là ông cụ chê sống. Lâu muốn ăn thạch tín, muốn cản cũng không có được a. Vâng. Chủ nhân. Ưng Sầu Cốc cách Chu Tức Sơn mạch một ước vạn dặm chi địa với tốc độ gấp 3 lần yêu vương cảnh giới, Phụng Tam Thiên đám người đi đến nơi đây chỉ mất thời gian có 5 ngày. Hiện tại Ưng Sầu Cốc đang đứng hai phe nhân mã, tất cả đều là yêu vương cảnh giới, xa xa trăm dặm cùng nhau tương đối. Đây chính là hai bên thế lực tối cường nhất Tây Hoang, Chu Tước liên minh cùng luyện thần thành quân. Thậm chí là cả Thiên Hoang đại lục, cũng không tìm đâu ra thế lực có thể so sánh hiện giờ hai bên thế lực bọn họ, vì có thể nói không có một bộ tộc nào tại Thiên Hoang có thể cùng lúc có được 10 mấy vị yêu vương cảnh giới. Cường đại hùng bá Đông Hoang trăm vạn năm thiết giáp cự long bộ tộc cũng không có được lực lượng kia. Nếu bàn về độ bền chặt thì bên luyện thần quân chiếm thế thượng phong, 11 tên yêu vương tất cả đều một lòng hướng đến mục đích chung, bên phía Chu Tức liên minh chỉ là tập hợp 10 mấy vị yêu vương từ khác nhau sơn mạch hợp lại tạo thành tạm thời một cái thế lực mà thôi, chỉ cần tiêu diệt được cái gọi là luyện thần quân kia, 10 mấy vị yêu vương ai sẽ về nhà nấy, không thể tại dưới trướng Chu Tức bộ tộc làm thuộc hạ cung người khác ra roi được. Hai bên tuy đều là yêu vương cảnh giới cường giả, nhưng nhìn kỹ Chu Tức liên minh cường giả nhiều hơn bên luyện thần quân đến 4 người. Cầm đầu tuy vẫn là Phụng Tam Thiên, nhưng mà bên trái phải của hắn bây giờ không còn là Huyết Nguyệt yêu vương Bối Tây Địch, cùng Huyết Long yêu vương Long Lạp Đức nữa, thay vào đó là một đầu Chu Tức khác yêu thể cũng đã đến 399m cao và một con Huyết Nguyệt yêu lang thân cao cũng không kém, rõ ràng hai tên này đều là yêu vương cảnh tối đỉnh cường giả. Tam Thiên, ngươi nói đám luyện thần quân này cầm đầu là một tên nhân tộc, nhưng mà ta lại không thấy hắn ở đâu, có phải tình báo có gì lầm lỡ hay không? Phụng Minh Huy, Chu Tước bộ tộc yêu vương hậu kỳ viên mãn cảnh giới. Hắn năm nay đã 50000 tuổi, là Chu Tức bộ tộc một trong 3 tên lao đồ cổ, hắn vẫn đang tại Hỏa Vân động gặm trung phẩm linh mạch tu luyện thì Phùng Tam Thiên lại đến kéo hắn đi ra, trong lòng của hắn tuy cũng có chút khó chịu, nhưng mà nghe Phùng Tam Thiên trình bày Tây Hoang cảnh khốn khó hiện nay, hắn cũng chỉ cắm đầu nhận mệnh. Vì hắn biết Phùng Tam Thiên nói không sai, nếu như mà để cho cái đám gọi là luyện thần quân kia tiếp tục tiến đến, chẳng bao lâu Tây Hoang địa vực, thậm chí cả Thiền Hoang đại lục đều sẽ bị luân hãm, Chu Tước bộ tộc bọn họ đứng mũi chịu sào sẽ là bị diệt trước tiên, hắn không còn cách nào khác là lê lết cái bộ xương giả này ra trận. Tam thúc, theo thông tin từ bộ tộc tìm hiểu được, tên nhân tộc kia tuy là thủ lĩnh của đám yêu vương kia, nhưng mà hắn tu vi rất là thấp, chỉ vào khoảng tam giai yêu soái cảnh giới, chính là chân huyền cảnh giới theo cách gọi của nhân tộc. Phùng Tam Thiên cung kính trả lời. Đối với Thiên Hoang đại lục chí cường giả khác, hắn sẽ là không khách khí như vậy, nhưng mà Phụng Minh Huy này lại khác, Phụng Minh Huy không chỉ là chí cường giả mà còn là tam thúc của hắn, đối với bậc trưởng bối, hắn cũng tương đương tôn trọng. Cái tên nhân tộc kia không xuất hiện tại nơi này, đây cũng không có nằm ngoài dự đoán của hắn, chỉ là tam giai cảnh giới mà thôi, chỉ sợ yêu vương cảnh giới khí thế phát ra cũng không chịu đựng được, đến nơi này chỉ là tìm chết. Phong huynh, ta có điều không hiểu, tại sao chí cường giả như ngươi lại cam tâm làm nô lệ cho một tên nhân tộc? Bối Nam Đô lên tiếng hỏi. Năm xưa hắn, Long Dung Thương cùng Phong Khắc Nhiên là hảo hữu với nhau, ngày Phong Khắc Nhiên độ kiếp, hắn đang tại Nam Hoang cùng một tên cường địch chém giết, nên không thể phân thân đến được. Sau khi nghe được tin Phong Khắc Nhiên thân tử, hắn đã từng đau lòng một thời gian lâu, không nghĩ đến lần này gặp lại tại trong hoàn cảnh binh đao tương hướng như thế này. Bối Nam Đô, chuyện trước đây ta là không muốn nhắc lại, bây giờ ta chỉ là chủ nhân trong tay kiếm, chủ nhân chỉ đến đâu ta sẽ đánh đến đó. Phong Khắc Nhiên dùng giọng không cảm tình nói. Bọn họ đều là yêu vương cảnh giới, khoảng cách 100 dặm trò chuyện không tính là cái gì. Đương nhiên, ta cũng là khuyên ngươi một câu, đầu hàng đi, nếu như không ta là sẽ không nương tay. Tuy trước đây hai người bọn họ giao tình khá sâu, nhưng mà tùy theo hắn độ kiếp thất bại đã trôi theo dòng nước, hắn bây giờ chỉ là một Phong Khắc Nhiên mới, chỉ biết nghe lệnh của Diệp Tử Phàm, hôm nay nói nhiều như vậy xem như đã vi phạm bản thân nguyên tắc. Chương 150, quyết chiến. Phong Khắc Nhiên, ta không nghĩ ngươi lại tuyệt tình như vậy. Ngươi không nhớ đến giao tình của chúng ta thì thôi, nhưng mà ngươi ngàn vạn không nên nghe theo tên nhân tộc kia tuyệt diệt yêu tộc, dù sao bản thân ngươi cũng là yêu tộc một thành viên. Bối Nam Đô rất là oán hận nói. Nếu như Phong Khắc Nhiên đám người nhận tên nhân tộc kia làm chủ thì cũng thôi, nhưng mà không nên tàn sát tất cả yêu tộc a. Chỉ cần thu quát tài nguyên thì hắn cũng là sẽ không ra mặt, nhưng Phong Khắc Nhiên đám người lại làm quá tuyệt, đây là không cho yêu tộc bọn họ không gian sinh tồn, hắn cũng bị buộc bất đắc dĩ mới tái xuất hiện, vì huyết nguyệt yêu tộc hiện tại lấy hắn tu vi cao nhất, hợp với Chu Tức bộ tộc Phụng Tam Thiên cùng Phụng Minh Huy mới có thể hy vọng thắng lợi. Các vị, không cần phải nhiều lời với đám người kia, bọn họ đã không còn là yêu tộc một thành viên, chúng ta nên tốc chiến tốc thắng thì hơn. Đồng Văn Yêu Vương Tiêu sắc mặt đầy cừu hận nói. Hắn thông qua con đường biết được mấy ước tộc nhân của mình đã bị đám xuất sinh kia diệt một tên không để lại, trong đó tôn tử thành viên Vương Thất cũng là đi theo chôn cùng, hắn là đối với luyện thần quân đám người này hận muốn ăn tươi nuốt sống mới hạ giận. Ân. Đồng Văn Yêu Vương nói không sai, chúng ta nên lập tức động thủ, trễ sinh biến cố, hơn nữa ta thấy tên nhân tộc kia không tại nơi đây, chắc chắn là đang núp tại một nơi u ám nào đó như một con rắn độc nhìn chằm chằm vào chúng ta. Ta cũng đã nhìn thấy Thiên Dực Yêu Vương Phong Vũ Nhiên còn chưa có xuất hiện, tuy là Phong Vũ Xuân chỉ là một tên yêu vương sơ kỳ nhưng mà tốc độ của hắn rất là nhanh nhẹn, ngay cả ta cũng là tự nhận theo không kịp, bên ta hiện tại nhân số đông đảo 6. Huyết Long Yêu Vương Long Lạp Đức như là có cơ hội được trổ tài phân tích cao siêu của mình, hắn nói một tràn liên tục mà không hề có ý định ngừng nghỉ. Ầm ầm. Người thật lắm chuyện. Phụ Minh Huy nghe có chút chịu đựng không nổi, một trào tung ra, 360 mét long thể của Long Lạp Đức đã bị đánh xuống mặt đất, toàn thân trên dưới không biết là bị gãy bao nhiêu cái xương. Nhìn thấy tình cảnh này, mười mấy vị yêu vương còn lại trong lòng thật là mát lòng mắt dạ, bọn họ đã khó chịu cái con rắn này từ lâu, ngặt nỗi bây giờ đang chung tay kháng cự cường địch nên bọn họ mới tạm ẩn nhẫn, nhưng mà con rắn này ngược lại không biết điều, đang lúc tình hình căng thẳng hắn lại đi sổ một tràng vô nghĩa, không đi chỉnh nó chỉnh ai. Phụ Minh Huy, ngươi thật là quá đáng, ngươi có biết để có được thông tin từng năm. Ta chỉ nói cho vui bốn. Long Lạp Đức từ phía dưới phi thân lên, đang muốn cùng Phụ Minh Huy lý sự. Lại thấy Phụ Minh Huy, Phụ Tam Thiên, Bối Nam Đô toàn thân tỏa ra sát khí khóa lại hắn vị trí, chỉ có thể nuốt lại lời muốn nói vào trong bụng. Không có cách, chỉ một Phụng Minh Huy đã đủ cho hắn uống một hồ, lại thêm hai tên tối cường giả nữa, hắn chỉ có bị ngược phần, hảo hắn không ăn thiệt thòi trước mắt hắn vẫn hiểu, hơn nữa vừa rồi hắn cũng không có thương tổn gì, không cần phải cùng Phụng Minh Huy không qua được. Phong Khắc Nhiên, Bạch Tuần Sâm, Bạch Hàm Khê có ba người chúng ta chiếu cố, tám tên yêu vương còn lại làm phiền các vị. Phụng Tam Thiên tức nhãn khẽ chuyển, nói với đám yêu vương. Phụng Minh xin cứ yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho một tên chạy trốn. Tiêu Sắc nghe răng nói, hắn chờ thời khắc này đã rất lâu rồi. Ha ha, rốt cuộc cũng chờ đến hôm nay. Có thể ổn định mà đem đám xuất sinh các ngươi tiêu diệt, luyện thần quân các ngươi là thời điểm trả mấy ước đồng văn bộ tộc sinh mệnh đến. Tiêu Sắt lại hét lên đến tận trời cao, Bạch Thuần Sâm lại khinh thường mà bĩu môi nói Tiêu Sắt, này liền phải xem ngươi có bản lĩnh hay không. Ba người kia giao cho ta, còn lại phải xem các ngươi. Phong Khắc Nhiên bỏ lại một câu, sau đó hổ thân chấn động, biến mất tại chỗ. Yên tâm đi, còn lại yêu vương cứ giao cho chúng ta. Bạch Thuần Sâm gật đầu đáp. Cho dù Phong Khắc Nhiên không nói là ba tên nào, nhưng mà bọn hắn đều hiểu là ba tên chí cường giả kia, còn lại 12 tên yêu vương là nhiệm vụ của bọn họ. Luận quân số bọn họ kém hơn hai người, nhưng mà bù lại, cảnh giới lại cao hơn bên kia một đoạn, nếu còn không chế phục được, bọn họ chờ đợi vị chủ nhân kia từ thiên ngoại trở về cấp nút đi.
Ầm ầm, ầm ầm.
Phong Khắc Nhiên, một mình ngươi lại muốn đấu với ba người chúng ta, thật là không biết sống chết. Thấy Phong Khắc Nhiên bay đến chỉ thẳng mặt ba người bọn họ, Bối Nam Đô sao còn không hiểu được ý định của hắn kia chứ? Cũng được, trận chiến này qua đi, nếu như ngươi thắng có thể thống nhất Tây Hoang, nếu như ngươi thất bại, Luyện Thần Thành sẽ tan thành mây khói, chúng ta hãy đến đánh một trận cho sảng khoái đi. Đôi mắt híp lại, Phong Khắc Nhiên cũng gật đầu, không cảm tình nói: "Ngươi nói không sai, thiên hạ ân oán, bất quá chỉ là tranh quyền đoạt lợi, cá lớn nuốt cá bé, đứng trước cực đại lợi ích, một chút tình nghĩa có đáng là gì? Hôm nay chỉ cần ta bại, Luyện Thần Thành chiếm lĩnh khu vực tạm thời sẽ thuộc về các ngươi chia cắt." Phong Khắc Nhiên chỉ nói tạm thời, là vì cho dù có thất bại để cho đám người Bối Nam Đô chiếm hết 10 đầu ức vạn dặm sơn mạch, mấy ngày sau vị kia chủ nhân bản thể trở về sẽ lại rơi vào trong túi của hắn lại thôi, đây chỉ là điều tồi tệ nhất, vì hắn không bao giờ nghĩ mình sẽ thua, người có thể đánh thắng hắn tại thiên hoang này còn chưa có ra đời đâu.
Ha ha, nếu vậy thì chiến đi.
Lần này không phải là Bối Nam Đô nói mà là Phụng Tam Thiên. Hắn đôi mắt mị lên, thống nhất Tây Hoang yêu tộc cũng là tâm nguyện của hắn, chỉ là tại Tây Hoang này cản tay cản chân quá nhiều. Với lại tam đại chí tôn yêu tộc còn lại của Thiên Hoang cũng không đồng ý Chu Tức bộ tộc bọn họ bá chiếm Tây Hoang, cho nên thời gian lâu như vậy bọn họ cũng không làm được gì. Nhưng mà từ khi cái gọi là Luyện Thần Thành kia xuất hiện, hắn đã ngửi được một tia cơ hội, một tia thống nhất Tây Hoang mà không bị tam đại chí tôn bộ tộc xen vào cơ hội. Vì cơ hội này, hắn đã dung túng cho Luyện Thần Quân không ngừng xâm chiếm, mở rộng địa bàn, vì trong lòng của hắn suy tính, cho dù Luyện Thần Quân có nhảy nhót thế nào cũng chỉ là một vai hề mà thôi, chí tôn bộ tộc thực lực không phải là bọn người kia có thể tưởng tượng ra được, đánh đến cuối cùng cũng chỉ là may áo cưới cho Chu Tức bộ tộc. Bốn đầu chí tôn yêu vương gầm lên, vang vọng tại chín tầng mây, quanh quẩn tại ngàn dặm mọi sinh linh trong hai. Vừa dứt lời, từng luồng sức mạnh từ tứ vị yêu vương bộc phát mà ra, phóng nhãn nhìn lại, không gian xung quanh bắt đầu vặn mèo. Tại cách bọn họ 50 dặm, hai bên yêu vương cường giả còn lại ánh mắt đỏ đậm, điên cuồng hướng đối phương phóng đi, toàn thân yêu lực nỡ rộ, quyền mang trưởng chỉ toàn bộ phóng xuất, thế đem đối phương diệt sát dưới chân. Thật là đồ sổ a. Cách Dương Sầu Cốc ngàn vạn dặm xa, tại trên một tòa cao phong, thông qua nô ấn quan sát Diệp Tử Phàm không khỏi chật lưỡi. Yêu vương trung hậu kỳ động thủ có khác, giơ tay nhất chân đều có ước long lực lượng trở lên, cũng may hắn không đến nơi đó, nếu không với gần 5000 long lực lượng tại thân, cụ phân thân này của hắn không bị hủy đi là không thể. Theo hắn an toàn nhất chính là ngồi chơi một chỗ, thông qua nô ấn quan sát Tây Hoang vận mệnh cuộc chiến mới là hợp lý nhất. Bắt xong đám người kia, nên xử lý thế nào đây? Diệp Tử Phàm dù gì nói, chương 150, Phụ Minh Huy chi tử. Bây giờ hắn trong tay không có luyện thần đỉnh, không thể nào gieo nô ấn lên bọn họ được, phải chờ bản thể trở về mới có thể. Tạm thời phong ấn yêu lực, giam lại một chỗ mà thôi. Diệp Tử Phàm thở dài, không có luyện thần đỉnh làm việc lại gặp khó khăn a, nếu như hắn có thể trực tiếp tu luyện Hỗn Độn Bá Thần Quyết thì tốt, trực tiếp thôn phệ bọn họ cũng là một ý tưởng không tồi, chỉ tiếc hắn chỉ là một đạo phân thân, bị hạn chế đủ đường. Ba ngày sau bốn. Ầm ầm. Ầm ầm. Phong Khắc Nhiên, đừng quá đắc ý, ba vạn năm trước yêu hoàng lôi kiếp không có diệt trừ ngươi, hôm nay rơi xuống ba người chúng ta trên tay, nhất định sẽ đưa ngươi về Tây Thiên Phùng Minh Huy trong một lần va chạm, bị đánh bay ra xa, lập tức quay lại tham gia vào chiến trường. Ầm ầm. Đừng tưởng rằng ba vạn năm trước ngươi là thiên hạ vô địch mà nhầm, đó là Chu Tước bộ tộc chúng ta cường giả chưa muốn hiện thân mà thôi. Phùng Tam Thiên cũng không cam lòng yếu thế, Chu Tước chi hỏa hừng hực thiêu đốt, hướng ngay vị trí Phong Khắc Nhiên đánh tới. Huyết Nguyệt Tà Đao đi. Bối Nam Đô cũng là không có giữ lại gì, huyết đao xuất hiện liên tục, không chém Phong Khắc Nhiên, thế không bỏ qua. Vân Không Trung bốn người đều là thiên hoàng chí cường giả, phương thức chiến đấu vô cùng phong phú, nhưng quan trọng vẫn là xem ai trong yêu thể lực lượng mạnh hơn, cái này có vẻ như Phong Khắc Nhiên hoàn toàn chiếm ưu thế. Mỗi một cước hắn tung ra, đều có đến 6 ước long lực lượng. Trong khi ba người còn lại cũng chỉ có 3 ước long lực mà thôi, mỗi một lần đối kình Tam Vương đều chật vật bị đánh bay, nếu không phải là trí cường giả, năng lực khôi phục phi thường cường, không chừng đã chịu đựng không nổi, mặc dù vậy, trong 3 ngày qua không ít lần Tam Vương phải thêu đốt tinh huyết để nhanh chóng khôi phục. Ầm ầm. Lại một lần va chạm nữa đi qua, Phụ Minh Huy từng ngụm mà thở hào hẹn, xa xa nhìn lại tức thân che kín lư thanh, khổng lồ yêu thể bẩm dập không ít. Xem ra là các ngươi không còn chiêu thức gì mới rồi, như vậy cũng nên kết thúc đi. Giao chiến 3 ngày qua đi, Phong Khắc Nhiên có chút nhàm chán. Hắn chỉ thi triển yêu lực, thân thể lực phòng ngự còn không dùng đến đâu, vậy mà ba tên này đã không chịu được. Hắn cũng muốn kết thúc trận tỉ thí này, vì bên kia Bạch Thuần Sâm đám người đã đánh cho Chu Tức liên minh kêu cha gọi mẹ, bọn họ bị ép cho lùi về phía sau, đang dần rời khỏi thần thức của mình quan sát 300 dặm trong phạm vi, nếu còn dây dưa nữa, hắn cũng khó lòng bằng dao. Đánh lắm, bản vương đối với ngươi thủ hạ lưu tình, ngươi không mang ơn đội nghĩa thì thôi, còn như thế mở miệng châm chọc bản vương, xem ra bản vương phải lấy ra một chút nhan sắc cho ngươi nhìn xem. Sắc mặt bất giác cứng đờ, Phụ Minh Huy thẹn quá thảm giận, hét to một tiếng: Tam thúc, ngài không phải muốn sử dụng chiêu thức kia đó chứ? Phụ Tam Thiên nhìn thấy xung quanh người Phụng Minh Huy bao phủ trong một quả cầu lửa khổng lồ, không khỏi lo lắng truyền âm nói: Tam Thiên nha, ngoài chiêu thức này ra, chúng ta còn có thủ đoạn gì nữa chứ? Từ bên trong hỏa cầu, Phụng Minh Huy bất đắc dĩ truyền âm đáp lại. Thật ra trong lòng của hắn cũng không có đế, ba người bọn họ đã xuất hết toàn bộ thực lực rồi, nhưng mà không thể nào làm gì được con hổ kia, cứ tiếp tục như thế này nữa, hắn trong cơ thể tinh huyết ít ỏi còn lại cũng không đủ để mà thiêu đốt. Nhưng mà làm vậy, ngài sẽ chết đó. Phụng Tam Thiên sốt sắng nói. Tuy là trong lòng của hắn có dạ tâm thống nhất Tây Hoang, nhưng với điều kiện là trong tộc cao thủ hết thảy đều khỏe mạnh a. Vì thống nhất Tây Hoang mà lại hy sinh đi trong tộc một vị trí cường giả, hắn cảm thấy thật là không đáng. Tam Thiên a, ta đã già rồi, không còn bao nhiêu sống lâu, hãy để ta vì bộ tộc cống hiến một lần cuối cùng này đi. Hắn không phải là không hiểu hậu quả, nhưng mà vì bộ tộc, hắn cũng chỉ có đem bộ xương cốt này bối đi ra ngoài. Chu Tước bí thuật, Thái Dương phong bạo. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Không chờ Phụng Tam Thiên đáp lại, khi hỏa cầu đã đạt đến 700m chiều cao, nó lập tức lao về hướng Phong Khắc Nhiên với một tốc độ không tưởng, chi dù Phong Khắc Nhiên có thi triển tiên dược gần độn cũng là tránh không có thoát. Tam thúc, không. Đã bay lên mấy chục dặm thương khung, nhìn hỏa cầu hướng Phong Khắc Nhiên đi đến sau đó phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, Phụng Tam Thiên không khỏi tê tâm liệt phế thét. Hắn biết Thái Dương Phong Bạo là bí thuật bất truyền của Chu Tước bộ tộc bọn họ, tại tứ giai thi triển, uy lực có thể gần so sánh với ngũ giai yêu hoàng cảnh cường giả một kích. Nếu không đạt đến yêu hoàng hoặc là thông thần cường giả, người chúng chiêu này chỉ có một con đường chết, mặc dù lợi hại là như thế, nhưng mà mỗi lần sử dụng loại bí thuật này thì thuật giả cũng chỉ có một con đường chết, vì loại thuật pháp này yêu cầu dùng yêu đan, yêu hồn, yêu thể kết hợp lại làm đại giới, mỗi lần thi triển thi thuật giả cũng sẽ bị hồn phi phách tán. Đây có thể nói là một chiêu đồng quy vu tận, nếu như không phải bị buộc bất đắc dĩ, Chu Tước bộ tộc không ai lại đi thi triển loại bí thuật này. Phụng Tam Thiên, Phụng Minh Huy muốn đồng quy vu tận, tại sao ngươi không thông báo với ta một tiếng? Đang lúc Phụng Tam Thiên thất thần, một âm thanh như sấm đánh vang lên bên tai của hắn. Quay lại nhìn chỉ thấy là Huyết Nguyệt yêu lang bối Nam Đô một bộ lang thân bị tàn phá không nỡ nhìn, thậm chí thân thể của hắn, Phụng Tam Thiên còn có thể ngửi được mùi thịt khét, lang huyết từ bên trong cơ thể của hắn vẫn đang chảy ra, nhưng mà ánh mắt lại ngập tràn một loại khát máu giận dữ. Bối huynh, vừa rồi Tam thúc thi triển bí thuật quá mức đột nhiên, ta cũng định nhắc nhở ngươi, chỉ có điều là không còn kịp, mong ngươi thứ lỗi. Phụng Tam Thiên trong lòng rung động. Vừa rồi hắn thật có ý định để Tam thúc đem Phong Khắc Nhiên cùng bối Nam Đô hai người cùng nhau cấp diệt, kể từ đó không ai tại thiên hoang này có thể cản bước Chu Tước bộ tộc nhất thống. Chỉ là tính toán của hắn vẫn là có sai số, không nghĩ đến đầu lang này có thể từ bên trong hỏa cầu tránh thoát một kiếp, thật sự là người tính không bằng trời tính. Thứ ba, Phụng Tam Thiên, ngươi cũng đừng xem thiên hạ đều là kẻ ngốc cả, món nợ hôm nay bối Nam Đô ta đầy nhớ kỹ. Bối Nam Đô nói xong cũng không chờ Phụng Tam Thiên đáp lại, quay đầu liền đi, chẳng mấy chốc biến mất tại cuối chân trời. Không kịp thời thông báo, chỉ là gạt trẻ con mà thôi, hắn bối Nam Đô sống mấy vạn năm sẽ không dễ dàng bị lừa gạt, vừa rồi hắn cảm ứng được một tia hơi thở tử vong, trong lúc cấp bách chỉ kịp tế ra một cái huyết nguyệt ma thuẫn đến chống lại. Huyết Nguyệt Ma Thuẫn chính là bảo vật của Huyết Nguyệt yêu lang bọn họ, lực phòng ngự có thể so với hạ phẩm đạo khí, nhờ có nó hắn rất nhiều lần tránh qua được nguy hiểm, chỉ là dù vậy hắn yêu thể cũng không có dễ chịu gì, khắp nơi đều là bỏng tích, không. Tu dưỡng một vài năm là đừng có nghĩ đến việc lành lặn, thù này hắn cũng chỉ để sau này rồi mới báo. Xem như ngươi may mắn. Nhìn bối Nam Đô biến mất tại chân trời, Phụng Tam Thiên khẽ hừ một tiếng. Vừa rồi hắn thực sự là muốn ra tay diệt luôn cái tên bối Nam Đô này, chỉ là bối Nam Đô tuy là bị thương, nhưng lòng cảnh giác vẫn là rất cao, đứng cách xa về phía hắn. Hắn thân thể hiện tại cũng không có dễ chịu gì, thực lực so với lúc đỉnh phong còn không bằng một nửa, nếu tên kia liều chết phản kháng, hắn cũng không có quả ngon để ăn, phải biết đạt đến yêu vương tối cường giả, ai lại không có một hai tuyệt chiêu áp đáy hòm bảo mệnh. Hắn cũng chỉ có hồi lại trong tộc, mời thêm nhị thúc ra tay, may ra thu thập được bối Nam Đô. Ân, cơ hội này không thể lúc nào cũng có, phải quay về mời nhị thúc xuống núi mới được. Hiện tại Tây Hoang chỉ còn bối Nam Đô là tương đối khó gặm, Bạch Thuần Sâm không có bao nhiêu năm sống lâu, đây là thời cơ có 102 để thống nhất Tây Hoang, nếu như bỏ qua, không biết đến khi nào mới có được cơ hội như vậy. Người e là không có cơ hội để mà về. Ai? Mộng tưởng xưng ba Tây Hoang sắp đến, nhưng mà một âm thanh không biết từ đâu truyền đến làm cho Phụng Tam Thiên có chút sờn tóc gáy. Mới đây thôi mà ngươi đã quên giọng nói của ta rồi sao? Từ bên trong đám hỏa diễm đi ra, Phong Khắc Nhiên gương mặt lạnh như tiền nói. Là ngươi? Không thể nào. Phụng Tam Thiên có chút không thể tin vào đôi mắt của mình. Bối Nam Đô bất tử thì cũng thôi, vì hắn không phải là trọng tâm chiếu cố của Phụng Minh Huy, nhưng mà Phong Khắc Nhiên còn chưa chết đây lại là chuyện thế nào? Phải biết Thái Dương Phong Bạo một khi thi triển không có một hai tại yêu vương cảnh giới có thể còn sống a. Chương 151, Chu Tước phá không thuận. Phụng Tam Thiên vốn nghĩ Tam thúc của mình thi triển Thái Dương Phong Bạo sẽ làm cho Phong Khắc Nhiên tan thành mây khói, cho nên cũng không dùng thần thức xem xét lại khu vực hỏa cầu. Bây giờ Phong Khắc Nhiên xuất hiện trước mặt hắn, trong khi Tam thúc của mình thân tử, này chẳng phải là Tam thúc của hắn hy sinh không một chút giá trị gì hay sao? Đối với kết quả này, trong lúc nhất thời hắn có chút không thể tiếp thu được, lâm vào dại ra trong giây lát. Không có gì là không thể. Thái Dương Phong Bạo bí thuật tuy lợi hại, có thể tiếp cận được ngũ giai cường giả một kích, nhưng mà tiếp cận cũng không có nghĩa là có thể so với chân chính ngũ giai, hai khái niệm này khác xa nhau lắm. Phong Khắc Nhiên hắn bây giờ thân thể có thể so với hạ phẩm phòng ngự đạo khí, nếu như không phải chân chính ngũ giai yêu hoàng cường giả ra tay, hắn có thể nói là bất tử. Sau một lúc dại ra, giờ khắc này Phụng Tam Thiên có thể nói là đứng ngồi không yên. Phụng Tam Thiên không giống với những yêu vương cường giả khác, hắn là trí cường yêu vương cảnh giới, kiến thức và tầm mắt cũng so với đám kia yêu vương cường hơn quá nhiều. Hơn ai hết, hắn càng hiểu được có thể chống lại Thái Dương Phong Bạo bí thuật mà bất tử đại biểu cho cái gì, đó chính là tại thiên hoang này vô địch thủ a. Ba vạn năm trước Phong Khắc Nhiên tuy cũng có cái danh hiệu này, nhưng mà rất nhiều nhân tố là các cường giả ẩn cư tại những trí tôn bộ tộc lão cổ đồng nhường cho.